Chương 69. Phi độ quan sơn vọng vân bạc 8. Chương 69. Phi độ quan sơn vọng vân bạc 8. Lý Tín im lặng, cuối cùng cũng hóa thành thở dài, lúc này cũng không thể trông cậy vào người giao chỉ sẽ hạ thủ lưu tình. Lý Thường Kiệt tấn công Thâm Châu, Liêm Châu, cho dù là chủ động mở thành, cũng đều bị y thả binh cướp bóc, giết chóc và tàn sát trong thành cũng không khác mấy. Mà thành Y Di Châu chống cự thời gian dài như thế, thương vong tạo thành cho quân giao chỉ lại cực kỳ thảm trọng, sau khi mở thành nhất định sẽ có tàn sát trả thù. Cho dù Lý Thường Kiệt cũng không ngăn được áp lực binh sĩ phía dưới muốn tàn sát thành. Hơn nữa, với việc Lý Thường Kiệt ở Khâm Châu, Liêm Châu làm việc xấu, y chỉ biết chủ động thúc đẩy, mà tuyệt đối sẽ không ngăn cản. Đúng rồi, ba gian tế bị bắt kia ngày mai đưa đi Tân Châu chém, coi như là cho dân chúng Tân Tân xem một chứng cứ. Về phần Nguyễn Bình Trung, Hàn Cương nhớ tới đám nữ tử được cứu ra từ dịch trạm Trường Sơn khóc lóc kể lể trước mặt hắn, có bộ hạ thế nào thì có chủ soái thế đó. Hoàng Kim Đầy ở Côn Luân Quan không tuyệt như người giao chỉ của dịch trạm Trường Sơn, cũng mang theo tới Tân Châu. Nhưng đây là một tướng quân của giao chỉ. Lý Tín nhắc nhở Hàn Cương, giá trị của tù binh và trạm thủ không giống nhau, vẫn là ý của Trương Kinh Lược. Ta sẽ viết thư cho Trương Tử Hậu. Hàn Cương không thể dễ dàng tha thứ cho ngoại tặc xâm hại Trung Quốc, nhưng những man di này chỉ cần nguyện ý túi đầu cầu xin tha thứ, triều đình hơn phân nửa sẽ thả qua, tỏ vẻ rộng lượng của Trung Quốc, triều đình đối với những ngoại nhân này quá mức rộng rãi. Hoàng Kim Mãn và Hà Giá bọn họ lấy công chuộc tội thì cũng thôi, nhưng có vài người chỉ cần chịu dập đầu, liền có con đồng, ta cũng không muốn làm quan cùng triều với bọn họ. Tâm ý Hàn Cương đã định, Lý Tín cũng không khuyên nhiều. Chỉ cần là điển hình minh chính, cộng thêm một đám khổ chủ công khai, cũng không tính là sai lầm. Thương lượng qua việc này, Lý Tín trực đêm, mà Hàn Cương trở về phòng chuẩn bị nghỉ ngơi. Vốn tưởng rằng một buổi tối này sẽ không có chuyện gì, nhưng đến nửa đêm về sáng, lúc trời sắp sáng, thám báo Du Kỵ phái đi lúc trước đã trở về hai người. Hàn Cương nhận được thông báo của Lý Tín, vội vàng mặc quần áo đứng dậy đi tới chính đường, Lý Tín đang nghiêm mặt. Hàn Cương trong lòng liền hồi hộp một chút, biết sự tình không tốt. Nhìn thấy Hàn Cương vị chủ soái này đi ra, hai gã thám báo vội vàng quỳ xuống hành lễ. Lúc này còn có thể hành lễ. Hàn Cương vội vàng thúc giục, nói mau, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Bẩm vận sứ, Cù Châu bốc cháy. Lúc sắp đến Quy Nhân Phô đã nhìn thấy ánh lửa khắp nơi, trời đều chiếu sáng nửa ngày, ngoài 30 dặm là có thể nhìn thấy. Điện thị thấy tình huống không đúng, liền phái tiểu nhân hai người trở về bẩm báo, y thì tiếp tục đi về phía trước điều tra rõ ràng, nói là đến ngày mai sẽ trở về bẩm báo. Hàn Cương tâm trầm xuống từng chút một, lại là một trận chán nạn không thể diễn tả. Có thể nung đỏ nửa bầu trời, thế lửa tuyệt đối sẽ không nhỏ, Cù Châu khẳng định là thất thủ rồi. Mặc dù hắn đối với việc này sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng hắn từ trong kinh một đường chạy tới, mấy ngàn dặm đất đều không có nghỉ chân một lần, chính là vì cứu viện Cù Châu. Mắt thấy cách Cù Châu chỉ có 60 dặm, mình lại nhiều mặt thiết kế đi cứu viện, cho dù đã lên thành, nhưng chỉ cần trong thành lại cản thêm 2-3 ngày thời gian, người giao chỉ chắc là sẽ lui. Thất bại trong gang tấc. Trong lòng Hàn Cương khó chịu muốn phun máu. Túng hỏa đốt thành. Hàn Cương, Lý Tín nghe tiếng quay đầu lại, liền thấy Tô Tử Nguyên vịn khung cửa, sắc mặt không có một tia huyết sắc. Lý Tín vội vàng nói, quân phán, việc này còn chưa xác định. Tô Tử Nguyên lắc đầu đi tới, mới vừa đi hai bước, hai cái đùi đã không chịu nổi thân thể, lắc lư một cái, liền ngã xuống đất. Tô Trầm làm người con trai là hắn rõ ràng nhất, nếu như không thể bảo trụ thành Kinh Châu, tất nhiên là chết toàn quốc. Hàn Cương, Lý Tín vội vàng tiến lên đỡ hắn dậy, Tô Tử Nguyên cũng không có hôn mê. Hắn dùng sức nắm lấy cổ tay Hàn Cương, trong tay phải thon gầy truyền đến lực lượng kinh người, vận sứ, chớ quên bên trong Lương Châu thành còn có 10 vạn bách tính. Vì dân chúng sao? Lý Tín, chỉnh đốn binh mã, nghe hiệu lệnh của ta. Hàn Cương bỗng nhiên đứng dậy, thế lửa lớn đến đâu cũng không đốt hết già trẻ toàn thành, tặc tử giao chỉ cho dù muốn đổ thành cũng không nhanh đến đâu, bất kể dân chúng trong thành còn lại bao nhiêu, cứu ra một người chính là một người. Hoàng Kim Mãn phản loạn. Thành Y Di Châu bị phá mang đến vui sướng không còn sót lại chút gì. Trong thành Y Di Châu lửa cháy hừng hực, trong lòng Lý Thường Kiệt cũng bốc cháy hừng hực. Y thì không thể ngờ rằng, Hoàng Kim Mãn lại phản bội, đầu quân về phía người Tống, dân Côn Luân quan không nói, lại còn hại chết 1000 quan quân Đại Việt đóng quân ở dịch trạm Trường Sơn. Long Tông Tranh cũng chìm vào vực sâu, phần đầu danh trạng này của Hoàng Kim Mãn thật đủ tàn nhẫn. Lê Sinh trốn về, còn có 400-500 bại binh lục tục thu nạp, nếu không phải một chi nhân mã canh giữ ở trên Quy Nhân Phô cả lại, để bọn họ đều trốn trở về, trận chiến này cũng không cần đánh nữa. Nếu thời gian có thể quay lại, Lý Thường Kiệt tuyệt đối sẽ không phái Hoàng Kim Mãn đóng ở Côn Luân quan nữa. Nhưng lúc trước để Hoàng Kim đóng kín Côn Luân quan, chính là lúc cần thiết để hắn làm điện hậu. Ngoài ra còn có ý đưa Tân Châu cho hắn làm bồi thường, cho nên mới không đem binh của mình đặt ở trong Côn Luân quan. Thật không ngờ Hoàng Kim Mãn không bọc hậu cho hắn, cũng không cảm kích tặng hắn Tân Châu làm bồi thường, mà là tặng một phần đại lễ. Từ sau lưng đâm một đao này, Lý Thường Kiệt hận đến khắc cốt ghi tâm. Thả hết kỵ binh ra. Tuy trong tay Lý Thường Kiệt chỉ có 300-400 kỵ binh đáng thương mà thôi, bình thường ý được coi như chân bảo, căn bản sẽ không tùy tiện phải đi. Chẳng qua trước mắt không thể quan tâm nhiều như vậy được, nhất định phải phong tỏa tất cả liên lạc của Côn Luân quan đến Cù Châu. Người Tống thu được Hoàng Kim Mãn, nhất định sẽ động tâm tư với bọn Lưu Kỳ, không thể để cho bọn Lưu Kỳ biết. Kéo dài một ngày chính là một ngày. Đối với mệnh lệnh của Lý Thường Kiệt, Tông Tranh biểu thị đồng ý. Nhìn thái úy phụ quốc ký phát quân lệnh, Tông Tranh lại thở dài, người Tống tới thật nhanh. Lý Thường Kiệt cắn chặt răng, không nói ra được nửa câu. Tốc độ của quân Tống khiến y cũng cảm thấy sợ hãi không thôi. Từ Quế Châu chạy về, mật thám đưa tin viện quân người Tống đến Quảng Tây chỉ sớm hơn tin tức Côn Luân quan bị chiếm đóng 2 ngày. Đây là tốc độ hành quân gì? Lý Thường Kiệt cũng là người mang binh đánh giặc, hiểu rất rõ điều này có ý nghĩa gì. Hoàng Kim Mãn là một người tinh tế, sẽ không vô duyên vô cớ đầu nhập vào người Tống. Hắn đem Côn Luân quan hiến cho người Tống có thể nói là chiếm được chỗ tốt, lại ra sức tấn công dịch trạm Trường Sơn, khẳng định là có nguyên nhân khác. Tông Tranh gật gật đầu, ít nhất quân Tống hẳn là biểu hiện ra đủ thực lực, mới có thể khiến Hoàng Kim một lòng một dạ đầu nhập vào, mà không cần cố kỵ sau đó có thể sẽ bị trả thù. Trước lúc này, trừ quân Tống từng có biểu hiện giao thủ, chưa từng có thể khiến các tướng soái hai nhà giao chỉ. Quảng Nguyên liếc mắt nhìn Cao một cái. Bây giờ chúng ta nên làm gì? Rút quân sao? Vừa rồi phái kỵ binh ra, chỉ là vì ngăn chặn tin tức truyền bá, đề phòng nội bộ sinh biến. Nhưng sự thật quân Tống gần ngay trước mắt lại không có cách nào thay đổi, không thể lập tức rút quân. Lý Thường Kiệt kiên định lắc đầu, lần này thương vong dưới thành Y Ly Châu quá lớn, ít nhất cũng phải để binh lính phía dưới ở trong thành ra tay một lần. Bằng không oán khí trong quân khó giải, sĩ khí cũng không nâng lên được. Đến lúc đó, trước mặt quân Tống rút quân như thế nào? Lý Thường Kiệt nói không sai, Tông Tranh cũng hiểu được đạo lý này. Nếu như không thể thả quân cướp bóc, sĩ khí căn bản không thể khôi phục, vậy quân Tống làm sao bây giờ? Với tốc độ tiến quân của bọn họ, ngày mai ngày mốt sẽ giết tới trước mắt chúng ta. Tuyệt đối không thể. Quân Tống nhanh chóng xuôi nam, chưa đến 10 ngày đã tiến binh ngàn dặm, cho dù ở giữa có một đoạn đường thủy có thể lợi dụng, cũng không phải hành quân dễ dàng gì. Minh mệnh sư lão, bọn họ chắc chắn sẽ không lựa chọn tùy tiện khai chiến. Là một tướng lĩnh thân trải trăm trận thường thắng không bại, Lý Thường Kiệt tin chắc phán đoán của mình, cho dù đánh mất dịch trạm Trường Sơn, đó cũng là nguyên nhân người Tống giảo hoạt và phản bội Hoàng Kim. Áp đảo Hoàng Kim không khó, muốn đối chọi với mấy vạn đại quân, bọn họ tuyệt đối sẽ không có lá gan này. Bọn họ chắc chắn cũng sẽ nghỉ ngơi một đoạn thời gian, dùng để khôi phục quân lực, đồng thời còn muốn dò xét tình huống của ta. Tông Tranh trầm mặc không nói, cũng không tiếp lời. Lý Thường Kiệt nói lời này, không khỏi nói có chút quá mức tự tin, người Tống nếu thật sự như hắn sở liệu, trước mắt cũng sẽ không chiếm Côn Luân Quan. Sắc mặt Lý Thường Kiệt lại khó coi thêm vài phần, nhưng lúc này y phải nhận được sự ủng hộ của Tông Hưởng, hơn nữa Lam Châu đã bị phá, hỏa diễm trong thành hơn 10 dặm có thể nhìn thấy. Người Tống lúc này cũng nên biết, mất đi lý do cứu viện Lam Châu thành, bọn họ còn cần gì phải mạo hiểm liều mạng chạy tới. Đổi lại là ta và ngươi, cũng sẽ ở Côn Luân Quan nghỉ ngơi và hồi phục binh mã, chờ đợi thời cơ tốt hơn. Tông Tranh thuyết phục Lý Thường Kiệt, gật đầu, hơn phân nửa là như thế. Nhưng quân Tống đến Côn Luân Quan rốt cuộc có bao nhiêu, bọn họ rốt cuộc khi nào chuẩn bị tiến công, những chuyện này phải mau chóng tìm hiểu rõ ràng, chúng ta mới có thể đưa ra quyết định. Hoàng Kim mãn phản loạn, không biết những thám tử phái đi trước đó đã bán cho hắn bao nhiêu. Lý Thường Kiệt hận đến nghiến răng, kế hoạch tốt đều bị một tên phản đồ phá hỏng. Để Lê Sinh ở lại Quy Nhân Vô, lập công chu tội, liều chết cũng phải tìm hiểu tình hình trong Côn Luân Quan cho ta. Tốt nhất là giao lại Thiện Châu cho Lưu Kỳ bọn họ một nửa. Tông Tranh đề nghị, ở trong thành đốt giết cướp bóc qua, cho dù người Tống đến mời chào, bọn họ cũng phải suy nghĩ hậu quả một chút. Lý Thường Kiệt suy nghĩ một chút, lắc đầu. Như vậy quá hào phóng, trong lòng bọn Lưu Kỳ tất nhiên sinh nghi kỵ. Chỉ cho bọn hắn 1/4, nhưng sau khi tản ra thì mặc kệ, mặc cho bọn hắn. Lý Thường Kiệt đứng dậy đi ra khỏi lều lớn, nhìn về phía Y Lý Châu thành một mảnh đỏ tươi, nghiến răng nghiến lợi. Nếu không phải là Tô Trầm, hắn làm sao có thể chật vật như ngày hôm nay, truyền lệnh của tướng ta. Vóc ba thước đất cũng phải tìm ra cả nhà Tô Trầm cho ta. Tìm được một người, trọng thưởng trăm quan. Tìm được Tô Trầm, có thưởng ngàn quan. Tông Dực lắc đầu, mặc cho Lý Thường Kiệt hung hăng đi. Đối với Tô Trầm, y ngược lại có vài phần kính nể, nếu không phải y linh quân trấn giữ, Cù Châu cũng sẽ không khó phá như vậy. Tuy là tử địch, nhưng cũng là nhân vật anh hùng. Hiện giờ Cù Châu thành bị chiếm đóng, Tô Trầm vị trí châu này chỉ sợ cũng sẽ làm ra một lựa chọn. Tông Tranh nhìn Lý Thường Kiệt với khuôn mặt dữ tợn, cười lạnh một tiếng, hắn nhất định không thể như ý nguyện. Chương 70. Diễm Thượng Vân Tiêu Tư Chủ Khấu, 1. Chương 70. Diễm Thượng Vân Tiêu Tư Chủ Khấu, 1. Xung quanh đều là ánh lửa. Ngọn lửa đã bao phủ châu nhà Duyệt Châu. Trước sau sáu sân, trái phải đều có thiên viện, có lầu cát, có hoa viên, là quần thể kiến trúc lớn nhất trong thành Duyệt Châu, mà lúc này thì biến thành biển lửa. Tô Giản mặc công phục, chân dài khăn vấn đầu, từng bước một ở dưới ngọn lửa hừng hực vần quanh, dùng giày quan đế giày trên chân đo đạc mặt đất. Dung trang đoan chính cẩn thận tỉ mỉ, cho dù lập tức đi yết kiến thiên tử cũng sẽ không thất lễ. Bước qua ngưỡng cửa, bước qua cánh cửa. Đại đường sau lưng bị lửa lớn nuốt chửng, hỏa xà di chuyển trên mái ngói, mỗi một cánh cửa sổ đều phun ra nuốt vào ngọn lửa. Tô Giản còn nhớ sau khi hắn tới Cù Châu, vụ án thứ nhất là ở trong đại đường thẩm vấn. Hắn nhiều lần đảm nhiệm địa phương, rất ít khi gặp phải một vụ án mưu sát. Vì thẩm tra vụ án đó, Tô Giản cũng không ít lần vất vả, chỉ là đi tới đi lui ở trong châu. Công văn trong huyện cùng với Quế Châu đã nặng hơn 10 cân, dùng thời gian 1 năm mới đưa phán trạng định án trình lên Đông Kinh, để cho thiên tử câu tên. Bây giờ nghĩ lại, cũng chính là dựa vào vụ án này để cho uy tín của mình dựng lên ở Cù Châu. Mấy năm sau đó, bất luận là thẩm tra xử lý yêu án hay là cử hành tiệc rượu ngày Tết, đều là cử hành ở trong đại sảnh. Kiến trúc quen thuộc rất nhanh sẽ không còn tồn tại nữa, Tô Trầm lại phát hiện mình lại không có quá nhiều thương cảm. Bước qua cửa hông, nhị đường cũng bốc lên ngọn lửa, trong đường lóe lên ánh lửa. Mấy đốm lửa nhảy ra, lại trèo lên một góc cây thứ đồng trước đỉnh. Thứ đồng đã nở hoa rồi, trên cây cối ngưng tụ máu và lửa, từng đóa hoa hồng liền giống như hỏa diễm. Truyền thuyết cây này nếu nở hoa không theo mùa, Tầm Châu át gặp binh tiêu. Rất nhiều người tin không rời, nhưng hôm nay liền biết hư ảo trong truyền thuyết. Mới đầu tháng 2, chính là lúc hoa thứ đồng đang nở rộ. Bên ngoài châu nha truyền đến một trận tiếng kêu giết, đây là những binh sĩ thủ hộ châu nha cố gắng cuối cùng, chỉ là rất nhanh liền yên lặng xuống. Vương Kháng cũng tuất quốc, cũng giống như tòa thành Y Lệ Châu này, thủ vững gần 2 tháng, cuối cùng còn không kiên trì được đến khi viện quân đến. Tô chậm chậm rãi đi trong đình viện trống vắng không người. Ngày xưa, trong đình viện này luôn có hơn trăm quan lại lui tới bố đầu, tiếng động lớn rầm rì không dứt. Từ sáng sớm đến tối muộn, từ đêm đến sáng. Nhưng đến thời điểm cuối cùng, trong quan viên văn võ của Cù Châu, còn ở nơi này cũng chỉ còn lại có một mình hắn đêm qua đường tử chính chết trận, chém giết nhiều tên tặc khấu giao chỉ đánh vào trong thành, chảy hết giọt máu cuối cùng dưới chân tường thành. Chỉ là cái chết mà thôi, phụ tá của hắn nói ra như núi. Quan sát thôi quan đàm tất chết, lục sự tham quân Chu Thành cũng đã chết, khi quân doanh ở thành Nam sáng nay bị công phá, trong doanh lập tức nổi lửa, bọn hắn đều lựa chọn tự sát Tuấn Quốc đô giám Tiết Cử là người chết trận sớm nhất, để ngăn cản người giao chỉ xây dựng đài cao, y dẫn quân ra khỏi thành, lần đầu tiên thành công, lần thứ hai thành công, lần thứ ba chúng mai phục của Lý Thường Kiệt. Cũng vào ngày đó, một vị đô giám khác, quan cung phụng Lưu Sư Cốc cũng chết trận ở một hướng khác ngoài thành. Trong mấy ngày sau đó tranh đoạt tường thành, cao biện trụ hạt chúng tên mà chết, Tuyên Hóa huyện úy Chu Nhan thì chết bởi giao chỉ quân trưởng thương của thượng thành. Trần Kỳ, Đinh Kỳ, Thiệu Tiên, Lương Nhiễm, Lý Tường, Hà Bí, Lưu Công Sước, võ quan lớn nhỏ trong châu thành trong những ngày này cũng đều lục tục chết trận. Sau khi thành bị phá, đô giám Lưu Hy phủ trở về quân doanh phía Nam thành, hôm nay Tuấn Quốc cùng đám tất, Chu thành. Đêm qua Tuyên Hóa chi huyện Âu Dương Duyên cùng huyện nha của hắn cùng nhau nhảy vào biển lửa. Thứ tử Tô Tử Chính của mình, hai ngày trước ở trên đầu thành bị chém đứt cánh tay phải cứu trị không kịp. Trưởng tôn Tô Trực bởi vì ấm bổ mà mang võ trước, sau khi ra trận không lâu liền trúng tên, cũng không thể cứu trở về. Một đạo phòng tuyến cuối cùng bên ngoài châu nha hiện giờ là Vũ Duyên chi huyện Vương Kháng đang trấn giữ. Bởi vì hắn ở lúc giao chỉ để công, bỏ qua chức trách của mình, trốn vào thành Y Lìa Châu. Sau khi bị Tô Trầm trách mắng, lại lập tử chí, sẽ để cho hắn gác châu nha, cũng là bởi vì hắn trước đây đã ở trên tường thành bị thương nặng, không ra trận được đến thời khắc cuối cùng. Trong đám thuộc hạ của Tô Trầm, không có một người hèn nhát, cũng không có một người lùi bước. Một cơn sóng nhiệt theo gió cuốn lên, tầm mắt Tô Trầm cũng mơ hồ. Dòng nước nóng xẹt qua gò má, đưa tay lau một cái, rơi vào đầu ngón tay lại là mưa, cảm giác cấm ức. Thật sự rất nóng. Bên ngoài châu nha, tất cả đều là tiếng người, loạn loạn không biết đang nói cái gì. Tô Trầm nghe không hiểu thổ ngữ, nhưng kẹp ở trong thổ ngữ tên của mình lại sẽ không nghe lầm. Chắc là muốn bắt xuống mình. Tô Giam giống như nghĩ tới chuyện gì buồn cười, nhếch môi cười ha hả, ta chính là thủ thần đại tống, há có thể chết bởi tặc thủ. Một tiếng nổ vang lên kịch liệt, một trận cuồng phong từ phía sau kéo tới. Tô Trầm chậm rãi xoay người, là đại sảnh sụp đổ. Nóc nhà sụp xuống, ánh lửa tắt ngóm, nhưng đảo mắt ngọn lửa lại bay thẳng lên, cao hơn 10 trượng, sau đó lại rơi trở về, chớp động vài cái mới bắt đầu cháy ổn định đại sảnh sụp, nhị đường cũng bị trúc dung nuốt hết, tiền viện đã thành biển lửa, ánh đỏ rực rỡ chiếu bầu trời trong bóng đêm. Nhiệt lượng của dung thạch liêu kim hướng bốn phía thiên địa toàn lực phát ra, cây cối xanh um tươi tốt đều đang phát ra tiếng len ken khi tuổi khô thiêu đốt trong lò. Hậu hoa viên cùng phòng chứa tuổi cũng bốc cháy, trong nhà Tô Trầm không thiếu người hầu trung thành. Trong cuộc sống thủ thành, có rất nhiều người đều cầm cung đao lên tường thành. Mà người già phụ nữ và trẻ em còn lại, Tô Trầm sau khi thành phá đều để cho bọn họ chạy ra khỏi châu nhà, có thể tránh thoát trận kiếp số này hay không chỉ có thể xem vận mệnh của hắn. Lao ra, xuyên qua cửa, từ nhỏ đã hầu hạ lão bộc của Tô Trầm tiến lên đón. Còn có người nên đón mình à? Tô Trầm đi tới, trách cứ, không phải để các ngươi đi rồi sao? Tiểu nhân cả đời đều đi theo lão gia đi nơi nào, tiểu nhân liền đi theo hầu hạ. Tô Trầm nhìn gương mặt mấy chục năm qua vẫn luôn ở trước mắt, thở dài một tiếng, không khuyên đủ nữa, hỏi, tăng ca đều đi rồi. Ừm. Lão buộc túi đầu lau mắt, không cho nước mắt chảy ra. Tô Tử Minh biết một chút y thuật, Tô Trầm để hắn học cấp cứu chữa bệnh trong thành. Ngày nối tiếp đêm, không thể chống đỡ đến cuối cùng liền ngã bệnh, một đoạn thời gian cuối cùng chỉ có thể nằm ở trong nhà. Cả nhà nhị ca cũng đi rồi. Ừm. Trong nhà đại ca đâu? Lão buộc quay mặt đi, túi đầu nhìn mặt đất, giọng nói nho nhỏ, cùng uống rượu. Tô Trầm trong nháy mắt lại già đi vài phần, càng thêm tiểu thụy, khoe miệng chỉ có nụ cười thảm đạm, bọn họ không hợp là người Tô gia. Chuyện không liên quan đến Lao gia. Lão Bộc đột nhiên ngẩng đầu, mấy chục năm qua lần đầu tiên lớn tiếng nói với Tô Trầm, đều là do thầm khởi, Lưu Khám tạo nghiệt. Lúc này không cần nói nữa. Tô Trầm chậm rãi đi về phía trước, Lão Bộc đỡ lên, còn nhớ khi còn bé, cùng nhau xuống biển, cũng chỉ có ngươi dám theo ta đi. Sau khi trở về Lao gia đã bị Lao Thái gia đánh cho không thể đi. Lão Bộc cười, cùng nhớ lại năm đó, khi đó không ngờ Lao gia có thể làm được Chi Châu, lúc ấy ngay cả tiến sĩ cũng không biết có thể thi đậu hay không. Sắp 50 năm rồi. Trôi qua thật nhanh. Tô Trầm thở dài thời gian thay đổi. Ký ức ngày xưa lướt qua trong đầu hắn như đèn kéo quân. Còn không phải sao? Tiểu nhân cũng không nghĩ tới mình cũng có thể sống đến 60. Đỡ Tô Trầm đi đến trước chính sảnh, lão buộc buông tay, lao ra, tiểu nhân phải đi trước một bước, tiếp sau lại hầu hạ lao ra. Hắn quỳ xuống dập đầu một cái thật mạnh, đứng lên tập tễnh đi vào hậu viện đang bốc cháy. Nhìn cánh cửa bị ngọn lửa che lấp, Tô Trầm thở dài, không thể cứu được dân chúng toàn thành, tội này không biết lớn đến mức nào. Tiếp sau ngươi đầu thai chắc chắn sẽ tốt hơn ta. Bên ngoài càng ầm ĩ, một trận tiếng búa nặng nề vang lên, tựa hồ là có người dùng cây sóc hoặc là trọng truy đập vào tường viện. Tô Trầm nhíu mày nhìn phương hướng thanh âm truyền đến. Chính mình hẳn là không hấp dẫn được nhiều người như vậy, đại khái là sợ tài vật trong phủ tích chữa bị đốt sạch sẽ. Bọn họ khẳng định phải thất vọng rồi, quan tài tư tài trong ngày thủ thành đều đã tan hết, nơi nào còn có lưu cho bọn họ đám cường đạo này. Tô Trầm sắp không xong rồi, theo thế lửa càng lớn, không khí cũng càng ngày càng ngột ngạt, hít thở vào trong phổi đều là viêm khí nóng rát. Đi lại khó khăn đi vào trong chính sảnh, chậm rãi ngồi xuống vị trí quen thuộc của mình. Ngọn lửa xung quanh dần dần bốc lên, ngọn lửa bay lên, đã liếm lên xà nhà. Nước sơn trên xà nhà rất nhanh đã bị đốt cháy, vang lên lách cách. Sau khi cột và hoa thiên nhiên nóng lên, từng khối chóc ra rơi xuống, cháy trên mặt đất ở thời Minh đạo. Khi tòa tiểu lâu này trùng tu, trên lương trụ thiên hoa đã vẽ lên những hình vẽ màu, tinh mỹ hơn xa các kiến trúc khác trong nha môn. Chỉ là trải qua mấy chục năm không tu bổ, Tô Trầm đến nhậm chức, những hình vẽ màu sắc này sớm đã loang lộ không chịu nổi. Từng có người đề nghị muốn tu bổ Tô Trầm một chút, nếu không rất khó coi. Nhưng Tô Trầm tính toán một chút sau khi chỉ tiêu, liền ném đề nghị này sang một bên. Còn có đình nghỉ mát ở hậu viện, hai năm trước cũng bị cây cối ngã xuống đập vỡ một bên, Tô Giản cũng không để cho người ta đi tu sửa, không nỡ tiêu tiền loạn. Khoe áo quan bảo bị ngọn lửa liếm một cái, đảo mắt đã cháy lên. Tô Trầm không để ý đến, cầm lấy bầu rượu sớm đã đặt trên bàn, rót đầy cho mình một chén rượu. Cầm lấy ly rượu, ngọn lửa lại bùng lên một chút, nhưng Tô Trầm đã không cảm giác được nóng bên cạnh. Có chút cố hết sức quay đầu nhìn cách một cái bàn, vợ già của mình cả đời, nhắm mắt lại, tựa như ngủ thiếp đi. 45 năm kết ân làm bạn, vốn muốn sau khi chí sĩ liền về quê nhà đóng cửa đọc sách qua ngày, hai vợ chồng sống hết cuộc đời cuối cùng, ai có thể ngờ lại ở chỗ này đồng sinh cộng tử. Nâng chén uống một hơi cạn sạch, lửa nóng từ trong cổ họng rót vào trong bụng. Tô Trầm không nghĩ tới mùi rượu này còn không tệ, chính là chỉ có thể uống một lần. Một nhà 37 người, ngoại trừ con cả Tô Tử Nguyên, còn có hai con cháu chết trận, những người khác đều cùng uống rượu giống nhau ở trong tòa châu nha này. Bọn họ không hợp tác với người nhà Chi Châu Y Thiệt Châu, bằng không cũng sẽ không tạo kiếp nạn này. Trong bụng nóng hơn, màu sắc ngọn lửa tràn ngập trong mắt, ấy náy của Tô Trầm đối với người nhà dần dần tan đi, cuối cùng chỉ có một ý niệm bồi hồi ở trong lòng. Chỉ hận không cứu được dân chúng khắp thành, chương 71. Diễm Thượng Vân Tiêu Tư Chủ Khấu, 2. Chương 71, Diễm Thượng Vân Tiêu Tư Chủ Khấu, 2. Bán. Theo một tiếng giống to, là một tiếng kèn kéo dài, mà ngay sau đó chính là tiếng dây đàn. Một mảnh châu chấu từ hàng ngũ quân Tống bay lên, lướt qua khoảng cách 7-8 chục bước, đâm đầu vào trong trận địa quân địch đối diện. Binh sĩ giao chỉ bảy trận trước cửa hàng quy nhân còn chưa kịp phản ứng, đã bị mũi tên thần tí cung bắn ra đâm thành từng con nhím. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, coi như là chiến tuyến chỉnh tề, thoáng cái liền có rất nhiều lỗ hổng. Mặc dù Cù Châu ở mức hơn Kinh Nam, nhưng trong kho vũ khí Đàm Châu bảo dưỡng tốt số thần tí cung này, còn có thể bảo trì uy lực nhất định thời gian. Mà uy lực, tầm bắn bắn từ đối diện phong tới, đều chỉ có thể dùng cung tiễn đáng thương để hình dung, căn bản đều không rơi vào trận địa của quân Tống. Trên lệch vũ khí tầm xa giữa hai bên cách xa như vậy, nhất thời khiến cho tướng lĩnh giao chỉ mất đi dũng khí bàn đối. Cùng là tiếng kèn vang lên, một đám bộ tốt trong quân giao chỉ múa đằng bài giết tới. Tuy cùng tấn công còn có 2000 man quân, nhưng bọn họ bị phân ở hai cánh, kéo ở phía sau. Phía trước lồi ra chỉ có quân Tống áo giáp sáng ngời. Trọng nọ lên dây cung chậm chạp, chỉ cần đứng vững hai vòng là có thể giết tới trước mặt quân Tống. Các quan quân quân giao chỉ lớn tiếng cổ vũ sĩ khí của các sĩ tốt. Tự cho mình thông minh. Hàn Cương, Lý Tín đồng thời cười lạnh. Không cần phiên dịch, bọn họ cũng biết các quan quân đối diện đang nói cái gì. Nếu dựa vào tấm chắn đơn bạc có thể phòng ngự thần tí cung, vũ khí này cũng sẽ không được xưng là trọng khí quân quốc. Chống trận được nhịp đập, các cung nỏ thủ quân Tống đã được huấn luyện, trong tiếng trống, chỉnh tề cài tên lên dây cung, sau đó bắn nhanh ra ngoài. Mũi tên ba cạnh gỗ rời cung mà ra, giống như xé mở một tờ giấy mỏng, rất dễ dàng xuyên thấu biển dây leo. Theo uy lực của quân trận quân Tống, uy lực của cung nỏ tăng lên nhanh chóng, không chỉ xuyên thấu biển dây leo, đồng thời cũng xuyên thấu thân thể của bọn họ. Tốc độ lên dây cung thần tí cũng vượt xa dự tính của tướng lĩnh giao chỉ, giẫm lên vòng sắt tên là khô đạp trước thần tí cung, so với đạp lên cánh cung dễ dàng dùng sức hơn rất nhiều. Tên nỏ thủ quân Tống thay phiên ba lần, bắn liên miên không trở lại chút khe hở nào. Quân giao chỉ thật vất vả lấy hết dũng khí phản kích, liên tục bắn trước mặt sụp đổ, chỉ là trận tuyến quân Tống ở trong bắn tiến lên trước một bước, đã khiến quân giao chỉ kiên trì không nổi, nhao nhao quay người chạy trốn. Nơi này là chiến trường năm đó địch Thanh đại bại Mã Chí Cao. Chủ lực Mã Chí Cao chính là ở chỗ này bị địch Vũ Tương tiếng tăm lừng lấy dùng 800 kỵ binh bộ kỵ binh cưỡi ngựa phiên bang tới lui phá tan, hoàn toàn hủy diệt Đại Nam quốc Mã Chí Cao vừa mới thành lập không lâu. Hôm nay một bên vẫn là quân Tống mặc áo bào đỏ, mà một bên khác thì đã biến thành quân giao chỉ càng thêm dựa vào phía nam. Giao chỉ binh nhiều, quân Tống binh ít, hơn nữa quân Tống còn đem 2000 quân Quảng Nguyên phân trái phải ở phía sau bảo vệ cánh sườn, thật sự cùng giao chỉ đối chọi cũng chỉ có 800 tướng sĩ, nhưng kẻ địch của quân Tống vẫn hoàn toàn không phải đối thủ. Vốn Lý Thường Kiệt chỉ thả một chỉ huy, lại gia nhập bại binh từ dịch trạm Trường Sơn trốn về, còn có 3000 bộ binh và 400 kỵ binh vừa được điều đến từ phía sau. Chỉ cần bọn họ có thể kéo dài một lúc là có thể đợi viện quân dưới thành Y Diệt Châu. Nhưng cố tình một chút thời gian cũng không kéo dài được. Vừa mới đến 3000 viện quân, sau khi vội vàng bày trận, đã bị một gậy đánh ngất, thậm chí ngay cả phản kích cũng không tổ chức được. 400 kỵ binh vẫn thủ ở một bên rốt cuộc xuất động, bọn họ nếu không hành động, quân Tống có thể đuổi bộ binh bọn họ như con thỏ chạy loạn khắp nơi. Nhưng người giao chỉ căn bản là không biết sử dụng kỵ binh. Đừng nói là so sánh với Thiết Kỵ Khiết Đan nổi tiếng thiên hạ, cho dù là Đảng Hạng hoặc là Thổ Phiên, đều có cách biệt một trời một vực. Dồn ào ào vọt tới trước mặt quân Tống kết trận, muốn dựa vào dũng lực xung phong liều chết, đây là chiến thuật bọn họ thường xuyên sử dụng khi đối mặt quân chiếm thành ở phía nam, nhưng quân Tống chỉ là nghiêm nghị bất động dùng thần tí cung một lần đồng loạt bắn, đã khiến cho bọn họ người ngã ngựa đổ. Ngay sau đó, người thân lĩnh của Lý Tín ra trận, hét lớn một tiếng, đem ném mâu lao vào kỵ binh đang hỗn loạn. Kỵ binh của quân giao chỉ là trí bảo trong quân, đều có giáp trụ hộ thể, tên nọ bắn ra từ thần tí cung tốt xấu gì cũng bị giáp da châu ngăn cản một bộ phận sát thương, nhưng trước mặt mấy chục lần ném mâu nặng nề, một lớp giáp da thậm chí còn không bằng giấy. Trường thương từ trên trời rơi xuống thô bạo phá tan y giáp, cả người lẫn ngựa cùng nhau đâm thành thịt xiên. Tiếng hí thảm thiết của chiến mã vang vọng khắp chiến trường, mà kỵ thủ trên lưng ngựa sớm đã bị trọng mâu cướp đoạt tính mạng. Chưa tiếp chiến đã tổn thất 1/4, con đường phóng tới trận địa địch còn bị người của mình chặn lại phía trước để ngăn cản. Mà ném mâu làm cho người ta sợ hãi vẫn còn ở trước mắt chờ đợi, rơi vào đường cùng bọn họ cũng chỉ có thể quay thân ngựa, lui về chỗ cũ. Thật sự là làm ẩu. Hàn Cương lắc đầu, kỵ binh ha có thể dùng như vậy? Nếu trên tay hắn có 400 kỵ binh, đã sớm để cho bọn họ vọt tới đại doanh Lý Thường Kiệt diêu võ dương ai một phen, phóng mấy cây đuốc, làm cho 10 vạn đại quân đêm ngủ không yên. Nhưng có kỵ binh giảm sóc, bộ binh giao chỉ bị ép tới liên tục lùi lại, rốt cuộc ở bên ngoài dịch trạm dùng hàng rào mỏng manh vây lại, một lần nữa ổn định trận tuyến. Chỉ là mỗi người mặt xanh môi trắng, kinh hồn khó định, dùng ánh mắt sợ hãi nhìn quân Tống đối diện. Một lần tiếp chiến đã thể hiện sự sắc bén vô cùng nhuần nhuyễn của quân Tống, xem ra còn phải làm thêm một lần nữa. Lý Tín nói với Hàn Cương. Hàn Cương híp mắt nhìn đối diện, một lần nữa thì không sai biệt lắm. Bất quá bọn hắn cũng không dám tới, chỉ có thể để chúng ta công qua. Mặt tướng tuân mệnh. Lý Tín vây tay một cái, quan trưởng kỳ rút cờ của hắn lên, xài bước về phía trước. Tiếng trống vang lên, tiếng bước chân vang lên, quân trận từ từ di chuyển về phía trước. Như thế nào? Hàn Cương điều khiển tọa kỵ, đi theo quân địch, một bên còn hỏi đồng bạn ở bên cạnh. Thân uy của Thiên Quân, Man Di chúng ta còn xa mới bằng. Hoàng Kim Mãn lập tức khom lưng hành lễ, sức chiến đấu mà quân Tống biểu hiện ra cũng khiến lòng hắn dao động, khó trách Lưu Vĩnh Phủ vừa tiếp chiến đã bị diệt toàn quân, cũng khó trách vị Hàn vận sứ trước mắt này dám dẫn bọn họ giết về phía Ương Châu có đại quân gấp trăm lần. Hàn Cương nhìn ra được vị Quả Nguyên Man xoáy này đã tâm phục khẩu phục, không khỏi tự hào cười cười. Hắn giữ Hoàng Kim Mãn ở bên cạnh, cũng đề phòng một số chuyện ngoài ý muốn phát sinh. 800 binh sĩ từ Côn Luân quan giết ra, không có hậu viện, chỉ có 2000 quân Quả Nguyên vừa mới đến đầu quân. Hàn Cương cũng phải lưu tâm một chút, tỏ vẻ hào phóng cũng phải chọn đúng thời điểm. Tầm mắt một lần nữa trở lại đối diện. Quan quân lại một lần nữa dùng thần tí cung tấu vang trương nhạc giết chóc, dưới mưa tên dày đặc, chỉ tuyến người giao chỉ vẫn nỗ lực duy trì, nhưng khắp nơi lộ ra vẻ e sợ. Nhìn thấy bộ dáng người giao chỉ, Hàn Cương biết, trận chiến này của Quy Nhân Phô xem như thắng. Bàn về chiến lược thực tế của hai bên, kỳ thực sẽ không lớn như vậy. Nhưng chỉ giao nhất một bên khí hư đảm yếu, mà sĩ khí bên hắn thì đang thịnh, trên lệch hai bên thoáng cái liền kéo lớn. Trong chiến tranh vũ khí lạnh, nhân tố sĩ khí rất nặng, Hàn Cương sớm đã hiểu được điểm này, mới có can đảm lĩnh quân ra Côn Luân quan. Trong phán đoán của hắn, Lý Thường Kiệt rất có thể phái tới một vạn viện quân trên dưới đến trấn thủ cửa hàng Quy Nhân. Cho nên hắn một đường tiến nhanh, muốn thừa dịp viện quân giao chỉ chưa đứng vững, đánh bọn họ trở tay không kịp. 1000 quan quân làm nòng cốt, cộng thêm 2000 màn quân sĩ khí đang thịnh, cũng đủ để áp đảo quân địch vội vàng mà đến. Hắn nào ngờ Lý Thường Kiệt chỉ phái tới hơn 3000 viện quân. Nếu trận chiến này không thể dễ dàng thắng được, đó là thật sự uổng phí tâm cơ của mình. Đội hình quân giao chỉ dưới thế công dữ dội của quân Tống đã khó có thể duy trì chiến tuyến, hiện tại chỉ dựa vào số người đông hơn, miễn cưỡng ngăn chặn trận tuyến. Đối diện đã không kiên trì nổi nữa rồi. Hàn Cương điểm Hoàng Kim tướng, Hoàng đốc chủ, ngươi mau phái binh giết qua đi. Hoàng Kim mãn trở câu nói này, ổn quyền đáp, tiểu nhân tuân mệnh. Từng tiếng kèn lệnh dài khác với tiếng kèn lệnh của quân Tống, hai cánh Hoàng Kim mãn dẫn đầu 2000 màn quân nghe tiếng lập tức xuất động. Quân Quảng Nguyên không có trận hình chỉnh tề như quân Tống, nhưng tiếng kêu gào lao lên, chính là đòn cuối cùng đánh ra cho quân chỉ mang đang kiên trì giao chiến. Cờ sĩ tản đầy đất, giáp trụ binh khí cũng đều vứt bỏ, binh lính giao chỉ bỏ chạy tán loạn, ở trên đồng bằng bên ngoài cửa hàng Quy Nhân, giống như một đám thỏ hoang bị thợ săn truy đuổi, hai chân ra sức chạy trốn để Hoàng Kim mãn phân ra một bộ truy kích, những người còn lại thì quét dọn chiến trường. Tuy rằng đi xa ngàn dặm, 800 kinh nam tướng sĩ ai nấy đều rất mệt mỏi, nhưng bởi vì đại thắng ở Tân Tân Thành, cùng với nguyên nhân Hoàng Kim mãn khinh lấy dịch trạm Trường Sơn, làm cho bọn họ đối với Hàn Cương tin tưởng 10 phần. Lúc quét dọn chiến trường, bọn họ cũng đều vui vẻ ra mặt. Bọn họ chỉ trả giá ít ỏi, giải quyết quân Quảng Nguyên Man ở ngoài Tân Châu Thành. Mà Quảng Nguyên Man đầu hàng quan quân lại cũng nhẹ nhàng lấy binh giao chỉ của dịch trạm Trường Sơn, tính như vậy, bọn họ tuy chỉ có 800 binh, cũng đủ để đối kháng mấy vạn quân giao chỉ binh. Hơn nữa sau lưng Lý Thường Kiệt còn có càng nhiều quân Quảng Nguyên hơn nữa, cho dù ra trận ý cũng phải lo lắng đề phòng. Đến lúc đó, nói không chừng không cần mình động thủ, tập nhân sẽ thất bại. Một trận đại thắng, sự nặng nề trong lòng Tô Tử Nguyên cũng không giảm đi bao nhiêu, hắn trông về phía Lam Châu Thành ở phía xa. Đến 3 ngày, không thấy được ngọn lửa trong thành, nhưng càng thêm bắt mắt, sâu sắc khắc vào trong mắt Tô Tử Nguyên cách xa 30 dặm, có thể phân biệt rõ ràng. Có muốn tiếp tục truy kích không? Lý Tín nhìn Tô Tử Nguyên một chút, sau đó xoay người hỏi Hàn Cương. Để Hoàng Kim mãn đuổi một dặm là đủ rồi. Bây giờ là phải mau chóng để đám Lưu Vĩnh và tất cả quân giao chỉ biết quan quân đã tới, chỉ cần có thể làm được điểm này, thì không cần quá mức tiến bộ. Hàn Cương không có choáng váng đầu óc, muốn đi thẳng đến trận địa giao chỉ. Hắn không phải vội tiến, mà là muốn biểu hiện tiến nhanh. Cũng là biểu hiện ra sự hùng hổ dọa người của mình, lại càng có thể khiến Lý Thường Kiệt cảm thấy nguy hiểm. Chỉ cần phô trương thanh thế biểu hiện ra đại quân đã tới, hai quân giao chỉ và Quảng Nguyên đều bị chấn nhiếp, có thể làm cho bọn họ rút lui khỏi thành Y Lê Châu. Hôm nay nghỉ ngơi tại Quy Nhân Phô. Hàn Cương hạ lệnh. Người giao chỉ không biết tập kích ban đêm sao? Chúng ta càng khoa trương thì người giao chỉ càng không có lá gan này. Nhưng mà phải đề phòng là được. Để kỵ binh lại vất vả một chút, tuần tra xung quanh. Nhìn con đường từ Lục Châu đến Quy Nhân Phố này, Lý Thường Kiệt làm sao tập kích quân ta vào ban đêm? Chương 72. Vân Tiêu trên diễm tư chủ khấu, 1. Chương 72. Vân Tiêu trên diễm tư chủ khấu, 3. Là ai cho ngươi lá gan vi phạm quân lệnh? Là ai bảo ngươi xung kích quân trận người Tống? Bảo ngươi mang ra 400 kỵ binh, trở về chưa đủ 300, ngươi còn dám tới gặp ta? Tấm rèm dày nặng không che được tiếng rít gào từ trong lều lớn của trung quân, hai thân binh của Lý Thường Kiệt canh giữ cửa lều liếc nhau, lại đều cúi đầu. Viện quân phái đi Quy Nhân Phô bị đánh bại quá thảm, chọn một chút cũng coi như là tinh nhuệ trong quân, dưới thế công của quân Tống, thậm chí ngay cả nửa khắc cũng không chống đỡ được. Hơn nữa còn tổn thất kỵ binh được thái úy coi trọng nhất, trực tiếp hạ lệnh chặt đầu làm trừng phạt cũng chẳng có gì lạ. Tướng ta xuất lĩnh kỵ binh xuất chiến quỳ sát trước mặt Lý Thường Kiệt, mặt dán xuống đất, mồ hôi lạnh trên trán tuôn rơi, ngay cả tự biện cũng không dám nhiều lời. Được rồi, hắn cũng vừa vặn đụng phải quân Tống, bộ quân lại bại, không thể không xuất trận. Tông tranh giảng hòa, thống lĩnh kỵ binh là thân tín Lý Thường Kiệt luôn coi trọng, trước đây lại có nhiều công tích, muốn nói bởi vì hao binh tổn tướng mà xử theo quân pháp cũng không đến mức, để cho hắn lập công chuộc tội là được. Lý Thường Kiệt cơn giận dư còn chưa tiêu, chỉ tay vào thân tín quỳ sát dưới đất, còn tưởng rằng là quân chiếm thành sao? Đều là tinh binh mang theo thần thí cung, xông lên không phải là tìm chết sao? Lý Thường Kiệt vốn để 400 kỵ binh này làm thám báo du kỵ, dò xét chi tiết quân Tống, đồng thời phong tỏa đường đi, làm cho đám người lưu kỵ không cách nào kịp thời biết được tin tức viện quân Tống quốc đến Côn Luân quan. Nào ngờ vừa theo quân đến Quy Nhân Phô, còn chưa kịp tản ra, đã mất đi 1/4 quân lực trên chiến trận. Hắn càng nhìn thân tín dưới đất, trong lòng càng thêm tức giận, cút xuống dưới. Một tiếng gầm thét không đủ để biểu đạt lửa giận trong lòng Lý Thường Kiệt, nhưng y biết rõ, trước mắt không phải là lúc giết người. Trận chiến Quy Nhân Phô thất bại, nếu nói có trách nhiệm của y là nặng nhất, đánh giá quá thấp sự càn rỡ và can đảm của tướng lĩnh quân Tống được đại xá, tên kỵ tướng kia dập đầu cảm ơn ân không giết, vội vàng lui ra ngoài. Lý Thường Kiệt ngồi xuống, mi tâm nhăn thành một chữ xuyên. Kỵ binh mới bại, hơn nữa trong một ngày chạy qua chạy lại giữa Y Đi Châu và Quy Nhân Phô, mã lực tiêu hao lại lớn. Trong vòng 1-2 ngày, 300 kỵ binh còn lại, có thể có một nửa công dụng đã là vạn hạnh rồi. Lần này làm sao điều tra quân tình tường tận của quân Tống? Hai lần đại bại đều là thua ở trên tình hình quân địch không rõ, tính sai hành động của quân Tống. Cho nên có chuyện khiến hắn nghi hoặc không thôi, sao lại tới nhanh như vậy? Nghi vấn tương tự cũng chiếm cứ ở trong lòng Tông Tranh. Từ tiền tuyến của Quy Nhân Phô truyền đến quân tình khẩn cấp, hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của Lý Thường Kiệt. Quân Tống tới cũng quá nhanh, sau khi chiếm lĩnh Côn Luân Quan, căn bản không nghỉ ngơi và hồi phục nhiều, liền xua binh lao thẳng về phía Quy Nhân Phô. Mặc dù trận chiến ở dịch trạm Trường Sơn là đầu danh trạm vàng đầy nội, nhưng tướng lĩnh quân Tống chẳng lẽ không biết mấy ngày tiến binh cấp tiến như vậy, đến tột cùng sẽ phải chịu bao nhiêu nguy hiểm? Nhưng người Tống đã tới, hơn nữa còn thắng dễ như trở bàn tay, để phòng ngừa tin tức bị lộ, đám người Quảng Nguyên Man Soái Lưu Kỵ biết Hoàng Kim Mãn đã đi theo địch. Lý Thường Kiệt tốn hết sức lực cũng chỉ điều ra 3.000 binh mã đi chợ giúp cửa hàng Quy Nhân. Trong suy nghĩ của Y Y, đánh hạ Côn Luân Quan, lại nhìn thấy Lam Châu bị chiếm đóng, quân Tống không cần đi thêm nữa, chắc chắn sẽ nghỉ ngơi 1-2 ngày trong thành quan. Mà binh mã Y phải đi, có một ngày có thể sơ bộ xây dựng xong doanh trại. Một khi có doanh trại phòng thủ vững chắc, như thế nào cũng có thể trì hoãn một thời gian ngắn, để cho mình có thể ung dung chỉnh quân và thuận lợi rút về nước. Còn có 2 ngày trước thu được quân Kinh Nam nước Tống tiến đến Quế Châu, lúc ấy hắn nghĩ như thế nào cũng cảm thấy quân Tống không có khả năng lập tức xuôi nam, để lại cho hắn ít nhất sẽ có thời gian 10 ngày trở lên, có thể thuận thuận lợi lợi giải quyết phòng ngự thành Kinh Châu, để thành trì bị hủy đi tới nên đón quân Tống. Nhưng tất cả đều tính toán sai rồi, không ngờ người Tống nóng nội như vậy. Không phải, hẳn là Tiêu Hùng chính thịnh. Tiêu binh Hán tướng đều có tật xấu này. Hắn năm đó dẫn quân công chiếm thành, cũng vẫn hát vang tiến mạnh. Căn bản không sợ quân chiếm thành có chỗ nào có thể sinh ra uy hiếp với hắn. Mà bên mình thì là binh mệnh sư lão. Tông Dực đem ý nghĩ trong lòng thì thào nói ra. Lý Thường Kiệt thần sắc buồn bực. Kỳ thật hành quân đánh trận dẫn phát mệt nhọc, đối với song phương mà nói, tình huống đều không khác biệt lắm, nhưng sĩ khí khác biệt quá xa. Quân Tống phá quan khắc địch, liên tiếp đại thắng, chính là thời điểm quân tiên phong thịnh nhất. Mà phe mình thì bất ngờ không kịp phòng bị, ở dưới thành ác chiến 2 tháng mới phá thành, đang muốn tẩy thành để đề cao sĩ khí, liền đương đầu một chậu nước lạnh, sĩ khí này căn bản là không ngăn được muốn rơi xuống. Đánh Quy Nhân Phô chỉ có 3000 quân, trong đó quân Tống chẳng qua có 1000 quân. Lý Thường Kiệt cắn chặt răng, từ chỗ bại binh ông ta cũng biết được, cuộc chiến Quy Nhân Phô hoàn toàn do quân Tống làm chủ, mà 2000 man quân Hoàng Kim đẩy chẳng qua là nhặt nhạnh chỗ tốt ở phía sau mà thôi. Tông Tranh nói, có thể trở thành tiên phong của một quân, tất nhiên là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, nhân tài kiệt xuất trong Kinh Nam quân. Nếu không chỉ là ngàn người đã dám bước thẳng đến dưới thành Kinh Châu, mặc cho ai cũng sẽ không có lá gan này. Đến Quy Nhân Phô cũng chỉ là tiên phong, trong quân Luân Quan tất nhiên còn có chủ lực chưa động. Lý Thường Kiệt làm sao cũng sẽ không đi tưởng tượng, trước mắt đại địch đến thẳng Lương Châu, cũng chỉ có quân Tống xuất hiện ở Quy Nhân Phô không đủ 1000. Nhưng quân Tống rốt cuộc có bao nhiêu? Tông Tranh hỏi. 3000 hay là 5000, hoặc là nhiều hơn? Lý Thường Kiệt cũng không có đáp án. Trước mắt mấu chốt quấy nhiễu bọn họ vẫn là địch tình không rõ, tất cả chỉ dựa vào suy đoán. Nếu biết quân Tống đột kích rốt cuộc có bao nhiêu, ít nhất có thể có biện pháp làm ra ứng đối thích hợp. Làm sao bây giờ? Là phái người đi tìm hiểu sao? Tông Dực hỏi ý kiến của Lý Thường Kiệt. Sắp rút lui rồi. Lý Thường Kiệt đứng lên. Sau khi đưa ra quyết định, sương mù quấn quanh trong lòng đã bị quét sạch, đối với cục diện trước mắt cũng càng thêm rõ ràng. Ngưỡng Tiên thở phào một hơi, tuy nói bây giờ người Tống vẫn chưa rõ ràng, nhưng cũng không có việc gì thì mạo hiểm chờ đợi kết quả. Ta tự mình dẫn quân trấn thủ đường lui, người dẫn người rút lui trước. Cho dù là binh lực thành, bất kỳ một tướng soái nào cũng không đem tất cả binh lực trên tay giải vào trong thành như giải đầu, luôn luôn giữ trên tay một lực lượng cơ động đáng tin cậy. Quân đội như vậy cũng không cần vào thành cướp sạch, trong thu hoạch của các đại tông như phủ khố, có một bộ phận rất lớn đều là lưu lại cho bọn họ. Lý Thường Kiệt ở lại trong đại doanh có 1.34 vạn binh lực. Giữ lại bên người hơn 1 vạn người này, đều là đội ngũ có thể tin cậy nhất của ông ta. Cho dù để bọn họ đoạn hậu cho toàn quân, Lý Thường Kiệt tự tin, dựa vào hy vọng của mình cũng sẽ không khiến bọn họ bắn ngược. Phía trước do dự khinh địch, liên tục bại là hắn tự tìm. Nhưng trước mắt đã có quyết định, tuyệt đối sẽ không sai tiếp. Chớ có coi thường Lý Thường Kiệt hắn. Vậy đám người Lưu Kỷ làm sao bây giờ, tiếp tục gạt bọn họ? Không gạt được. Lý Thường Kiệt lắc đầu thở dài, binh bại Quy Nhân Phô động tính thật sự quá lớn, đám người Lưu Kỷ, Quảng Nguyên, Man Soái cũng không phải người mù, điếc, lúc này bọn họ chắc chắn đã biết. Không tin bây giờ phái người đi mời bọn họ, không một ai chạy tới nữa. Tình thế chuyển biến đột ngột, Tông Tranh cũng không có lựa chọn khác, vậy cũng chỉ có thể nói chuyện quân Tống đến viện trợ cho bọn họ. Lý Thường Kiệt gật đầu, tuy bọn họ đều biết, nhưng nói hay không nói là hai việc khác nhau. Nói rõ chuyện người Tống đến viện cho bọn họ, sau đó cùng nhau rút quân. Ở dưới thành Y Di Châu càng lâu, bọn họ càng có thể đầu quân về phía người Tống. Nhưng sau khi đi về phía nam, cách người Tống càng xa, lá gan phản bội sẽ càng nhỏ. Thái úy phụ quốc nheo mắt lại, bắt đầu trở nên nguy hiểm, không thể cho bọn Lưu Kỷ thời gian dư thừa, phải ép bọn họ nhanh chóng quyết định. Tông Tranh ngầm hiểu, giải quyết dứt khoát là cách duy nhất, vậy ta phái người đi tìm 3 người Lưu Kỷ trước. Nói xong y lại cười lạnh một tiếng, không biết bọn họ bây giờ còn ở trong thành Y Di Châu hay không. Nếu nghe được tin tức, chắc chắn sẽ về doanh. Lý Thường Kiệt thở dài, bọn họ vào thành vốn là chuyện tốt, nhưng bây giờ thì khác. Bây giờ hơn phân nửa Quảng Nguyên quân đều tản ở trong thành, sớm giết bỏ mắt, muốn mang bọn họ ra, quả thực không dễ làm. Lý Thường Kiệt gật gật đầu. Không chỉ có Quảng Nguyên quân, còn có quan quân Đại Việt của Y Di, muốn đem bọn họ từ trong thành Y Di Châu ra chỉnh đốn tốt, nhiệm vụ trên người Tông Tranh cũng không nhẹ. Bất quá chính mình cũng giống vậy, đội ngũ tản mạn trong thành Y Di Châu muốn thu nạp ít nhất phải mất 2 ngày, mà quân Quảng Nguyên có lẽ tốn thời gian nhiều hơn. Vì tranh thủ thời gian cho bọn họ, bên mình ít nhất phải ngăn cản 5 ngày trở lên, sau đó lại nghĩ cách rút lui trước trận. Muốn rút lui trước khi địch có lẽ rất khó, nhưng cũng không phải không có khả năng. 2 tháng nay, hắn đã khống chế toàn bộ thuyền bến đò phụ cận Tà Giang, chỉ cần có thể thuận lợi vượt qua Tà Giang, trong lúc nhất thời quân Tống cũng chỉ có thể nhìn sông mà than thở. Đánh trống, tụ tướng. Tiếng trống trung quân vang lên, Lý Thường Kiệt và Tông Tranh dự định ngả bài tình thế trước mắt. Sau khi bại binh ở Quy Nhân Phô đòi lại, đã truyền khắp trong quân, chắc hẳn các tướng ta phía dưới đều đang chờ bọn họ giải thích và quyết đoán. Trong tiếng trống, người đầu tiên chạy đến không phải tướng lĩnh, mà là quân tốt phụng sĩ tốt từ trong thành Y Lìa Châu đến, bẩm thái úy, Châu Nha Y Lìa Châu nổi giận, bao nhiêu gian nhà kho đều bị đốt, Tô Trầm cũng không bắt được. Lý Thường Kiệt thấp giọng mắng một câu, cũng không biết chuyện gì xảy ra, Khâm Châu, Liêm Châu đều mở thành đầu hàng, quan viên hai châu đều rất nghe lời, nhưng trong thành Củ Châu lại không có một người hàng thuận, không phải chết trận thì là tự sát. Nếu không phải bọn họ, sao hắn lại lâm vào quẫn cảnh như bây giờ, hận không thể nghiền xương những người này thành tro. Rất nhanh, ngoại trừ mười mấy tướng lĩnh vẫn xa vào trong thành đốt giết cướp bóc, tướng ta dưới trướng Lý Thường Kiệt đều đến đông đủ. Không chút giấu giếm, Lý Thường Kiệt thông báo tình hình địch trước mắt cho bộ hạ của y trong miệng chủ soái xác nhận quân Tống tinh nhuệ có thể dùng 1000 phá 4000 ngay ở ngoài mấy chục dặm, sắc mặt mỗi người đều rất khó coi. Lý Thường Kiệt không nói thêm gì về lời cổ vũ lòng quân, việc cần làm bây giờ là không phải nói. Tống đế bất nhân, cứ dùng gian thần, Đại Việt Vương sư ta treo dân phạt tội, từ khi xuất chiến tới nay, liên khắp đa châu, cho đến khi thành Duyện Châu bị phá, người Tống nghe tin đã sợ mất mật. Hiện giờ tuy có chút thất bại, nhưng không ngại đại cục. Nhưng xuất chiến đã lâu, cũng đã đến lúc nên về nước. Chuyện rút lui hiện tại đều do Tông thái úy tổng trưởng. Về phần bản soái, thì bộc hầu. Lý Thường Kiệt đứng thẳng lưng, đỡ trường kiếm trong eo, hào khí căn vân, để ta đi sẽ lĩnh quân tới viện trợ. Chương 73. Vân Tiêu trên diễm tư chủ khấu, 2. Chương 73. Vân Tiêu trên diễm tư chủ khấu, 4. Hoàng Kim Mãn vậy mà đầu hàng người Tống. Thân cảnh quý kêu lên đầy kinh ngạc và không thể tin nổi. Hoàng Kim Mãn làm việc luôn trầm ổn, thậm chí trong mắt nhiều người còn đến mức khiếp đảm, sao dám dứt khoát nhảy tới chỗ người Tống, theo lẽ thường, tốt xấu gì cũng phải do dự một chút, liên hệ với ba người bọn họ mới được. Bởi vì quân tình khẩn cấp này, ba vị man soái đến từ Quảng Nguyên Châu đều tụ tập ở trong lều lớn của Lưu Kỷ, thảo luận ứng đối kế tiếp, nhưng khởi đầu cũng không phải thương nghị đối với kế hoạch tương lai, mà là oán giận. Vì thủ An phẫn hận, khó trách Lý Thường Kiệt hào phóng như vậy, nhường lại nhiều thành Y Châu như vậy. Hiện tại trong thành đã bị Lý Thường Kiệt tính kế hơn phân nửa rồi. Lưu Kỷ không nhìn ra sắc mặt giận dữ, nhưng trong lòng cũng lửa giận ngút trời. Bởi vì mục tiêu tranh đoạt cướp bóc ở thành Cụ Châu, man binh của Quảng Nguyên Châu còn nổi lên vài lần xung đột với người giao chỉ. Lưu Kỷ vốn còn chuẩn bị cãi nhau với Lý Thường Kiệt và Tông Diệp vì chuyện này, không ngờ toàn bộ sự việc căn bản chính là một cái bẫy. Phải mau chóng rút người từ trong thành ra. Thân cảnh quý nói một câu vô nghĩa. Kỳ thực nghe nói Quy Nhân Phô đại bại, ba người bọn họ đều đã hạ lệnh lập tức triệu hồi bộ chúng tán loạn trong thành, nhưng thành Y Lý Châu lớn như vậy, người phía dưới đều tranh đỏ mắt, có thể nhanh đến mức nào có thể tưởng tượng được. Toàn bộ rút lui còn phải mất khoảng 2 ngày. Vi thủ An nghiêm mặt, cắn răng nói, người Tống có thể cho chúng ta bao nhiêu thời gian, Lý Thường Kiệt sẽ cho chúng ta bấy nhiêu thời gian. Tuyệt đại bộ phận trong vòng 1 ngày là có thể trở về, còn lại để chính bọn họ đi đi. Lưu Kỷ lạnh lùng nói, người Hán có câu, nhất thiết nhất định phải đoạt tuyệt, phản thụ kỳ loạn. Lúc này, hết thảy đều không thể trì hoãn. Sau khi thu hồi thì làm thế nào? Vi thủ An nhìn hai người khác, nếu muốn rút quân, Lý Thường Kiệt và Tông Tranh có gật đầu hay không? Nếu không thì dứt khoát. Thân cảnh quý không nói tiếp, nhưng Lưu Kỷ và Vi thủ An đều hiểu ý của hắn. Vi thủ An đang muốn nói chuyện, thủ vệ ngoài trướng tiến vào thông báo, đậu chủ, đại doanh bên kia phái người tới. Lý Thường Kiệt bọn họ muốn làm gì? Thân cảnh quý lập tức hỏi. Tuyệt đối không có chuyện tốt. Vi thủ An lập tức nói. Lưu Kỷ Ân gật đầu một cái, nếu để cho chúng ta đi đại doanh, tất nhiên có bẫy, ai cũng không nên đi. Thân cảnh quý và Vi thủ An lập tức gật đầu, biết rồi. Đã chịu thiệt lớn, người giao chỉ trong lòng bọn họ đã không còn ủy tin đang nói. Người đưa tin từ đại doanh trung quân đi vào trong trướng. Trên mặt Lưu Kỷ hiện lên một nụ cười giả dối, không biết Lý Thái Úy, Tông Thái Úy có gì phân phó. Hoàng Kim đầy đầu hàng địch, viện quân người Tống đã triệt Quy Nhân Phô. Phụ lệnh Lý, Tông Nhị Thái Úy, cho ba vị động chủ rút quân về nước. Ba người Lưu Kỷ, Vi thủ An, Thân cảnh quý đều không nghĩ tới Lý Thường Kiệt sẽ dứt khoát như thế, trực tiếp đem quản hắn ra. Lý Thái Úy muốn chúng ta rút lui thế nào? Vi thủ An lạnh nhạt hỏi. Nếu Lý Thường Kiệt dám bắt y làm địa quân, y quay đầu đi nương nhờ người Tống, đuổi theo đánh binh lính giao chỉ. Lý Thái Úy và Tông Thái Úy thương nghị đã định, do bản thân hắn lĩnh quân tự mình bộc hầu. Mà Tông Thái Úy thì chỉ huy rút quân về phía nam. Quân lệnh của Tông Thái Úy muốn ba vị động chủ mau chóng rút khỏi thành, vượt qua Tà Giang. Nếu không phải muốn chiêu mộ bọn họ tới đại doanh, cũng không cần phải nói lời phản đối hay kéo dài. Lưu Kỷ cúi đầu, dẫn hai người Vi Thân và Vi Kỷ cùng tiếp nhận quân lệnh. Người đưa tin đi rồi, hai đôi mắt cùng nhìn về phía Lưu Kỷ đề nghị của Thân cảnh quý vừa rồi còn chưa đưa ra kết luận, mà Lý Thường Kiệt và Tông Dục lại thể hiện đầy đủ thiện ý tiếp theo nên làm thế nào, rốt cuộc nên đứng về phía nào, hiện tại hai người Vi thủ An và Thân cảnh quý đều nghi hoặc, không quyết định được chủ ý. Đi về trước rồi nói. Lưu Kỷ không do dự quá lâu, trở lại Quảng Nguyên Châu xem người Tống sẽ làm như thế nào. Nhưng Lưu Vĩnh, Thân cảnh quý muốn nói lại thôi. Lưu Kỷ là người dẫn đầu bốn vị đại thủ lĩnh của Quảng Nguyên Châu. Ba vị man soái khác mặc dù không thể nói là như thiên lôi sai đâu đánh đó với ý nghĩa, nhưng Lưu Kỷ nói chuyện nặng nhất cũng không có bất kỳ nghi vấn gì. Hơn nữa đệ đệ ruột của Lưu Kỷ cũng ở trong Côn Luân Quan, nếu Hoàng Kim Mãn đã đầu phục người Tống, vậy Lưu Vĩnh đương nhiên không có ngoại lệ. Nếu như vậy, có phải nên dựa vào chỗ người Tống không? Thân cảnh quý và Vi thủ An đều nghĩ như vậy. Chỉ là trong lòng Lưu Kỷ còn có hoài nghi đến bây giờ đệ đệ Lưu Vĩnh vẫn chưa có tin tức. Hoàng Kim đầy đầu tư vào Tống, nếu Lưu Vĩnh cũng đi theo, không thiếu được sẽ lập tức phái người đến liên lạc với mình. Tin tức này tuyệt đối sẽ nhanh hơn tốc độ tiến binh của người Tống. Nhưng đến bây giờ cũng không có một chút động tĩnh, mặc dù có thể dùng các loại ngoại ý muốn để giải thích, nhưng trên trực giác của Lưu Vĩnh đã cảm thấy huynh đệ ruột thịt của mình đã lành ít dữ nhiều. Hơn nữa đây không chỉ là vấn đề trực giác. Lưu Kỷ nhớ rõ ngày hôm trước hắn một lần thu được tin tức Lưu Vĩnh truyền về, mặt trên nói hắn đã tiến binh Tân Châu, hôm nay thu hoạch tương đối khá. Đệ đệ kia của hắn luôn luôn lòng tham không đáy, lấy hiểu biết của Lưu Kỷ đối với hắn, không cấp đầy chậu đầy bát thì tuyệt đối sẽ không dẹp đường hồi phủ. Không có khả năng chỉ đoạt 3-2 ngày liền quay về Côn Luân Quan. Tính toán thời gian, Lưu Vĩnh ở lúc cướp bóc, vừa lúc đụng phải quân Tống tới cứu viện Lương Châu. Bất luận từ góc độ nào mà xem, đều có thể nói đệ đệ hắn tất không may. Ngoài ra, Lưu Kỷ biết rất rõ con người Hoàng Kim Mãn, tuyệt đối sẽ không vì một chút lợi ích mà phản loạn. Mặc dù mấy năm trước, bởi vì người Tống nghiêm cấm giao dịch ở Duyên Biên, bộ tộc của ông ta tổn thất rất lớn, chỉ ít hơn mình một chút. Nhưng khi giao chỉ phái người đến khuyên bảo xuất binh, Hoàng Kim Mãn là người cuối cùng mới gật đầu. Hơn nữa nghe nói là bởi vì bộ hạ dưới trướng yêu cầu mãnh liệt nên không thể không đồng ý, đồng thời số lượng xuất binh cũng là ít nhất. Hoàng Kim Mãn đã có tính tình như vậy, tuyệt đối không thể nào quân Tống vừa đến liền rối loạn đầu trận tuyến. Tất nhiên là nhìn thấy uy thế của quân Tống, cộng thêm hồi báo phong phú làm bổ sung, mới có thể dứt khoát đầu nhập vào môn hạ người Tống, làm chó săn. Về phần Tống quân lấy cái gì để biểu hiện thực lực của mình, Lưu Kỷ gần như đã có thể xác định. Cứ làm theo lời Lý Thường Kiệt và Tông Tranh nói, cùng lui về. Lưu Kỷ đã quyết định, với tư cách là đại thủ lĩnh của rất nhiều bộ tộc thống soái Quảng Nguyên Châu, ông ta sẽ không vì một đệ đệ mà đặt tính mạng toàn tộc lên vách núi. Nhưng nếu nói ông ta còn chưa rõ ràng tình thế, đã đi về phía kẻ thù thì tuyệt đối không thể. Hơn nữa cho dù hắn đoán sai, đệ đệ Lưu Vĩnh và Hoàng Kim Mãn cùng đầu quân cho người Tống cũng không sao. Có mối quan hệ này, cho dù lui về Quảng Nguyên Châu, vẫn có thể liên hệ với người Tống. Cần gì trong thời điểm mấu chốt này, xung đột với người chỉ tay vào người bên cạnh, nơi này không phải Côn Luân Quan. Nếu chúng ta không tuân quân lệnh, có hành động khác thường, e rằng Lý Thường Kiệt và Tông Dục sẽ đối phó chúng ta trước. Đi về trước, tất cả chờ trở về rồi nói. Chỉ cần trên tay chúng ta còn có binh, bất luận là Tống Quốc hay là Giao Chỉ, đều không thể làm gì chúng ta. Nhận được tin tức ba người Lưu Kỷ đều nghe lệnh hành sự, Lý Thường Kiệt và Tông Tranh đều thoáng yên tâm một chút. Nhưng cũng chỉ là một chút mà thôi. Ai cũng không nói rõ bọn họ hiện tại thuận theo rốt cuộc là thật hay giả. Mặc dù trước mắt là thật, cũng sẽ ở thời điểm tình thế chuyển biến, cùng nhau biến động. Mấu chốt vẫn là phải ngăn trở quân tiên phong của người Tống. Tông Dực nói với Lý Thường Kiệt, chỉ cần có thể ngăn cản người Tống, hết thảy đều dễ nói. Nếu không ngăn được, bọn Lưu Kỷ cũng sẽ không đồng sinh cộng tử với chúng ta. Nếu như là 3000 binh mã ở Quy Nhân Phô, ta còn không đến mức thua, muốn thắng cũng chỉ là phí chút khí lực mà thôi. Coi như là quân địch Côn Luân Quan đều tới, ta muốn rút đi cũng dễ dàng. Lý Thường Kiệt vẫn có đầy đủ lòng tin với mình, mấu chốt vẫn là bên ngươi phải nhanh, mau chóng tụ tập binh mã trong thành, vượt qua Tả Giang Nam Quy. Chờ trở lại trong nước, người Tống cũng không làm gì được chúng ta. Chuyện này ngươi yên tâm, nhiều nhất 3 ngày, ta có thể rút lui khỏi sông. Tả Giang đông nước chảy chậm, lúc trước mấy vạn người qua sông cũng không tốn quá nhiều thời gian của Tông Tranh. Lần này ngược lại cũng không có quá nhiều phiền phức. Cho dù là đối mặt với quân Tống tinh nhuệ thế hung hãn, trong lòng Lý Thường Kiệt và Tông Tranh vẫn không có quá nhiều sợ hãi. Chỉ cần có thể duy trì được sự ổn định trong quân, có binh lực gấp 10 lần trở lên, muốn thuận lợi rút lui cũng không phải là một chuyện khó khăn bao nhiêu. Nhưng hai người đều không có thư giãn xuống. Mấy ngày kế tiếp chính là một đoạn thời gian mấu chốt nhất. Từng tiếng kêu thảm thiết xuyên qua khe hở chật hẹp truyền vào trong hầm ngầm nho nhỏ. Một phụ nhân ôm chặt tiểu nữ hài nhi trong ngực, núp ở trong hầm ngầm, không núp đích. Từng câu thổ ngữ Giao Chỉ nghe không hiểu đang từ trên đầu truyền xuống, cùng thiếu sắc bén làm cho người ta kinh hồn tán đảm. Tặc quân Giao Chỉ ở bên ngoài giết người phóng hỏa, khói bốc lên theo lô thông khí chui vào. Khói thuốc sặc người, nhưng phụ nhân vẫn cố gắng chịu đựng dục vọng ho khan, dùng vải vóc ướt át che miệng mũi mình cùng tiểu chủ nhân trong lòng. Ngay tại thời khắc cuối cùng, chủ nhân hầu hạ cùng tiểu chủ nhân cũng không có một hai chịu rời khỏi châu nhà, chỉ là phu nhân đem thất nương nhỏ nhất trong nhà để cho nàng mang ra ngoài. Nữ hài nhi trong ngực nhúc nhích một chút, không biết có phải bởi vì tư thế duy trì quá lâu hay không, tay chân tê liệt. Thất tỷ nhi, không nên cử động. Phụ nhân vội vàng hạ thấp giọng trách cứ. Tiểu cô nương ngoan ngoãn rụt rụt ở trong lòng, lặng lặng không có bất cứ động tác gì nữa. Ngày hôm trước từ trong châu nha đi ra, các nàng trốn ở trong hầm sâu, đồ ăn vội vàng mang ra còn đủ ăn mấy ngày, nhưng không biết tặc nhân trên đầu đến tột cùng còn bao lâu mới có thể rời đi. Thời gian từng chút trôi qua, ánh sáng từ trong khe hở chiếu xuống, sáng rồi lại tối, bên ngoài đã thật lâu không có động tĩnh. Không còn tiếng gầm rú phát ra từ Giao Chỉ thổ, cũng không có tiếng rên rỉ trước khi chết, yên lặng không một tiếng động. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Là tặc quân Giao Chỉ lui sao? Hay là người trong thành đều bị bọn họ giết sạch? Phụ nhân cái gì cũng không biết, nhưng nàng quyết định vẫn chờ thêm một chút thời gian, đợi tới khi thật sự rút lui lại từ trong hầm đi ra. Chương 74. Vân Tiêu trên diễm tranh khấu. Chương 74. Vân Tiêu trên diễm tranh khấu. Nam. Mặt đất rung động, tuấn mã đang lao nhanh. Mặc dù chỉ là giao phong giải rác mấy chục kỵ binh, vẫn có sự oanh liệt đẫm máu xa trường. Thiết tiên trong tay từ không trung nghiêng nghiêng vung xuống, vượt lên trước một bước đánh trúng bả vai cầm đao của đối thủ, thuận thế liền đem gã nện xuống ngựa. Sinh tử chỉ trong nháy mắt, khi xung phong thì nín thở, sau khi đánh bại đối thủ, lại bắt đầu hô hấp kịch liệt một lần nữa mang theo mùi dị sắc nhàn nhạt. Móng ngựa nặng nề của đồng bạn phía sau đạp qua ngực của người cưỡi ngựa, tiếng xương nứt rõ ràng truyền vào trong thai Hàn Liêm theo tiếng kêu thảm thiết. Người thứ ba. Hàn Liêm lập tức hét lên một tiếng, khiến cho đám kỵ binh đang vây lại khiếp sợ. Hai tay nắm chặt roi sắt, hai mắt Hàn Liêm như chim ưng một lần nữa nhìn chằm chằm vào một gã quân địch. Một cái thúc ngựa bụng ngựa, lập tức như mũi tên bay thẳng đi. Lúc xuống ngựa Hàn Liêm chỉ là một người quẻ bị ná gãy xương chân sau đó không thể mọc lại, nhưng sau khi hắn nhảy lên lưng ngựa, liền trở thành một gã kỵ binh đệ nhất lưu trong quân. Kỵ binh giao chỉ vừa mới xuống lại, trong sự tấn công mãnh liệt của Hàn Liêm như ác quỷ, bị đuổi đi như đuổi vịt. Hàn Liêm và đồng bạn của hắn gắt gao cắn chặt một người đang nhìn chằm chằm vào, giống như bầy sói truy đuổi thỏ hoang trên cánh đồng hoang, trước sau thay nhau truy kích, phối hợp lẫn nhau bắt được con mồi có tốc độ không chậm. Dựa vào ưu thế chiều cao chân dài của ngựa Hà Tây, Hàn Liêm từ phía sau dần dần đuổi gần con mồi. Trong ánh mắt kinh hãi khi trốn chạy, hắn lại vung roi, cả mũ giáp lẫn xương đầu cùng nhau đập nát bấy. Sự bối rối cuối cùng của kẻ địch, đọng lại ở trên ánh mắt, bị một lực mạnh mẽ từ trong hốc mắt chèn ra. Cái thứ tư, Hàn Liêm quay đầu giống to, Lưu Tam, thắng hai người các ngươi. Nhưng cùng lúc đó, ở một nơi xa hơn một chút, cũng truyền đến một tiếng hô khác, cái thứ ba. Tiếp theo tiếng hô chuyển thành một trận cười sảng khoái, Điện thị, ngươi vẫn chỉ nhiều một cái. Hàn Liêm mắng to một tiếng, quay đầu ngựa lại, lại muốn đánh trở về. Điện thị, Lưu Tam ca, các ngươi giơ cao đánh khẽ, để lại mấy người cho bọn ta à? Xa xa hơn vang lên một tiếng kêu to, các ngươi đều là ổn định, có thể tiến vào Tam Ban viện, bọn ta cũng muốn làm cái quân tướng, Đồng Lộc đại tướng nuôi ra. Đồ không có tiền đồ. Lên núi săn thú đâu còn có đạo lý nhường tay, lại bán chút khí lực, đến cướp là được. Hàn Liêm quay đầu lại, lại gầm rú một tiếng. Khi hắn trở lại trong quân đội, đồng thời đã được Hàn Cương đề bạt làm điện thị không nhập lưu phẩm. Với khí lực của hắn mấy ngày nay, chỉ cần bức lui quân giao chỉ, là có thể vững vàng tiến vào hàng ngũ quan phẩm. Nhưng hắn thống lĩnh một đội kỵ binh, nếu như giết địch ít hơn so với người phía dưới, chẳng phải mất mặt xấu hổ sao? Nửa phần cũng không chịu nhường nhịn. Vốn nói cũng là đang nói đùa, nhưng nghĩ tới phong thưởng sau chiến tranh, thì mỗi người đều dụng tâm, tranh nhau chen lấn giết tới. Theo Hàn Liêm, kỵ binh giao chỉ mà hắn phải đối mặt hôm nay thông minh hơn hôm qua rất nhiều, ít nhất sẽ không ở xung kích tiễn trận ngu ngốc mà là bắt đầu làm chuyện bọn họ nên làm. Nhưng kỵ binh giao chỉ giải rác xung quanh quy nhân vô, Hàn Liêm đến một mạch cũng chỉ có 5-6 chục kỵ binh. Có thể thấy được ngày hôm qua đại bại cộng thêm buôn ba qua lại, vẫn có ảnh hưởng rất lớn đối với kỵ binh giao chỉ, khiến cho phần lớn kỵ binh may mắn còn sống sót nhất thời không thể ra trận. Mặc dù trải qua chiến bại hôm qua, nhưng chiến ý của kỵ binh giao chỉ vẫn duy trì ở mức nhất định. Chỉ là chiến ý không thể trực tiếp chuyển hóa thành chiến lực, thuật cưỡi ngựa của bọn họ cũng chỉ mạnh hơn một chút so với chuyện cười, trên cơ bản vẫn là một trò cười. Một đám kỵ thủ chém giết với kỵ binh đảng hạng trên quan tây trận, vung roi sắt nặng nề, không chút khách khí thu gặt thành quả chiến đấu. Ra sức chém giết vẫn không thấy có thu hoạch gì, kỵ binh quân Tống mạnh mẽ hơn rất nhiều, chiến thuật và chiến mã trước mặt, liều mạng cũng chỉ là làm cho người Tống thêm vẻ vang. Đội kỵ binh giao chỉ này, rốt cuộc kiên trì không được, buông tha giám thị đối với quy nhân phô, rút lui về phía sau. Nhìn đám kỵ binh còn lại bỏ chạy, Hàn Liêm nhảy từ trên lưng ngựa Hà Tây xuống, cưỡi một con ngựa lùn thể trạng nhỏ hơn một vòng. Tiết kiệm sức ngựa lúc nào cũng phải chú ý, tuy rằng ngựa Hà Tây chỉ cưỡi khi tiếp địch, nhưng từ Kinh Nam di chuyển đến Quảng Tây, có 1/3 chiến mã bởi vì không quen khí hậu mà sinh bệnh, ngược lại người còn tốt hơn một chút đuổi thám báo du kỵ của đối phương đi được một đoạn, kỵ binh giao phong lấy thắng lợi của quân Tống mà chấm dứt. Để lại một đội tiếp tục càn quét vùng quê xung quanh, Hàn Liêm mang theo chiến quả vừa rồi quay về doanh trại. Chỉ mất một ngày, quân Tống đã lấy tiệm quy nhân làm trung tâm, xây dựng một doanh trại đơn sơ hình dạng. Tuy nhiên, tuy đơn sơ, cũng là doanh trại thiết lập khi Tây quân hành quân tác chiến, trong ngoài bố trí tất cả vẫn dựa theo phương pháp lập doanh tiêu chuẩn mà đến, bảo vệ sự an toàn của chú quân trong doanh trại, lực phòng ngự cũng không kém, hơn nữa còn đang không ngừng được xây dựng thêm. Hàn Liêm đang muốn vào doanh thì thấy một đội người cưỡi 6-70 con ngựa lùn lưng đeo đồ quân nhu vào doanh. Lương thảo là từ Côn Luân quan chuyển tới, ngựa từ đâu tới? Hàn Liêm hỏi. Tiểu quan áp tải lương thảo vội vàng trả lời, đều là Triệu Chi Châu suốt đêm vơ vét đưa đến Côn Luân quan. Hàn Liêm nhìn những con ngựa thổ này, trong lòng rất vui mừng. Trong Tân Châu thành có thể vơ vét được nhiều ngựa như vậy cũng coi như là may mắn. Dù vai cao nhất cũng chỉ hơn 4 thước, nhưng Hàn Liêm cũng không trông cậy vào có thể cưỡi mã trận này, chỉ cần có thể dùng làm cước lực lúc tuần tra là đủ rồi. Khi thật sự chém giết, đổi ngựa là được. Hàn Cương cũng nhận được tin tức Tân Châu thành thu thập một đám ngựa, làm ngựa chở lương thảo. Hắn nghe nói xong, liền vội vàng ra khỏi doanh trướng. Những con ngựa này đều thấp bé rắn chắc, ngoại hình so với Hà Tây mã mà Hàn Cương thường thấy và thanh đường mã có khác biệt rất lớn. Không ngờ Quảng Tây còn có ngựa sinh. Không đúng, Hàn Cương lập tức phản ứng lại, đều là ngựa điển. Hắn hỏi Tô Tử Nguyên. Đúng vậy, ngựa Quảng Tây quá nửa là điển chỉ câu. Hiện giờ được gọi là đại lý mã. Điên mã, đời sau bởi vì trà mã cổ đạo mà nổi tiếng, giỏi đi đường núi, có sức chịu đựng, hơn nữa chịu đựng thô giáp. Hàn Cương thấy những con ngựa này thể trạng thấp bé, làm chiến mã khẳng định là không hợp cách. Nhưng dùng để ở trong núi chở hàng hóa lại là ngựa tốt nhất đẳng. Thả một nửa trở về tiếp tục vận chuyển lương thảo, số còn lại để lại cho kỵ binh thay thế, nơi này cũng không đánh được mấy ngày. Hàn Cương đi quanh những điền mã này vài vòng, những con ngựa này bị một đám người xa lạ vây quanh, tuyệt không bị kinh sợ, ngoan ngoãn đứng đó, để cho Hàn Cương, Lý Tín Thức mã đều hài lòng gật đầu, sau này đánh vào ngón tay dao. Nếu tích góp nhiều điển mã hơn để vận chuyển lương thực, ngược lại là thuận tiện hơn. Vận sứ nói đúng. Hàn Cương chỉ về phía nam, chiến mã của người Giao Chỉ dường như cũng là điển mã. Tô Tử Nguyên cũng không rõ lắm chuyện này, ngựa không kiên nhẫn thấp nhiệt, khí hậu của Giao Chỉ cũng không thể nuôi ngựa, hơn phân nửa là từ đại lý tới. Hà Giá ở bên cạnh cẩn thận chen vào nói, mặc kệ là Giao Chỉ hay Quảng Nguyên, ngựa sử dụng trong quân đều là từ đại lý buôn bán đến. Chỉ là đường xá hiểm trở, cộng thêm giá cả đằng quý, cho nên số lượng chiến mã hai nhà đều rất ít. Hóa ra là thế. Lý Tín gật đầu. Chiến mã cưỡi trên lưng ngựa, từ thể trạng đến sức chịu đựng lại đến tính nết, mỗi một con đều phải tiến hành khảo hạch. Trong 10 con ngựa, gần như cũng có 1-2 con ngựa có thể làm chiến mã. Cho nên giá chiến mã thường thường là gấp 10 ngựa bình thường. Trong chiến đấu hôm qua, tọa kỵ của kỵ binh giao chỉ, cả chết lẫn bị thương tổn không sai biệt lắm khoảng chừng 100 con. Lần này chính là gần vạn quan tiền lớn không cánh mà bay, nghĩ đến sau khi Lý Thường Kiệt biết được, chỉ sợ đều muốn khóc. Con đường Quảng Nam Tây bên này buôn bán ngựa là đi con đường nào? Hàn Cương quay đầu lại hỏi Tô Tử Nguyên. Y Thiệt Châu, Nghi Châu đều có đường thông đại lý, bất quá phải phân biệt trải qua hai bộ chuyển vận khắc kỷ cùng La Điện, không có trực tiếp đi con đường Đại Lý Quốc. Tô Tử Nguyên nói, xuyên trung có thể thông Đại Lý, bất quá xuyên trung tự sinh ngựa, cho nên không gặp nhiều. Khắc kỷ, La Điện, Hàn Cương rất xa lạ với hai địa danh này, là man bộ hai nhà Tây Lân cận Đại Lý Quốc. La Điện ở Quỳ Châu lộ Tây Bắc, Quảng Tây Bắc, quốc gia truyền thế rất dài, nghe nói là thời điểm Gia Cắt Võ Hầu chinh phạt Nam An, liền phong La Điện vương, đến nay đã truyền mấy chục đời. Khắc kỷ thì ở phía Nam La Điện, ngược dòng phải giang mà lên đến Hoành Sơn Trại, lại đi Tây Bắc 13 đoạn đường liền đi đến Kỳ Cảnh, tự Tượng Châu theo dòng sông bùn đất ngược dòng, cũng có thể đến Khắc kỷ. Nghe Tô Tử Nguyên giải thích như vậy, Hàn Cương cũng đã hiểu sơ qua. Đại Lý chính là Vân Nam, hàng xóm phía Tây Đại Lý chính là ở sườn Đông Vân Nam. Khắc kỷ không cần phải nói, hẳn là bộ tộc trong khu Đông Điền, cái gọi là Đô Nê Giang, nếu đã tụ hợp ở Tượng Châu vào Châu Giang, trên cơ bản có thể xác định chính là Nam Bản Giang của hậu thế, Thượng Du cũng ở Vân Nam. Về phần La Điện, Tô Tử Nguyên nói phía trước nơi này nằm ở Khắc kỷ, cũng chính là Điền Đông, phía Bắc, đó chính là Quý Châu Tây Nam, nằm ở một vùng đất rộng lớn ở thành phố An Thuận. Tuy nhiên so sánh địa lý từ xưa đến nay cũng chỉ chứng minh trí nhớ của Hàn Cương không tệ. Điều duy nhất có thể xác định chính là quân mã phía Nam đã có chỗ dựa. Quảng Tây bây giờ không có chợ ngựa. Không có. Tô Tử Nguyên lắc đầu, thần sắc thoáng cái lại trở nên thương cảm, ngày xưa gia đình từng có ý mở chợ ngựa, sai người đi Hoành Sơn trại điều tra. Vốn chuẩn bị sẵn sàng xong xuôi liền dâng thư lên triều đình, đáng tiếc tặc quân giao chỉ đột kích. Hàn Cương lần này đã minh bạch, khó trách Tô Tử Nguyên đối với mã sự rõ ràng như vậy, nguyên lai Tô Trầm đã sớm có chuẩn bị. Hàn Cương thở dài một hơi, những chuyện này để qua một bên đi. Biết Lý Thường Kiệt không thể kiếm được bao nhiêu thất ngựa, y liền yên lòng, sau này có thời gian đi tìm điền mã bổ sung quân đu. Quá khích Hàn Liêm, treo thủ cấp thu hoạch được ở chỗ dễ thấy nhất trong doanh, đến buổi chiều, từng tên du kỵ mang theo quân tình mới nhất từ ngoài doanh chạy về, Hàn Cương rốt cuộc phải đối mặt với thủ lĩnh kẻ xâm lược. Từ Thiện Châu đến Quy Nhân Phô, đi hơn nửa ngày còn có quân giao chỉ, tiền quân hậu quân kết nối chặt chẽ, bên cánh đều có đội ngàn người phòng ngừa phục kích đánh lén, trong khoảng thời gian ngắn căn bản tìm không thấy sơ hở có thể lợi dụng. Lý Thường Kiệt tốt xấu gì cũng coi như là danh tướng. Hàn Cương đứng trên một gò đất cao ngoài cửa doanh trại, ngắm nhìn phương xa, mặc dù là giao chỉ cần 2000 binh mã là có thể đánh thẳng tới trận địa. Lý Tín ném binh lính đẩy vàng sang một bên, không phục nói: "Cái gọi là không tìm thấy sơ hở chỉ là binh lực không đủ, nếu như trên tay có đủ quân lực, hoàn toàn có thể trực tiếp ra tay nghiền ép, hoặc là trong công kích thăm dò bước ra sơ hở, nhưng trên tay Hàn Cương chỉ có 800." Giao chỉ lần lượt đến ngoài cửa hàng quy nhân, cách đại doanh của Hàn Cương 5 dặm để hạ trại. Mắt thấy hoàng hôn dần buông xuống, doanh trại của quân giao chỉ cuối cùng cũng bắt đầu. Từng doanh trại chỉnh tề có trật tự, chỉ là bên ngoài thoạt nhìn còn chưa được coi là chắc chắn. Lý Tín hỏi Hàn Cương: "Có muốn tập kích ban đêm không?" Chương 75. Vân Tiêu trên diễm tư chủ khấu. Chương 75. Vân Tiêu trên diễm tư chủ khấu. 6. Đêm khuya sương dày đặc, xuyên qua cỏ cây giã ngoại, rất nhanh toàn thân đều bị sương sớm làm ướt nhẹp. Tiềm hành trong khẩn trương, đối với thể lực tiêu hao thật lớn. Toàn thân trên dưới nước, và áo ướt đẫm, cũng có một nửa là công lao của mồ hôi. Rốt cuộc tìm được vị trí bí mật, hắn ngừng lại. Do động trí tĩnh, hắn dồn dập thở hổn hển. Chỉ là tiếng thở dốc ép rất thấp, hô hấp nhập nhạt chỉ thổi bay lá cây trước mặt. Hai mắt meo lại sắc bén như chim ưng, nhìn một mảnh doanh địa cách đó không xa. Trong doanh địa, từng ngọn đuốc lóng lánh, phản phất tinh quang lưu động. Từng đỉnh lều vải, giống như nấm mọc trên đất trống sau cơn mưa, liên miên không dứt. Nơi đó là doanh trướng của quân địch. Trên bầu trời một mảnh mây trôi di động, trăng rằm tháng 2 rải xuống dưới. Nửa vầng trăng sáng lúc này đã lên tới đỉnh. Tay hắn sờ lên kèn lệnh châu bên hông, nắm thật chặt. Sừng châu dính vào lòng bàn tay mồ hôi, lập tức trở nên trơn trượt, làm cho người ta cảm giác rất là khó chịu. Thời gian không sai biệt lắm. Hắn trong lòng nghĩ, hít một hơi thật sâu, ngực phập phồng, đem kèn áp lên môi, sau đó, dùng sức thổi lên. Một nhịp điệu trầm ổn dày nặng đột nhiên vọt lên, chấn động không khí. Đầu tiên là một tiếng kèn độc tấu, sau khi thổi vang mấy tiết phách, liền có mấy nhánh khác gia nhập vào. Đồng thời kèn lệnh vang lên càng ngày càng nhiều, rất nhanh liền biến thành một nhạc tập hợp tấu, ở trong bóng đêm yên tĩnh truyền đi rất xa, đây cũng không thể xem như là tập kích ban đêm chính thức, chỉ có thể coi là quấy rối. Hai quân đối chọi gay gắt dựng trại đóng quân. Giao phong giữa bọn họ, không thể thiếu bắt đầu từ quấy rối lẫn nhau. Hàn Cương không biết Lý Thường Kiệt sẽ làm như thế nào, nhưng hắn sẽ làm theo quý củ. Làm phiên và phòng ngừa quấy rối, đánh lén và phản đánh lén đều là những môn học mà một tướng lĩnh hợp cách phải tinh thông. Lý Thường Kiệt đang giao chỉ số làm danh tướng, mặc dù trước đó ông ta biểu hiện thật sự là có danh hiệu tổn hại danh tướng, nhưng cụ thể thì hành quân các đêm, biểu hiện của ông ta cũng không tính là rất kém cỏi. Cho dù nghe được tiếng kèn lệnh tiến quân vang lên bốn phương tám hướng, trong doanh của hắn vừa mới xôn xao, liền lập tức bình ổn lại. Tiếp theo từ trong doanh trướng lao ra từng đội binh sĩ toàn thân vũ trang, vọt tới bên cạnh hàng rào bên ngoài doanh địa, mặt hướng tiếng kèn truyền đến hắc ám, cảnh giác chừng hai mắt. Mà ngay khi kèn lệnh được thổi lên, trạm gác ngầm mà Hàn Cương phái ra cũng phát hiện ra bóng dáng của lính gác ngầm ẩn nấp trong đêm tối. Trước khi trạm gác ngầm phát hiện ra bọn họ, binh lính đi quấy rối doanh trại địch đã truyền về tin tức một đội quân cướp bóc đột kích. Nghe thấy tiếng sáo đột nhiên vang lên bên ngoài doanh trại, Lý Tín nhận được tín hiệu lập tức cho một chuỗi đèn đuốc trong doanh được đưa lên đỉnh cột cờ, ánh lửa mấy sao lóe lên bên ngoài doanh địa, sáng rồi lại tắt, nhưng rất nhanh ngọn lửa càng thêm mãnh liệt liền nhảy lên. Phu cận Quy Nhân Phô, hai bên quan đạo lấy ruộng đất làm chủ. Hơn 2 tháng không có người quan tâm, bên trong mọc đầy cỏ dại nửa người. Mà xa hơn một chút là từng mảnh bụi cây nhỏ lẻ tẻ. Lúc thiết lập doanh địa, chỉ đem chung quanh đại doanh thanh lý sạch sẽ, xa xa cỏ cây đều không động. Vì ẩn nấp thân hình, giao chỉ binh tất cả đều ẩn thân ở trong một mảnh cỏ cây um tùm này. Mùa đông mưa rất thưa thớt, khiến thế lửa lan tràn cực nhanh. Ngọn lửa hừng hực thiêu đốt ngoài doanh trại, đảo mắt đã theo gió đêm mà khuyết tán ra. Tối nay hướng gió không tốt lắm, có một bộ phận ngọn lửa đốt về phía doanh địa quân Tống, nhưng bị dọn dẹp sạch sẽ, bên ngoài cỏ cây thành vành đai phòng cháy, cũng chỉ có chút khói thổi tới. Mà càng nhiều ngọn lửa thì kéo dài về phía cỏ cây càng tươi tốt. Khi nhảy vào một bụi cây nhỏ, mấy trăm người từ trong ngọn lửa ôm đầu chuột chạy ra, chật vật không chịu nổi ra sức chạy trốn, ý đồ tránh né hỏa ma đốt bọn họ đến sức đầu mẹ chán. So với binh lực Hàn Cương phái đi quấy rối, số người này cũng không tính là ít. Mặc dù dùng cho chính diện tác chiến khẳng định không đủ, nhưng lấy ra đánh lén doanh địa chỉ có 3000 người, nếu như không có đề phòng, có thể rất dễ dàng đạp phá đại doanh. Không ngờ Lý Thường Kiệt lại khinh thường người khác như vậy. Tô Tử Nguyên nhìn kẻ đánh lén nhảy ra từ trong đám cháy, cười lạnh, cho là chúng ta sẽ không để phòng sao? Hắn lãng phí rất nhiều. Nếu đổi chỗ, ta cũng sẽ không nhịn được phái binh tập kích ban đêm. Trên tay có binh lực hơn 1 vạn người, dùng 500 người mạo hiểm, ý đồ đổi lấy một lần thắng lợi, căn bản không phải vấn đề lớn. Hàn Cương nói xong ngáp một cái, quay đầu nói với Lý Tín trước đêm, trở về ngủ sớm đi, ngày mai sẽ bận rộn hơn. Lý Tín gật gật đầu, dặn dò bọn lính gác phía dưới không được lơi lỏng, phải đề phòng giao chỉ binh làm lại một lần nữa, xoay người cũng trở về trướng nghỉ ngơi. Nửa đêm về phòng ngự, tự có người đến phụ trách. Một đêm trôi qua, hai bên đều không bị quấy nhiễu quá nhiều. Ngoại trừ một mảnh lửa cháy màu xám đen xung quanh quy nhân phô, phản phất như không có chuyện gì phát sinh. Nhưng lúc ăn điểm tâm, hai quân vẫn còn đang tìm hiểu hư thực đối diện, cũng không thể không biết tình hình quân địch mà bắt đầu tác chiến. Kỵ binh chạy băng băng giữa hai quân, so với mấy chục kỵ binh ít ỏi hôm qua, hôm nay lại nhiều hơn rất nhiều. Nhân số kỵ binh quân Tống không đủ, chỉ có thể tạm lánh mũi nhọn. Nhưng bọn họ trong lúc né tránh, cũng sẽ nhân cơ hội tiến công. Đều là lính giao chỉ, không thấy tung tích của Quảng Nguyên quân. Hơn nữa tướng kỵ của Lý Thường Kiệt tung bay trong doanh trại địch, rất rõ ràng là ông ta đang chủ trì quân vụ. Xem ra Lý Thường Kiệt hạ quyết tâm muốn ngăn cản đường chúng ta đi tới Lam Châu thành. Hắn cách Quảng Nguyên quân ở phía sau hắn, chúng ta muốn phái người khuyên đám người Lưu Kỳ đảo ngũ, chỉ sợ cũng là không công mà lui chiếm đa số. Hắn làm thật sự là rất thông minh, chỉ có thể hiện ra đủ thực lực mới có thể có được sự đầu nhập của ba vị man soái còn lại của Quảng Nguyên Châu. Mà dưới tình huống hai bên giao lưu bị quân giao chỉ ngăn cách, muốn cho ba người Lưu Kỳ nhìn thấy thực lực của quân Tống, cũng chỉ có thể đánh bại quân đội của Lý Thường Kiệt trước mắt. Nhưng nếu có thể chính diện đánh bại Lý Thường Kiệt, quân Quảng Nguyên rốt cuộc là đầu nhập hay ngoan cố chống lại, thì không ai để trong lòng. Hơn nữa chuyện của Lưu Vĩnh cũng là một phiền phức, muốn giấu Lưu Kỳ cũng không dễ dàng. Lưu Kỳ thân là thủ lĩnh một tộc, sẽ không bởi vì huynh đệ tay chân bị giết mà bất cộng đái thiên với đại tống, đây là tố chất cơ bản nhất của người lãnh đạo. Nhưng nếu như tăng thêm 1000 bộ chúng, tình huống liền rất khác. Trừ phi bị buộc đến tuyệt cảnh, nếu không rất khó trông cậy vào hắn sẽ giống như Hoàng Kim đầy chủ động góp sức lại đây. Hoàng đạo chủ, ngươi bỏ gian tà theo chính nghĩa, vạn nhất người giao chỉ thẹn quá hóa giận, lúc trở về xua quân tấn công bộ của ngươi, vậy thì làm thế nào cho phải? Hàn Cương đột nhiên nghĩ đến một chuyện, hỏi Hoàng Kim Mãn, hắn cũng không hy vọng chuyện cả nhà người người góp sức bị tàn sát phát sinh, việc này không thể không phòng. Đa tạ vận sứ nhớ mong. Tiểu nhân đã phái người đắc lực, đi đường vòng trở về Quảng Nguyên, thông báo cho tộc nhân tạm lánh. Giao chỉ không có thời gian rảnh rỗi đi truy đuổi tộc nhân tiểu nhân, mà bọn Lưu Kỳ đương nhiên cũng sẽ không giúp đỡ người giao chỉ làm chuyện xấu thanh danh như vậy. Chuyện nhà mình đương nhiên là nhà mình quan tâm nhất, Hoàng Kim Mãn sớm đã nghĩ đến, cũng không cần Hàn Cương lo lắng nhiều. Vậy là tốt rồi. Hàn Cương gật gật đầu. Nhìn qua kỵ binh đang chạy băng băng giữa đồng cỏ, binh lực song phương chênh lệch, chỉ từ trên kỵ binh là có thể nhìn ra được. Tô Tử Nguyên cau mày, binh lực chênh lệch quá xa, nếu như muốn thắng lợi, đương nhiên phải dùng kỵ binh mới được. Hàn Cương khẽ cười nói, mục đích của chúng ta là gì? Là dựa vào 3000 người đánh bại mấy vạn quân địch dưới thành Trương Châu. Không phải, để cho bọn họ rút khỏi Trương Châu coi như thành công. Mục đích hàng đầu của Hàn Cương là bức tặc quân từ trong thành Y Lìa Châu ra, đây là thắng lợi. Về phần tiêu diệt tặc quân ngay trước mặt, nếu như bánh từ trên trời rơi xuống, để Lý Thường Kiệt làm rối loạn, hắn sẽ không lãng phí thời cơ tốt. Nhưng nếu vì một thắng lợi mà mạo hiểm quá nhiều, hắn sẽ không làm, tỷ lệ thành công không khỏi nhỏ hơn một chút. Chờ sau khi tặc quân giao chỉ rút quân, truy sát ở phía sau, chờ cơ hội nào tới, đây mới là một biện pháp càng nhẹ nhàng cũng càng dễ thành công. Làm được như vậy đã là cực hạn rồi. Hàn Cương nói, nội tình của chúng ta không thể giấu giếm quá lâu, trên tay chỉ có tin tức 800 binh. Nhiều người Tân Châu biết, nếu nói bên trong không có gian tế của giao chỉ nhân, ta sẽ không tin. Hoàng động chủ không phải đã phụng mệnh phái người đi trông coi các đầu giao lộ sao? Chỉ cần có lòng thông qua, cẩn thận tránh né thủ binh phong tỏa cửa vào, làm sao có thể phong được? Chỉ là có thể kéo dài 1-2 ngày mà thôi, Hàn Cương sẽ không đặt hy vọng của mình ở trên sự ngu xuẩn của kẻ địch. Liệu địch sẽ khoan dung, nghĩ đối thủ lợi hại một chút cũng không sai. Vận sứ, người phái đi Lam Châu đã trở về. Hàn Cương sau khi đến Quy Nhân Phô, liền phái một tiểu đội người bí mật đi Kính Châu thành, hiện tại trở về một cái. Tình báo kỹ càng cũng không có mang về, bất quá quân giao chỉ đang rút khỏi Kính Châu, là một sự thật rất rõ ràng. Tiểu nhân cách Củ Châu 3 dặm, thấy binh mã trong thành đều đi ra ngoài. Bất luận là quân giao chỉ hay quân Quảng Nguyên, đều rút khỏi Củ Châu. Hơn nữa cũng có thể nhìn thấy dân chúng đang chạy trốn Củ Châu. Thám báo đáp lại khiến đám người Hàn Cương mừng rỡ, cũng tuyệt đối là một tin tức tốt. Đây là kết quả do thắng lợi liên tục mấy trận mang đến, bất luận là bọn họ chuẩn bị rút lui, hay là chuẩn bị hướng Quy Nhân Phô công tới, vòng vây bị mở ra, đã cho dân chúng Lam Châu cơ hội chạy trốn. Bọn họ có thể đi vào thành Y Dìa Châu, mật thám giao chỉ muốn vòng qua Côn Luân Quan, sợ không phải việc khó. Vậy nên ứng đối như thế nào? Không cần ứng đối. Hiện tại nóng vội chính là Lý Thường Kiệt, mà không phải chúng ta. Địch mạnh thì lui, địch chiếm đóng thì quấy nhiễu, địch lui thì chúng ta đuổi. Không liều mạng, nhưng cũng tuyệt không thể để cho bọn họ yên ổn trở về. Chỉ cần không phải là đại đội nhân mã, chỉ là tiểu đội trên dưới 10 người, mượn bóng đêm tiềm hành đến ngoài thành Cù Châu, cũng không cần phải mạo hiểm quá lớn. Đồng dạng đạo lý, một mảnh sơn lĩnh xung quanh Côn Luân Quan, cũng không phải là những người Hoàng Kim Mãn phái kia có thể phong tỏa được đúng như Hàn Cương dự đoán. Lúc này trước mặt Lý Thường Kiệt có một người đang đứng. Ông ta mặc trang phục của người Hán bình thường, trên đầu đội mũ, chỉ là mũ không che đậy được, còn có thể nhìn ra đầu của kẻ râu ria. Quân Tống chỉ có 800. Lý Thường Kiệt không thể tin vào lỗ tai của mình. Trong thành ngoại thành Tân Châu đều đang tuyên dương, nói diệt hết Lưu Vĩnh Thiên chỉ có 800 kinh nam quân, hơn nữa trận chiến ấy quân Tống tổn thương chỉ có 4 người. Mau truyền chuyện Lưu Vĩnh chiến chết trận cho Lữ Kỷ. Lý Thường Kiệt phân phó thân tín phía dưới trước, sau đó lại trầm ngâm, mặc kệ nghĩ như thế nào, ông ta đều rất khó tin tưởng, thậm chí không muốn tin tưởng đối thủ làm cho mình kinh động nhân lực, chỉ có 800 người, trong đó tất nhiên có trá. Nhưng phải thử một lần. Chương 76. Vân Tiêu trên diễm trục khấu. Chương 76. Vân Tiêu trên diễm trục khấu. 7. Gần đến buổi trưa, từ phía nam truyền đến tiếng chống trận điểm chống trầm thấp mãnh liệt báo cho đám người Hàn Cương trên vọng lâu biết, Lý Thường Kiệt hắn cũng không có ý định rằng co chờ đợi, hiện tại muốn bắt đầu tiến công. Nương theo tiếng trống, quân giao chỉ giơ đại kỳ của Lý Thường Kiệt chậm rãi đi vào chiến trường, đi vào trong tầm mắt đám người Hàn Cương, từng bước tiếp cận đại doanh Quy Nhân Phô. Cách cửa hàng Quy Nhân chỉ có một dặm, quân giao chỉ và tiếng trống cùng nhau ngừng lại, nhưng sự dừng lại này vô cùng ngắn ngủi. Điều chỉnh trận hình một chút, tiếng trống một lần nữa vang lên. Trung quân giao chỉ không hề nhúc nhích, nhưng chỉ có một phần tư đội ngũ ở lại, vây quanh tướng kỳ của Lý Thường Kiệt làm đội dự bị, mà đem đại đa số binh lực đều vào chiến trường, hướng về phía đại doanh của Quy Nhân Phô nghiền ép mà đến. Xem ra Lý Thường Kiệt đã biết. Hàn Cương mím môi, cười khổ. Tuy nói đã chuẩn bị tâm lý, nhưng tâm lý may mắn cũng là tránh không được. Khi thấy mình nói ra lời tiên tri, luôn có chút không thoải mái. Mấy ngày nay, Tô Tử Nguyên ngoại trừ nói chuyện trên công vụ, cực ít mở miệng, trông thấy chủ soái đại ly của Lý Thường Kiệt, ánh mắt cừu hận từ đáy mắt bắn ra, nói đi cũng phải nói lại, hai ngày nay bất kể là ai cũng không có ý nghĩ nói chuyện phiếm, nhưng nhìn thấy Hàn Cương, hắn lại hỏi như vậy, quân giặc giao chỉ có thể chia quân vòng qua đại doanh của Quy Nhân Phô, tấn công thẳng Côn Luân Quan hay không? Nếu Lý Thường Kiệt thật sự chia binh, ta cao hứng còn không kịp. Chia ra 3000, đến tối là có thể tập kích ban đêm. Chia ra 5000, ta dám ra khỏi trại đối trận. Hàn Cương thật sự hy vọng Lý Thường Kiệt phạm phải sai lầm, Côn Luân Quan cũng không phải không có người đóng giữ, cho dù chỉ là Quảng Nguyên quân, cũng có thể thủ được 10 ngày nửa tháng. Người giao chỉ tàn nhẫn là nổi danh, sau khi phá thành sẽ làm cái gì? Nếu muốn chính diện công phá quan thành, người giao chỉ còn không có năng lực đó. Hơn nữa cho dù chiếm Côn Luân Quan, đối với người giao chỉ hiện tại căn bản không có bao nhiêu ý nghĩa. Đáng tiếc Lý Thường Kiệt dùng phương pháp tấn công chính không chê vào đâu được, chủ lực thẳng đến đại doanh Quy Nhân Phô, buộc quân Tống phải đối đầu trực diện. Chỉ có hai đội quân Thiên Sư gồm 4-500 người, cũng chính là hai binh lực chỉ huy, bắt đầu đi theo đường vòng, thoạt nhìn là phải đi đường vòng phía sau đại doanh Quy Nhân Phô, định dùng để phong tỏa giao thông giữa Quy Nhân Phô và Côn Luân Quan. Hàn Cương túi đầu nhìn doanh địa phía dưới, bất kể là quan quân hay Quảng Nguyên quân, khi đối mặt với sự tiến công của quân giao chỉ đều không có dấu hiệu khiếp đảm và rụt rè. Quân tâm coi như ổn định. Vận sứ, là thủ trại hay là xuất chiến? Lý Tín hỏi ý kiến của Hàn Cương. Hàn Cương hỏi ngược lại, ý của ngươi thế nào? Trước tiên thủ trại. Lý Tín nói, quân giặc cung nỏ ít, lại không giỏi tấn công, có cánh quân bảo vệ, vừa vặn có thể bắn một cách thông khoái. Hoàng động chủ, ngươi cảm thấy nên làm thế nào? Hàn Cương quay đầu hỏi Hoàng Kim Mãn. Thủ trại. Hoàng Kim Mãn do dự một chút, trả lời vấn đề của Hàn Cương, đã qua buổi trưa, ban đêm không tiện tiến công, qua hai canh giờ nữa Lý Thường Kiệt sẽ rút về. Bá tự ngươi nói sao? Hàn Cương lại hỏi Tô Tử Nguyên. Thủ trại. Tô Tử Nguyên ngẩng đầu nhìn lên trời, hôm nay phía bắc có tầng mây dày đặc, ở mức hơn so với hai ngày trước, chẳng vạng có thể sẽ có mưa. Lý do của ba người mỗi người không giống nhau, đáp án lại không khác nhau, hơn nữa chính là suy nghĩ của Hàn Cương, cũng chính là kế hoạch thương nghị trước đó. Được. Vậy hôm nay thủ vững doanh trại. Giúp giao chỉ tặc quân hảo hảo nhớ lại một chút, bọn họ ở dưới thành Y Lý Châu đã trải qua 2 tháng. Lý Tín, Hoàng Kim Mãn, hai người các ngươi xuống dưới thống lĩnh bản bộ, hành sự theo phương pháp đã định. Mặt tướng tuân mệnh. Tiểu nhân tuân mệnh. Bất luận là Hàn Cương hay Lý Tín, Tô Tử Nguyên đều chỉ dựa vào 800 quan quân làm chiến lược trung tâm, không coi trọng mấy ngàn man binh Hoàng Kim đấy. Nhưng dùng bọn họ làm phòng thủ đơn thuần, hoặc là truy kích thắng bại đã định, vẫn có thể có chút công dụng. Trống trận vang lên ngay trước đại trướng trung quân. Với thanh thế không kém quân giao chỉ, để cho 3000 tướng sĩ trong doanh nghe hiệu lệnh đi tới vị trí mình nên có, chờ đợi kẻ địch đến. Lý Thường Kiệt nheo mắt lại, nhìn đối thủ đang kinh ngạc từ xa. Từ lúc y rời doanh xuất chiến đến bây giờ đã tới gần đại doanh, để lại cho họ thời gian dài như vậy, đối mặt với thế công gấp mấy lần đại quân, người Tống lựa chọn thủ vững chứ không phải rút lui. Lựa chọn này làm sao cũng có chút khiến người ta buồn bực, bên ngoài không có quân cứu, bên trong không có quân tiếp viện, cố thủ còn xa mới bằng được doanh trại, hoàn toàn là hành vi ngu xuẩn nhất. Người Tống sẽ ngu xuẩn như vậy sao? Hay là quân Tống đến viện không chỉ có 800 người kia? Lý Thường Kiệt không biết Hàn Cương không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể để mình thu hút ánh mắt của quân giao chỉ. Mà Lý Thường Kiệt cũng không có lựa chọn nào khác, mới chỉ xuất lĩnh hơn 1 vạn người tiến đánh Quy Nhân Phô. Có thể nói như vậy, hai bên đều bởi vì nguyên nhân của mình mà bị trói tay trói chân. Lý Thường Kiệt phải đề phòng Quảng Nguyên Man quân sinh sự ở sau lưng, còn phải lo lắng 800 quân Tống trước mắt không phải toàn bộ nhân mã Nam Hạ của người Tống. Có mấy vạn đại quân, có thể mang ra cũng chỉ có hơn 1 vạn binh. Mà Hàn Cương vì không muốn dân chúng Y Lý Châu bị tàn sát, đối mặt với thế công của Lý Thường Kiệt chỉ có thể lựa chọn cứng rắn chống đỡ, trong vòng mấy ngày không cách nào lui về Côn Luân Quan. Nếu ông ta có thể thả được Y Lý Châu, chỉ cần trở lại Côn Luân Quan, treo chiến kỳ đại Tống lên quan thành, Lý Thường Kiệt cũng không có gan tấn công quan thành một lần nữa. Lại một trận đại chiến phát sinh ở chỗ cửa hàng Quy Nhân, dưới tình huống hai bên không có bao nhiêu lựa chọn, rốt cuộc triển khai. Người lên tới vạn, vô biên vô ngạn. Dưới sự thúc giục của chống trận, gần vạn chiến sĩ giao chỉ giống như mưa sa mùa hè quyết tán, trùng trùng điệp điệp chiếm cứ chiến trường giữa hai quân, từng bước một đánh út đại doanh của Tống. Một hàng binh sĩ thân thể cường tráng giơ tấm khiên gỗ thật lớn đi ở phía trước nhất, đây là vũ khí phòng bị tốt nhất thần tí cung, đồng thời cũng là công cụ chiến hào trước trại. Theo càng ngày càng tiếp cận doanh trại, tốc độ của bọn họ cũng dần dần tăng nhanh. Muốn bắn không? Tô Tử Nguyên hỏi. Hàn Cương lắc đầu, chờ một chút. Đến bên ngoài tường rào rồi nói. Bởi vì ở mức nặng nề, bất luận là quân Quảng Nguyên hay quân Ngón Tay, cung nỏ đều không nhiều. Giống như tình huống quân Tống ra trận, người người đều là cung nỏ thủ, ở trên chiến trường phía nam cũng không thấy nhiều. Gần vạn quân giao chỉ có 2-3 nghìn cung thủ đang cầm chân bắn tên vòng quanh tường trại, mà những binh lính còn lại cũng đồng dạng phân tán ra, vây quanh tường trại, giống giận, gào thét điên cuồng, bắt đầu đồng thời vây công quân trại quy nhân phô ra từ ba hướng đông nam tây. Ý đồ lợi dụng ưu thế tuyệt đối về nhân số, tranh thủ dùng thời gian ngắn nhất, trong lần công kích đầu tiên đã đem doanh trại công phá, mà không phải giống như ở dưới thành Duyện Châu từ từ hao hết khí lực. Không ngờ quân giao chỉ tặc lại dũng mãnh như vậy, may là bọn chúng đã tổn thất ở dưới thành Y Lìa Châu. Hàn Cương nghe được từ Hoàng Kim Mãn chuyện này, bằng không một đàn voi xuống tới, nhất định sẽ luôn cuống tay chân một phen. Có thần tí cung, cho dù là voi cũng có thể bắn chết. Tô Tử Nguyên gấp gáp hỏi Hàn Cương, vận sử, còn không xạ kích. Còn phải chờ thêm một chút. Hàn Cương còn phải chờ. Binh lực của hắn không đủ, cũng cần trong thời gian ngắn nhất phát huy sát thương lớn nhất, khiến cho giao chỉ binh sợ hãi. Tường ngoài doanh trại quân Tống thiết lập cũng không phải một đường thẳng tắp hoặc là đường cong mượt mà là lồi lõm trước sau giống như giang cưa, bộ phận đột xuất từ bên ngoài giống như mặt ngựa tường thành, dài mà dài. Thiểm Tây xây dựng thành trại, hoặc là Tây quân thiết lập doanh lũy cần cố thủ, tường ngoài đều dùng bố cục tương tự. Người giao chỉ không biết dụng ý thiết lập tường trại như vậy, bọn họ chỉ vì mình không có bất kỳ trở ngại nào vọt tới bên ngoài lũy trại mà cảm thấy may mắn. Binh sĩ xông lên phía trước nhất, đem phiên gỗ trên tay hạ xuống, gác ở trên chiến hào. Không thể kịp đào sâu đào rộng hào hùng dán chặt vào tường trại, chỉ có một chỗ đặt chân, nếu như không có khiên gỗ đè ở trên chiến hào, căn bản là không đứng vững được. Hai chân đạp lên một thuẫn, ngay dưới tường trại, một đám binh sĩ tinh nhuệ cố ý được chọn lựa ra, cầm đại phủ chém lên hàng rào không dán chắc. Đinh đinh phủ, mảnh gỗ vụn bay tứ tung, hàng rào không ngừng lay động, thoạt nhìn đảo mắt là có thể loại bỏ trở ngại cuối cùng trước mắt. Mà trong trại không có bất kỳ phản ứng nào, giống như là bị các cung thủ giao chỉ bên ngoài doanh trại áp chế. Chỉ có số ít người già dặn chiến sự, rõ ràng sự yên lặng này có chỗ nào không đúng, nghĩ cách tìm cho mình một nơi kín đáo. Binh sĩ giao chỉ ôm ở phía trước nhất mừng rỡ như điên, chỉ cần một lát nữa, bọn họ có thể nhảy vào trong doanh trại của Tống. Nhưng niềm vui của bọn họ cũng chỉ đến đây, theo cờ xí trên vọng lâu biến ảo, nhịp trống của Từ Hoán lập tức biến đổi, tiếng kèn cũng đồng thời vang lên. Bán! Hơn trăm quan quân đồng thời phát ra hiệu lệnh. Trong tiếng dây cung, tên nỏ vang lên, đan sen mà xuống, đem nộ khí tích xúc trong lòng mình rót vào trong mũi tên, hướng về chỗ quân địch gần nhất bắn chủ tới. Dùng chiến hào đào ra bùn đất, ở bên trong bức tường trại dạng răng cưa nhô ra, xây dựng sân bãi cao hơn 2 thước. Các cung nỏ thủ liền đứng trên mặt đất sân khấu dương cung cài tên, để cho quân giao chỉ dưới tường trại, bất luận đứng ở nơi nào, hai bên trái phải đều sẽ bị bắn. Mà cách mỗi hơn 10 hơi thở, theo sát sau một tiếng sáo gỗ bén nhọn, trong quân địch bên ngoài tường trại, chính là một mảnh mưa tên dày đặc rơi xuống, quét sạch ra một mảnh trống rỗng. Tiệm quy nhân nằm ở bên quan đạo, là nơi cho người đi xe ngựa nghỉ ngơi, địa thế đương nhiên sẽ không chọn sườn núi hoặc sân khấu. Khi quân Tống xây dựng doanh trại, liền hơi lệch một chút, đem một sườn núi thấp cao ước chừng 1 trượng phía sau cùng nhau bao phủ vào. 200 thần tí cung thủ được đặc biệt chọn ra tụ tập trên sườn núi, từ trên cao nhìn xuống, cung nỏ tầm xa trên tay bọn họ có thể bao trùm quân địch ba mặt đông nam tây. Cho dù giao chỉ binh dùng khiên gỗ ngăn cản, chờ bọn họ tiếp cận đủ khoảng cách, cũng không thể giúp đội ngũ theo sau tiến lên che chắn cung tiễn. Tiếng nỏ hạng nặng bắn tỉa có tiết tấu vang lên, đô đầu bị bắn chết rồi. Sai sử cũng chết rồi. Rất nhiều quân lính giao chỉ đang điên cuồng hô to bằng tiếng địa phương, trong lúc hỗn loạn bọn họ hoàn toàn không tổ chức được thế công. Man binh Quảng Nguyên kề sát tường trại nghi hoặc nghe người giao chỉ kêu lên, Hoàng Kim Mãn thì kinh ngạc nhìn lại các thần tí cung thủ trên mặt đất, bọn họ chẳng lẽ đều là nhìn chằm chằm quan quân đang bắn? Đích xác là quan quân đang nhìn chằm chằm. Nhiệm vụ của 200 thần tí cung thủ này không chỉ là giải vây cho khu vực tường thành nguy cấp, mà còn bao gồm cả quan chỉ huy đang đánh lén quân địch. Bắn chết quan quân tầng dưới chót là thủ đoạn tốt nhất để phá hủy ý chí chiến đấu của quân địch. Đợt tấn công đầu tiên của quân giao chỉ duy trì được một lát đã tuyên bố thất bại, quân giao chỉ trước trại đều chạy tứ tán, để lại mấy trăm người chết trước quân trại. Tiếng rên rỉ và tiếng kêu thảm vang vọng bên ngoài tường trại, những quân coi giữ trong trại nghe thấy thì chính là tiếng ngâm sướng êm hay nhất. Hàn Cương đứng trên lầu khoanh tay cười nói, quan quân am hiểu nhất không phải là tấn công mà là phòng thủ. Quân giao chỉ lấy ngắn kích dài, đây là tự tìm khổ. Chương 77. Vân Tiêu trên diễm tư chủ khấu, 1. Chương 77. Vân Tiêu trên diễm tư chủ khấu, 8. Mặc dù có rất nhiều quân giao chỉ khi rút lui, không quên mang theo đồng bạn đang kêu gào thảm thiết bên cạnh, nhưng càng nhiều người chết hơn thì bị người ta quên lãng ở bên cạnh đại doanh của quy nhân. Đợi đến khi quân giao chỉ thoáng lui xa, cửa doanh trại mở rộng, hơn 200 chiến sĩ vâng mệnh từ trong trại đi ra, đi tới bên cạnh thương binh bị vứt bỏ, dùng đao thương cho bọn họ một kích cuối cùng. Ngoài ra còn có một số quân giao chỉ chưa kịp chạy trốn, liền túi người trốn ở trong chiến hào. Khi quân Tống ra khỏi trại thanh lý chiến trường, bọn họ không có chỗ ẩn thân đành phải đi ra chủ động đầu hàng. Hơn 100 quân giao chỉ quỳ xuống đau khổ cầu xin, các binh sĩ ở ngoài doanh nhất thời không biết có nên xuống tay hay không. Tất cả đều bị chém. Lần này, làm gì có lương thực dư thừa để nuôi tặc. Lý Tín biết tính nết của Hàn Cương, cũng không chờ mệnh lệnh của hắn, trực tiếp để binh lính phía dưới buông tay giết hàng. Mệnh lệnh của Lý Tín truyền ra, đao thương không chút do dự giơ lên lần nữa, quân coi giữ trong trại cũng nhắm cung nỏ nhắm ngay nhóm hàng binh này. Chờ một chút. Hàn Cương phái thân binh tới, vận sứ nói, nếu như nguyện ý chém hai ngón chân trên chân thì thả bọn họ trở về. Không có ngón chân, có thể đi đường nhưng phụ trọng và chạy bộ đều không được, căn bản không thể ra trận. Bọn họ trở lại đối diện, đối với quân giao chỉ không có tác dụng, ngược lại là lãng phí lương thực và thuốc, hơn nữa còn có thể hạ thấp sĩ khí. Không giống như giết tù binh, có thể khiến người ta dâng lên tâm tình cùng chung mối thù. Lý Thường Kiệt thấy vậy tất sẽ tức giận. Tô Tử Nguyên nói với Hàn Cương, chính là muốn nhục nhã Lý Thường Kiệt. ở đây càng tỏ ra không hề cố kỵ, bên phía người giao chỉ ngược lại sẽ càng thêm do dự. Lãng phí lương thực của người giao chỉ cũng tốt, chỉ xem Lý Thường Kiệt rốt cuộc sẽ làm như thế nào. Nhưng mà doanh sách tổn hại không nhỏ, phải nhanh chóng sửa chữa. Trong phạm vi tầm mắt của Hàn Cương và Tô Tử Nguyên, có vài hàng rào bị chém ra lỗ hổng. Tuy rằng không lớn, nhưng cũng bại lộ khuyết điểm lớn nhất của doanh trại này. Lúc quân giao chỉ tấn công trước, mục tiêu hàng rào yếu ớt này là một lựa chọn chính xác. Để tạo thành thương vong lớn nhất cho quân giao chỉ, quân Tống vẫn chờ bọn họ bắt đầu phá hủy tường trại mới bắt đầu bắn. Không có đủ gỗ, muốn tu bổ vẫn rất phiền phức. Nếu lại đến vài lần nữa, hàng rào của trại này sẽ không giữ được. Nhưng hôm nay chắc là tạc quân sẽ không đến nữa. Tô Tử Nguyên ngẩng đầu nhìn trời, mây đen dày đặc, gió cũng trở nên lạnh lẽo, sắp mưa rồi. Lý Thường Kiệt biết đây là một người cứng đầu, cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý tạm thời không thể tấn công được, nhưng vẫn không ngờ lần tấn công này lại gặp phải thất bại lớn như vậy, còn chưa kịp tạo thành bao nhiêu tổn thương cho người Tống thì đã bị đánh trở về đội ngũ của mình. Chẳng qua vừa mới lui lại, người Tống liền trực tiếp mở rộng cửa trại. Hành động này rõ ràng chính là đang cười nhạo mình. Kỵ binh còn ở trên chiến trường, nếu như bọn họ xông lên nhanh, có thể trước khi quân Tống quét dọn chiến trường trở lại doanh trại, xông vào đại doanh quân Tống. Nghĩ như vậy, Lý Thường Kiệt lắc đầu, căn bản không có tác dụng, trình độ kỵ binh giao chỉ như thế nào, y rất rõ ràng. Ngẩng đầu nhìn sắc trời một chút, thoạt nhìn chẳng mấy chốc sẽ mưa. Cộng thêm thất bại, tiến công hôm nay cũng chỉ có thể dừng ở đây. Thái úy, một tướng lĩnh dưới trướng Lý Thường Kiệt đứng ra đề nghị, hôm nay sắc trời ảm đạm, vừa vặn có thể tập kích ban đêm. Không nhìn thấy tinh nguyệt ban đêm đánh lén doanh trại địch, nghe qua cũng không tệ. Nếu người Tống không phòng bị, đích xác có mấy phần khả năng thành công. Nhưng người Tống có thể không phòng bị sao? Lý Thường Kiệt nhanh chóng từ chối cuộc mạo hiểm trong đêm. Nếu như lúc tấn công đại doanh quân Tống, có người từ phía sau lưng đánh lén, trực tiếp sẽ sụp đổ. Hơn nữa nói không chừng trời còn mưa, trời mưa tiến công, uy lực của cung nỏ đối diện đích xác sẽ giảm đi rất nhiều. Nhưng dựa vào sĩ khí trong quân hiện giờ, muốn đi trong nước mưa vào ban đêm cũng là vấn đề, sao lại tiếp tục tấn công doanh trại? Còn không bằng tiếp tục phái một ít binh lực đi quấy rối, khiến cho quân coi giữ trong trại không thể nghỉ ngơi. Nhưng tâm trạng Lý Thường Kiệt hiện giờ luôn nặng trĩu như bị một tảng đá chắn ngang. Quân Tống rốt cuộc có bao nhiêu người, không biết rõ vấn đề này, ý vẫn khó có thể quên được. Nếu như có thể xác định người Tống có càng nhiều viện quân, Lý Thường Kiệt chắc chắn sẽ không lựa chọn tiến công, chỉ cần chờ Tống tranh bọn họ vượt qua Tả Giang, mình có thể rút lui về phía nam. Nhưng nếu chỉ có 800 người, bị người Tống hù dọa khuất phục, Lý Thường Kiệt làm sao cũng không thể nuốt xuống. Lúc vây công doanh trại quân Tống, y đã phái một đội kỵ binh vòng qua Quy Nhân Phô, đi điều tra Côn Luân Quan. Nếu quân Tống ở trong Côn Luân Quan có người, ít nhất sẽ ra đuổi đi. Nếu không làm như vậy, chứng minh quân địch trước mắt chính là toàn bộ binh lực đến viện trợ. Thái úy, một tên bộ tướng vội vàng vào trướng bẩm báo, người Tống đem tù binh đều thả về. Sao lại hào phóng như vậy? Lý Thường Kiệt hồ nghi hỏi. Không phải hào phóng, đó là cái gì? Chân của bọn họ đều bị người Tống chặt. Lý Thường Kiệt bỗng nhiên đứng bật dậy, hai mắt trợn tròn, cái gì? Người Tống dám ra tay độc ác như thế? Hơn 100 binh sĩ giao chỉ, thân thể lung la lung lay, từ đại doanh quy nhân trải rộng một đường trở về, đi vài bước sẽ ngã một phát, cuối cùng là đỡ lẫn nhau, đi hết tất cả lộ trình. Bác thượng phạm cảnh, lại trắng trợn giết chóc trong thành Khâm Châu, Liêm Châu, Tương Châu. Địch nhân như vậy, người Tống chẳng những tha cho tính mạng của bọn họ, sau khi chặt ngón chân, không quên băng bó cầm máu. Nhưng hành vi nhìn như khoan dung này, lại khắp nơi lộ ra tàn nhẫn, đã là phế vật cả đời, ngoại trừ một cái mạng ra, cái gì cũng không còn. Cái này so với trực tiếp chặt đầu còn độc ác hơn. Chẳng những lãng phí quân lương, binh lính dưới trướng nhìn bộ dáng bọn họ bây giờ, nào còn có chiến ý gì. Lý Thường Kiệt nhìn mà trợn tròn mắt, sắc mặt xanh mét, người Tống ra tay quá độc ác. Mà đám tù binh quỳ gối trước mặt mình khóc giống lên, cũng làm cho Lý Thường Kiệt cảm thấy phẫn nộ, bọn họ nếu như liều chết, làm sao có thể đến mức này? Thái úy, bọn họ nên xử trí như thế nào? Lý Thường Kiệt bị người hỏi. Nhắm mắt lại suy nghĩ một chút, chợt mở ra, đưa đến hậu phương đi, để Tông Thái úy chăm sóc cho tốt. Lý Thường Kiệt đưa ra một quyết định khoan dung độ lượng, nhưng điều này không có nghĩa là ông ta thật sự thả lỏng tâm tình. Nắm đấm siết chặt để lộ sự phẫn nộ trong lòng ông ta. Bây giờ ông ta đang chờ một tin tức, nếu quả thật có thể xác nhận, bất kể là ai hạ mệnh lệnh này, ông ta nhất định sẽ bị bầm thây vạn đoạn. Trạng vào tối, mưa bắt đầu rơi. Tí tách cũng không lớn, nhưng mùa mưa Quảng Tây đã đến. Theo Tô Tử Nguyên, chẳng mấy chốc sẽ có nhiều dịch bệnh, Hàn Cương rất lo lắng về vấn đề vệ sinh y tế trong quân, nhưng đây không phải là việc cấp bách trước mắt. Còn phải bức bách Lý Thường Kiệt thêm một bước. Có người thấy một đội kỵ binh giao chỉ đi về phía Côn Luân Quan, tin tức này chuyển đến thai Hàn Cương, để hắn tấn công trại, chứ không phải động tâm tư gì khác. Con đường bảo vệ Côn Luân đến Quy Nhân Phô, Hàn Cương giao cho Hoàng Kim Mãn xử lý. Hơn nữa, ở gần trạm Trường Sơn, Hàn Cương còn cho Hoàng Kim Mãn phái 500 binh, dùng để phong tỏa lối đi, kỵ binh muốn đi qua không phải là chuyện dễ dàng. Ngược lại bộ binh có thể trực tiếp vòng quanh tuyến phòng thủ từ trên đường nhỏ. Chỉ là tình huống trong mưa gió thì khác, trong thời gian cung nỏ không phát huy được tác dụng, phải vượt qua một chút trở ngại, đối với kỵ binh mà nói, cũng không cần hao phí quá nhiều khí lực. Có nên chủ động tiến công hay không? Cuộc chiến Côn Dương, Hán Quang Vũ dùng 3000 phá giả 42 vạn, mà dưới Hợp Phi Thành, Trương Liêu chính là lấy 800 quân đại phá 10 vạn nô quân. Mấy ngày nay liên tiếp thắng lợi, làm cho Tô Tử Nguyên đối với sức chiến đấu của quan quân có đánh giá rất cao. Hiện giờ quân ta cũng có 800 tinh nhuệ, có thể đánh một trận. Đó là hai việc khác nhau. Hàn Cương và Lý Tín đồng thời lắc đầu ở dưới thành Côn Dương, Quang Vũ xuất lĩnh tinh nhuệ tấn công Vương Ấp dẫn dắt đại quân Tân Triều. Một trận chiến này nói là 3000 đối 42 vạn, nhưng khi tập kích doanh trại, Quang Vũ chỉ cần đối mặt với hơn vạn trung quân giả mới kia, 40 vạn còn lại căn bản không kịp chạy tới cứu viện, thậm chí không biết có nên xuất doanh hay không. Hơn nữa Vương Ấp bởi vì bên người có 40 vạn đại quân vây quanh, tự cho là có thể gối cao không lo, khi bị công kích đứng đối thất thố, cái này đã chú định bọn họ thất bại. khi bản trận của Vương Ấp bị Lưu Tú đánh tan, 40 vạn đại quân trực tiếp liền sụp đổ. Mà Tiêu Giao Tân chủ yếu là Tôn Quyền làm chuyện ngu xuẩn. Nếu nói đòn cảnh cáo đầu tiên, Hàng Cương trước đây cũng không phải không có ý định cho Lý Thường Kiệt một chút, chỉ là không thể thủ được cơ hội. Húng chi cũng không đến lúc mạo hiểm một kích, cho dù Lý Thường Kiệt xua quân đến công, ông ta cũng có thể vững vàng thủ vững trại. Lý Thường Kiệt đối diện ăn thiệt thòi nhiều lần, lại lo lắng chúng ta còn có việc quân, cẩn thận đề phòng còn không kịp, sẽ không phạm ngu xuẩn, ông ta sẽ không cho chúng ta cơ hội tốt như vậy. Hàng Cương cũng không có ý định ở lại đây quá lâu, hắn đã phái nhân thủ đắc lực lẹn vào thành Y Lìa Châu, liên hệ với bách tính trong thành và quân phòng thủ còn lại. Chỉ cần 2 ngày nữa là có thể huy động đại bộ phận quân lính trong số bọn họ chạy ra khỏi thành, trốn vào trong núi. Tiếp theo, hắn có thể tìm thời cơ rút về Côn Luân Quan. Tuy nhiên trong lòng Hàn Cương vẫn có chút lo lắng, biết viện quân của hắn chỉ có 800 người, Lý Thường Kiệt nghe được một lần hai lần, biểu hiện của mình có thể khiến hắn bán tín bán nghi, nhưng số lần nhiều, làm sao có thể nghi ngờ. Đến lúc đó, hắn sẽ phải đối mặt với sự tấn công toàn lực của Giao Chỉ quân. Cho dù trời mưa, song phương trong đêm vẫn không ngừng quấy rối đối phương. Nhưng hai bên đều có phòng bị, cái gọi là quấy rối cũng chỉ là quấy nhiễu giấc mộng bình thường mà thôi. Đến ngày hôm sau, vẫn là mưa, công kích của quân Giao chỉ là ứng phó công việc, ngay cả một nửa quyết đoán hôm qua cũng không biểu hiện ra. Nhưng đến lúc chạm vào tối, một viên xích hầu từ trong mưa bụi vọt vào doanh địa, trên mặt tràn đầy hoảng loạn, khởi bẩm vận sứ, quân Giao chỉ lại đến tiếp viện, binh lực ít nhất có 1 vạn, rất nhanh có thể đến đại doanh ở đối diện. Sắc mặt Lý Tín, Tô Tử Nguyên và Hoàng Kim Mãn đều trở nên cực kỳ khó coi. Chắc chắn Lý Thường Kiệt đã xác nhận được thực hư của phe mình từ đâu, cho nên mới dám điều thêm binh lực từ phía sau tới, mà không lo đám người Lưu Kỳ làm phản. Hàn Cương trầm ngâm một lát, ngẩng đầu cười hỏi, các ngươi nói, hiện tại Giao chỉ bình càng hận ai hơn? Chương 78. Vân Tiêu trên diễm tư trục khấu, 2. Chương 78. Vân Tiêu trên diễm tư trục khấu, 9. Từ sau khi Hàn Cương lĩnh quân xuôi nam, Trương Hàm liền bận rộn làm việc. Sự vụ thuộc về một châu vốn dĩ là ngàn vạn chuyện, hơn nữa còn có trách nhiệm trấn an trên thi. Cho dù Trương Hàm có thể đem công tác thanh tra sổ sách lúc giao nhận ném cho môn khách phía dưới đi xử lý, nhưng càng nhiều sự vụ trên hai phương diện quân chính, vẫn phải dựa vào hắn đích thân trải qua mà xử lý. Cũng may người tiếp nhận Quế Châu là Trương Hàm, đổi một người năng lực hơi kém một chút, còn không biết sẽ chỉ hoãn bao nhiêu chuyện, náo ra nhiễu loạn như thế nào. Hiện tại, công việc quan trọng nhất của Trương Hàm là chiêu mộ tân binh, để bù đắp cho 3000 người bị tiêu diệt toàn quân do Trương Thủ Tiết ở Côn Luân Quan. 3000 người đó không phải là 3000 Quảng Tây quân bình thường, là tinh nhuệ được chọn ra từ 4 châu quận Quế Châu, Dung Châu, Liêu Châu, Chiêu Châu, tình hình quân lương giống tốt hơn quân ngạch bình thường rất nhiều, binh lực thực sự vượt quá 2000. Nếu 2000 binh này có thể tiến vào Lam Châu thành, trên dưới triều đình bao gồm cả Trương Hàm cũng có thể an tâm một chút, cũng không cần vừa tới Quế Châu, để cho Hàn Cương lĩnh quân xuôi nam. Nếu bọn họ có thể giữ vững Côn Luân Quan, Quế Châu bên này cũng không cần một sớm ma kinh. Đáng tiếc phó thác cho Trương Thủ Tiết tên ngu xuẩn kia. Nếu người dẫn quân không phải Trương Thủ Tiết mà gọi là Trương Thủ Tiết đổi thành lão tướng tiếng tăm lừng lẫy Quan Tây thì căn bản không có khả năng toàn quân bị diệt. Đây là lời Hàn Cương đã nói với hắn trước đây. Có ai không hy vọng lĩnh quân là túc tướng uy danh lừng lẫy, nhưng Quảng Tây nơi này, nếu có 1-2 người có thể lĩnh quân ra trận, năm đó mã trí cao loạn, cũng không cần địch vũ tương xuôi nam. Ngoài ra, quân nhu phải chuẩn bị, quân nhu Hàn Cương cần mũi tên cũng phải nhanh chóng phát ra, chỉ có lương thảo thì không cần lo lắng, sản lượng lương thực trong châu nằm trong 3 hàng đầu ở Quảng Tây, chỉ kém Quế Châu và Ương Châu diện tích lớn gấp mấy lần, lương thực tồn kho trong kho đủ để chống đỡ vạn đại quân 1 năm. Lại là công văn phê duyệt cả đêm, Trương Hàm chỉ ngủ một lát, liền tỉnh lại trong tiếng chim hót ngoài cửa sổ. Ở Khai Phong, mùa đông có thể nghe được tiếng chim hót cũng chỉ có quạ đen và chim sẻ. Xoa xoa cái chán vừa trướng vừa đau, Trương Hàm từ trong phòng đi ra, đình viện rộng lớn trống rỗng, nô bộc tỷ nữ chỉ có lác đác mấy người, mà đều là người hắn vừa đến nhậm chức đưa tới, cũng không phải đi theo xuôi nam. Trong phủ nhân thủ không đủ, càng nhiều việc vặt vẫn là từ châu phái lao binh tới hầu hạ. Nhưng Trương Hàm không cần hầu hạ gì cả, theo ước định trước đó, hắn sẽ nhanh chóng dẫn quân xuôi nam. Nhất là sau khi nhận được quân tình Hàn Cương xuôi nam mấy ngày nay, càng không dám trì hoãn thời gian. Hắn đi quá nhanh, từ quân tình từng ngày truyền về, hành trình của Hàn Cương hắn rõ như lòng bàn tay, khiến Trương Hàm không thể không lo lắng Hàn Cương nóng lòng sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Phải biết rằng Tô Tử Nguyên của Tô Trầm cũng đi theo xuôi nam. Tin tức của Tân Châu đáng lẽ phải truyền về rồi. Trương Hàm đi tới trước cửa phòng, phụ tá đắc lực nhất trong tay mình đã ngồi bên trong xử lý văn tự Đồng Thiên nằm trên văn án ngẩng đầu. Theo lý thuyết hẳn là hôm nay, nhưng ngàn dặm xa xôi, trên đường nói không chừng sẽ bị trì hoãn ở nơi nào. Nhưng nếu là thật sự không đến, hôm nay tấu chương cho triều đình sẽ khó hạ bút. Trương Hàm lắc đầu cười khổ. Thiên tử bảo y báo cáo chiến sự vụ châu ngày 1, nhưng Côn Luân Quan bị người Giao chỉ chặn lại, tin tức gì cũng không truyền về được. Tấu chương mỗi ngày viết cho thiên tử đều khiến y vắt hết óc, phải có nội dung mới, nhưng không thể nói lung tung chuyện không có bóng dáng. Ngồi xuống, lão binh nghe sai bảo dâng lên trà và trái cây. Trương Hàm ăn một chút lót dạ, 800 binh trên tay Hàn Ngọc Côn có thể làm quân dụng Quảng Tây 3-5 ngàn. Sau khi hắn đến Tân Châu, tướng phía Bắc Côn Luân Quan, Liễu mấy châu có thể an ổn xuống. Quế Châu cũng vậy, cũng yên ổn. Đang nói, tiếng bước chân nặng nề từ ngoài hành lang tiếp cận, một gã tư lại vọt tới trước cửa sảnh, trong thanh âm mang theo cuồng hỉ, kinh lược. Hàn vận sứ nơi đó tin tức đến, nói là ở Tân Châu đại thắng, chém đầu gần ngàn. Ngoại Châu, chạm đầu gần ngàn. Trương Hàm và Đồng Thiên cả kinh nhảy dựng lên, chém đầu gần ngàn. Đây là đánh nhau với mấy vạn quân địch sao? Bên người Hàn Cương mới có 800 người. Vội vàng sai người đem tấu chương tới, xem Hàn Cương kể lại chuyện đã trải qua ở bên trong, Trương Hàm cũng coi như hiểu rõ, đại thắng chạm đầu ngàn người này đến tột cùng là như thế nào. Vậy mà một người cũng không chạy thoát. Trương Hàm buông tấu chương xuống, lắc đầu, quân giặc cũng quá tham lam, nếu Lưu Vĩnh Bung nhân khẩu bắt người cướp của lập tức chạy trốn, quan quân đi gấp cũng đuổi không kịp. Đồng Thiên gật đầu, đúng là có lòng tham. nếu không quan quân khó mà thắng lớn như vậy. Coi như là vật khí, dù sao cũng là đại thắng. Cuối cùng cũng có tin tức tốt. Trương Hàm cười ha ha, trên mặt sáng rọi, cũng có thể làm cho thiên tử an tâm một chút. Đồng Thiên không có ý cười, chỉ sợ Hàn Ngọc Côn phạm vào sai lầm tương tự. Trương Hàm thu hồi nụ cười. Đúng vậy, sau khi đại hỷ liền có lo lắng. Thắng lợi này thực sự quá dễ dàng, trong lúc đang chấn hưng tinh thần quân đội, cũng không tránh khỏi khiến đám người Hàn Cương có lòng kiêu ngạo khi mạn. Hơn nữa từ quân báo của Hàn Cương, còn có quân tình mới nhất của Lộ Châu thông qua tù binh mà biết được. Lộ Châu trước mắt nguy cơ sớm tối, có Tô Tử Nguyên ở đây, mục tiêu tiếp theo của Hàn Cương khẳng định chính là Côn Luân Quan. Tô Tử Nguyên muốn vội vàng cứu Tô Trầm, chỉ sợ dưới sự xúi dục của hắn, Hàn Cương quá mức cấp tiến, cũng không biết Hàn Cương có thể đè ép được Tô Tử Nguyên hay không. Không đúng, Hàn Cương vốn là tính toán toàn lực cứu viện Lam Châu, tuổi trẻ khí thịnh, lại gặp đại thắng, nói không chừng quay đầu liền đi tấn công Côn Luân Quan. Muốn viết thư cho Hàn Ngọc Côn. Trương Hàm nói xong, lấy giấy bút ra. Không còn kịp rồi. Đồng Thiên lắc đầu, trên đường đi về về, trong khoảng thời gian một tuần, khẳng định là không còn kịp rồi. Cũng không chắc. Trương Hàm nói, vạn nhất Hàn Ngọc Côn định ở Tân Châu nghỉ ngơi và hồi phục, lại bị Tô Tử Nguyên thúc giục ở bên thai mấy ngày liên tiếp, phong thư này nói không chừng vừa vặn có thể chấn được. Nhanh chóng viết một phong thư, bảo người lập tức xuôi nam đưa cho Hàn Cương. Chờ người đưa tin đi ra ngoài phòng, Trương Hàm lúc này mới rảnh rỗi nhớ tới việc phải đem tin chiến thắng này đưa tới kinh thành, chỉ là lúc đưa nhanh chân, trên mặt hắn tràn đầy vẻ lo lắng, hy vọng tin tức kế tiếp sẽ không khiến thiên tử lo lắng. Chỉ là đến đêm, một phần tin chiến thắng mới lại đi theo tới. Quan quân thu phục Côn Luân Quan. Tô Tử Nguyên đi Côn Luân Quan suốt đêm, thuyết phục tướng thủ thành đầy vàng. Tin tức này vừa truyền về, Trương Hàm biết mình mất mặt, nhưng hắn không có thời gian hối hận vì lô mãng trước đó, trong lòng có dự cảm càng không ổn hơn đối với Hàn Cương mà nói, có được Côn Luân Quan, công lao của hắn đã đủ nhiều rồi. Nhưng Tô Tử Nguyên lập công lớn này, nói chuyện với Hàn Cương sẽ tăng lên rất nhiều, nói không chừng có thể tiếp tục khuyến khích Hàn Cương. Hơn nữa Hàn Cương và Tô Trầm giao hảo, với tính tình của hắn nói không chừng thật sự sẽ mạo hiểm. Lần này nguy rồi. Trong lòng Trương Hàm và Đồng Tiên đều nghĩ như vậy. Mà tin báo ngày thứ hai lại càng xác thực điểm này. Hàn Cương không chỉ một lần nữa chiếm được Côn Luân Quan, đồng thời còn để Hoàng Kim Mãn chiếm được quân đồn trú Trường Sơn Dịch, bắt đầu thẳng tiến về hướng Ương Châu. Vì liên tục thắng lợi mấy trận, trong thành ngoài thành một mảnh vui mừng khôn xiết, quan lại trong nha môn ai nấy đều vui vẻ ra mặt. Tiểu lâu Tiêu Điều nhiều ngày một lần nữa chật kín khách quý, người người đều trầm trồ khen ngợi Hàn Cương cùng Tô Tử Nguyên. Chỉ có Trương Hàm ngồi không yên, Hàn Cương càng hát vang tiến mạnh, khả năng chuyện xấu cũng càng cao. Hắn không đợi được tân quân đang tổ kiến, lập tức phái ra Kinh Nam quân còn sót lại trên tay, để cho bọn họ lập tức nam hạ. Chỉ hy vọng thời điểm bọn họ đến, Côn Luân Quan còn ở trong tay quan quân. Người mà giao chỉ binh hận nhất chính là Lý Thường Kiệt. Tô Tử Nguyên còn đang suy nghĩ về lời Hàn Cương nói, tuy rằng chợt nghe có chút khó có thể tin được, nhưng nghĩ kỹ lại, lời này nói cũng không sai. Hai tháng sau khi đốn binh thành Duyệt Châu, trong quân thương vong thảm trọng, nói giao chỉ binh hận Tô Trầm, đó là đương nhiên, nhưng Tô Trầm lúc này sợ là đã chết trận. Trường Sơn Dịch Trạm và Quy Nhân Trại liên tiếp hai trận đại bại, thương vong cũng không ít, nói giao chỉ binh hận Hàn Cương, khẳng định cũng không thiếu, nhưng chỉ sợ bọn họ ngay cả tên Hàn Cương còn không biết. Hận người Tống, mục tiêu quá rộng. Hận Hoàng Kim Đầy, chỉ là man soái mà thôi, cũng không phải mục tiêu chủ lực. Nhưng Lý Thường Kiệt đã công phá thành Y Dìa Châu, không cho người phía dưới thoải mái cướp bóc. Viện quân của người Tống đã đến, nhưng lại không cho bọn họ rút lui. Tấn công doanh trại không khác, rõ ràng là tảng đá còn cứng rắn muốn gặm xuống, người chết đều là người bên cạnh, cho dù thắng cũng không có chỗ tốt gì. Muốn nói giao chỉ binh không oán khí, điều này có thể sao? Nhưng không ai trông cậy vào quân giao chỉ sẽ phản kháng mệnh lệnh của Lý Thường Kiệt. Không thể nào binh biến, chỉ có điều Tiêu Cực Biếng nhắc lại là chuyện thường tình của con người. Lý Thường Kiệt không thể không rõ điểm này, vì để nâng cao sĩ khí, đại khái là hứa hẹn chỉ cần giải quyết quan quân ở Quy Nhân Phô nơi này thì sẽ trở về nước, hoặc là lấy tài vật cướp bóc trước đây ra ban thưởng lớn hơn. Đối với suy nghĩ của Lý Thường Kiệt, bên quan quân không ai có ý định thỏa mãn. Tặc quân đã rút khỏi thành Y Dìa Châu, bách tính trong thành cũng có thể thoát khỏi Y Dìa Châu, tính theo thời gian, lúc này đã trốn ra hơn phân nửa. Hơn nữa Lý Thường Kiệt lại điều chủ lực tới Quy Nhân Trại nơi này. Quân đội lưu lại có thể một lần nữa xông vào Lam Châu, nhưng Lý Thường Kiệt có thể cho phép man quân Quảng Nguyên chiếm tiện nghi này. Thủ hạ của y còn đang liều mạng với quan quân, Quảng Nguyên quân phía sau lại đang phát tài, không sợ xuất binh biến thành, chỉ có thể giám thị lẫn nhau. Bất luận là thua hay thắng, quân giao chỉ đã không kịp trở về cứ thành. Mục đích đã đạt được, hiện tại việc quan quân nhu cần phải làm là rút lui. Nhìn qua một mảnh bóng người bận rộn trong doanh, Tô Tử Nguyên than thở với Hàn Cương, lần này lại phải dùng đến Hoàng Kim Đầy. Hắn lại là công, thứ sử chính hiệu đều có thể làm. Vào sinh ra tử vì triều đình, thiên tử sao có thể bạc đãi hắn? Nếu như lần này lại có thể là công, hắn chắc chắn sẽ làm thứ sử Quảng Nguyên. Hàn Cương cười một tiếng, ai bảo hắn trung thành tuyệt đối? Không để bạt hắn thì có thể để bà ai? Thật ra trên dưới Quảng Nguyên Châu đều nguyện ý làm trung thần của Đại Tống, phần thưởng của triều đình cũng không keo kiệt. Mấy năm trước Quảng Nguyên Châu đã từng đào ra một khối hoàng kim to bằng đầu người, bị Lý Nhật Tôn ép buộc đòi lấy. Nếu khối hoàng kim này là hiến cho triều đình, nhất định có thể lấy được vật ban thưởng càng phong phú hơn. Năm đó nếu cho phép nông trí cao triều cống, để cho hắn có dư tài trấn an bộ chúng, làm sao có thể khởi sự phản loạn? Lần này nếu không phải bởi vì Lưu Khám làm ra chuyện vô liêm sỉ, Quảng Nguyên Châu làm sao có thể cùng lúc giao người chỉ làm phản? Giọng nói của Tô Tử Nguyên thoáng cái tăng vọt lên, Quảng Nguyên Châu bất động, Lý Thường Kiệt làm sao có thể đánh tới Lam Châu? Chính là đạo lý này. Hàn Cương vỗ vỗ bả vai Tô Tử Nguyên an ủi, lần này chính là muốn cho Hoàng Kim Mãn cơ hội biểu thị lòng trung thành. Chương 79. Vân Tiêu trên lửa tư trục khấu. Chương 79. Vân Tiêu trên lửa tư trục khấu. 10. Vào lúc nửa đêm, bầu trời bị mây đen che khuất vẫn không có một tia ánh sáng của trăng sao. Nhưng trong bóng đêm như mực nuốt qua, bỗng nhiên lại nhiều thêm một cái vành đèn lóe sáng giống như ngân hà. Trên phương hướng của Quy Nhân Phô, một con quang long được tạo thành từ vô số ngọn đuốc sáng lên, vốn lượn từ trong doanh trại của quân Tống mà ra. Những hạt mưa phùn nhỏ như có như không nhanh chóng chạy về phía bắc, mà ngay khi quang long này rời đi, toàn bộ doanh trại của quân Tống ở Quy Nhân Phô liền chìm vào trong bóng tối. Doanh điệu giao chỉ xôn xao, binh sĩ trực đêm, quân Tống đây là muốn chạy trốn. Lý Thường Kiệt từ trong giấc mộng tỉnh lại, vừa nghe xong, khoác ngoại bào vọt ra. Nhìn về phía cửa hàng Quy Nhân đã hòa làm một thể với bóng đêm, còn có quang long mang tất cả ánh sáng trong quân doanh Tống đi, trong lòng Lý Thường Kiệt tràn đầy nghi hoặc. Bởi vì bắt sống một thám mã người Tống, còn có sứ giả bắt sống Hoàng Kim Mãn phái đi thuyết phục ba người Lưu Kỷ, từ trong miệng bọn họ kể ra nội tình quân Tống Quy Nhân thôi. Sau khi đối chiếu tin tức trước đây, Lý Thường Kiệt yên tâm lớn mật điều hơn vạn đại quân từ hậu phương đến làm trợ thủ. Tuy rằng Lưu Kỷ, Thân Cảnh Quý và Vi Thủ An vẫn đầy 3.000, nhưng bọn họ có được chi tiết quân Tống, khả năng phản loạn đã cực kỳ bé nhỏ. Do Tông tranh vị chủ soái xuất thân Quảng Nguyên Châu này nhìn chằm chằm bọn họ đã đủ rồi, đối mặt với người Tống chỉ có 800 binh, lại khiến mình rơi vào tình trạng mất mặt xấu hổ. Phụ quốc Thái Uy Đại Việt quốc phát thế độc, muốn đem bọn họ chôn vùi ở Quy Nhân Phô. Chỉ là ngoài ý muốn, phản ứng của người Tống lại nhanh chóng như vậy, nhanh chóng đến mức trong lòng Lý Thường Kiệt sinh nghi, luôn cảm thấy có mấy phần không phải nói là thập phần khả nghi. Đốt ngọn đuốc rời đi, lại dập tắt toàn bộ đèn đuốc của tiệm Quy Nhân. Đây không phải là lên tiếng tuyên dương mình muốn chạy trốn sao? Nào có rút lui như vậy? Nói không chừng ánh đuốc lúc rời đi chỉ là một biểu hiện giả dối mà thôi. Người Tống vẫn ẩn núp trong bóng tối, chờ đợi Lý Thường Kiệt tự chui đầu vào lưới. Người Tống làm được. Từ các góc độ khác nhau, Lý Thường Kiệt đã hiểu rõ hành trình của quân Tống, trải nghiệm của họ, ông ta cảm nhận được rất rõ điều này. Thay vì nói thống lĩnh quân Tống là Hàn Quốc, chuyển vận phó sứ họ Quảng to gan lớn mật, chi bằng nói hắn là một kẻ điên. Từ lúc rời khỏi Quế Châu, một đường thẳng đến Nam Hạ, trong đó ngay cả một khắc nghỉ ngơi và hồi phục cũng không có. Nhất là sau khi đến Tân Châu, hành sự càng cấp tiến. Diệt Lưu Vĩnh, đoạt Quân Luân, phá Trường Sơn, cuối cùng đoạt được cửa hàng Quy Nhân, lại ở Quy Nhân trải xuống doanh trại cố thủ, ngay cả dừng lại nghỉ chân cũng không có một lần. Lúc này đây có lẽ cũng là tính toán tìm đường sống trong cái chết, ý đồ giành một cái thắng lợi. Tuy nhiên nói đi cũng phải nói lại, Lý Thường Kiệt lúc trước cũng là từ sau khi Khâm Châu đổ bộ, một đường công thành bạt trại thẳng đến Cù Châu, ở giữa cũng không có nghỉ ngơi, mà binh sĩ dưới trướng không có một hai mà hắn giận. Chỉ cần sĩ khí dâng cao, một chút mệt mỏi căn bản không ảnh hưởng được chiến lực. Nhưng nếu là bại trận, hoặc là gặp phải ác chiến, loại sĩ khí mạnh mẽ này rất có thể sẽ rơi xuống đáy vực. Lý Thường Kiệt từng có trải nghiệm khắc cốt ghi tâm như vậy. Người Tống bên kia cũng vậy, sau khi liên tục thắng lợi, sĩ khí đã tăng lên, nhưng khi bọn họ phải đối mặt với hai vạn đại quân vây công, cũng không thể tiếp tục duy trì sĩ khí. Càng có thể là một cái giả dối, chỉ là để cho mình do dự bất định mà cố ý trong sử sách không phải có ví dụ tăng cân giảm cân sao? Hư hư thật thật, vốn là pháp môn dùng binh. Nhưng nếu cứ tiếp tục vòng đi vòng lại như vậy, mọi chuyện đều không có kết cục gì. Vấn đề quy kết đến cuối cùng, chính là một lựa chọn đơn giản đổi hay là không đổi. Không do dự quá lâu, Lý Thường Kiệt rất nhanh đã hạ quyết định. Hắn điều hơn 2 vạn đại quân tới đây, không phải để dọa người Tống chạy, hắn sẽ không vì thế mà hài lòng. Bất luận người Tống có chủ ý gì, hắn đều không có ý buông tha bọn họ. Một vạn binh mã mới đến không tiện vận dụng, bọn họ đi trong mưa một ngày, phải nghỉ ngơi một đêm, chỉ có thể sáng ngày mai lại đuổi theo. Về phần vấn đề phục binh, chẳng lẽ người Tống sẽ cho rằng mình ngay cả trinh sát cũng không phái? Chỉ chậm hơn quân Tống nửa canh giờ, quân giao chỉ cũng có động tác đầu tiên xuất động chính là kỵ binh làm trinh sát, xuất phát về phía quân doanh Tống ở Quy Nhân Phô. Tuy rằng chạy băng băng trong đêm tối, rất dễ dàng bởi vì các loại ngoại ý muốn ngã xuống ngựa, nhưng cho dù chạy chậm, cũng sẽ nhanh hơn tốc độ bộ binh một chút. Mà bộ binh cũng đồng thời xuất động, một người chỉ huy một người rời khỏi đại doanh, theo tuyến đường khác nhau, hướng về phía bắc lao đi, quả nhiên Lý Thường Kiệt đã đi ra. Trên hoang dã trải rộng, là vô số ánh lửa dày đặc, đến không hết. Nhìn mà kinh hãi khiếp đảm. Trên quan đạo sâu chuỗi thành một đường đúc chẳng qua là một tinh hà, mà trên bình nguyên phía nam Quy Nhân trải là màn trời quần tinh hội tụ. Hơn vạn quân giao chỉ từ trong doanh địa giết ra, sau đó khuyết tán ra ở trên bình nguyên, càng giống như mãnh liệt đập tới sóng to gió lớn, muốn che giấu đại địa. Bóng đêm che đậy thân hình giao chỉ binh, chỉ có thể nhìn thấy vô số ánh lửa chiếm cứ toàn bộ tầm nhìn. Dòng nước lũ do ánh sáng dệt thành càng mãnh liệt bành trướng, so với ban ngày càng thêm kiếp người. Nhân mã càng nhiều, thật sự khiến người ta nhìn mà sợ. Nghe Hàn Cương đánh giá việc không liên quan đến mình, Lý Tín giật giật miệng, nếu binh lực trên tay hắn nhiều hơn một chút. Nhưng bây giờ nghĩ những chuyện này cũng không có ý nghĩa, hắn cũng chỉ có 800 binh mà thôi. Nhưng mà gà đất chó sành, nếu quan quân nhiều hơn một chút thì Lý Thường Kiệt làm sao có thể cản rỡ. Hoàng Kim Mãn đi theo bên cạnh Hàn Cương. Cho dù là bộ hạ của hắn đang giơ đuốc đi về phía bắc, hắn cũng chỉ phái con trai đi chỉ huy. Làm con tin, làm hàng tướng góp sức, thái độ của hắn rất nghiêm chỉnh. Để đề phòng bị đánh lén, Lý Thường Kiệt không tập trung tiến lên trên quan đạo. Trước khi trời sáng, bọn họ có thể đi ra ngoài trại hay không? Có người đi nhanh. Hàn Cương nheo mắt lại. Trong cơn sóng gió do quân giao chỉ nhấc lên, có mười mấy điểm lửa xông lên phía trước, nhìn từ tốc độ, đó chỉ là kỵ binh, nhìn phương hướng của bọn họ, là chạy thẳng đến đại doanh của Quy Nhân Phô, hay là phái người điều tra trước, Lý Thường Kiệt quả nhiên là cẩn thận. Mấy ngày nay liên tục bại trận, Lý Thường Kiệt sớm đã sợ quan quân như hổ, nào còn dám không cẩn thận. Còn nữa, chính là vận sử nói, quân giao chỉ binh hận Lý Thường Kiệt nhất, lòng quân bất ổn, nếu như trong lúc vội vàng gặp phải phục kích, nhất định sẽ tan tác. Làm sao có thể so với vận chuyển quân tâm? Hàn Cương cười lắc đầu. Hắn nói giao chỉ binh hận Lý Thường Kiệt nhất, kỳ thật cũng áp dụng đạo lý tương tự trên người mình, cũng là áp dụng bình thường. Trải qua nhiều ngày như vậy, cũng không có được một ngày nghỉ ngơi, chỉ sợ binh lính phía dưới cũng đều oán hận mình, dù sao liên tục hành quân tác chiến dẫn phát mệt nhọc, bất luận huấn luyện vất vả gì cũng không sánh nổi. Tuy nhiên trong đám binh lính có ý nghĩ như vậy, vẫn luôn bị thắng lợi liên tục đè ép xuống. Nhưng nếu như quan quân bị quân giao chỉ vây công ở trong Quy Nhân Phô, áp lực đến từ phía dưới sẽ không như hiện tại như có như không. Hơn nữa Hàn Cương cũng không thể toàn tâm toàn ý tin tưởng Hoàng Kim Mãn lưu lại Côn Luân Quan. Khi quan quân tiến mạnh, chỉ có kẻ điên mới có thể phản loạn. Nhưng nếu là Quy Nhân Phô bên này tình thế không ổn, Lý Thường Kiệt lại phái người đi tấn công Côn Luân Quan, quân coi giữ ở bên trong không nhất định có thể chống đỡ được. Đi cho đi. Hàn Cương quay ngựa lại, mặc dù không biết Lý Thường Kiệt sẽ làm như thế nào, nhưng nếu như ý đuổi theo, thì sẽ cho y một bài học cả đời khó quên. Mất gần nửa canh giờ mới đi hết con đường ngắn ngủi năm dặm, mười mấy kỵ binh giao chỉ tiếp cận doanh trại quân tống của Tiệm Quy Nhân. Cửa trại mở rộng, doanh trại tối om như một con quái thú mở cái miệng khổng lồ. Dùng hơn vạn đại quân cũng không đánh hạ được trại, lúc này chỉ cần bước chân là có thể tiến vào. Nhưng bọn họ ở bên ngoài đi tuần tra, thật cẩn thận thăm dò nhìn vào bên trong, nhưng không ai dám đi vào trước. Ngươi, còn ngươi nữa. Tên cầm đầu mất kiên nhẫn, tay trái ấn yêu đao, ngón tay phải điểm từng người một, vào kiểm tra cẩn thận cho ta. Dưới sự uy hiếp của quân Pháp, rốt cuộc có một tiểu đội kỵ binh rón ra rón rén đi vào doanh trại yên tĩnh. Bên trong lặng yên không một tiếng động, đối với quân địch xâm nhập, không có bất kỳ phản ứng nào. Lá gan của các thám báo liền phóng đại một chút, giơ ngọn đuốc lên, muốn đi kiểm tra doanh trướng. Chỉ là khi bọn họ tiếp cận đến lều vải đầu tiên, có một tiếng dây cung đều, một mũi tên nhọn từ trong bóng tối bay ra, cắm vào trong cổ một binh sĩ dưới ngọn đuốc. Một tiếng hét thảm truyền khắp doanh địa. Quả nhiên có người. Hơn 10 kỵ binh giao chỉ lập tức quay người bỏ chạy, cũng không đi xem xét đồng bạn phát ra tiếng kêu thảm thiết hiện giờ rốt cuộc sống hay chết. Mà hành động thoát đi của bọn họ lập tức dẫn phát một hồi tai nạn, mũi tên dày đặc như mưa, từ sau lưng xuyên thẳng mà đến, đem một gã kỵ binh bắn chết trên đường trốn, đến cuối cùng, chỉ có hai người lao ra khỏi doanh trại. Quan quân chờ tin tức bên ngoài hoàn toàn không có ý nghĩ cứu viện bộ hạ của hắn, nhảy lên ngựa hướng đường cũ chạy về, đồng thời từ bên hông lấy xuống kèn lệnh, dùng sức thổi lên. Nghe được tiếng kèn truyền khắp nơi, đội ngũ đang tiến lên đều thay đổi phương hướng, lấy quy nhân trại đại doanh làm mục tiêu, bắt đầu hội tụ về trung ương. Mà phảng phất như quân giao chỉ tới tấn công, ánh đèn trong doanh trại cũng một lần nữa thắp sáng, mũi tên bay ra từ trong doanh trại cũng đuổi xa kỵ binh giao chỉ đang chắn trước cửa. Nhìn cửa trại quân tống khép lại, trong lòng quân giao chỉ dâng lên một cỗ khoái cảm rốt cuộc nhìn thấu âm mưu quỷ kế của kẻ địch, bị lừa. Một lúc lâu sau, dưới bề ngoài bình tĩnh của Lý Thường Kiệt, là sự phẫn nộ quần quật như dung nham núi lửa. Trinh sát giám thị bên ngoài còn đang báo cáo chỉ có mấy chục kỵ binh chạy ra. Nhưng khi hắn tập hợp đội ngũ phân tán ra, giết tới quy nhân vô, trong doanh trại đã sớm không còn một bóng người, chỉ có đống lửa vẫn còn cháy. Dấu ở trong doanh không phải là phục binh có ý đồ xoay chuyển chiến cuộc, mà chỉ là số lượng ít ỏi, dùng để kiềm chế kỵ binh, mà chính mình lại ngu ngốc mắc lừa hắn. Quân tống ở trước mặt y muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Lý Thường Kiệt chỉ cảm thấy tướng lĩnh phía dưới nhìn mình, tràn ngập khinh miệt và cười nhạo. Hình tượng y dùng mấy chục năm mới dựng nên trong quân, bị người tống thoáng cái đảo mất nền móng. Binh pháp có câu, tấn công địch tất phải phòng thủ. Thân Châu và Côn Luân Quan không tin người tống dám từ bỏ. Lý Thường Kiệt muốn dùng thắng lợi và giết chóc để khôi phục danh vọng của mình. Toàn bộ Quảng Tây một đường, chân chính phát huy được tác dụng cũng chỉ có một chút Kinh Nam quân đáng thương kia, mà Nam Hạ Củ Châu lại chỉ có 800 người. Ở dưới có lòng phong bị, cho dù Quế Châu phái tới viện quân, hắn cũng bình tĩnh không sợ. Lấy Côn Luân Quan và Tân Châu làm điểm cuối cùng của cuộc xâm công này, Lý Thường Kiệt muốn dạy cho người tống một bài học trước khi rời đi. Chương 80. Diễm Thượng Vân Tiêu Tư Chủ Khấu 1. Chương 80. Diễm Thượng Vân Tiêu Tư Chủ Khấu 11. Truy đuổi địch quân đang rút lui, một đội binh sĩ dẫm lên con đường bị đạp thành bùn não, một bước sâu một bước cạn bùn ba ở trong bùn lầy. Ở phía trước bọn họ là đường bùn não kéo dài vào trong núi, mà ở phía sau bọn họ còn có càng nhiều binh sĩ theo sát dấu chân bọn họ. Mặc dù hai ngày qua mưa liên tục, lúc đứt lúc nối, nhưng con đường núi thông Côn Luân Quan này vẫn bị nước mưa thấm vào. Chỉ cần bước qua, chính là một cái hố lõm xuống. Mà hôm nay không biết bao nhiêu đôi chân đi qua con đường này, con đường tổn hại cũng càng thêm nghiêm trọng. Đinh An đi tuốt ở đằng trước toàn quân rút giày rơm ra, bùn não dính dính mang theo lực hút, giày rơm meo trên chân vài lần thiếu chút nữa bị dính chặt, đi một bước cũng phải tiêu tốn khí lực gấp 3 năm lần bình thường. Thở hổn hển, rốt cuộc khi nào mới là đầu? Lý Thương thì chân trần đi lại trong bùn đất, không phải đã nói rồi sao? Viện quân Tống Quốc phái tới chỉ có 800 người, chỉ cần có thể đánh hạ Côn Luân Quan là có thể đánh tới Quế Châu. Nhưng lời nói an ủi đồng bạn, ngay cả tự an ủi mình cũng không làm được, trên mặt Lý Thương chỉ có mệt mỏi, không có chút chờ mong nào đánh tới Quế Châu. Đinh An túi đầu, ra sức dịch về phía trước, thấp giọng lẩm bẩm, quay đầu vẫn còn kịp. Là người dẫn đầu toàn quân, dẫn đầu truy kích quân tiên phong của quân địch, tỷ lệ đạt được chiến công rất lớn, mà mạo hiểm thì càng lớn. Chỉ nhìn bọn họ đều đi ra trước chỉ huy khoảng chừng 2 dặm, đã sớm biết tác dụng của bọn họ, chính là một trạm gác để phòng phục binh. Lý Thương lớn tuổi hơn một chút, trung thành với cương vị công tác hơn đồng bạn bên cạnh, hoặc là nói rõ ràng vị trí làm đạo diễn toàn quân này nguy hiểm đến mức nào. Không đặt tinh lực ở trên nhiều đoán giận hơn, dùng ánh mắt soi mói chị dâu mới gả, nhìn gò núi trái phải. Côn Luân Quan nằm ở một ngọn núi, cũng không tính là quá chật chội, hơn nữa ngã rẽ rất nhiều, địa phương đáng giá nghi ngờ thực sự quá nhiều. Bất quá địch quân đang rút lui, muốn không giấu vết ẩn thân ở chung quanh sân cốc, cơ hội chờ đợi phục kích cũng không phải dễ dàng như vậy. Theo con đường, rẽ qua một khúc cua, Lý Thương nhìn sườn núi bên cạnh. Một vệt đỏ nhảy vào hai mắt của hắn, Lý Thương khó có thể che giấu khiếp sợ trong lòng, dừng bước. Đinh An bị đồng bạn đột nhiên dừng bước kinh ngạc, cũng ngừng lại. Xảy ra chuyện gì? Đội trưởng phía sau lớn tiếng gào thét, hỏi Đinh An dẫn đầu phía trước, Lý Thương vì sao dừng bước? Lý Thương giơ tay chỉ vào trong núi rừng, một vệt màu đỏ hoàn toàn không che giấu xuất hiện trong tầm mắt mấy trăm binh sĩ giao chỉ, là trinh sát của quân Tống. Tin tức phát hiện tung tích địch nhân lập tức gây nên một trận xôn xao, có người đề nghị đi lên khu trục, nhưng tên trinh sát kia ẩn thân ở trong núi rừng, vị trí đứng tuyệt hảo, coi như phái người đuổi theo, cũng rất dễ dàng có thể chạy thoát. Đô đầu dẫn đội trăm người này hung hăng nhìn chằm chằm vào tên thám báo không giấu không được giấu kia một hồi, lại nhìn xung quanh, không phát hiện thêm chỗ nào khả nghi, ra sức hừ một tiếng, đừng còn hắn đây là cố ý muốn chỉ hoãn truy đuổi của chúng ta. Từ sau khi vào núi, quấy rối nho nhỏ chưa từng gián đoạn, thường thường chính là một mũi tên bắn lên tới. Tuy nói uy lực cung nỏ ở trong mưa phùn giảm đi, nhưng luôn có binh lính vận khí không tốt, chúng một mũi tên hai mũi tên, chỉ hoãn tốc độ tiến lên của bọn họ một lát, nhưng quân Tống chủ động xuất hiện trước mặt bọn họ vẫn là người đầu tiên. Nhưng làm như vậy, ngược lại thể hiện ra người Tống chột dạ. Nếu bọn họ không làm gì, quá trình bình tĩnh truy kích như vậy, ngược lại sẽ làm cho người ta sởn tóc gáy, một đường run sợ trong lòng. Bỏ lại quân Tống trên sườn núi không thèm để ý tới nữa, dưới sự thúc giục của Đô Đầu, một lần nữa cất bước, nhanh một chút, đến Trường Sơn trại là có thể nghỉ ngơi rồi. Quân lệnh trước đó nhận được, nếu như không đổi kịp quân Tống, đến dịch trạm Trường Sơn liền dừng lại, dựng trại đóng quân ngay tại chỗ, chờ đại quân đi lên. Ngay cả Đô Đầu cũng không trông cậy vào việc đổi kịp quân Tống, chỉ ngóng trông bình an đến dịch trạm Trường Sơn. Lý Thương lắc đầu, trận này tội gì phải đánh nữa. Từ Quy Nhân trại đến Quân Luân Quan, một đường có ba trạm dịch Kim Thành dịch, Đại Ương lĩnh dịch, Trường Sơn dịch. Bọn người Hàn Cương mang theo 600 bộ tốt bọc hậu lúc này vừa mới trông thấy đỉnh núi Trường Sơn dịch, mà quân địch theo đuôi phía sau, một đường đi nhanh, rất nhanh đã thông qua Kim Thành dịch trạm, đợi đến sau giờ ngọ, tiên phong đã đuổi tới Đại Ương lĩnh dịch. Đuổi theo càng ngày càng gần. Hoàng Kim buồn bực, đừng nói là đuổi tới Côn Luân Quan nhé. Cách sau lưng 10 dặm, nhưng Hàn Cương cũng không vì thế mà lo lắng, Lý Thường Kiệt sẽ không ngu xuẩn như vậy, một đường chạy đến Côn Luân, chẳng lẽ chúng ta còn cho hắn cơ hội thở dốc. Lý Tín nhìn lại sơn đạo phía sau, nếu không đi nhanh lên, không đến Côn Luân Quan sẽ bị đuổi kịp, bởi vì mệt mỏi quá rồi. Hàn Cương phong thanh vân cười, tựa hồ không để trong lòng chút nào. Từ Quy Nhân trải đến Kim Thành dịch trạm vào núi, mấy chục dặm này đều là một con đường bằng phẳng, ở giữa ngay cả một nơi bố trí mai phục cũng không có. Mà sau khi vào núi, có vị trí bố trí mai phục, nào còn có khí lực chống lại quân giao chỉ đi theo phía sau tựa như chạy đường dài, người dẫn đường vĩnh viễn đều dễ mệt mỏi hơn người đuổi theo phía sau, khi rút lui, đương nhiên chạy ở phía trước càng mệt mỏi hơn một ít. Ngay tại dịch hội Trường Sơn, bọn họ đã ổn rồi, binh của động chủ ngươi cũng sắp đến rồi. Cũng không cần bọn họ phải đi nửa đêm lại mang theo một người khác, ở giữa chỉ nghỉ ngơi gần nửa canh giờ, thở hổn hển trốn vào trong núi mai phục. Lúc rút lui có 200 người dẫn đầu, lúc này đã dưới sự chỉ huy của Tô Tử Nguyên, sớm đến Côn Luân Quan, đem vàng lấp đầy bộ hạ canh giữ ở Côn Luân Quan thay thế đi ra. Tất cả bố trí đều đặt ở phụ cận Trường Sơn dịch trạm, chỉ cần quân chỉ điệu đuổi tới Trường Sơn dịch trạm, dùng nhàn đợi mệnh, ngay cả phục kích cũng không cần. Hoàng Kim Mãn đương nhiên biết tất cả bố trí của Hà Cương, chỉ là hắn vẫn tràn đầy thần sắc không yên lòng, có thể có chuyện gì ngoài ý muốn hay không? Nếu dẫn người giao chỉ này tới dưới Côn Luân, hẳn là sẽ tốt hơn một chút. Sự do dự của Hoàng Kim Mãn rơi vào trong mắt Hàn Cương. Mà tư tâm của hắn, Hàn Cương thấy rõ ràng hơn đã không phải là ngày hôm trước muốn đưa danh trạng, khi đó một là quân giao chỉ còn chưa biết hắn phản bội, một cái khác, hắn cũng cần Hàn Cương chứng minh giá trị của mình, cho nên có can đảm liều mạng. Nhưng hiện tại Kinh Nam quân không ở phía sau chống lưng cho hắn, quân giao chỉ lại coi hắn là cựu nhân, đánh lên tổn thất đều là thuộc hạ nhà mình. Nếu như Lý Thường Kiệt thật sự có thể hồ đồ như vậy thì tốt rồi, chỉ là không thể trông cậy vào. Nhưng hắn đã đủ hồ đồ rồi, lần này không nên đuổi theo. Lật xem sử sách chiến lệ, người thông minh hiếm thấy, hồ đồ ngược lại là nhiều lắm. Cái gọi là danh tướng cũng phải chia sắc. Bất quá hắn cho dù kém, vẫn có tài trí nhất định, muốn thắng hắn không dễ dàng. Hàn Cương nói, bất quá chúng ta cũng mệt mỏi, đánh đổ tiền phong của hắn, để cho hắn biết khó mà lui là đủ. Làm trung tâm Kinh Nam quân binh mệnh sư lão, mà Quảng Nguyên quân thì khó có thể làm cho người ta yên tâm, Hàn Cương cũng không có ý định diệt sạch chi Lý Thường Kiệt. Cùng với năng lực, chỉ muốn cho người giao chỉ một giáo huấn sâu sắc. Nhưng Lý Thường Kiệt thật sự đổi tới Côn Luân Quan, hoặc là có chủ ý với Tân Châu, phần đại lễ đưa tới cửa này, Hàn Cương hắn cũng từ chối thì bất kính rồi đã là chạm vào tối. Không có dáng màu, không có mặt trời chiều. Chỉ có bầu trời càng trở nên tối tăm, chỉ có mưa phùn theo gió bay xuống, ngoài ra còn có đội ngũ rút lui từ tiền tuyến, hoàn toàn đang ở trong dịch trạm Trường Sơn chờ đợi. Người con cả của Hoàng Kim Mãn dẫn theo quân coi giữ trong thành Côn Luân Quan, sau khi trao đổi công việc với Tô Tử Nguyên xong, liền lập tức lĩnh quân xuôi nam. Hắn phân phó với Hàn Cương, không dám chỉ hoãn bất cứ một giây phút nào, dùng thời gian ngắn nhất chạy tới nơi này. Nhìn tộc nhân của mình ăn cơm từng đội một về Côn Luân Quan, chờ đến cuối cùng, rốt cuộc đợi được Hàn Cương và phụ thân của hắn. Nhìn Hàn Cương và Hoàng Kim Mãn dừng ở cửa doanh trại cũ xuống ngựa, hoàn toàn vội vàng tới hành lễ. Chuẩn bị thế nào rồi? Sau khi xuống ngựa, Hàn Cương liền hỏi, hết thảy đã chuẩn bị thỏa đáng, hắn hiện tại chỉ lo lắng người phía dưới không thể dựa theo kế hoạch mà làm việc. Hoàn toàn đưa tay chỉ vào doanh trại xung quanh dịch quán, yên lặng chờ đợi chiến sự bắt đầu, đã chuẩn bị xong lời của hồi vận sứ. Hàn Cương nhìn xung quanh, rất hài lòng nhẹ gật đầu. Hoàn toàn bổ sung, chính là chiến mã quá ít, không thể lập tức điều tra động tĩnh của giao chỉ tạc quân. Ta cũng không có chiến mã, bọn Hàn Liêm trở về muộn, dù ta phái thám báo ra cũng chỉ có thể dựa vào hai chân làm chủ. Đêm qua Hàn Cương chỉ để lại 50, 60 người trong doanh trại quy nhân mà thôi. Ngay cả ngựa trong doanh trại và ngựa chở hàng cũng được tính vào con số này. Tuy ngựa chở không thích hợp để cưỡi, cũng không có yên ngựa, nhưng chỉ cần có dây cương, bàn đạp, người cưỡi ngựa có kinh nghiệm phong phú chỉ cần trải thêm một lớp đệm mềm trên lưng ngựa, vẫn có thể cưỡi lên. Dựa vào ngựa làm trợ lực, nhanh chóng xuyên qua một đoạn bình nguyên trước khi vào núi. Chỉ là sau khi vào núi, đám kỵ thủ đoạn hậu không có khả năng lại đi thẳng theo con đạo, chở hơn 100 cân chạy mấy chục dặm, ngựa cưỡi khẳng định đều mỏi mệt không chịu nổi, chỉ có thể đổi thành đi bộ. Bốn chân biến thành sáu chân, Hàn Cương không còn chỗ nào dám để cho bọn họ đi trước quân giao chỉ, theo kế hoạch là trực tiếp chuyển tiến đường nhỏ. Theo đường nhỏ trở về Côn Luân Quan, không biết là ai thổi cái lệnh, âm thanh bén nhọn quanh quẩn trong núi, mãi cho đến hai đám người Hàn Cương. Không ngờ chúng ta mới đến không lâu, quân giao chỉ đã đến, tốc độ này cũng không chậm. Hàn Cương không có chút cảm giác nguy cơ nào nói, quả thực đến rất nhanh, trên cơ bản chính là trước sau khác biệt. Vì đi đường, Hàn Cương một đường cũng không nghỉ ngơi, chỉ có điều hôm qua vì chuẩn bị bắc quy, cố ý để cho mọi người ở trong doanh ngủ nhiều một chút, mà người giao chỉ nào có điều kiện này, bọn họ mệt là thật. Dưới sự chỉ huy của Hàn Cương, tất cả chiến lực dưới trướng hoàn toàn đều canh giữ ở bên ngoài dịch trạm, chờ địch nhân của bọn họ đến. Sau khi tiếng kèn vang lên, một âm điệu dồn dập vang lên, đợi đến khi tiếng cuối cùng vang lên, bộ đội tiên phong của quân giao chỉ đã xuất hiện trước mắt bọn họ. Cuối cùng cũng tới rồi. Hàn Cương thầm nghĩ, tiếp theo chính là lúc Quảng Nguyên quân đại triển thần uy. Chương 81. Diễm Thượng Vân Tiêu Tư chủ khấu 2. Chương 81. Diễm Thượng Vân Tiêu Tư chủ khấu 12. Lý Thương cúi đầu, nằm rạp ở sâu trong cỏ cây. Từ trong bụi cỏ cao co nửa người, nhìn quanh con đường phía ngoài. Trên đỉnh đầu, không ngừng có nước mưa lạnh như băng nhỏ xuống cổ hắn, lại chảy xuống. Trong bụi cỏ ẩn thân cũng toàn là nước mưa. Hơn nữa sâu bọ địa đều đã ra, từ trên cây rơi xuống người, cắn không chịu nhả ra. Khó trách người Tống không lựa chọn mai phục trong rừng cây, mà là trực tiếp chờ đợi ở trạm dịch. Loại địa phương này ở lại nửa canh giờ, không sai biệt lắm là có thể lấy mạng giả, nơi nào còn có thể đi ra tác chiến. Đi chưa? Đinh An không chịu nổi hoàn cảnh nơi này sớm hơn Lý Thương một bước, cả người không được tự nhiên. Tất cả đều đã qua. Nghe được câu này, Đinh An nhảy dựng lên, vuốt ve côn trùng bò đầy trên người. Lý Thương cũng đứng dậy, trên mặt còn treo hai con địa hút đầy máu. Cũng không rảnh dùng lửa hoặc là dùng muối diệt trừ, trực tiếp liền kéo xuống. Một nửa ở trong tay, nửa còn đọng trên mặt, trên má vạch ra hai vết máu. Ngay khi bọn họ nhảy lên, trong bụi cỏ phụ cận cũng có mười mấy người đứng lên, cũng vỗ thân thể. Khi quân địch chờ đợi ở trạm Trường Sơn lao ra, Lý Thương lập tức chui vào rừng cây bên cạnh đường núi. Lúc đi tới đứng ở phía trước nhất của toàn quân, lúc chạy trốn đương nhiên sẽ rơi vào cuối cùng, chờ quân địch đổ tới, người đầu tiên chết chính là mình. Người thông minh không chỉ có một mình Lý Thương, người xung phong đều là người này, sau khi nhìn thấy quân địch từ trong dịch trạm Trường Sơn lao ra, căn bản không có can đảm tác chiến, đều lựa chọn chạy trốn. Nhưng chỉ có một số ít người chạy trốn dọc theo đường đi, đại bộ phận đều trốn vào trong núi rừng. Là Lý Gia Lão Ca. Một binh sĩ trẻ tuổi chạy tới, giọng nói nhỏ lộ ra vẻ vui mừng, Lý Thương hơi lớn tuổi có chút hy vọng trong đám binh sĩ. Mười mấy người ở gần đó đều tụ tập lại, Lý Thương bất chi bất giác đã trở thành đầu mục của bọn họ. Tiếp theo làm sao bây giờ? Trở về có nhận quân pháp không? Mỗi người đều hỏi Lý Thương. Lý Thương nói, dù sao sau này cũng không ngăn được Quảng Nguyên Man, chúng ta trực tiếp về trung quân đi, phạt không trách chúng, Lý Thái Úy cũng sẽ không động quân pháp. Đuổi giết tới đều là Quảng Nguyên quân, cũng không phải người Tống. Nhưng nguyên bản bị quan quân Đại Việt bọn họ xem thường man nhân, dưới sự chống đỡ của người Tống, lại trở nên vũ dũng vô song. Dự định buộc bộ hạ kiên trì tác chiến đô đầu, cho đảo quân ngã, còn chưa kịp đứng lên, đã bị người ta chém đầu một cái. Nhìn thấy những man nhân điên cuồng kia, không ai cho rằng người phía sau có thể chống đỡ được bọn họ. Đinh An nhìn quan lại hướng nam đi tới nói, có thể đuổi theo mãi đến trung quân hay không? Không thấy Lý Thái Úy cách chúng ta bao xa? Gần 20 dặm, thế nào cũng không thể một hơi đuổi theo. Lý Thương co giật mặt mày, ban đầu chúng ta bị ném lại, bằng không cũng không để chúng ta cứ liều mạng đuổi theo, cũng không quản phía sau có đuổi kịp hay không. Lý Thương tuy chỉ là một tiểu tốt, nhưng lăn lộn trong quân mười mấy năm, rất rõ ràng an bài như vậy chính là để cho bọn họ đi ra khỏi mai phục của quân địch, hiện tại bất quá là thành công mà thôi. Có thể đuổi theo quân địch, phải quấn quýt lấy bọn họ trốn không thoát quá nhanh. Đuổi không kịp, vậy thì đi giẫm cả mấy. Cho dù là phế vật cũng phải có chút công dụng. Ai bảo chúng ta không phải dòng chính của Lý Thái Úy? Đi. Lý Thương không nói thêm câu thứ hai, nhấc trường thương lên, đi về nơi sâu hơn của cỏ cây. Đinh An vội vàng đi theo, mà những binh sĩ khác cũng đều đi theo, ở trong rừng rậm xa lạ, ai cũng không dám lật đàn. Hoàn toàn cầm theo một thanh trường đao mà Hàn Cương ban tặng, tùy ý chém giết địch nhân. Từ sau lưng chém giết đám quân lính giao chỉ đang chạy trốn, khiến hắn cảm giác được khoái ý càng ngày càng đậm. Hoàn toàn càng ngày càng cảm thấy lựa chọn đầu nhập vào người Tống là một quyết định không thể chính xác hơn. Đối với người giao chỉ ức hiếp bọn họ mấy chục năm, Quảng Nguyên Châu từ trên xuống dưới đã nhẫn nhịn rất lâu. Hiện tại rốt cuộc có cơ hội thư giãn đoán hận tích tụ trong quá khứ. Một tiếng keng vang lên, hai đao giao nhau. Cự lực truyền đến từ chỗ giao phong khiến hoàn toàn lùi liền hai bước, gã còn chưa đứng vững đã lại một đao bổ xuống. Một gã đàn ông cường tráng vung đại đao, không chút do dự truy kích hoàn toàn. Hoàn toàn nheo mắt lại, không có nửa điểm sợ hãi, chỉ có một nụ cười trào phúng. Tráng hán đang muốn vung trường đao chém giết vị man tướng Quảng Nguyên đầy đủ phía trước này. Đột nhiên sau lưng mắt lạnh, lập tức không còn khí lực. Túi đầu nhìn xuống, chỉ thấy một mũi thương ở ngực nhô ra dính đầy máu. Đây là một quân giao chỉ cuối cùng có can đảm phản kháng trên đoạn đường núi này. So với hai đội quân giao chỉ gặp trước đó, đội quân hiện tại ngay từ đầu còn có một phần can đảm không biết lượng sức, thậm chí còn có người ý đồ tổ chức phản kích, nhưng sự phản kháng của bọn họ tựa như đê đập sử dụng có tuổi dựng lên, trong nước lũ đảo mắt đã bị phá hủy. Không chút khoan dung chém ngã một quan quân giao chỉ đang quỳ xuống cầu xin tha thứ, hoàn toàn cầm theo trường đao sáng như tuyết, bước chậm trong vũng máu. Man quân lấy được thắng lợi, đang tranh thủ thu hoạch chiến lợi phẩm bọn họ thu hoạch. Trên chiến trường chật hẹp, đã không có người đứng lên. Hai quân địch chỉ huy phía trước, không để hắn lãng phí quá nhiều thời gian liền hóa thành cho bụi. Chạy hơn phân nửa, không có chạy thoát thì đều thành quỷ dưới đao. Thiếu độc chủ, có cần đuổi theo nữa không? Hoàn toàn nhìn sơn đạo không thấy điểm cuối, lắc đầu, rút lui đi. Tiền quân của người giao chỉ cách trung quân rất xa, sau khi mình đuổi theo 10 dặm, mới giải quyết được 3 quân địch cộng lại vẫn chưa tới ngàn người. Xuống chút nữa có lẽ có thể đụng phải chủ lực của quân giao chỉ, nhưng bên này của hắn đã mệt mỏi không còn khí lực chạy bộ. Mà chủ lực đang quay về Côn Luân Quan, không thể chạy tới giúp mình nữa, lỡ như dây dưa, ngay cả viện binh cũng không có. Mà quan trọng nhất chính là một câu phân phó của Hàn Cương không nên đuổi quá xa. Từ cửa hàng Quy Nhân, Lý Thường Kiệt đuổi sát theo quân Tống, đến trạm vạng tối thì đóng quân ở dịch trạm Đại Trường Lĩnh. Tiền quân thất bại, cũng chỉ làm cho hắn hừ lạnh một tiếng, cũng không có ý trách phạt. Tuy rằng hắn cũng đích xác muốn đuổi theo người Tống, trong lúc truy đuổi đánh tan bọn họ, thừa cơ đoạt lấy Côn Luân Quan, nhưng Lý Thường Kiệt dù hồ đồ, cũng sẽ không nghĩ đến những phương pháp khác có khả năng ứng đối. Không đuổi kịp đích xác thật đáng tiếc, nhưng cũng không có nghĩa là đuổi không kịp coi như thua. có binh lực vượt qua quân địch bao nhiêu lần, sách lược có thể sử dụng rất nhiều. Lần phản kích này của người Tống cũng nằm trong dự liệu. Đều đánh tới dịch trạm Trường Sơn, chút binh lính người Tống lưu thủ Côn Luân Quan không có khả năng không dùng. Hơn nữa một chuyện càng thêm xác định, quân Tống thật sự chỉ có 800 người, bằng không phản kích quan trọng như vậy sẽ không chỉ là Quảng Nguyên quân xuất động. So với binh lực trên tay Hoàng Kim Mãn, 800 người thực sự có ít, chủ yếu thân mạnh. Lúc hát vang tiến mạnh, tất nhiên không ngại, nhưng đến thời khắc mấu chốt, Lý Thường Kiệt không tin người Tống có thể yên tâm được. Bằng không người Tống cũng sẽ không vừa thấy bên mình được tiếp viện, liền lập tức rút lui. Mà người Tống phản kích cũng chỉ đánh tan thiên quân, trung quân cũng không bị trùng kích. Tuy rằng sĩ khí không tránh được sẽ sa sút, nhưng binh lực vẫn còn, đủ để áp chế được người Tống. Chỉ cần 800 quân Tống không thể rời khỏi Côn Luân Quan, một bước tiếp theo sẽ rất dễ đi. Tất cả còn chưa thoát khỏi khống chế, nhưng Lý Thường Kiệt bây giờ lại là một mặt kinh ngạc, sao ngươi lại tới đây? Đi tới trước mặt Lý Thường Kiệt, rõ ràng là Tông Tranh. Tông Tranh không để ý đến sự thất lễ của Lý Thường Kiệt, đi thẳng vào, Lưu Kỳ đã qua Tả Giang, Quảng Nguyên binh đã qua một nửa. Thuyền đều nằm trong tay chúng ta, nên cũng không có gì phải lo lắng. Ngược lại bên này, sao, ngươi muốn nói rút quân? Hai mắt Lý Thường Kiệt nheo lại đầy nguy hiểm, thật ra dọc đường đi đã có mấy tướng quân khuyên ý rút lui, nhìn xem nước mưa bên ngoài, cung nỏ khó có thể thi triển, trong núi cũng không giấu được người. Quân Tống chạy về cũng không thể có sức lực quay người tác chiến, chỉ bằng chút binh đóng ở Côn Luân Quan, không thể đánh vào chủ trướng của ta. Tông Tranh không chút dao động, phất tay ra hiệu cho những người khác trong trướng đi ra ngoài, chất vấn Lý Thường Kiệt, trận này có cần đánh tiếp không? Quân Tống mới có bao nhiêu người? 800, tính cả binh lính đẩy vàng cũng không vượt quá 5000 người. Chúng ta không chỉ 2 vạn, ngay cả binh bên ngươi cũng có thể thoát thân ra, ngươi nói đánh hay không? Trong thung lũng, trên lệch binh lực không có bao nhiêu ý nghĩa, chúng ta cũng không có khả năng công thành. Chỉ cần vượt qua Côn Luân Quan là được, có thể lên Tân Châu, cũng có thể về sư phụ dưới Côn Luân Quan. 800 binh, người Tống còn có thể chia binh sao? Hay là nói bọn họ chuẩn bị để vàng đẩy phòng thủ Côn Luân Quan, hoặc là để cho hắn đi giao đấu với kỳ binh vòng qua Côn Luân Quan. Ngay từ đầu Lý Thường Kiệt dự định chính là truy kích, nếu như đổi không kịp, đổi thành tạo áp lực cho Côn Luân Quan, giữ lại 1 vạn người phía sau mới là mấu chốt. Mấy lần giao chiến trước đây của Côn Luân Quan, cho tới bây giờ đều không phải chính diện công phá quan thành, mà là kỳ binh vòng ra phía sau, tiến lên trước sau giáp công. Lý Thường Kiệt chẳng qua là tính lợi dụng ưu thế về binh lực, phục chế chiến lược này, bản trận của y kiềm chế quân Tống ở Côn Luân Quan, mà 1 vạn đại quân ở phía sau thì phải đi qua một vùng đồi núi Côn Luân Quan, giết tới sau quan. Như vậy còn phải mạo hiểm bao nhiêu? Người Tống không phải chỉ có 800 binh, viện quân của bọn họ có thể đuổi tới bất cứ lúc nào. Viện quân? Bao nhiêu? Tông Dực Nghi Vân khiến Lý Thường Kiệt khó mà kiềm chế được cơn giận của mình, liên tục chịu nhiều thiệt thòi như vậy, mắt thấy sắp đi đến con đường thắng lợi, Tông Dực lại phản đối, bọn họ từ Quế Châu một đường xuôi nam, không nghỉ ngơi thì lao vào chiến đấu, có thể làm gì được ai? Chúng ta không phải Lưu Vinh ngu xuẩn kia, chỉ cần chiếm được Côn Luân Quan hoặc Tân Quan trước một bước, sẽ không cần sợ bất cứ viện quân nào. Người Tống sớm muộn sẽ phái càng nhiều quân đội đến, bất luận đánh hạ Côn Luân Quan hay là Tân Châu thành, cuối cùng đều phải từ bỏ. Làm cho quân Tống cứu viện Lam Châu chật vật bỏ chạy chính là thắng, bọn họ đều không thể tiến vào Lam Châu thành. Tông Tranh ở trước mặt Lý Thường Kiệt thịnh nộ bảo trì bình tĩnh, trước mắt tổn thương thêm một người, binh lực chống cự Nam Hạ Tống quân sẽ ít đi một phần. Lúc này đây, tới chỉ là cứu viện tiên phong Lam Châu mà thôi, cũng không phải đại quân thảo phạt. Đợi đến khi quân Tống quy mô xuôi nam, muốn đối phó có thể chính là mấy chục vạn đại quân. Nếu thật sự là mấy chục vạn đại quân thì ngược lại là tốt rồi. Vẻ giận dữ trên mặt Lý Thường Kiệt biến mất, thoáng cái trở nên bình tĩnh không gợn sóng, "Ta hỏi ngươi, đối với Đại Việt mà nói, cái nào nguy hiểm hơn? Là quân đội 35 vạn hay là đại quân 35 vạn? Chúng ta tuyệt đối không thể để cho người Tống coi thường Đại Việt." Chương 82. Vân Tiêu trên diễm tranh khấu, 1. Chương 82. Vân Tiêu trên diễm tranh khấu, 13. Từ trong trướng đi ra, Tông Tranh ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm không thấy trăng sao, mưa phùn tí tách rơi trên mặt. Trong lòng không vui không buồn, chỉ có một tiếng thở dài. Hắn không thuyết phục Lý Thường Kiệt, ngược lại bị Lý Thường Kiệt thuyết phục. Lý Thường Kiệt nói không sai, không thể để cho Tống quốc coi thường Đại Việt quốc nằm ở Thiên Nam, từ Trung Nguyên đến trong nước, xa vạn dặm. Dư đồ lại có nhiều kiểu diễm, người Bắc thủy thổ khó phục. Nếu người Tống thật sự phái 30-50 vạn đại quân xuôi Nam, vui vẻ nhất nên là một đám quân thần trong nước. Cho dù là Đại Tống giàu có như vậy, nếu muốn chống đỡ cho 35 vạn binh mã hàng ngày ăn uống, cũng là cực kỳ vất vả, hơn nữa còn là vận chuyển về biên cương, độ khó sẽ chỉ càng lớn hơn, thế công như vậy căn bản không thể chống đỡ quá lâu. Mà càng nguy hiểm hơn chính là dịch bệnh. Người tụ tập càng nhiều, dịch bệnh lại càng dễ dàng phát sinh. Bọn họ là người giao chỉ điểm ở phương Nam, lần Bắc Trinh này cũng chỉ dám chọn vào mùa đông, mà người Tống ở phía Bắc lại giao chỉ, ngay cả mùa đông cũng dễ dàng nhiễm phải dịch bệnh, đến lúc đó sẽ là mấy ngàn mấy vạn người không ngừng bị chết, không cần khai chiến thì nhất định phải lui. Hơn nữa nhân mã càng nhiều, độ khó khi triệu tập càng lớn, bất kể tiến lên rút lui đều phải tốn công tốn sức, đại quân như vậy, giống như heo đúa nền hàng, căn bản không cần lo lắng bọn họ có thể tạo ra bao nhiêu tác dụng. Cho dù người Tống chỉ phái mười mấy vạn binh mã, vận chuyển quân lu, phòng trị dịch bệnh, độ khó cũng sẽ không giảm xuống bao nhiêu. Chỉ cần nghĩ cách kéo dài thời gian, là có thể khiến người Tống không đánh mà lui. Nhưng nếu Tống quốc phái binh đi, Đại Việt chân chính dùng vũ khí đối kháng Tống quốc quái vật khổng lồ này sẽ mất đi tác dụng. Hiện giờ Tống quốc có một phó sứ chuyển vận tân nhiệm, cộng thêm nhi tử Tô Trầm, đô giám Kinh Nam, dẫn 800 binh liền huyên náo gần 10 vạn đại quân long trời lở đất. Chỉ cần phần chiến báo này chuyển về kinh thành Biện Kinh, quân thần Tống quốc hơn phân nửa sẽ cho rằng chỉ cần 5-6 vạn người là đủ san bằng giao chỉ rồi. So với đại quân hùng vĩ mấy chục vạn, một số ít tinh nhuệ có uy hiếp cao hơn đối với Đại Việt. Tuy trong lòng không phục, nhưng từ biểu hiện của mấy trận chiến này mà xem, chỉ cần bài trừ một đám quân Tống đã lâu không giải yếu, thật sự có thể ra trận, sức chiến đấu đều là quân thiên tử tinh nhuệ nhất Đại Việt quốc, nhất là bọn họ sử dụng cường cung nhanh nỏ, càng khó có thể ứng đối. Nếu như phái quân Tống tới chinh phạt Đại Việt không thua thực lực 800 binh bao nhiêu, chỉ cần 5-6 vạn người đến cùng nhau, sau mấy trận đại chiến, có thể đem chủ lực trong nước bình định. Bất luận là bệnh tật hay là quân nhu, cũng sẽ không có ảnh hưởng quá lớn đối với mấy vạn quân Tống. Đúng như Lý Thường Kiệt nói, nếu như chỉ là 3 năm vạn binh, người Tống nhất định sẽ dùng được, cũng hao tổn được. Nhưng chúng ta hao tổn được sao? Đại Việt quốc không sợ Tống quốc phái binh mã nhiều, chỉ lo người ít. Cho nên Lý Thường Kiệt mới muốn đoạt lại Côn Luân Quan, cho nên mới muốn tiêu diệt 800 binh mã kia. Tần quốc diệt sở. Thủy Hoàng ngay từ đầu không muốn phát binh nhiều, trước phái 20 vạn đi, kết quả toàn quân bị diệt, về sau không có cách nào, đồng ý yêu cầu của lão tướng Vương Tiễn, điểm tập 60 vạn binh mã, mới một lần hành động diệt vong sở quốc. Lý Thường Kiệt nhắc tới điển cố này với Tông Tranh, chính là muốn cho hắn hiểu được, càng biểu hiện ra quân lực quốc lực cường thịnh, Tống quốc đối với Đại Việt sẽ càng coi trọng. Muốn cho người Tống phán đoán đối với thực lực Đại Việt quốc, giống như Tần tướng Vương Tiễn phán đoán đối với sở quốc. Muốn cho Tống quốc phái thêm binh mã, đến lúc đó, chỉ cần dùng thiên thời, địa lợi, nhân hòa ba hạng, là có thể để cho quân Tống tự diệt. Kỳ thật đối lập còn có một biện pháp, chính là tận lực tỏ ra yếu thế với người Tống. Làm cho người Tống khinh thường đến mức đăng phong tạo cực, cho rằng chỉ cần dùng 1-2 vạn binh mã là có thể thành công, đó thật ra cũng là chuyện tốt, nhưng khả năng ít đòi. Đại Việt quốc dù thế nào cũng là vạn thừa quốc, từ 15 đến 60 nam đinh toàn bộ xuất phát, ít nhất có thể tổ chức 30 vạn đại quân, người Tống có khinh thường đến đâu cũng không đến mức sẽ như thế. Hiện tại người Tống đã có Hoàng Kim Mãn, chỉ cần hắn trở lại châu, dựa vào uy thế của người Tống vung tay hô một tiếng, tất cả bộ tộc nhỏ vốn bám vào dưới trướng đám người Lưu Kỷ đều sẽ đầu nhập vào môn hạ của hắn. Nhưng tương ứng, ba người Lưu Kỷ vì địa vị của mình, sẽ toàn tâm toàn ý đầu nhập Đại Việt. Cứ như vậy, chúng ta lại thêm mấy vạn trợ lực, cũng không cần lo lắng bọn họ sẽ vọng phong mà ngã. Nếu như yếu thế quá mức, ba người Lưu Kỷ cho dù không cam lòng khuất phục dưới Hoàng Kim, cũng phải đầu nhập vào Tống quốc. Đến lúc đó, chúng ta còn phải đối phó thêm mấy vạn quân địch Quảng Nguyên Châu. Lý Thường Kiệt giải thích che giấu tư tâm của hắn, Tông Tranh biết rõ trong lòng. Vì danh vọng địa vị của hắn trong nước, cũng là vì tính mạng của mình, Lý Thường Kiệt cho dù chết cũng không có khả năng lựa chọn hạng mục này. Giải quyết được tiền quân của Lý Thường Kiệt một cách dễ dàng, chủ lực lại thuận lợi trở về, trong Côn Luân Quan một mảnh vui sướng. Tuy không thể đánh tới Lam Châu, nhưng để cho tặc quân rút lui khỏi Lam Châu thành, bảo vệ dân chúng trong thành, đồng thời lại thông qua mấy lần chiến đấu, lập được rất nhiều công văn. Cuối cùng còn bình yên trở về Côn Luân Quan, chiến đấu như vậy tuy rằng mệt hơn một chút, dùng để trao đổi phong thưởng sắp đến, 800 kinh nam quân tướng sĩ sẽ nóng trông nhiều hơn vài lần. Mà đối với Quảng Nguyên quân mà nói, đi theo quan quân Đại Tống, cần liều mạng nhất chiến đấu có người đánh tiền trận, mà giải đến trên đầu mình thì càng thoải mái truy kích cùng nên kích. Dễ dàng nhặt công lao, mấy trận đại chiến xuống, ngay cả người cũng không tổn thất bao nhiêu, so với đi theo người giao chỉ tốt hơn nhiều lắm. Hàn Cương cũng thỏa mãn, dọc theo con đường này hắn lập được rất nhiều công lao, hơn nữa mỗi một bước hành sự, ngoại trừ hơi có vẻ tiến nhanh ra, không ai có thể chọn sai. Rút lui trước đó, cũng là thực lực trong tay không đủ, không phải tội chiến. Hơn nữa ngoại trừ Tô Trầm ra, mình đã tận khả năng cứu dân chúng toàn thành, hắn cũng không có gì không hài lòng. Chỉ có điều đối thủ của hắn hình như rất không hài lòng. Trong quá trình giao phong đã trải qua nhiều lần thất bại, Lý Thường Kiệt vẫn không chịu rút lui, ngược lại còn hạ trại ở dịch trạm Đại Trường Lĩnh. Tin tức này khiến trên mặt Hàn Cương nhiều thêm một tia cười lạnh trầm trọng, cho dù trong lúc nghị luận cũng không rút đi. Lý Thường Kiệt không chết tâm. Lý Tín cười nhạo Lý Thường Kiệt ngu xuẩn, đây là tự tìm đường chết. Đao xấu khó vào vỏ, hắn không muốn mất mặt trở về. Bất quá hắn hẳn là có mưu đồ. Hàn Cương nhắc nhở biểu huynh không nên quá coi thường địch nhân, có hy vọng đoạt được Côn Luân Quan, nếu không cũng sẽ không ngu hành như vậy. Lý Tín đối với Côn Luân Quan mấy lần đổi tay có chỗ hiểu rõ, vốn định trước sau giác công. Nói đúng lắm. Hàn Cương gật đầu nói, Lý Thường Kiệt chí ít có 2 vạn binh mã, khi cần thiết còn có thể điều ra càng nhiều binh lực. Chắc hẳn Lý Thường Kiệt dự định là từ đường mòn trong núi vòng tới phía sau Côn Luân Quan, ý đồ trước sau giác công. Tiểu nhân đã phái người đắc lực đi giám thị, hơn 1 vạn người muốn đi vòng qua chỗ gần đó, tuyệt không thoát khỏi hai mắt của bọn họ. Nhiều lần lập công văn, Hoàng Kim Mãn hiện tại trước mặt Hàn Cương có đủ phân lượng tham dự quân nghị, nếu như từ nơi trinh sát không đến mà đi vòng, ít nhất phải mất 7-8 ngày thời gian, cái này còn chưa tính mấy ngày nay mưa. Hàn Cương cúi đầu nhìn bản đồ, hơn phân nửa là đi từ gần đây. Hai bên trước tiên xác định thời gian, một bên tấn công Côn Luân Quan, một bên thì cưỡng ép đi qua đường nhỏ. Vậy theo vận sứ, chúng ta nên ứng đối ra sao? Hoàng Kim Mãn hỏi. Ở quan trung nghỉ ngơi hồi phục là được, chờ Lý Thường Kiệt xuất binh tấn công, trực tiếp xuất quan phản kích. Nếu y đã chia binh, chúng ta có thể tiêu diệt từng bộ phận. Dù phối hợp nghiêm mật thế nào, tin tức hai bên cũng khác nhau, cũng sẽ chênh lệch một ngày nửa ngày. Hàn Cương cười ha ha, vậy là đủ rồi. 800 binh đều là tinh nhuệ, cộng thêm chiến sự mấy ngày qua, chỉ tiêu hao thể lực, cũng không tổn thất nhân mã, sĩ khí quân tâm đang dâng cao. Chỉ cần nghỉ ngơi chỉnh đốn 2-3 ngày, là có thể hoàn toàn khôi phục lại. Hàn Cương dự định áp dụng chiến pháp vẫn tương tự như lần đầu tiên tham gia cuộc chiến Quy Nhân Phô. Kinh Nam quân dẫn đầu, cho quân giao chỉ một kích mãnh liệt, chờ sau khi quân giao chỉ bị đánh tan, liền giao cho Quảng Nguyên quân làm. Ở trong sơn cốc chật hẹp, vấn đề binh lực nhiều ít, xa xa không nghiêm trọng như trên bình nguyên. Trực tiếp xuất binh đánh tan Lý Thường Kiệt, Hàn Cương có đầy đủ nắm chắc. Quân nghị rất nhanh đã kết thúc, việc cấp bách trước mắt vẫn là nghỉ ngơi và hồi phục. Lý Tín và Hoàng Kim Mãn cáo từ rời đi, Hàn Cương thì lưu Tô Tử Nguyên lại. Hai ngày nay Tô Tử Nguyên trầm mặc rất nhiều lúc chỉ làm việc, không nói lời nào. Vừa rồi trong quân nghị cũng như thế. Hàn Cương cảm thấy có chút không thích hợp, muốn cùng hắn trò chuyện một chút. Bị Hàn Cương đơn độc lưu lại, Tô Tử Nguyên cũng biết đây là vì cái gì, nhưng hắn vẫn không có tinh thần. Phía trước có Lam Châu thành làm mồi nhử, cho dù Lam Châu thành bị công phá, trong lòng hắn còn có một tia hy vọng, liều mạng hiến kế cho Hàn Cương. Nhưng hiện tại vị trí của bọn họ rời khỏi Lam Châu càng ngày càng xa, sau khi vòng quanh Lam Châu Quy Nhân Phô một vòng, liền lại trở về điểm xuất phát. Tuy Tô Tử Nguyên hiểu rõ đây không phải vấn đề của Hàn Cương, không một đấu gột nên hổ, 800 người dù có dạy vò thế nào cũng không thể biến thành 8000 người. Lại nói tiếp chỉ có 1% tổng binh lực dưới tay Lý Thường Kiệt. Với binh lực chênh lệch xa như vậy, Hàn Cương có thể lấy được chiến quả như bây giờ, nói ra cũng coi như đáng quý. Nhưng tích tụ trong lòng không phải dùng đạo lý có thể khuyên giải được, cha mẹ huynh đệ, vợ con cháu, rất có thể đều đã không còn trên đời, một nhà gần 40 người, đến bây giờ hắn chỉ còn lại có một, mấy ngày nay hắn đầy đầu đều là giọng nói dáng điệu dáng vẻ tươi cười của người nhà. Bá tự, ngươi biết số lượng tồn lương ở Cù Châu. Bất luận phán quan quân sự Quế Châu hay là nhi tử của Tô Giản, Tô Tử Nguyên đối với số lượng quân lương Lý Thường Kiệt cướp bóc tới tay, hẳn là rõ ràng nhất trước mắt. Theo ngươi thấy, bọn Lý Thường Kiệt còn có thể chống đỡ được bao lâu? Tô Tử Nguyên ngơ ngác một chút, suy nghĩ một lúc rồi nói, ít nhất một tháng nữa, Duyện Châu là biên thành, Vĩnh Bình, Thái Bình, mấy thôn dân đều có lượng lớn lương thực dự trữ, có thể chống đỡ bọn họ đến bây giờ. Hơn nữa còn có dân chúng địa phương, quân giao chỉ đốt giết cướp bóc, trữ lương thực của dân chúng cũng đều bị cướp sạch, nhiều hơn một tháng rất dễ dàng. Quả nhiên vẫn là dùng kéo dài thì không được, chỉ có thể toàn lực chiến một trận. Lý Thường Kiệt tham công hiếu sát, không biết tiến thối, đây là tự tìm lấy đạo diệt vong. Hàn Cương quyết định vẫn không nói an ủi, rất nhiều thời điểm, nam nhân không cần an ủi, mà cần dùng công việc để phân tâm. Hắn sẽ không nói các nhân tiên tướng gì đó. Biết cha mạc nữ tử, Tô Tử Nguyên đã cho rằng Tô Trầm đã không còn, Hàn Cương cũng sẽ không cảm thấy hắn nghĩ sai. Lấy hiểu biết nông cạn của Hàn Cương đối với Tô Trầm, cũng rất rõ ràng hắn tất nhiên sẽ tử chiến đến cùng. Hơn nữa nếu hắn rơi vào trong tay người giao chỉ tất nhiên sẽ bị lấy ra chiêu hàng, người Tô gia thậm chí ngay cả một người cũng chưa xuất hiện, rất có thể là cả nhà đều chết đuối. Hàn Cương có thể hiểu được chuyện tình quan trí thân, Tô Tử Nguyên sao có thể không nghĩ tới. Sau một phen thảo luận, Hàn Cương đưa Tô Tử Nguyên ra. Vừa ra khỏi trướng, thân binh phía dưới liền đưa lên áo mưa vải dầu, Tô Tử Nguyên dừng bước, nhìn lên bầu trời đen kịt trên đỉnh đầu. Sao vậy? Hàn Cương hỏi. Hình như mưa hơi lớn. Không phải lớn hơn một chút, nhưng đến nửa đêm, mưa phùn lất phất như tiết thanh minh đã rơi xuống. Tuy rằng không đến mức mưa to như chút nước, nhưng một khắc cũng không ngừng nghỉ, mưa to đã hội tụ thành dòng sông trong núi. Dùng binh ba yếu, thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Lão thiên gia đây là không muốn để cho người đánh trận a? Hàn Cương ở trên quan thành túi đầu nhìn vũng nước dưới thành, cao mày tự lẩm bẩm. Chương 83. Vân Tiêu trên diễm tranh khấu, 2. Chương 83. Vân Tiêu trên diễm tranh khấu, 14. Tặc quân từng tàn sát bừa bãi ngoài thành đều đã biến thành chiến lợi phẩm, thủ cấp ước muối xong bỏ vào kho hàng, chờ đợi kinh lược ti phái người đến kiểm tra, mà chiến tuyến cũng ổn định ở Côn Luân Quan, nhưng không khí căng thẳng của Tân Châu thành chưa được giảm bớt, cũng chưa khôi phục cảnh tượng bình thường. Cửa thành hiện tại một ngày vẫn chỉ mở ra 2 canh giờ, kiểm tra bên trong và bên ngoài vẫn nghiêm mật như trước. Trên 4 cửa thành đều treo lồng gỗ nhỏ chứa đầu người. Từ khi Hàn Cương truyền về nghiêm tra thủ cầm độ điệp ra vào cửa thành chỉ cần giao nộp mật thám, công tác kiểm tra cửa thành Tân Tân không có thả lỏng qua. Mấy ngày nay, gian tế bị giết hơn 20, trong đó không thể thiếu người bị oan uổng, nhưng mấy người trong đó được xác nhận, liền để cho dân chúng trong Tân Châu hai tay ủng hộ tiếp tục duy trì công tác kiểm tra nghiêm mật trước mắt, cho đến khi giao chỉ nhân rút về nước ở tại Côn Luân Quan, cư dân trong Tân Châu thành đều rất rõ ràng vùng sơn lĩnh phía nam, không cách nào ngăn cản địch nhân chân chính có tâm xuyên qua. Khi Hàn vận sứ lãnh binh xuất viện Lam Châu, khi giao chỉ binh đuổi theo, bị bức lui về Côn Luân Quan, người người đều lo lắng hắn có thể thủ được cửa ải không kiên cố hay không. Quan trọng hơn là Tân Châu thành cách Sơn Lâm gần nhất, vẹn vẹn chỉ có 5-6 dặm, nói không chừng giao chỉ tặc quân lúc nào đó sẽ từ trong núi vọt ra. Thành Tân Châu đơn bạc thấp bé, cho người ta cảm giác an toàn giả dối. Mấy ngày nay rất ít có cư dân trong thành nguyện ý rời thành xuất ngoại. Hiện tại ra vào trong thành phần lớn là nông dân chọn tuổi và rau vào thành buôn bán. Bởi vì trời mưa, càng bởi vì thôn trang ngoài thành Tân Châu ngày trước gặp đại kiếp, mấy ngày nay giá cỏ cây rau xanh nước lên thì thuyền lên. Duy nhất may mắn chính là trong thành không thiếu lương thực, giá lương thực vẫn bảo trì ở mức bình thường. Nhưng mấy ngày liền mưa dầm cũng là chuyện xấu. Hơn bạn quân dân trong thành đều ngóng trông người giao chỉ lui quân sớm một chút, khôi phục cuộc sống ổn định ngày cũ. Mưa to liên tiếp mấy ngày, không ít người cảm thấy lại tiếp tục mấy ngày, người giao chỉ không muốn lui cũng phải lui. Mà Hoàng Nguyên cũng nghĩ như vậy, bởi vì là mệnh lệnh của Hàn Cương, hắn dẫn 1.000 binh sĩ trong tộc đi vào Tân Châu thành, bổ sung cho quân coi giữ. Một là vì lương thảo, với quy mô của Côn Luân Quan, lưu lại binh mã hai nhà trong quan thành không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng xúc vật vận chuyển lương thảo phía trước của Hướng Quy Nhân Phô tuy nói đều là từ trong Tân Châu thu thập đến, nhưng lương thực một bộ phận rất lớn là do Côn Luân Quan vận chuyển tới Quy Nhân Phô, mà lương thảo này khi rút lui tất cả đều đã mất sạch. Và lại còn bởi vì mưa không thể cháy lên, khi toàn quân trở lại Côn Luân Quan, tổn lương trong quan thành liền có vẻ hơi ít, đương nhiên Hàn Cương càng phải đề phòng Tân Châu bị tập kích nhiều hơn. Quân giao chỉ trước sau giáp công quan thành đích thật là tình huống cuối cùng có thể xảy ra, tập kích Tân Châu thành cũng có thể tạo được tác dụng quấy rầy thủ ngự của Côn Luân quan thành. Dũng binh quý phái, có tiền lệ Lý Cảo của Thái Châu vào ban đêm tuyết rơi, tướng soái trải qua chiến sự như Hàn Cương, Lý Tín sẽ không cân nhắc đến vấn đề này, vậy cũng thẹn với nhiều chiến sách bọn họ từng đọc như vậy. Viện quân Hàn Cương phái tới rất được Tân Châu thành hoan nghênh. Tuy rằng bọn họ cùng tặc nhân giết người phóng hỏa ngoài thành ngày hôm trước đều đến từ Quảng Nguyên Châu, nhưng bọn Hoàng Nguyên đã bỏ gian tà theo chính nghĩa, cộng thêm giao chỉ quân đang có ý định tấn công Côn Luân Quan, có 1.000 người thủ bị trong thành như vậy vẫn có thể khiến cho dân chúng Tân Châu an tâm không ít. Hoàng Nguyên mặc một bộ khôi giáp do Hàn Cương ban thưởng, đứng trên đầu thành Tân Châu rất kiêu ngạo. Thành lâu vén lên mái cong chặn mưa gió lao thẳng xuống, thoạt nhìn vẫn là phải vài ngày nữa. Hoàng Nguyên rất cảm tạ Hàn Cương chỉ dẫn 800 binh tới. Nếu không phải binh lực trong tay Hàn vận sứ không đủ, cũng không đến mức những việc tốt này đều có thể rơi vào trên người đám Quảng Nguyên man vừa mới quy thuận như bọn họ. Để cho hắn và huynh trưởng của hắn đều lập được chiến công trong trận chiến này, Hoàng Nguyên rất quý trọng cơ hội được trọng dụng của mình. Bất luận là ban ngày hay đêm tối, gió thổi mưa rơi, hắn cũng cẩn thận tỉ mỉ chấp hành mệnh lệnh của Hàn Cương. Cho dù là để cho bọn họ mạo hiểm mưa gió đi tới Tân Châu trợ thủ, một vài lời oán hận trong quân cũng đều bị Hoàng Nguyên mạnh mẽ áp chế xuống. Sắc trời vẫn mờ mịt, cho dù đứng trên tường thành cao hơn một trượng, ở trong màn mưa cũng không nhìn được xa. Đầu tường chỉ có từng đội quân coi giữ tuần tra quanh thành, cửa thành thì có chút lộn xộn. Hai sừng hiệu ngăn ở trước cửa thành lại chỉ mở ra một khe hở, chỉ trừ lại một con đường hẹp cho phép một người đi qua. Muốn từ đường hẹp vào thành ra khỏi thành, đều phải trải qua kiểm tra nghiêm mật, tránh không được phải vì thế chỉ hoãn rất nhiều thời gian. Nhưng nếu có người dám vì thế gây chuyện, giết bất luận tội, đầu treo cổ trên tường thành trong một loạt đầu, thì có hai kẻ ngu xuẩn như vậy. Hoàng Nguyên canh giữ ở thành tây, hắn để binh sĩ ở chỗ này nhiều nhất. Thành nam trực tiếp thông hướng Côn Luân Quan, cũng không cần quá lo lắng. Nếu như người giao chỉ từ trong núi đi ra, có khả năng nhất chính là đến tấn công cửa tây cách sơn lâm gần nhất, mà thành đông cũng cách núi không xa, nơi đó cũng là một trong những trọng điểm. Về phần thành bắc cùng thành nam, khả năng bị công kích cũng nhỏ hơn một chút, binh lực hai nơi cũng hơi ít. Bất quá đặt ở trong thành còn có 200 người dự bị, lúc cần thiết cũng có thể đi cấp cứu. Hoàng Nguyên tự nhận là bố trí như vậy hẳn là không tệ, sai người về Côn Luân Quan báo cáo, ba vị Hàn, Lý, Tô cũng không có gì không nói. Cho dù một lần có vạn người đến công, hắn cũng có thể ngăn cản một khắc ba khắc. Tay cầm chu đao, ông ta nhất thời thỏa thuê mãn nguyện. Bị vây ở Quảng Nguyên Châu nho nhỏ làm sao xem như anh hùng, ông ta cũng không phải con trưởng, không có quyền kế thừa đại thủ lĩnh, thay vì trở phụ huynh chia cho ông ta trên dưới 100 bộ chúng, làm một động chủ nho nhỏ, còn không bằng đầu nhập vào trong quan quân đại tống, kiến thức một chút sự phồn hoa lộng lẫy của đại tống đang miên man bất định về tương lai. Đột nhiên sau lưng thổi lên kèn lệnh báo nguy, đó là từ thành bắc truyền đến. Mộng đẹp quấn quanh trong đầu Hoàng Nguyên bị kèn lệnh kinh hoàng thất thố đánh nát. Hắn nhất thời tỉnh táo lại, là địch tập kích. Sắc mặt Hoàng Nguyên thay đổi, nhưng phản ứng đầu tiên của ông ta không phải là dẫn binh cứu viện, mà là hét lên với âm lượng lớn nhất mà mình có thể phát ra, đóng cửa. Mau đóng cửa lại. Trong lúc hoảng loạn, hắn nhất thời quên nói quan thoại, nhưng binh lính đứng ở trước cửa thành ngầm hiểu. Lúc này, phía trên chỉ có một phân phó. Kèn báo nguy bất luận ở nơi nào thổi về phía, cửa thành đều phải lập tức đóng lại, để ngừa bị tặc quân đánh lén. Bỏ lại công việc trong tay, quay người chạy vào trong cửa thành, cửa lớn nặng nề đóng lại. Dân chúng chen chúc trở vào thành trước cửa thành, cũng sợ hãi, nhao nhao phóng tới cửa thành, chỉ là bọn họ chậm một bước, ép một cái khe cửa thành rồi đóng lại, một tiếng trầm đục từ trong cửa truyền ra, ngay cả then cửa cũng khép lại. Ngay khi dân chúng đang khóc lóc kêu gào ở ngoài thành, tiếng kèn thành bắc lại vang lên một lần nữa, thanh âm càng thêm dồn dập. Sắc mặt Hoàng Nguyên càng trở nên lợi hại hơn, rút đao hạ thành, từ trong quân phòng thủ ở cửa tây điểm lên 200 người, chạy về phía thành bắc. Cửa tây nơi này còn có 300 người đóng giữ tường thành, hắn cũng không lo lắng sẽ có chuyện gì ngoài ý muốn. Nhưng Hoàng Nguyên rời đi không lâu, ngay tại ngoài cửa tây, ước chừng 4-500 người hò hét từ trong màn mưa vào ra. Trên tay còn có mười mấy cái thang dài giản dị, hướng về tường thành lao thẳng tới. Lý Thường Kiệt dùng vàng bạc tiền tài ước nguyện với phong quan, từ trong một vạn người chọn ra 700 binh, chống đỡ mưa to gió lớn xuyên qua đường nhỏ trong núi. Đối với hành động của đại quân, khí hậu là một vấn đề lớn, không phải tướng soái hạng nhất, tuyệt đối không thể xuất lĩnh bộ hạ hành quân đánh trận trong mưa gió. Nhưng đổi lại là một số ít tinh nhuệ tập kích bất ngờ, ảnh hưởng của thiên hậu lại có thể giảm bớt rất nhiều. Mấy trăm người tập kích Tân Châu tuy rằng ít, nhưng có thể thông qua cỏ cây rừng rậm trong mưa gió, chiến lực của bọn họ cũng là đệ nhất lưu. Hành động tập kích thành Tân Châu đích thực là một cuộc phiêu lưu mạo hiểm, nhưng mạo hiểm cũng không phải 100% sẽ thất bại. Ngày mưa, tâm tình của phần lớn mọi người đều sẽ sa sút, cũng rất ít người sẽ thích đội mưa ra ngoài. Canh giữ ở quan trung có kiến trúc che gió tránh mưa, nhưng lính giao chỉ ở ngoài thành, điều kiện ở lại của bọn họ cũng sẽ không quá tốt. Hôm nay kỵ binh của người giao chỉ đã vọt tới trước quan thành, hoặc là Lý Thường Kiệt dự định được ăn cả ngã về không, hoặc là ông ta muốn rút quân đề phòng chúng ta đuổi giết ra ngoài. Đã mưa 4 ngày, thấy người giao chỉ sắp không đợi được nữa, Hàn Cương muốn chuẩn cơ hội tiễn đưa Lý Thường Kiệt. Lý Thường Kiệt ở Quảng Tây giết người phóng hỏa, không có đạo lý tặng lễ xuất cảnh, nhất định là muốn đánh một trận. Lý Thường Kiệt đóng quân ở dịch trạm trong núi, ngày hôm trước ý lại đuổi theo phía sau chúng ta chạy tới. Binh lính dưới trướng y có thể mang theo lương thảo bên mình, nhiều nhất cũng chỉ 2-3 ngày là cùng. Chính là chúng ta đi gấp, không thấy mùi lửa kia bốc cháy, chỉ dựa vào lương khô trên tay, hiện tại nên cạn lương thực. Muốn chống đỡ đường lương thực cung ứng cho vạn binh mã hàng ngày ăn trong mưa, tiêu hao nhân lực là con số lớn, Lý Thường Kiệt kiên trì không được mấy ngày. Nếu như hắn thật sự rút quân, thì có thể đuổi giết trở về, sĩ khí của quân giao chỉ sa sút, bọn họ không ngăn được quan quân. Chính là thần tí cung là vấn đề lớn. Lý Tín thở dài. Mấy ngày nay mưa gió không ngừng, không khí quá nặng khiến uy lực cung nỏ giảm đi rất nhiều. Lúc thần tí cung bắn ra thanh âm đều mềm nhũn, hoàn toàn không thấy tiếng dây đàn lèn ken hữu lực phóng ra bình thường. Lấy dâu anh làm thân, gỗ đàn hương làm dây đàn, dây thừng gai làm dây cung, thần tí cung đều bị khí ẩm xâm nhập, mất đi uy lực nên có, chiến cung dùng sừng châu, gân châu cùng keo già châu càng là một điểm lực đạo cũng không có. Không có cung tên, chẳng lẽ không thể đánh trận? Hàn Cương hỏi lại, lúc đuổi giết tặc quân cũng không cần dùng đến cung nỏ. Vạn nhất Lý Thường Kiệt dự định được ăn cả ngã về không thì sao? Tô Tử Nguyên hỏi. Trừ phi quân giao chỉ đã vòng đến sau lưng chúng ta. Bằng không, Lý Thường Kiệt điên rồi mới có thể vào lúc này đi ra tấn công quan thành. Hàn Cương lắc đầu, nở nụ cười. Nhưng chỉ sau một lát, nụ cười trên mặt hắn đã biến mất không còn dấu vết, giao chỉ binh đã vòng qua Côn Luân Quan. Trinh sát phái đi theo dõi tung tích địch nhân quỷ gối dưới chân núi không dám ngẩng đầu lên, hồi vận sứ, bọn họ không đi theo đường tuần tra của tiểu nhân. Chỉ là sáng nay, nhìn thấy nơi có người đi qua mới phát hiện. Khoảng chừng ngàn người, nhìn từ phương hướng thì là đi về phía Tân Tân. Có thông báo cho Tân Châu hay không? Tô Tử Nguyên vội hỏi. Đã có người đuổi theo rồi. Thanh âm của trinh sát hơi nhỏ, không biết có đuổi kịp không. Lý Tín cắn chặt răng, đây coi như là một sai lầm lớn, không ngờ Lý Thường Kiệt lại được ăn cả ngã về không, đúng là điên rồi. Nhưng Lý Thường Kiệt phái đi hẳn là không đến ngàn người, nếu binh lực hơn ngàn vạn, cho dù đi qua núi rừng hoang vắng cũng không có đạo lý không phát hiện được. Tô Tử Nguyên lập tức nói với Hàn Cương, vận sứ, phải lập tức phái người đi cứu viện Tân Châu, sợ trễ không kịp. Hàn Cương cau mày, khoảng cách từ Côn Luân Quan đến Tân Châu cũng không ngắn, nếu như trực tiếp xông lên nghị cách cứu viện, chạy đến nửa đường sẽ không còn khí lực. Ba người Tô Tử Nguyên đều đang nhìn Hàn Cương, chờ hắn đưa ra quyết định. Bá tự, ta cho ngươi hai quân kinh nam của hai đô. Hoàng động chủ, ngươi lĩnh 2000 bản bộ, cùng đi cứu Tân Châu. Đoạn đường này thà rằng đi ổn định một chút, cũng không cần ăn mai phục giữa đường, Hàn Cương dặn dò, lúc này đã không thể loạn nữa, giao chỉ binh đánh lén thành Tân Châu tuyệt đối sẽ không nhiều lắm, cho dù thành trì bị công phá, bọn họ cũng không áp chế được phản kháng trong thành, càng không giữ được bốn cửa. Chỉ cần làm vững vàng, thành Tân Châu mặc dù bị mất, đảo mắt là có thể đoạt lại. Duy mệnh. Tô Tử Nguyên đứng lên, ôm quyền hành lễ. Hoàng Kim Mãn quỳ một gối xuống, xin vận sứ và đô giám ở trong Côn Luân Quan chờ ta báo tin chiến thắng. Không, chúng ta chuẩn bị xuất chiến. Hàn Cương cũng đứng lên, bất luận đội quân giao chỉ binh tấn công Tân Châu đánh như thế nào, nếu như bên Lý Thường Kiệt không phối hợp được, hết thảy đều vô dụng, nhất định sẽ tấn công tới. Hắn tràn ngập tự tin nở nụ cười, quân ta dưỡng sức nhiều ngày, sĩ khí đang vượng, Tân Châu tiểu loạn, cũng không ảnh hưởng được quân tâm. Mặc cho Lý Thường Kiệt bảy mưu tính kế trăm ngàn, cũng vẫn phải vứt mũ bỏ giáp. Chương 84. Vân Tiêu trên diễm tranh khấu, 3. Chương 84. Vân Tiêu trên diễm tranh khấu, 15. Hoàng Kim Mãn và Tô Tử Nguyên dẫn quân lên phía bắc, khiến cho trong quan thành nhấc lên một trận xôn xao. Các binh sĩ không ai dám công khai hỏi thăm, nhưng trong ánh mắt âm thầm trao đổi vì thế, đều mang theo một tia kinh hoàng. Hàn Cương thầm than một tiếng, hắn nói quân giao chỉ tập kích Tân Châu sẽ không ảnh hưởng tới quân tâm, nhưng trên thực tế binh lính dưới trướng hắn nhìn thấy Hoàng Kim đẩy quân đi về phía bắc, vẫn không tránh khỏi dao động. Lý Tín, hoàn toàn. Hàn Cương chỉ đích danh chủ tướng, các ngươi đem chuyện quân giao chỉ đánh lén Tân Châu truyền xuống, để các tướng sĩ không cần kinh hoàng. Chuyện không thể giấu được nhất định phải công bố ra, chỉ có quang minh chính đại mới có thể khiến lời đồn không có nơi nảy sinh. Vốn trong Tân Châu thành có 600 thực binh, hơn nữa hoàn toàn có 1000 người, chính là 1600. Ngoài ra, còn có bảo giáp vừa mới trưng binh khởi xướng, nhưng bọn họ còn không có vũ khí, chỉ có thể bổ sung binh nguyên khi thủ thành. Có nhiều người thủ thành như vậy, cho dù đột phá phòng ngự Tân Châu, cũng không có khả năng lập tức chiếm cứ thành trì. Chỉ là nếu ở dưới tình huống bị tập kích, vẫn phải làm tốt chuẩn bị xấu nhất. Cho nên Hàn Cương một hơi phái 2000 binh, hy vọng bọn họ có thể mau chóng giải quyết địch nhân sau lưng mình. Mà Hàn Cương hiện tại đang chờ Lý Thường Kiệt tấn công. Trên tay ông ta còn có 3000 binh, binh lực không khác mấy so với mấy ngày trước ở Quy Nhân Phô. Nhưng so với doanh trại đơn sơ của Quy Nhân, Côn Luân Quan chắc chắn hơn nhiều. Vị trí quan thành không tính là hiểm yếu, tường quan kéo dài đến hai bên đỉnh núi cũng không tính là cao, so với những danh quan ở phương Bắc thì kém xa. Nhưng cả tòa quan thành cũng được tỉ mỉ xây dựng, chỉ bằng thủ đoạn công thành của người giao chỉ, muốn trực tiếp tấn công là không có khả năng. Nhưng quân lương của Lý Thường Kiệt cho dù đủ, muốn vận chuyển lên cũng khó, hơn nữa còn có vấn đề sĩ khí, chống đỡ không được bao nhiêu ngày, thời gian là ở bên Hàn Cương y đi từ trong thành lâu đi ra, không biết từ khi nào mưa đã nhỏ hẳn lên, tầng mây trên trời nhìn cũng mỏng đi rất nhiều, không còn là màu xám chì nặng nề nữa, mà là trắng bệnh. Trong tầng mây nứt ra một khe hở, một đường ánh mặt trời chiếu xuống, chiếu vào quan thành Côn Luân Quan. Thành lâu ngói còn mang theo vệt nước lập loè tỏa sáng, bị ánh mặt trời đã lâu không thấy phủ lên một tầng kim mang chói mắt. Đây là thiên hiện các triệu. Một tiếng kêu vang lên sau lưng, Hàn Cương giật mình quay đầu nhìn lại, đã thấy là Hà Giá. Hà Giá theo sát Hàn Cương đa, rốt cuộc cũng có cơ hội nói chuyện, hắn chỉ vào tòa thành ánh vàng rực rỡ, đây là điểm lành hiện lên trên trời. Thành lâu nhập diệu, có thể thấy quan quân ta có trời phù hộ, tiểu tặc giao chỉ lại dầm mưa nhiều ngày. Trận chiến này quan quân ta tất thắng. Bị hắn nói một câu này, quân coi giữ trong thành đều nhìn về phía cổng thành, thấy một mảnh thiên địa âm u, chỉ có ánh mặt trời chiếu rọi trên mái thành, lấp lánh rực rỡ, tựa hồ thật sự có trời phù hộ. Địch quân chạy ngựa dưới thành, cũng không để vào trong mắt nữa. Lý Tín gật đầu hài lòng với Hà Thượng, hắn hô lên đúng lúc. Quay đầu lại, chỉ vào kỵ binh dưới thành, sư phụ của Giao Chỉ vừa mới công tới Tân Tân Thành, Lý Thường Kiệt đã bắt đầu tấn công. Cách mấy chục dặm núi rừng, bọn họ rốt cuộc liên lạc như thế nào? Lý Tín ném nghi vấn về phía Hàn Cương. Thân thể Hàn Cương chấn động, vấn đề này trước đây bị hắn bỏ qua, hiện tại nhớ tới đích xác tràn đầy nghi vấn, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Nhăn mày suy nghĩ một lát, hắn không thể không lắc đầu, đúng là không thể nào, liên lạc tức thời là không thể, nếu nói đến ước định trước đó thì càng không thể, ai có thể cam đoan Tân Châu nhất định có thể bắt được. Lúc trước nói Lý Thường Kiệt điên rồi, nói ông được ăn cả ngã về không, nhưng không nói ông ta ngu xuẩn. Chờ tin tức bên Tân Châu, sẽ có đáp án hợp tình hợp lý. Mấy ngày nay, tiếng mưa vẫn luôn không ngừng rơi bên tai hắn dần dần ngừng lại. Lý Thường Kiệt đã kết thúc trình tề, mũ giáp, giáp trụ đều mặc lên người. Đi ra ngoài trướng, 2000 binh mã hộ vệ chủ soái đã chờ xuất phát, đang chờ y phát ra hiệu lệnh tiến lên. Mà tiền quân hậu quân cũng đều chờ mệnh lệnh của y đã lâu. Lý Thường Kiệt đã cố gắng hết sức, nếu như không phải xác nhận sức chiến đấu chân chính của quân tống, y tuyệt đối sẽ không ép mình đến tình cảnh nguy hiểm không thể không quyết chiến. Do địa hình địa lý, Giao Chỉ nắm rõ hai lộ quân tống ở Quảng Nam như lòng bàn tay, thậm chí còn hiểu rõ hơn cả Thiên Tử và Tể tướng trong thành Đông Kinh. Biểu hiện vụng về trước giờ của quân tống Quảng Tây khiến y thấy được tương lai toàn thắng. Nhưng sau khi Lý Thường Kiệt và tinh nhuệ chân chính trong quân tống giao thủ, mới phát hiện phán đoán trước đó của mình hoàn toàn xây dựng trên một cơ sở sai lầm, đây chỉ là quân đội Kinh Nam, đại quân Vương Bắc từng san bằng chí cao còn chưa xuất hiện. Nếu bọn họ xuất hiện, không biết sẽ khủng bố đến mức nào. Giao Chỉ luôn luôn xem thường Quảng Nguyên Châu, Lý Thường Kiệt cũng xem thường Nông Chí Cao. Phụ thân của Nông Chí Cao vẫn chết ở trong Giao Chỉ quốc, nhưng Nông Chí Cao đã từng dự định báo thù cho phụ thân chưa? Ông ta chỉ dám bắt nạt người Tống. Mặc dù từ đó về sau Nông Chí Cao bị diệt trong tay Địch Thanh, nhưng đánh bại Nông Chí Cao cũng không tính là bản lĩnh gì. Địch Thanh dựa vào công lao này mà ngồi lên vị trí su mật sứ, thử hỏi làm sao có thể khiến Giao Chỉ để mắt đến quân Tống. Nhưng Lý Thường Kiệt hiện tại biết mình sai hoàn toàn rồi. Không, thật ra dưới thành Y Lý Châu đã biết sai rồi. May là còn có cơ hội vãn hồi, binh lực của Y vẫn hùng hậu như cũ. Sau khi Y tán đi những gì đạt được ở Liêm Châu, Khâm Châu, sĩ khí cũng tăng lên rất nhiều. Chỉ cần kế sách lần này có thể thành công, kẻ thù ngoan cố ngăn cản trước mặt Y sẽ vỡ thành trăm ngàn mảnh như đồ sứ. Hắn lên ngựa, rút kiếm trong hộp ra, Lý Thường Kiệt chỉ tay về hướng bắc, đồng thời vang lên tiếng kèn lệnh của hắn, tiến lên. Đến sau giờ ngọ, tin tức từ phía sau khoái mã truyền đến, làm cho Côn Lôn quan quan đều thở phào nhẹ nhõm. Đánh lén quân giao chỉ của Tân Châu, không thể đánh hạ trong thành, sau khi bị phản kích trên đầu thành, liền vòng qua phía đông Tân Châu, tiếp tục đi về phía đông nam. Hiện tại có một đội kỵ binh mang theo Hoàng Kim Mãn nhìn chằm chằm, đám quân giao chỉ này ước chừng khoảng 7-800 quân, chạy không thoát khỏi sự truy tung của quan quân. Hàn Cương lập tức để Lý Tín và Hoàng Toàn truyền tin tức này xuống, không cần đối mặt với quân địch phía trước, đồng thời còn phải lo lắng phía sau bị công kích. Tiếng hoan hô lập tức vang vọng khắp quan thành. Đi ra khỏi thành lâu, nhìn kỵ binh giao chỉ đã tới gần một dặm. Sơn đạo bọn họ ở coi như rộng lớn, phần lớn đoạn đường Côn Luân quan sau núi, kỳ thực đều rộng giống như quan đạo ngoài núi, nhưng mấy chục kỵ thủ đều chen chúc trên một đoạn đường ngắn ngủi, cách 5-60 bước, kỵ binh quân Tống rằng co với bọn họ chỉ có mười mấy kỵ mà thôi, nhưng kỵ binh giao chỉ không dám vượt giới một bước. Bọn họ không sợ ngã ngựa trong bùn lầy sao? Hàn Cương lắc đầu với kỵ binh giao chỉ, quay người nói với Lý Tín, hiện tại rốt cục có thể xác định. Cái gì? Lý Tín nghi hoặc hỏi, những kỵ binh kia làm sao vậy? Không phải kỵ binh, là chuyện giao chỉ binh tập kích Tân Châu. Lý Thường Kiệt và bộ binh mã này không thể liên lạc, cũng không định liên lạc, bọn họ từ bỏ tấn công Tân Châu, từ bỏ thật sự quá dễ dàng. Nếu hẹn xong sẽ đánh Tân Châu, hơn nữa Lý Thường Kiệt cũng không ngu xuẩn như vậy. Chỉ cần tận mắt nhìn rừng núi Côn Luân con này, Hàn Cương hoàn toàn có thể xác định, không có thủ đoạn giao lưu tin tức đời sau, dựa vào nhân lực chuyển tin tức, không thể nào nắm bắt thời gian tấn công của hai bên. Mục đích của bọn họ cũng không phải đánh hạ thành Tân Châu, mà chỉ là nhiễu loạn hậu phương Côn Luân quan, bảo chúng ta phải chia binh đi tiêu trừ. Nhưng về thời gian, có thể đánh hạ Tân Châu thành hay không, ai cũng không nói chính xác được, nhưng thời gian xuyên qua sơn lĩnh hoàn toàn có thể xác định đại khái. Không cần liên lạc, không cần ước định, một đường tránh chỗ mạnh chỗ yếu, chỉ cần không bị vây công, chỉ cần xuất hiện ở ngoài Tân Châu thành, chúng ta phải phái binh đi vây quét, ít nhất phải lưu lại một bộ phận binh lực đi trông coi. Nhưng bộ giao chỉ binh này vòng qua đây, không phải vì công thành, chỉ vì quấy rối, cũng không phải vì chịu chết, còn bỏ chạy về phía đông nam. Trong đầu Lý Tín như có linh quang hiện lên, chẳng lẽ là chuẩn bị bỏ chạy đến Hoành Châu. Nói xong xoay người đi vào trong thành lâu, ở trong sảnh mở ra bản đồ một đường quảng tây. Hàn Cương đi theo vào, chỉ thấy Lý Tín chỉ vào bản đồ thô sơ như trẻ con vẽ bậy, vân đông nam là Hoành Châu, mà phía nam Hoành Châu là Khâm Châu, phía tây nam chính là Lam Châu. Chỉ cần đi về Hoành Châu, bất luận là về Lam Châu hay là đi Khâm Châu đều rất dễ dàng. Đây là cương ép chúng ta binh lực không đủ à? Hàn Cương thở dài thật sâu, đây là chuyện không có cách nào khác, lấy sở trường của mình tấn công sở đoạn của địch, Lý Thường Kiệt làm việc chính hợp binh pháp chính đạo, chỉ cần chúng ta chia binh, rất nhiều chuyện liền. Liền. Hắn nhìn chằm chằm bản đồ, ánh mắt đột nhiên biến đổi, sau khi Tả Giang ra khỏi Lam Châu, vừa vặn đi qua Hoành Châu, đi thuyền về Cù Châu. Không đúng. Lý Tín lập tức lắc đầu, kinh ngạc nói, là đi thuyền xuống Hoành Châu. Sắc mặt Hàn Cương nghiêm trọng gật đầu, quân giao chỉ có thuyền. Quan quân đã lui về Côn Luân quan, khả năng ba người lưu kỵ phản chiến đã là cực kỳ bé nhỏ. Nếu như Quảng Nguyên Man quân lúc này đã vượt qua Tả Giang, hồi sư nam hướng, Lý Thường Kiệt cũng không cần phân ra số lượng lớn binh lực nhìn chằm chằm bọn họ nữa. Đội ngũ rảnh rỗi ít nhất có vài người, bọn họ chỉ cần lên thuyền ở Thiện Châu, có thể dọc theo Tả Giang thẳng xuống Hoành Châu. Ở phía bắc Vĩnh Định huyện, có thể cắm thẳng hướng đông nam, đến phía sau Côn Luân quan. Thuyền trên Tả Giang cũng không ít, có 3-4 ngày, đủ để đưa 5000 binh mã đến Hoành Châu. Từ Hoành Châu đến Tân Châu, dọc theo đường đi không có bất kỳ quân trại và thành trì nào, sẽ không có người phòng thủ. Theo phỏng đoán và bản đồ xác minh, Hàn Cương càng xác định phán đoán của mình. Trước đây mình bị Lý Thường Kiệt chế mắt. Đầu tiên là thấy bên cạnh y dẫn theo 2 vạn binh, cho rằng y nhất định phải theo dõi quân Quảng Nguyên, không thể có bao nhiêu binh lực có thể điều động. Hôm nay lại thấy y phái một nhánh thiên sư vượt núi băng đèo tấn công Tân Châu, sự chú ý của mình và các tướng lĩnh phía dưới đều bị hành động này của y cướp đi. Hàn Cương rất là hối hận, mình bởi vì xuôi nam quá vội vàng, lại dẫn dắt đội ngũ chưa quen thuộc luân phiên tác chiến, cũng không có phổ biến chế độ tham mưu hữu hiệu khi ở Tây quân. Thật sự là mình quá sơ sót. Thật ra nếu có tâm thành lập, vẫn có thời gian thành lập một hệ thống tham mưu có thể tập trung ý kiến rộng, cho dù tránh không được thô giáp và nguyên thủy. Nhưng rất nhiều vấn đề đều có thể giao cho các quan quân phía dưới đi suy nghĩ cùng suy đoán, cho dù bọn họ nói hơn phân nửa đều là lời nói vô căn cứ, nhưng ít nhất có thể bù đắp thiếu sót, cho mình một cái tham khảo hiệu quả hơn nhiều so với sức một người. Lý Tín không biết Hàn Cương đang hối hận, nhưng vấn đề lương thảo của bọn họ thì sao? Bên này còn có thể dùng tạp binh và la ngựa để vận chuyển lương thực, nhưng bọn họ đã đến Hoành Châu, phải vội vàng lên phía bắc, không có thời gian đi công thành cướp lương thực chứ. Mấy ngày trước Tô Bá Tự từng nói với ta, quân Châu nội lục Quảng Tây, ngoại trừ Châu Thành ra, huyện trị phía dưới rất ít xây tường thành. Hàn Cương lắc đầu thở dài, lương thực huyện Vĩnh Định đủ cho bọn họ ăn cả mang về. Thời gian đâu? Lý Tín thần sắc nghiêm túc, bọn họ sẽ đến lúc nào? Có lẽ 1-2 ngày sau. Hàn Cương và Lý Tín liếc nhau một cái, đồng thời gật đầu, muốn xuất chiến. Lý Thường Kiệt đặt nhiều tâm tư vào kế hoạch giáp công trước sau của y như vậy, y có thể nghĩ đến việc quân phòng thủ trong quan thành sẽ đánh ra trước hay không tạm thời không nói đến, y không có lòng tin rõ ràng đối với quân đội dưới trướng mình. Kế hoạch tuy rằng tinh xảo, nhưng một khi đã nhìn thấu, vậy thì chẳng là cái gì cả. Tuy rằng Côn Luân quan bên này chưa binh, nhưng bên Lý Thường Kiệt phân binh tình huống càng nghiêm trọng, hơn nữa y còn ôm mộng đẹp thiên sư đánh tới sau lưng Côn Luân quan, lúc này không đánh y bất ngờ không kịp đề phòng, thì còn đợi đến khi nào? Chương 85. Vân Tiêu trên diễm đuổi khấu. Chương 85. Vân Tiêu trên diễm đuổi khấu, 16. Lý Tín chậm rãi đi trên đường núi. trước sau đều là binh lính dưới trướng hắn. Dần dần đi xuống dốc khiến hắn rất nhẹ nhàng, áo giáp trên người dường như không có trọng lượng. Hắn cúi đầu nhìn dưới chân, cẩn thận đi trong bùn đất. Binh sĩ phía trước đột nhiên dừng di chuyển, Lý Tín dừng bước, ngẩng đầu nhìn phía trước. Chiến đấu ở tuyến đầu lại kịch liệt, tiếng chém giết quanh quẩn trong núi. Giao chỉ binh vừa mới bị đánh tan, một lần nữa tổ chức một đạo phòng tuyến, ra sức ngăn cản thế xông lên trước của quân Tống. Một quan quân giao chỉ mặc giáp ra ở phía sau phòng tuyến đó, vung trường đao trên đầu, lớn tiếng giống cái gì đó. Dưới sự chỉ huy của hắn, càng ngày càng nhiều quân giao chỉ khôi phục lại chút dũng khí, lại một lần nữa đầu nhập vào trong chiến tuyến. Lý Tín nhìn hắn, hừ lạnh một tiếng, mở tay phải ra bên cạnh, một thanh ném thương đưa tới lòng bàn tay hắn. Tay phải ước lượng, khiến cho hắn quen thuộc trọng lượng. Hít sâu, sau cơn mưa trong rừng mang theo mùi máu tươi trong không khí, làm cho tinh thần hắn chấn động. Chân trái dùng sức đạp lên trước, giẫm ra dấu chân thật sâu. Theo một tiếng hét to, cánh tay phải hắn ra sức vung lên, một đạo lưu quang từ trong tay bắn ra, rời khỏi tay, cắt qua không khí, thẳng đến trận địa địch nhân. Tên quan quân kia tựa hồ là hấp thụ kinh nghiệm giáo huấn của vài tên tiền nhiệm, trước tiên né tránh ra, để cho một gã thân binh phía sau hắn thay hắn tiếp nhận một kích mãnh lực toàn thân Lý Tín quán chú, bộ ngực xuyên thủng ngã trên mặt đất. Nhưng vận may của quan giao chỉ cũng chỉ đến đó mà thôi. Trong tình huống không có cung nỏ, sức chiến đấu của quân Tống ít đi ít nhất 5 phần. Có lẽ người giao chỉ cũng vì ôm ý nghĩ như vậy, mới dám áp mãi đến dưới Côn Luân Quan. Nhưng cung nỏ trên tay quân Tống hiện tại tuy rằng đã khó có thể sử dụng, nhưng bọn họ còn có ném thương. Ngay khi Lý Tín ném cây lao ra, một đội xạ thủ theo sát bên cạnh nhắm vào phương hướng tương tự, ném ra cây lao trên tay bọn họ. Vạch một đường vòng cung gần như giống nhau, hai mươi mấy cây lao từ trên trời giáng xuống, quan quân dưới sự bảo vệ của thân binh bên cạnh hắn đang muốn lui về phía sau, nhưng bọn họ đã muộn một bước, giống như lúa mạch bị thu hoạch bị quật ngã, toàn thân đều bị cây mâu nặng nề xuyên thấu. Trước trận một mảnh tiếng hô, quan quân chỉ huy phòng ngự tiền tuyến lại một lần nữa bị Lý Tín một phát đánh chết, binh lính bên quân Tống không khỏi sĩ khí đại chấn, nhao nhao xông về phía trước. Là người thứ mấy? Lý Tín khôi phục tốc độ đi trước, chậm rãi hỏi. Bẩm đô giám, là người thứ bảy. Thân binh rất hưng phấn, liều mạng nâng cao giọng trả lời, để công tích của Lý Tín truyền khắp toàn quân. Mới có 7 người thôi. Lý Tín khó có thể tiếp nhận lắc đầu. Sau khi thần thương xuất trận đã giải quyết 7 quan quân giao chỉ, tính cả thân binh bên cạnh bọn họ cũng cùng một chỗ, nhưng hắn vẫn không thỏa mãn. Khát máu thiêu đốt trong lồng ngực hắn, chỉ ngửi mùi máu tươi nồng đậm trên chiến trường, khiến Lý Tín hưng phấn một chút, lại giết 18 người mới đủ. Tự mình ra trận chém giết trên cơ bản đều là nhiệm vụ của các quan quân cấp thấp, sau khi đến chỉ huy sứ sẽ bắt đầu chỉ huy toàn quân. Mà ngồi lên vị trí đô giám, trên cơ bản sẽ không còn cơ hội chém giết ở tuyến đầu. Lý Tín bây giờ còn có thể tự mình ra trận, chém tướng đoạt cờ, may mà lần này bên người chỉ có mấy trăm người. Cảm ơn mình đã có một biểu đệ tốt, Lý Tín nghĩ. Nhìn trận trước, hắn hạ lệnh, Liêu Tứ, mang theo người của ngươi thay thế Trình Tông Liêu. Mặt tướng lĩnh mệnh. Từ sau trận xông lên một đội quân đầy đủ sức lực, vòng qua đám tay súng bên cạnh Lý Tín, tiến thẳng đến tiền tuyến. Thay thế bộ hạ của Trình Tông Liêu thể lực đã tiêu hao quá lớn. Đôi giao chỉ binh này đã tăng cân hàng trăm, bị Liêu Tứ xuất lĩnh trăm tên tinh nhuệ xung kích, giao chỉ nhân vốn bởi vì một lần nữa mất đi quan chỉ huy tiền tuyến mà liên tục bại lui, rốt cuộc không ngăn cản được sự xung phong của quân Tống. Một đạo này, ngay cả phòng tuyến tiếp theo cũng bị phá vỡ trong nháy mắt, giống như nước lũ đột phá đê sông, đem tất cả chướng ngại vật ngăn cản trước mặt cùng nhau san bằng. Trên đường núi chật hẹp, tác dụng của một số ít tinh binh vượt xa ưu thế binh lực, tiền trận của quân giao chỉ chẳng qua vừa mới đến một dặm trước quan thành, còn chưa ổn định trận tuyến, đã bị tướng sĩ quân Tống từ trong quan thành giết ra một phát đánh sụp. Theo sườn dốc nghiêng, quân Tống lao mạnh xuống thế không thể đỡ. Tay súng ở trong đó lập được công lớn, nhất là Lý Tín bị vây ở phía sau, tuy rằng hắn ra tay không nhiều lắm, nhưng mỗi một đòn đều là nhìn chằm chằm vào quan quân giao chỉ chống cự ở tuyến đầu nhất, chỉ huy tướng lĩnh một đội ngũ này vài lần ý đồ ổn định chiến tuyến, nhưng quan quân ở trên tiền tuyến nhiều lần bị tiêu thương chuẩn xác giết chết, quân đội trong hỗn loạn căn bản không có sức chống cự. Liêu Tứ mang theo một đám bộ binh trên tay hắn hô quát, xông lên phía trước. Trường thương trong tay hắn sắc bén dị thường, sau khi đâm thủng ngực 7-8 người, mũi thương vẫn lóe sáng. Không ai có thể ngăn cản được xung phong như vậy, nhưng quay người bỏ chạy thì kết cục chính là bị kẻ địch phía sau ám sát trên đường. Càng nhiều quân giao chỉ lựa chọn xông vào trong núi rừng hai bên. Chỉ có như vậy mới có thể né tránh phản kích sắc bén như đao mổ trâu của Tống quân. Lý Tín một lần nữa khôi phục tốc độ chậm rãi, đi theo binh lính của hắn tiếp tục đuổi theo quân địch bại lui. Đô giám, phía trước chính là doanh trại của tặc quân ở trên sườn núi đá nhỏ. Qua một khúc cua, Lý Tín nhìn thấy một doanh trại đang dựng đến một nửa. Vị trí doanh trại cách Côn Luân Quan chỉ có hơn 4 dặm, giao chỉ nhân tiến binh từ đại trưởng lĩnh, lấy một sườn núi đá làm trung tâm, thiết lập doanh trại. Khi thấy quân Tống phản công mà đến, một đội quân canh gác doanh trại đã sớm bày trận thế, chờ đợi quân Tống đến. Muốn công thành, trừ phi nắm chắc đột phá phòng thủ thành trì, nếu không nhất định phải thiết lập doanh địa ở gần thành trì, như vậy mới có thể cho các tướng sĩ công thành nghỉ ngơi đầy đủ, cũng tạo áp lực lớn hơn cho thành. Tấn công Côn Luân Quan thành không ai ảo tưởng có thể một lần là xong, quân giao chỉ đương nhiên cũng không thể thiếu tới gần chỗ gần quan thành để thiết lập trại. Nhưng Hàn Cương và Lý Tín làm sao để Lý Thường Kiệt thiết lập doanh trại ở nơi cách quan thành 4-5 dặm? Nhìn thấu kế hoạch ẩn giấu dưới bề ngoài của Lý Thường Kiệt, việc đầu tiên bọn họ phải làm chính là tưởng tượng Lý Thường Kiệt trong Côn Luân Quan thành chia binh Tân Châu mà không dám xuất binh tác chiến, rồi một chậu nước đá vào đầu để cho y tỉnh táo. Giết. Liêu Tứ vung trường thương trong tay, không chút sợ hãi tiếp tục tiến lên, cho dù phía trước có thiên quân vạn mã, hắn cũng không sợ ỷ thành mà chiến là quy tắc thép, vây thủ tường thành đó là hành động bất đắc dĩ khó có thể địch lại. Ở thời điểm quân địch đến công, thủ quân chỉ cần có dư lực, đều sẽ lập tức xuất binh nên đầu tấn công, để ngăn chặn thế tới hung hăng của quân địch. Lý Thường Kiệt đã đoán trước quân Tống xuất chiến, cũng coi như hiểu rõ thực lực của quân tiên phong mình phái ra. Ngay trên quan đạo, xếp ba hàng rào chắn ngựa, ở giữa chỉ trừ lại khe hở rộng một trượng để cho người mình trốn thoát. Quân Tống đuổi theo không bỏ. Binh lính giao chỉ trốn ở phía trước, thuận lợi xuyên qua phòng tuyến cự mã, nhưng còn có trên trăm binh lính bị chặn ở phía sau cùng, ở trong quân tống chém giết vui sướng Lâm Ly phát ra tiếng kêu rên thê thảm. Cung tiễn thủ giao chỉ canh giữ sau sừng cự mã lộc, dồn dập dương cung bắn, cho dù uy lực trưởng cung của bọn họ cũng rất nhỏ, nhưng quá mức tiếp cận, vẫn có khả năng bị vết thương chí mạng. Lý Tín không nỡ để binh lính phía dưới hắn bị thương, một tiếng hiệu lệnh, tướng sĩ đang giết hưng khởi ngừng tay, diếu võ Dương Ai ở trước mặt người giao chỉ một phen, Dương Dương tự đắc quay người trở về. Xem ra còn chưa tới. Nghi hoặc trong lòng Lý Thường Kiệt, chẳng lẽ đội nhân mã ông ta phái ra ngoài xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn? Cho dù là Lý Thường Kiệt cũng không ngờ, sau khi quân Tống chia quân, vẫn lựa chọn trực tiếp ra khỏi thành nghỉ tập, tiếp tục chế tạo sừng hiệu, chặn đường lui Côn Luân Quan, chỉ cần hạ trại ở Côn Luân Quan là đủ rồi. Ý định của Lý Thường Kiệt chính là tạo áp lực nhất định cho Côn Luân Quan, để quân coi giữ trong thành tập trung chú ý vào ý, còn lại giao cho hai chi thiên sư đi hoàn thành. Có sách lược nhìn như hành động hữu hiệu, ý làm sao sẽ bước lên phong hiểm sĩ khí suy giảm mà toàn lực tiến công? Hơn nữa chú đóng trong mưa 4-5 ngày ở doanh địa đơn sơ, lại phải dọc theo đường bùn nhau chính diện tiến công một tòa quan thành, Lý Thường Kiệt cũng rất rõ ràng như vậy sẽ chỉ lãng phí binh lực quý giá. Rất nhanh sẽ có tin tốt truyền về. Lý Thường Kiệt nghĩ, chỉ cần 7000 người từ Hoành Châu đi vòng qua đến đó, Côn Luân Quan trước sau thụ địch căn bản không thể nào ứng đối. Mấy ngày tiếp theo, phong tuyến của cự mã lộc rắc chậm rãi di chuyển về phía Côn Luân Quan, chỉ cần duy trì áp lực đối với quan thành là đủ rồi, không cần phí khí lực cứng rắn chống đỡ với mấy trăm quân kinh nam kia. Lý Tín xuất chiến dẫn quân trở lại Côn Luân Quan, Hàn Cương chờ đã lâu tự mình dâng lên rượu ngon thắng lợi cho hắn. Được rồi. Lý Tín uống một hơi cạn sạch chén rượu ngon, tướng sĩ cũng từng uống rượu say, trở lại chính sảnh, nghỉ ngơi một chút là xuất chiến. Tam Ca Nhi, nơi này của ngươi thật sự không sao chứ? Có muốn lưu lại thêm một cái cũng được. Có 2000 binh lính của Hoàng Toàn đóng ở Côn Luân Quan, ngăn cản Lý Thường Kiệt không có vấn đề gì. Về phần bên cạnh ta, lưu lại một người cũng giả vờ giả vịt như vậy là đủ rồi. Hàn Cương nghiêm mặt nói với Lý Tín, 500 người còn lại giao cho biểu ca mình, phải nhanh chóng hội hợp với Hoàng Kim Mãn và Tô Bá Tự. Mặt tướng tuân mệnh. Đây mới thực sự là xuất binh. Vừa rồi ra khỏi thành tác chiến là muốn đánh hạ khí diễm của Giao Chỉ binh, tranh thủ thời gian 3 năm ngày, đem Giao Chỉ thiên sư đi đường vòng Hoành Châu giải quyết. Mà Côn Luân Quan nơi này, mấy ngày kế tiếp, liền mượn dư âm xuất chiến báo thắng, để ép thế công của Giao Chỉ nhân. Cho dù binh lực hai bên kém quá xa, nhưng may mắn là quân địch vì đánh hạ Côn Luân Quan mà chia binh. Dưới tình huống như vậy, chỉ cần tiêu diệt từng bộ phận, thắng lợi cũng có thể bắt được trong tay. Nhóm người phá rối, so với Lý Thường Kiệt, nhánh thiên sư kia càng dễ giải quyết hơn. Hàn Cương lại sai người tặng cho Lý Tín một chén rượu, hai tay dâng cho hắn, tiểu đệ dùng chén này chúc biểu huynh mã đáo thành công. Chương 86. Vân Tiêu trên diễm trục khấu. Chương 86. Vân Tiêu trên diễm trục khấu, 17, ánh nến u ám. Lý Thường Kiệt ngồi ngay ngắn trong lều, nhắm chặt hai mắt. Bóng người chiếu trên lều vải, theo ánh nến nhảy lên lúc dài lúc ngắn. Sau khi đội thiên sư của Hoành Châu chiếm cứ huyện Vĩnh Bình, cũng đã chỉnh quân lên phía bắc. Nhưng tình báo có liên quan đến bọn họ, bởi vì cần có thời gian truyền lại, đều là tin tức cũ của mấy ngày trước. Hôm nay đã đến thời gian dự định trong kế hoạch, nhưng Côn Luân Quan còn chưa có dấu hiệu bọn họ đến đích xuất hiện. Các tướng lĩnh biết kế hoạch này đều đang nghị luận ầm ĩ, lòng tự tin của bọn họ trong mấy ngày nay đều bị người Tống đánh nát bấy, đều đang lo lắng có phải xảy ra chuyện ngoài ý muốn hay không. Còn Lý Thường Kiệt thì vẫn vững như Thái Sơn, thái độ trầm ổn của ông ta trấn trụ quân tâm đang di động, cũng là bởi vì tình hình bên ông ta tốt hơn một chút. Dùng từng lớp chướng ngại ngựa chặn đường, quân coi giữ trong quan thành cho dù muốn phản kích cũng chỉ có thể bị ngăn cản ở trước hàng rào, điều này làm cho binh lính sợ hãi quân Tống tập kích, trong đêm có thể an nghỉ. Chỉ là nhìn như vậy, ngược lại hắn bên này càng giống như một phương phòng thủ. Nhưng binh lính dưới trướng hắn mỗi đêm đều mang sừng hiệu lên trên một đoạn, vài ngày kế tiếp đã áp đảo cách quan thành chỉ có 2 dặm. Chỉ là khoảng cách 2 dặm, chỉ cần một cái xung phong là có thể vọt tới dưới thành, nhưng quân coi giữ trong thành từ đầu đến cuối không xuất chiến, phát công thành thoạt nhìn ngu xuẩn ngược lại vẫn rất có tác dụng, khiến quân Tống trong thành có lực mà không có chỗ thi triển. Nhưng thủ vệ trên đầu thành vẫn nghiêm mật như cũ, Lý Tự treo cờ trên đầu thành. Nếu như hắn thiết trí chướng ngại đẩy về phía trước một dặm nữa, chỉ sợ sẽ bị quân Tống công kích. Mình đều là trong đêm sai người di chuyển sừng hiệu, chỉ có 1 dặm 2 dặm mà thôi, quân Tống sẽ trực tiếp ra ngoài tập kích ban đêm. Nhưng đây chính là mục đích của Lý Thường Kiệt. Ý gì muốn thăm dò phản ứng của quân Tống, xem trong Côn Luân Quan rốt cuộc có chia quân ra ngoài hay không. Ngày hôm trước quân Tống rút lui ở Quy Nhân Phô, mánh khỏe hư hư thực thực khiến Lý Thường Kiệt mất mặt xấu hổ, hiện trên đầu thành tuy rằng không hề có động tĩnh gì, nói không chừng chính là ảo ảnh do người Tống tạo ra. Tối nay y sẽ tiến lên thêm 1 dặm nữa, nếu như không có động tĩnh, ngày mai có thể bắt đầu công thành. Tính toán lợi hại được mất, lúc này ngoài trướng đã có động tĩnh. Nghe thấy tiếng động, Lý Thường Kiệt mở to mắt, bên phía ngươi thế nào rồi? Quảng Nguyên quân đã rút lui toàn bộ, phái người một đường nhìn chằm chằm bọn Lữ Kỷ, sẽ không để cho bọn hắn làm loạn. Tông Tranh đi đến. Thiên sư của Hoành Châu tuy quan trọng, nhưng Lý Thường Kiệt cũng không để hắn đến thống lĩnh, giao cho tướng lĩnh tâm phúc của mình Lý Tuân. Nhưng Tông Tuân cũng không quan tâm nhiều như vậy, với tính cách của Lý Thường Kiệt, tuyệt đối sẽ không gửi gắm hy vọng thắng lợi lên người một tướng lĩnh hệ ngoại như hắn. Ngược lại Côn Luân quan bên này thế nào? Lý Ngọc còn chưa tới sao? Không có tin tức cũng không thể nói rõ hắn không tới. Lý Thường Kiệt vươn người đứng dậy, chỉ nhìn tối nay người Tống ứng đối như thế nào, là có thể biết được thật giả trong Côn Luân Quan. Binh lực trong tay người Tống không đủ, cho dù điều tất cả binh lực trong Côn Luân Quan đi phòng trừng cũng không vượt quá 6000, so với quân sư lệch lạc ở Hoành Châu còn ít hơn. Nếu như không có 800 quân Tống làm chủ lực trung tâm, chỉ bằng chút binh lực tràn đầy vàng kia, căn bản không thể đối kháng với 7000 binh mã của Lý Cảo. Đây cũng không phải là truy binh lịch tập mỏi mệt không chịu nổi trước đó, cũng không phải là sau khi phản loạn đánh lén quân bạn, ở chính diện tác chiến đường đường chính chính, quan quân Đại Việt còn chưa đến mức sợ quân Quảng Nguyên. Nhất là 7000 người đi Hoành Châu cũng không có trải qua 2 lần thất bại trước đó, sẽ không sợ hãi quân Quảng Nguyên. Mặc kệ vị Hàn vận sứ kia phân công như thế nào, chỉ với chút nhân số trên tay hắn, hoặc là binh lực quan thành không đủ, hoặc là binh lực ngăn cản thiên sư không đủ, không có khả năng vẹn cả đôi đường. Chỉ cần chủ lực quân tống không ở trong quan thành, cho dù dùng đất để đắp, chúng ta cũng có thể một hơi đắp lên đầu thành. Đã đến cách đây 2 dặm, gần hơn chút nữa sẽ đến dưới quan thành. Hoàn toàn thấp giọng nói với Hàn Cương. Hàn Cương đỡ Lân Oánh nhìn về phương xa, người giao chỉ đúng là càng ngày càng gần, ngay dưới mắt hắn mà bận rộn cũng thật sự làm cho người ta nhìn mà phiền lòng, nhìn dáng vẻ, đêm hôm nay Lý Thường Kiệt cũng sẽ không dừng tay. Tối nay có cần tiểu nhân dẫn binh xuất quan không? Bảo vệ trong quan là được. Nếu hoàn toàn tập kích thất bại, thực lực trong quan thành lộ ra là chuyện nhỏ, 2000 quân sĩ Quảng Nguyên duy nhất của quan trung sẽ rất mệt mỏi. Cho dù Lý Thường Kiệt có phản ứng lại, trực tiếp tấn công quan thành, cho dù quan trung chỉ có 2000 binh mã, muốn đánh hạ Côn Luân quan cũng không phải là chuyện dễ dàng như vậy, ít nhất cũng phải mất mấy ngày, mà Hàn Cương hắn cũng chỉ cần có mấy ngày giám sóc. Ngày nào cũng có người đưa tin truyền hành trình tới tay Hàn Cương. Hôm qua hắn nhận được một tin tức tốt. 700 quân giao chỉ tập kích Tân Châu trước đó dưới sự quấy nhiễu của tiểu đội kỵ binh Hàn Liêm, bị kéo chậm nửa ngày hành trình. Bị đội ngũ Tô Tử Nguyên và Hoàng Kim Mãn xuất lĩnh cắn, thiếu một bước không thể nhảy vào trong dãy núi phía đông nam Ương Châu. Ngay trên bình nguyên bên ngoài núi rừng, hai bên triển khai một trận chiến. Mặc dù 700 binh lính này là tinh nhuệ do Lý Thường Kiệt tuyển chọn tỉ mỉ, nhưng đầu tiên là vượt núi băng bèo trong mưa, tiếp theo lại bị ngày đêm quấy rối, hơn nữa đường lui trong núi rừng ở ngay trước mắt khiến người ta không có chiến ý, khiến Hoàng Kim Mãn rất nhẹ nhàng đánh bại bọn họ. Nhưng cũng bởi vì cách núi rừng quá gần, vẫn là để giao chỉ binh chạy hơn phân nửa vào, kế sau chiến tranh, liên tục sát thương mang theo bắt được chỉ có hơn 200 người. Gần 500 người chạy ra ngoài, không phải lông tóc không thương tổn, chính là một chút da thịt bị thương nhẹ. Nếu có người có thể một lần nữa tổ chức bọn họ, vẫn sẽ có sức chiến đấu nhất định, nhưng trong thời gian ngắn, sẽ không tạo thành uy hiếp quá lớn. Tin tức quân báo này truyền đến tay Hàn Cương cùng ngày, Lý Tín và Hoàng Kim Mãn hai bộ hội hợp, gần vạn quân giao chỉ xuất hiện ở Tân Tây Nam, cũng truyền tới tay hắn. Theo thời gian, hai bên quyết chiến hơn phân nửa không phải hôm nay, chính là ngày mai. Đây là một nắm đấm móc rất đẹp, nhưng nếu muốn đánh vào eo và ý muốn của mình thì nhất định phải đủ bí ẩn và bất ngờ, rất đáng tiếc Lý Thường Kiệt không làm được. Tuy binh lực cách nhau khá xa, nhưng một bên thì bảy trận sẵn sàng đón quân địch, một bên thì đánh lén thất bại, cộng thêm chiến lược khác biệt, Hàn Cương sẽ không hoài nghi quan quân thắng lợi. Hiện tại hắn phải phòng bị chính diện đánh thẳng quyền của Lý Thường Kiệt đêm hôm đó, quân giao chỉ lại bắt đầu hành động áp sát quan thành, đẩy cự mã, sừng hiệu vào trong. Tiếng bọn họ phát ra trong màn đêm, ngay trên đầu quan cũng có thể nghe được rõ ràng, nhưng quân coi giữ trong quan thành phảng phất như không nghe thấy, liền để cho người giao chỉ tự do hành động, một hơi đẩy phòng tuyến đến trong vòng một dặm quanh quan thành. Quan trung không có binh. Ngay sau hai sừng hiệu, Lý Thường Kiệt ngẩng đầu nhìn lá cờ bay phần phật trên đầu quan. Trong hai mắt meo lại tràn đầy đắc ý, đêm qua vì phòng bị quân phòng thủ trong thành rất ra, tất cả những phòng bị vất vả làm đều không có tác dụng, nhưng rốt cuộc thăm dò ra nội tình của người Tống. Không cần lãng phí thời gian nữa, chống trận ngừng mấy ngày một lần nữa vang lên, từng binh sĩ giao chỉ ôm một bao bùn đất xông về phía quan thành. Chỉ nhìn bộ dáng bọn họ chạy đi, quân coi giữ trên thành đã biết rốt cuộc là chuẩn bị công thành như thế nào. Vận sứ, để tiểu nhân xuất quan lên chiến. Hoàn toàn gấp giọng kêu lên. Không cần phải vậy. Hàn Cương lắc đầu, chỉ cần trông coi ở quan trung là được rồi. Hàn Cương không đồng ý để Quảng Nguyên quân ra khỏi thành lên chiến. Bọn họ không phải quan quân, gặp phải nghịch cảnh cũng không có khả năng cắn răng kiên trì đến cùng. Sau khi xuất quan, nếu như chiến sự giằng co, nhất thời không thể chiến thắng, khả năng bọn họ tháo chạy rất lớn. Cũng chỉ có ở trên quan thành, bọn họ mới có thể ổn định trận tuyến cùng giao chỉ đối chọi. Sự trầm mặc trong quan thành khiến cho giao chỉ binh càng thêm hưng phấn, hai chân chạy càng thêm có lực. Nhìn nhóm quân giao chỉ đầu tiên đã tiếp cận dưới thành, đầu thành vang lên một tiếng trống, chính là một mũi tên bắn xuống, bắn ngã đám quân giao chỉ chuẩn bị đắp đất lên thành. Trên quan thành mũi tên như mưa, bắn quân giao chỉ đang xung phong đi đầu thành đến mức gào khóc thảm thiết, buộc bọn họ phải lui về. Cung nỏ phát cho Quảng Nguyên quân sử dụng đều là mấy ngày qua bị khí ẩm xâm nhiễm, mặc dù tạm thời dùng lửa nướng qua, nhưng vẫn xa xa không bằng uy lực bình thường, hơn nữa tỷ lệ hư hao cao hơn rất nhiều. Chỉ một khắc đồng hồ bắn, đã có hai thành thần tí cung đứt dây cung, thậm chí có hơn 20 cánh tay nỏ đều đứt mất. Quả nhiên không sai. Lý Thường Kiệt lại một lần nữa khẳng định phán đoán của mình, là một tướng soái trải qua chiến sự lâu năm, hắn đối với một số việc trên chiến trường vẫn rất mẫn cảm. Tiết tấu Côn Luân đóng cung nỏ bắn ra cảm giác không đúng. Cùng Tống quân tiến trận trước đó hắn đã chứng kiến, hoàn toàn khác nhau. Nếu như là Tống quân, cho dù là dùng cung nỏ tình trạng không tốt, cũng chỉ là không thể truy kích địch nhân chạy xa, khoảng cách phóng tên sẽ không dài như vậy, lựa chọn đối với mục tiêu cùng với thời cơ bắn ra, cũng sẽ không loạn như vậy, sẽ chỉ là Quảng Nguyên binh. Càng thêm xác định trong quan thành không có quân Tống, quân giao chỉ nhanh chóng giơ khiên gỗ khổng lồ phòng tên lên, lại một lần nữa tấn công. Không chỉ có binh lính ôm gò đất, còn có mấy người dùng giọng lớn hô Quảng Nguyên thổ ngữ, ý đồ dao động quân tâm trong thành. Vận sứ, làm sao bây giờ? Hoàn toàn đi xuống đàn áp quân tâm trở về, lo lắng hỏi Hàn Cương. Chỉ cần giữ vững được 2 ngày là đủ rồi. Đống đất dưới thành cao dần lên, Hàn Cương vẫn giữ nguyên vẻ bình tĩnh. Mặc dù không có vôi, không có dầu mỡ, không có giường nỏ, ngoại trừ một đống gỗ lăn đầy rêu xanh, không có tất cả trang bị cần thiết để thủ thành. Nhưng dựa vào tường thành và cung nỏ, cùng với 2000 quân coi giữ, duy trì sĩ khí ở mức nhất định, muốn bảo vệ quan thành 2 ngày, vẫn dư giả. Trên thành mũi tên không ngừng, mà dưới thành thì vẫn kiên trì đem đất trồng chất đến trạm vào tối. Lý Thường Kiệt nhìn sườn núi đã chất thành nửa trên tường thành, quay đầu lại nở nụ cười đắc ý với các tướng lĩnh sau lưng, thắng chắc rồi. Cách Lý Thường Kiệt một quãng đường thẳng tắp chỉ có một dặm, ngay trong quan thành, Hàn Cương nắm chặt một tờ giấy vừa nhận được trong tay, túi đầu nhìn một quân sĩ quỳ gối trước mặt, trên mặt cũng nở nụ cười như vậy, thắng định. Chương 87. Vân Tiêu Chiến Diễm. Chương 87. Vân Tiêu Chiến Diễm, 18. Tin tức Hàn Cương lĩnh quân rút về Côn Luân quan từ Quy Nhân Phô, Trương Hàm hôm trước đã nhận được. Trước đó quân báo Hàn Cương lĩnh quân lao thẳng đến Vũ Châu từng thiếu chút nữa khiến hắn dậm chân, nhìn thấy tin tức Hàn Cương quay về Côn Luân Quan, hắn vẫn như cũ lo lắng đề phòng cho quan quân đang ở Vũ Châu, Lý Thường Kiệt cũng không có rút lui, ngược lại lĩnh quân thẳng bức Côn Luân Quan, cho tới hôm nay lại một lần nữa nhận được quân báo, mưa to hôm nay, quan thành bình an, lúc này mới khiến Trương Hàm yên lòng. Liên tục mưa mấy ngày, quân giao chỉ vây thành làm sao còn có thể duy trì sĩ khí. Nếu mưa địa phương tiếp tục kéo dài mấy ngày, đừng nói rút quân, còn phải đề phòng có thể bị Hàn Cương lĩnh quân đuổi giết ngàn dặm hay không. Để binh sĩ dưới trướng liên tục nhiều ngày ở trong mưa lan lộn, Trương Hàm từng lĩnh quân biết đây là một nhiệm vụ gian nan cỡ nào, chỉ cần chủ soái thoáng sơ sẩy một chút, không ổn định binh sĩ phía dưới, có thể nhấc lên một hồi binh biến. Cho nên Trương Hàm mới yên lòng. Lý Thường Kiệt đã tấn công thành Y Di Châu 2 tháng, vừa mới đánh hạ đã bị Hàn Cương đánh mấy vậy. Lúc dẫn quân tấn công Côn Luân Quan lại gặp mưa suốt ngày, đổi lại là y cũng chỉ có thể nghĩ nên làm thế nào để an toàn rút quân về. Mặt khác Hàn Cương dẫn một tiến một lùi cũng không bị thương vong bao nhiêu, cũng làm cho Trương Hàm thở phào nhẹ nhõm. Nếu Hàn Cương tham công liều lĩnh khiến đội ngũ bị hao tổn, hắn sẽ có nước miếng đánh với Xu Mật Viện của Ngô Sung. Nhưng Hàn Cương truyền về còn có một tin dữ, Y Di Châu thành xác định đã bị công phá. Tin tức này cũng làm cho Trương Hàm có chút buồn bã, một đường đi nhanh, cuối cùng vẫn không thể kịp cứu được dân chúng Tô Giản và Y Di Châu. Quan lại trong thành sống chết không rõ, cũng không rõ dân chúng trong thành lại có bao nhiêu người trốn được đao mổ của quân giao chỉ. Có thể đoạt lại Côn Luân Quan, có thể hàng phục Man quân Quảng Nguyên, có thể dẫn quân phá địch giành thắng lợi, tài hoa của Hàn Cương quả thật ít người có thể sánh bằng. Hắn tuổi còn trẻ, đã có công lao như vậy, ngày sau nhất định tiền đồ vô lượng. Quảng Tây chuyển vận sứ Lý Bình nhất ở trước mặt Trương Hàm cười, đối với công lao mà phụ tá mình lập ra tôn sùng. Trương Hàm liếc Lý Bình một cái, vị chuyển vận sứ này không thấy có tài hoa gì trong việc an bài lương thực, ngay cả bản lĩnh châm ngòi ly rán cũng rối tinh rối mù. Thần sắc như thường, hàng ngọc côn văn võ đều có, vốn được thiên tử coi trọng, mà hắn luôn thiện biết tiến thoái, lập công ngược lại không phải nói chơi. Bất luận là quan trường hay trên chiến trường, Hàn Cương lưu lại cho Trương Hàm ấn tượng tuyệt đại đa số đều là dũng mãnh tiến thẳng. Nhiều khi Hàn Cương biểu hiện vô cùng cương ngạnh, đối với thiên tử, đối đầu tể tướng, chống lại cấp trên của hắn, thả gãy chứ không cong. Nhưng bây giờ nhớ lại, Hàn Cương tựa hồ cũng không vì thái độ cường ngạnh mà bị thiệt thòi lớn. Có nhiều lần đều là như vậy, nhưng không lâu sau bởi vì thái độ cường ngạnh kiên định mà nhận được đánh giá cao hơn. Ví dụ như cái nhìn của hắn đối với chiến dịch Hành Sơn, lại ví dụ như hành động hắn đi quân khí giám, ngay từ đầu đều là đắc tội tể tướng, nhưng kết quả sau đó đều chứng minh ánh mắt cùng thủ đoạn của hắn. Lý Bình nhất không thấy biểu tình của Trương Hàm, hơi cảm thấy thất vọng nói, không biết Lý Thường Kiệt có thể cứng rắn đánh hạ Côn Luân Quan không. Ý tưởng của Lý Thường Kiệt làm cho người ta khó có thể phỏng đoán, nhưng hắn có thể hay không công kích Côn Luân Quan là một chuyện, có thể đánh hạ được hay không lại là một chuyện khác. Trương Hàm trả lời không chút hàm hồ, quân binh lính giao chỉ mệt mỏi, giữ vững Côn Luân Quan cũng không khó. Quân báo nhận được hai ngày nay, đều nói bên Côn Luân Quan mưa liên tục. Trương Hàm hỏi quan lại quen thuộc khí hậu ở Lam Châu, biết rõ mỗi ngày bắt đầu tháng 2, nhất là Lam Châu nước mưa lại nhiều hơn. Trong khí hậu như vậy, chẳng những mưa nhiều, hơn nữa hai đường ngoài núi cũng nhiều dịch bệnh khiến người ta nghe tin đã sợ mất mật. Giao chỉ binh dù quen khí hậu phương Nam, cũng vẫn là người như thường, chỉ sợ cũng không có khả năng ở trong quân doanh đông đúc, bị nước mưa ngâm, còn có thể duy trì một chút bệnh tật. Bên bọn họ không có khả năng sẽ có viện điều dưỡng, càng không có đệ tử dự vương. Bất kể nói thế nào, viện quân mà Trương Hàm phái đi lúc trước lúc này dựa theo hành trình, cũng nên đến rồi. Chỉ cần Hàn Cương có 1500 quân Kinh Nam tinh nhuệ, cộng thêm thủ hạ Man quân Hoàng Kim đầy, muốn đem Lý Thường Kiệt thiên thời địa lợi nhân hòa cùng ba hạng mục đều không chiếm đánh về hang ổ, cũng không cần hắn tiêu phí quá nhiều khí lực. Trương Hàm an tâm sai người bưng trà lên nước, lấy chút lời ong tiếng ve qua loa lấy lệ với Lý Bình Nhất, đến lúc này, chỉ cần chờ phía Nam truyền về tin chiến thắng, hy vọng Hàn Cương còn có thể cho hắn một kinh hỉ. Lại một đêm trôi qua. Trong đêm này, Lý Thường Kiệt không để cho quân coi giữ trong thành có thời gian và không gian để nghỉ ngơi. Bóng đêm là màu sắc tốt nhất để bảo vệ, thừa dịp bóng đêm, lũy thổ thượng thành, là kinh nghiệm lúc trước tấn công Ương Châu. Chỉ cần một đêm vất vả, là có thể đem đất chất đống trên thành, cho dù là binh lính giao chỉ mệt mỏi không chịu nổi, cũng từ trong thân thể phát động một phần lực lượng cuối cùng, liều mạng đem một bao đất vận chuyển đến dưới đầu thành. Trên đầu thành cung nỏ liên miên, bắn về phía binh sĩ giao chỉ đang xông lên như mưa. Nhưng cho dù như thế, cung nỏ không có lực đạo cũng không có quá nhiều tác dụng. Mà mất đi cung nỏ vẫn luôn coi là giúp đỡ, quân Tống cũng không thể tìm được biện pháp tốt hơn để ngăn cản quân địch tấn công thành. Chỉ có không ngừng ném đá và gỗ vụn, làm thủ đoạn phòng ngự, mặc dù đánh bị thương quân địch bị thương chết không ít, cũng kéo dài một phần thời gian công thành, nhưng đối với quân giao chỉ mà nói, những vũ khí phòng thủ từ trên đầu thành nện xuống này, ngược lại là tài liệu xây dựng nên đài đất tốt nhất đài đất thông lên trên đầu thành, cứ như vậy tích lũy từng chút một. Lúc sắp hừng đông, một cái dốc đất nghiêng nghiêng lên, chỉ kém năm thước nghiêng cuối cùng, liền có thể bằng với tường thành. Chỉ cần là binh sĩ thân cao hơi cao một chút đứng trên đài đất, có thể trực tiếp thấy động tĩnh trên tường thành đến độ cao này, cũng không cần đắp đất nữa, chỉ cần gác ván gỗ lên, trực tiếp dựa vào đầu tường, binh sĩ trên đài đất cũng có thể thuận lợi công lên đầu tường. Đại cục đã định. Lý Thường Kiệt vui sướng giống to một tiếng, chịu khổ bao nhiêu thời gian, lại khiến hắn phí bao nhiêu tâm huyết, hiện tại rốt cục đã tới lúc kết thúc tất cả. Làm rút thanh bảo kiếm ra, chỉ về phía Côn Luân Quan xa xa đang mưa gió bão bùng, mau công vào Côn Luân Quan cho bổn soái. Ai tiên phong, nhất đẳng công, nhất đẳng thưởng, quan giai tam chuyển. Người đoạt được đại kỳ, nhị đẳng công, nhất đẳng thưởng, quan giai nhị chuyển. Người có thể chém đầu thủ lĩnh quân Tống, vì thế giành công đầu, lấy chức đoàn luyện tạo. Ngay hôm nay, vợ con được hưởng chức vụ này. Theo Lý Thường Kiệt ban công ban thưởng, một đợt tiếng gầm của sơn hô hải ứng theo đó từ trận địa của giao chỉ nhân tăng lên, vọt thẳng tới trên không Côn Luân Quan thành đám lính giao chỉ đã chờ từ lâu, đội một tấm ván gỗ thật dài, xông về phía quan thành. Chỉ cần nửa khắc đồng hồ nữa, bước chân của bọn họ có thể đạp lên đầu tường Côn Luân Quan. Tiếng vang kéo kẹt, cửa thành đóng chặt đã lâu rốt cuộc cũng mở ra. Người giao chỉ không biết bọn họ rốt cuộc định làm gì, dưới tình huống thắng bại đã định, cho dù phái quân ra khỏi thành chống cự, cũng không làm nên chuyện gì. Một đội quân giao chỉ hướng về phía cửa thành đang dần mở ra, một quan quân nhỏ nhìn qua có vẻ mạnh mẽ giơ tấm khiên gỗ thật lớn, đội ở phía trước nhất. Chỉ cần phòng ngự được thần tí cung uy lực giảm đi, phá tan quân phòng thủ ở phía trước trên đường, là có thể trực tiếp vào thành, công lao trèo lên trước có lẽ không cướp được, nhưng giành được công lao dẫn đầu vào thành, cơ hội có thể ở ngay trước mắt. Tiểu quan quân túi đầu ra sức xông về phía trước, bất kể là mũi tên hay đao thương, đều không thể xuyên qua cự thuẫn trên tay hắn. Cách cửa thành càng ngày càng gần, mà khe hở cửa thành mở ra cũng càng lúc càng lớn. Đã vọt tới cửa ra vào, chỉ thiếu một bước là có thể xông vào quan thành. Nhưng ngay sau đó, tiểu quan quân liền cảm giác mình giống như bay lên. Tấm khiên gỗ dày rộng đột nhiên tách ra, ngay cả bản thân hắn cũng cùng nhau nứt ra. Thân thể nhẹ bẫng, phản phất toàn thân đều không có trọng lượng. Cuối cùng hắn nhìn thấy là một thanh tinh cương cự phủ to bằng bánh xe, còn có một gã cự hán thân cao bảy thước cầm trong tay cán búa thô dài. Mà sau lưng cự hán, ngay trong quan thành, là một đám binh sĩ mặc áo giáp quân tống. Một đũa chém tên quan quân giao chỉ đầu tiên thành hai khúc, cự hán bước ra cửa, một bước liền bước vào hàng ngũ giao chỉ binh. Hướng về phía địch nhân trong lòng kinh hãi gầm lên một tiếng, cự hán cầm tinh cương đại phủ nặng nề vung ngang. Vốn là chiêu số quét ngang, rơi vào trên người giao chỉ binh thấp bé, liền thành nhắm vào cổ vung qua. Trong tiếng rít như hổ gầm, một đạo phủ quang vạch ra hình cung bộ ra cổ, chém rách khuôn mặt, làm cho năm sáu tên giao chỉ binh thoang cái bay ngược ra ngoài. Mặt mũi tràn đầy dữ tợn, trong râu rối bù nghiêng ngả mọc ra. Trên người mặc áo giáp vải cá, chỉ nhìn qua đã biết ít nhất phải 20-30 cân, nhưng hắn vung đũa chém ngang bổ, lại không bị nửa điểm ảnh hưởng. Tay nâng đũa hạ xuống, đại phủ lóe ra tinh quang bị cự hán huy động giống như một vòi rồng, đem đám người bị hắn xông vào cuốn vào trong khu vực tử vong. Mà tướng sĩ quân tống từ trong cửa thành rất ra, cũng cầm đại phủ trong tay, thân mang giáp trụ, cùng nhau xung phong liều chết ở dưới quan thành. Thế công của bọn họ không thể đỡ, chỉ trong nháy mắt, giao chỉ binh ở gần cửa thành đã bị chém giết không còn, không phải nằm trên mặt đất thì cũng đã trốn ra khỏi thành. Giao chỉ binh bị đánh ngã trên mặt đất còn có mấy người không tắt thở tại chỗ, che miệng vết thương phát ra từng tiếng gào thét thê thảm. Cự hán túi đầu lạnh lùng nhìn thương binh giao chỉ gần nhất, lập tức đạp mạnh một cước lên ngực hắn. Nghe thấy tiếng rên rỉ dưới lòng bàn chân chuyển thành một tiếng kêu thảm thiết ngắn ngủi, tiếng xương nứt truyền lên từ lòng bàn chân, hắn càng thêm hăng hái, hướng về phía tặc quân phía nam vung lên cự phủ, cất tiếng cười to. Nghỉ ngơi một ngày, vừa vận hoạt động gân cốt cho ra ra. Tay lớn vung lên, mang theo một đám hổ lang phía sau, công đầu của trạm tướng phá địch này, ra ra dự định trước. Chương 88. Vân tiêu trên diễm tranh khấu. Chương 88. Vân tiêu trên diễm tranh khấu. 19. Hào một hán tử, hay cho một mãnh tướng. Vũ Dung chỉ kém hơn Lý Đô giám một chút. Dưới thành, thành hạ đều âm thầm khen ngợi loạn quân, mãnh tướng đang vung búa lớn thu hoạch tính mạng. Mà ở phía sau mãnh tướng này, các chiến sĩ cầm búa lớn trong tay, cũng đang tùy ý chém giết quân địch trong hỗn loạn trên chiến trường. Cửa lớn quan thành Côn Luân quan mở rộng, từ trong đó từng đội quan quân cầm búa lớn trong tay vọt ra. Hai binh lực chỉ huy, viện quân từ Quế Châu tới. Từ sau khi Trương Hàm phái bọn họ ra, một bộ nhân mã này một đường đi về phía nam. Đồng dạng đầu tiên là đi thuyền, sau đó đổi hành quân, sau giờ ngọ ngày hôm qua đến Tân Châu, đến đêm liền tiến vào Côn Luân quan thành. Dùng thời gian một đêm nghỉ ngơi trong quan thành. Sau khi ngủ một giấc, nhìn vô số chiến công bên ngoài quan, bọn họ đã khó có thể nhẫn lại. Khi Hàn Cương hạ lệnh mở thành xuất chiến, bọn họ buộc phát ra xung kích như hổ gầm xuất kích, khiến quân giao chỉ không thể ngăn cản. Quân giao chỉ tấn công dưới thành đã hoàn toàn tán loạn, bị quân tống như lang như hổ giết đến hoa rơi nước chảy. Lúc đang muốn tấn công Côn Luân, lại cố tình từ trong thành lao ra một đám quân đầy đủ sức lực. Hơn nữa đều là quan quân tống quốc mặc áo đỏ, điều này làm cho một lòng nghĩ trong quan thành chỉ còn một số ít binh lính giao chỉ của quân Quảng Nguyên, trong lòng đều hoảng loạn lên. Còn có người ôm lòng may mắn, mấy viên quan quân giao chỉ hô to đây là quan quân tống quốc do Quảng Nguyên giả trang, phía sau cũng vội vàng phái một đội viện quân tới. Nhưng khi hai chỉ huy kinh nam quân từ trong mãnh liệt giết chóc khôi phục trật tự, ở dưới thành hợp thành hàng ngũ, thân phận của bọn họ không thể nghi ngờ. Trước quan thành máu chảy thành sông, dũng sĩ vừa rồi xông lên đầu tiên, muốn tranh công lao lên thành trước, đều bị chặn đường lui, một người cũng không thể trốn về. Một chỗ chân của tay đức, còn có vô số thi khối còn đang co giật, thời gian ngắn ngủn nửa khắc đồng hồ, dưới quan thành đã bị dọn dẹp sạch sẽ. Máu chảy xuôi trên quan đạo, tựa như mưa mấy ngày trước, chỉ đổi thành một mảng đỏ tươi. Quân trận nghiêm chỉnh lập tức theo quan đạo ép xuống, đại phủ cùng một chỗ rơi xuống, chính là một mạng người bị mang đi. Đại phủ nặng nề vung lên chém xuống mãnh liệt vô cùng, cho dù mặc giáp trụ, giơ tấm tuẫn cũng không thể chịu nổi một kích mãnh lực từ trên xuống. Chém mở đầu, bả vai, chém tứ chi, eo lưng, khi 100 thanh đại phủ đồng thời vung xuống, binh lính đứng ở trước trận lúc này vỡ nát, bất cứ sự chống cự nào của quân Hàm Răng đều có vẻ phí công đao phủ như rừng, quân trận chậm rãi mà đi giống như một khối đá nghiền nát kẻ địch phía trước, trầm mặc lại có vung đũa chỉnh tề tiến lên, không giống vừa rồi xung phong ở trong quân địch làm người ta nhiệt huyết sôi trào. Nhưng công kích như vậy, lại có thể khiến lòng mỗi một gã quân địch đều lạnh hẳn lên, mất đi chiến ý phản kích. Tiếng kêu của quân đội giao chỉ vang lên phía sau, dưới thế công mãnh liệt của quân Tống, Lý Thường Kiệt cũng chỉ có thể lựa chọn tạm lánh mũi nhọn. Quân Tống thì đuổi theo không bỏ, từ sau không ngừng chém giết quân địch lạc đội, đuổi theo bọn họ đuổi tới sừng hiệu cách quan thành một dặm, nơi phòng tuyến do cự mã tạo thành. Phòng tuyến mà Lý Thường Kiệt thiết lập là một tuyến phòng thủ, kéo dài đến tận doanh địa của sườn núi nhỏ phía sau. Đây là biểu tượng của quân giao chỉ thiếu cảm giác an toàn, cũng là chứng minh bọn họ cảm thấy sợ hãi quân. Nhưng mà chỉ dựa vào tuyến phòng thủ này, quân giao chỉ thủ vững sau lưng cự mã, sừng hiệu chống cự sự tấn công mãnh liệt của quân Tống. Từng thanh đại phủ nặng nề bổ vào sừng hiệu, vật liệu gỗ to bằng cổ tay tầng tầng tạo thành chướng ngại, so với chém người càng khó hơn. Mà tránh ở sau hàng rào, người giao chỉ liều mạng kéo cung bắn trụm, mang đến thương vong không nhỏ cho quan quân, làm cho bọn họ rõ ràng chướng ngại hành động lại trở nên càng thêm gian nan. Dưới tình huống như vậy, phải mang theo cung nỏ thủ bắn tan quân địch mới tiện ra tay. Không cần Hàn Cương hạ lệnh phía sau, quân Tống ở hàng sau đã đi lên, bọn họ cầm thần tí cung bắt đầu bắn với quân địch, nhưng cung thủ giao chỉ có tấm khiên gỗ dày nặng làm phòng ngự, hiệu quả của thần tí cung giảm bớt rất nhiều. Hàn Cương đứng trên đầu thành quan sát cuộc chiến, nheo mắt nhìn binh lính của mình bị chống cự kịch liệt ở phòng tuyến của quân giao chỉ. Trông thấy binh của mình chúng tên ngã xuống đất, mày nhíu lại. Quay đầu, gọi một tướng lĩnh phía sau, Hoàn Toàn. Có tiểu nhân. Hoàn Toàn trung khí 10 phần gào thét, dùng sức tiến lên trước một bước, hai tay ôm quyền hành lễ. Chiến sự phía trước giằng co, quan quân nhất thời mở không ra cục diện, lúc này rốt cuộc đến phiên hắn ra sân. Biết nói tiếng nhỏ mà. Có. Hoàn Toàn văn ngây người, nghi hoặc, không biết vận sứ có gì phân phó. Lại nói mười mấy câu lớn tiếng một chút, cũng sẽ nói tiếng thổ ngữ đấy. Hàn Cương phân phó, bản quan lấy bọn họ có tác dụng. A vâng, tiểu nhân tuân mệnh. Hoàn Toàn lập tức phân phó thân binh, để cho bọn họ mang người thích hợp tới. Giao chỉ nói, hơn phân nửa người Quảng Nguyên Châu đều sẽ nói, giọng nói cũng không ít. Người Hàn Cương muốn, rất nhanh liền lên đầu tường. Quảng Nguyên binh cao thấp mập ốm đều không giống nhau xếp thành một hàng trước mặt Hàn Cương, Hoàn Toàn giao nộp lệnh cho Hàn Cương, tiểu nhân đã dẫn người lên đây, kính xin vận sứ phân công. Người làm thông dịch, để bọn họ gọi ra ngoài. Hàn Cương vô cùng ngắn gọn phân phó một câu, không đợi Hoàn Toàn tỉnh hồn lại, xoay người quát lớn với chiến trường ác chiến, Lý Thường Kiệt. Lý Thường Kiệt. Hoàn Toàn ngây người một chút, lập tức dùng tiếng địa phương giao chỉ hô to tên của chủ soái quân địch theo sát ông ta, chính là hơn 10 binh sĩ lớn giọng đồng thanh giống to, truyền lời nói của Hàn Cương đến mỗi một góc trên chiến trường, thậm chí còn đè xuống tiếng chém giết trên chiến trường, Lý Thường Kiệt. Bất luận là binh sĩ giao chỉ hay quan quân đại tống, nghe thấy tiếng hô liền trời tiếp đất này, tay đều chậm lại. Chính chủ được gọi đến tên, cũng ngẩng đầu lên, nhìn về phía trên quan thành xa xa. 3000 quan quân đã tới Côn Luân Quan. Hàn Cương nói, 3000 quan quân đã đến Côn Luân Quan. Vẫn là Hoàn Toàn phiên dịch, bọn lính giống to. Tên lính giao chỉ sợ hãi quân Tống đã sâu sắc mặt như đất, Lý Thường Kiệt nhíu mắt, quát lạnh một tiếng, thật sự có 3000, lúc này nên giết ra rồi. Hàn Cương tiếp tục cho người truyền lời, xuyên qua núi rừng, 700 binh đánh lén Tân Châu đã toàn quân bị diệt. Lý Thường Kiệt cắn răng, nói hiệu nói vượng. Mấy chục lá cờ chiến đấu được treo ngược trên đầu thành Côn Luân Quan, giống như một cái bạt thai đánh vào mặt Lý Thường Kiệt đang cố cãi. Hôm trước Hành Châu, ngươi lại có 7000 đại quân bị quan quân ta đánh tan, chủ tướng Lý Tông dĩ nhiên đã bị chém đầu. Tên của tướng Tâm Phúc Lý Thường Kiệt, trong quân giao chỉ ai cũng biết. Hơn nữa vì đề cao sĩ khí, Lý Thường Kiệt cũng không ngăn cản tướng tá dưới trướng tiết lộ cho binh lính tin tức Lý Cảo lĩnh quân đánh lén phía sau quân Tống. Hy vọng thắng lợi đều ở trên người Lý Cảo, một binh sĩ giao chỉ nào không nói cái tên này một ngày niệm 3 lần. Khi tướng quân Tống báo ra, giống như sấm sét giữa trời quang đánh lên trên đỉnh đầu bọn họ. Cũng đồng thời, từng cái đầu treo ngược từ trái sang phải, đếm sơ qua, đã có mấy trăm cái đầu lâu. Sắc mặt Lý Thường Kiệt trắng bệnh, binh sĩ phía trước phía sau hắn đều quay đầu nhìn mặt của hắn. Người đã hoàng hôn, mau chóng quy hàng. Hàn Cương ngừng lại trong chớp mắt, vẫn đủ trung khí, gầm lên một tiếng, có thể miễn chết. Mau quy hàng, có thể miễn chết. Mau quy hàng, có thể miễn chết. Mau quy hàng, có thể miễn chết. Tiếng hô cuối cùng vang vọng trong núi, đám binh sĩ giao chỉ đờ đẫn sững sờ, Lý Thường Kiệt lắc lư trên lưng ngựa, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Hắn nắm chặt tiếng ngựa, cố gắng không để cho mình té xỉu. Đối với bộ tướng thất hồn lạc phách vây quanh, hắn miễn cưỡng mở miệng, rút quân. Hàn Cương ngừng lại, Hoàn Toàn lập tức đi lên truy vấn, vận sử, cha bọn họ thật sự thắng rồi sao? Không, ta đang nói dối. Hàn Cương trả lời gọn gàng linh hoạt, khiến cho vẻ mặt Hoàn Toàn trở nên ngây ngốc. Hàn Cương đích xác không nhận được tin chiến thắng, nhưng từng lá cờ chiến đấu được treo ngược trên đầu quan, từng cái đầu cũng treo lên, muốn lừa gạt một người quân tâm bất ổn là đủ rồi. Lý Tín và Hoàng Kim Mãn và sở bộ của giao chỉ Lý Cảo đã giao thủ, nhưng lần đầu tiên giao phong chỉ là thắng nhỏ mà thôi, cũng không có tiêu diệt quân địch, ngược lại bảo bọn họ lui vào trong một thôn trang. Tuy nhiên từ miệng tù binh, ba người Lý Tín đã nắm giữ tình hình đại thể dẫn dắt một chi thiên sư kia, nhất là tính danh tướng lĩnh giao chỉ, chuyển đến tay Hàn Cương. Cộng thêm mấy lần chiến đấu thắng lợi trước đây thu được một lá chiến kỳ và đầu người, đủ để làm dao động quân tâm quân địch. Khi quân Tống từ Côn Luân Quan lao ra, quân giao chỉ đã dao động. Khi Hàn Cương sai người phá vỡ mưu đồ của Lý Thường Kiệt, chọc thủng hy vọng cuối cùng, ngay cả bản thân Lý Thường Kiệt cũng không áp chế được quân tâm di động của quân đội. Sĩ khí một phương tăng mạnh, sĩ khí một phương sa sút, kết quả đã định trước. Lời nói dối của Hàn Cương thành cọng rơm cuối cùng đè bẹp lạc đà, binh lính giao chỉ đã hoảng loạn không chịu nổi, ngay cả một chút hy vọng cuối cùng cũng bị xóa bỏ, làm sao còn dũng khí chiến đấu một trận. Lý Thường Kiệt đã quyết định rút lui, một chi quân đội ở lại đoạn hậu do Tâm Phúc của y chỉ huy. Mà binh sĩ giao chỉ ở tuyến đầu kéo cung bắn tên cũng loạn thành một đoàn, động tĩnh phía sau truyền đến cũng làm cho bọn họ vô tâm chống cự. Nhân cơ hội tốt này, quân Tống liên tục ra tay. Dây thừng liên tiếp cự mã bị chặt đứt, chướng ngại vật phân tán ra lập tức bị kéo đến ven đường. Bên quân Tống dũng mãnh không thể đỡ, mấy phòng tuyến của người giao chỉ bị bọn họ đột phá. Hoàn Toàn. Hàn Cương gọi tên của bộ tướng. Có tiểu nhân. Lần này con trai của Hoàng Kim Mãn đã xác định được tên của hắn, không phải là bảo hắn tìm binh sĩ có giọng nói lớn. Ngươi mang 1000 binh ra khỏi thành, qua sườn núi đá nhỏ, phía dưới liền do ngươi xung phong, đến đại ương linh thì dừng lại, phải đề phòng tặc quân phản kích. Hoàn Toàn ôm quyền thật mạnh, tiểu nhân tuân mệnh. Như gió xoay người, xuống khỏi đầu tường, dẫn binh xuất kích. Cuối cùng cũng thắng. Hàn Cương nghĩ, may mà có lòng tham của Lý Thường Kiệt, dùng 1500 tinh binh phá 10 vạn, thắng lợi này xem như huy hoàng, cũng coi như báo được mấy phần huyết cừu của Khâm Châu, Liêm Châu và Ương Châu. Nhưng mà chiến tranh chân chính mới bắt đầu, bờ sông Phú Lương Thăng Long phủ mới là quyết chiến địa cuối cùng. Huyết Hải Thâm Cửu, muốn trả lại người chỉ gấp 10, chương 89. Đêm lạnh như nước không ai uống, 1. Chương 89, đêm lạnh như nước không ai uống, thượng. Khắp nơi đều là thi hải. Chiến trường vừa rồi còn chấn thiên động địa, lúc này đã hoàn toàn tĩnh mịch. Chỉ có binh lính quân Tống cầm đại phủ trong tay lặng lẽ đi trên mặt đất bị máu nhuộm đỏ, Vung đại phủ trong tay thu gặt chiến quả của bọn họ. Tả Giang, Hữu Giang, Châu Giang hai nhánh sông sau khi hội hợp ở Cù Châu, liền xưng là Úc Thủy. Bên bờ Úc Thủy chính là một mảng chiến trường này. Bờ Nam Úc Thủy có hàng trăm hàng ngàn quân lính giao chỉ đứng bên bờ, thật lâu không chịu rời đi. Mà Hàng Cương cùng bọn họ nhìn nhau, khoe miệng nết lên hoa văn có cười lạnh, kết cục kẻ xâm lược ngay tại phía sau hắn. Trận chiến vừa mới kết thúc, hẳn là trận chiến cuối cùng của trận đại chiến Ương Châu lần này. Một bên là quân giao chỉ chen chúc ở bờ sông, tranh đoạt độ thuyền, một bên khác là quân Tống áp chế thắng thế, truy kích mà đến. Ai thắng ai bại, trước khi khai chiến đã xác định. Có thể điều động binh sĩ, Hàn Tín Tử chiến đến cùng không xuất hiện trong quân giao chỉ. Tướng lĩnh thống lĩnh giao chỉ hậu quân cuối cùng dẫn theo 4-500 người phản công, nhưng dũng khí của bọn họ khi tử chiến đến cùng, dưới sự công kích của quân Tống sĩ khí cao ngất, đã bị giết tan thành mây khói. Một trận đại chiến ngày hôm trước ở Côn Luân Quan, Lý Thường Kiệt quân lính tan rã bại lui ra, bị đuổi giết bỏ lại gần nửa nhân mã, mới thoát ly dãy núi Côn Luân Quan. Thẳng đến khi y thối lui đến đất bằng, tổng lĩnh Tông Dực lĩnh quân phía sau đến viện trợ đối mặt với đối thủ có binh lực vượt xa mình, lại là thân ở trên bình nguyên, binh lực trên tay Hàn Cương ít ỏi, lo lắng quân địch phản công, không dám mạnh mẽ ép lên, chỉ có thể nhìn hai quân Lý Thường Kiệt, Tông Diệp hội hợp, chỉnh đốn binh mã hướng mặt sông phía nam rút lui. Mình cũng chỉ có thể ở xa xa phía sau, chờ đợi cơ hội tốt để cắn bị thương một cái. Nhưng đợi đến khi Lý Tín và Hoàng Kim Mãn hai bộ binh mã mang theo tin chiến thắng đuổi theo, cộng thêm 1.000 người đóng ở Tân Châu rốt cuộc không cần để phòng giao chỉ binh xuyên núi nữa, đồng loạt hội tụ dưới trướng Hàn Cương, tình huống đã xảy ra biến hóa. Nhất thời binh cường mã tráng, sĩ khí đại thắng đang thịnh, Hàn Cương lại tiếp tục dẫn quân đuổi theo. Ngay trên bến đò Úc Nước, 4.000 quân giao chỉ không thể kịp qua sông, rốt cục bị quân Tống cắn. Sau khi thoải mái chiến đấu, một nửa giao chỉ binh nhảy sông, một nửa thành chiến lợi phẩm. Chiến sự từ khi Hy Ninh tới nay, thu hoạch hẳn là do trận chiến này cầm đầu. Lý Tín không giấu được vẻ vui mừng trong lòng. Chỉ là giao chỉ binh, còn kém đảng hạng nhân quá xa. 18 mới có thể một người. Tuy khiêm tốn như vậy, nhưng trên mặt Hàn Cương cũng mang theo ý cười nồng đậm, đây quả thực là một trận đại thắng phá lệ, cộng thêm thu hoạch từ mấy trận chiến trước đó, cùng một đám tù binh, sau khi Hàn Cương dẫn quân xuôi nam, đánh 5-6 trận lớn nhỏ, tổng số tù binh bị chém hơn vạn, mà quan quân trên tay hắn nhiều nhất cũng chỉ có 1.500 người. Trải qua trận chiến này, quân vọng của người giao chỉ cũng nên thu liễm một chút. Hoàng Kim Mãn hừ lạnh, bọn họ trước đây là ép Quảng Nguyên Châu mỗi năm đi thăng Long Phụ tiền cống. Chủ lực trung tâm của quân giao chỉ đã tổn thất rất nhiều trong trận chiến này, trên trán có đâm đầu của Thiên Tử binh, đã đếm được hơn 1.000. Cho dù giao chỉ quốc 1529, sản lượng lương thực cực cao, nhưng quân thường quy của bọn họ phòng trừng cũng trên dưới 5 vạn, quân Thiên Tử tinh nhuệ càng chỉ có 1/10, mà binh mã lâm thời động viên sẽ không vượt qua 10 vạn. Chỉ khi đánh tới lãnh thổ nước giao chỉ, toàn dân trong nước đều là binh lính, binh lực có lẽ sẽ nhiều hơn gấp mấy lần. Nhưng quân đội chắp vá như vậy, chỉ là đến tặng công lao, chỉ cần thoáng chú ý một chút là đủ rồi. Tây Hạ được xưng là binh có thể dùng 70 vạn, trên cơ bản chính là tình huống như vậy. Mà Lý Thường Kiệt lần này mang ra 7-8 vạn người, trừ đi 1/3 quân đồng minh tứ đại thủ lĩnh Quảng Nguyên Châu, còn lại 5 vạn binh, đã chiếm 1/3 tổng binh lực cả nước có thể vận dụng. Một trận chiến ở Cù Châu, tù binh chém đầu cộng lại hơn 1 vạn, mà bị thương chỉ có thể càng nhiều hơn. Hàn Cương bị đả kích không thể nói là không lớn, cho nên tổn thất khắc cốt ghi tâm. Nếu tính cả tổn hại của trận chiến này đối với sĩ khí quân tâm, còn có bộ tộc trong nước bởi vì thất bại này mà sinh dị tâm, thậm chí trong vòng 10 năm cũng không thể bù đắp lại được. Tinh binh trong giao chỉ quốc tổn thất rất nhiều, quốc thế tất vì vậy mà bất ổn, sau khi Lý Thường Kiệt trở về, phiền phức trên người ông ta tuyệt đối sẽ không ít. Hàn Cương không hà hê, ông ta còn hy vọng Lý Thường Kiệt có thể trấn áp thế lực phản đối trong giao chỉ quốc. Nếu để cho người phản loạn trong giao chỉ quốc thành công, chiếm thủ cấp của Lý Thường Kiệt đưa tới, đối với nguyện vọng của ông ta mà nói sẽ rất phiền toái. Hoàng Kim Mãn không nghĩ nhiều như Hàn Cương, hắn nhìn nước sông, đáng tiếc không có độ thuyền, bằng không có thể đuổi theo. Nếu như có thể truy kích trăm dặm, Lý Thường Kiệt và Tông Diệp đừng nghĩ tới chuyện ổn định quân đội. Hàn Cương lắc đầu cười cười, cho dù có độ thuyền, muốn an ổn qua sông cũng không phải dễ dàng như vậy, nói không chừng sẽ vui quá hóa buồn. Quay người lại, Hàn Cương nhìn Man Soái lập công lớn, Hoàng Kim Mãn, có mặt tướng. Đại thủ lĩnh ôm quyền hành lễ ở Quảng Nguyên Châu lúc này đã đổi xưng hô. Trên tay Hàn Cương chỉ có thể phong tặng võ quan chính tổng cựu phẩm, như Hoàng Kim Mãn có thể tụ tập 4-5 ngàn binh lực như vậy, căn bản không có tư cách bổ nhiệm. Nhưng mà kinh lược sứ Trương Hàm trước đây đã xác nhận thân phận Hoàng Kim Mãn, muốn đề cử hắn làm thứ sử Quảng Nguyên Châu, cũng là tuần kiểm chư phồn ở Quảng Tây. Hai nhi tử của hắn cũng đều được tiến cử, đây là Trương Hàm còn không biết Hàn Cương lui về thủ mấy trận chiến sau Côn Luân Quan, nếu như đánh bại 2.000 thiên sư 8.000 người cùng một chỗ với Lý Tín, đánh bại 2 vạn binh của Lý Thường Kiệt dưới Côn Luân Quan, đại chiến, tiểu chiến cùng nhau tính vào, một tiết độ sứ tuyệt đối không thể thiếu. Lần này Ương Châu đại chiến, nếu không có ngươi xuất quân, quyết sẽ không có kết quả hôm nay đem tạc quân giao chỉ truy kích đến bờ Úc Thủy. Công lao của mặt tướng không lớn, không đáng nhắc đến. Đều là chỉ huy của vận sứ có phương pháp, mặt tướng nghe lệnh mà thôi. Ngươi cũng chớ có khiêm tốn, công lao của ngươi triều đình đều sẽ nhớ kỹ. Nhưng ngươi gia nhập dưới trướng đại thống, có lẽ đám người Lưu Kỷ sẽ trả thù. Đa tạ vận sứ quan tâm, có điều cho Lưu Kỷ 10 lá gan, bọn họ cũng không dám xuống tay với bộ tộc tiểu nhân. Ngược lại muốn tới cầu ân điện của vận sứ. Vậy sao? Như vậy là tốt rồi. Hàn Cương gật gật đầu. Hoàng Kim Mãn đã quen thuộc tình thế Quảng Nguyên Châu đã nói như vậy, coi như không sai. Mà mình chỉ cần đề cập tới, cho dù có việc, cũng không phải là vấn đề của hắn. Tiếp theo nên làm gì? Lý Tín hỏi Hàn Cương. Nên đi Lam Châu rồi. Tuy nhiên còn có một số tàn binh lưu lại trong rừng núi, phải tìm cho bằng được bọn chúng. Còn có những tù binh này nữa. Hàn Cương anh khuôn mặt có chút vặn mẹo, trong thanh âm tràn đầy hàn ý lúc này Tô Tử Nguyên đã đi đến Vũ Châu trước. Từ miệng tù binh, 2 ngày trước Hàn Cương đã biết tin tức Tô Không Tuấn Quốc, thậm chí ngay cả chuyện khép cửa tử nạn cũng biết được. Tô Tử Nguyên không tận mắt nhìn thấy, dù thế nào cũng không tin. Sau khi từ trong núi đi ra, Hàn Cương liền cho hắn 500 người, để cho hắn và hoàn toàn đi Vũ Châu khôi phục trật tự trong thành trước. Người giao chỉ tạo thành sát nghiệt ở Cụ Châu, nước sông Châu Giang quần quận cũng khó có thể rửa sạch. Không chỉ có Tô Trầm khép cửa tử nạn, nghe nói bách tính trong Cụ Châu thành chết bởi chiến hỏa cũng là 10 chúng 5 6. Mấy ngày nay Hàn Cương cũng không khỏi nghĩ, nếu mình đến sớm 1-2 ngày nữa, sự việc có thể sẽ có một kết quả khác hay không. Chỉ là trong quá trình xuôi nam của hắn không có chỉ hoãn nhất thời nữa khác, hắn và Trương Hàm, cùng với 1.500 kinh nam quân phía dưới, đã là cố gắng lớn nhất, dùng tốc độ nhanh nhất, không thể kịp cứu được Y Lìa Châu, dù là ai cũng không cách nào chỉ trích. Tất cả oán hận đều quy kết cho Lý Thường Kiệt, còn có quân giao chỉ do hắn xuất lĩnh. Tam Ca Nhi, giết tù binh chẳng hay. Lý Tín vội vàng nhắc nhở Hàn Cương. Không phải hắn không oán hận giao chỉ, giết sạch đối với hắn mà nói cũng nhẹ nhõm, nhưng thanh danh biểu đệ của hắn càng quan trọng hơn. Nếu lan truyền ra ngoài, các tướng công trong hai phủ sẽ không thông cảm. Ta sẽ không giết bọn họ. Hàn Cương lại thay đổi cách cười ôn hòa nhã nhặn, vẫn là phương pháp trước đó. Nguyện ý chém đứt ngón chân, tha cho bọn họ một mạng, chờ triều đình có ân chỉ, nói không chừng có thể thả bọn họ trở về. Nếu không muốn, vậy không có cách nào, ta cũng không có lương thực dư thừa để nuôi dưỡng kẻ địch trên chiến trường sau này. Mặc dù chém đứt hai chân, đi đường, trồng trọt, làm việc đều không thành vấn đề, chỉ là không thể phụ trọng, không thể chạy, đương nhiên không thể ra trận. Đối với những đồ tể tay đầy máu tanh này, Hàn Cương tự nhận là chém đứt ngón chân đã đủ rộng lượng. Tam Ca Nhi, không phải nói Khâm Châu, Liêm Châu và Trường Châu có mấy vạn nhân khẩu bị cướp đi, bây giờ còn ở trong tay người giao chỉ. Nói không chừng triều đình sẽ dùng tù binh trao đổi bọn họ trở về. Nếu nhìn ngón chân tù binh, lỡ như người giao chỉ trả thù lại, triều đình làm sao sẽ thông cảm khổ tâm của ngươi, chỉ biết nói Tam Ca Nhi người sinh sự. Trao đổi tình huống hai nước chốn người, giữa Tống Liêu, Tống Hạ thường xuyên sẽ có, nếu là ở Biên Châu mang gì, có đôi khi ở trong Man Bộ, nô lệ không chịu nổi nô dịch trốn tới, thủ thân địa phương cũng sẽ trả bọn họ trở về, coi như là quy củ bao nhiêu năm rồi, có đôi khi cũng sẽ trao đổi tù binh một chút, nhất là mấy năm nay giữa hai nước Tống Hạ thường xuyên nhất. Không ngược đại tù binh, cũng là quy tắc ước định của Đại Tống, nếu có xúc phạm, không thể thiếu bị buộc tội. Lý Tín biết rất rõ, Trương Hàm ở Kinh Nam rốt cuộc làm thế nào, đi qua Quan Tây là làm thế nào. Nếu Hàn Cương phạm vào quy củ này, kẻ địch trên triều đình sẽ không bỏ qua cơ hội này. Trao đổi. Hàn Cương lại cười ha hả, hắn cũng không để ý nhiều như vậy, nói đùa cái gì chứ. Bách tính thất thủ trong tay tập nhân, chúng ta phải đánh tới phủ Thăng Long cứu bọn họ trở về, ai kiên nhẫn khua môi múa mép với giao chỉ nhân. Hắn liếc Lý Tín một cái, hay là biểu ca ngươi chỉ đuổi tập nhân đi đã hài lòng rồi. Công lao diện tộc đồ quốc cứ để đó không cần. Sao lại như vậy? Lý Tín nóng nảy, nếu đánh tới phủ Thăng Long, người lĩnh quân đương nhiên phải có một mình ta. Được. Đây mới là dáng vẻ thường ngày của biểu ca huynh. Hàn Cương cười ha ha, nếu đã ngang hàng thì đương nhiên phải chặt đứt ngón chân này. Cổ hữu thập tự, tị thủ, tị chân, cùng, đoái và đại ích ngũ nhục hình, với những hành vi phạm tội này, chỉ chặt ngón chân đã là ân điển rồi. Chương 90. Đêm lạnh như nước không ai uống, 2. Chương 90. Đêm lạnh như nước không ai uống, chung. Thành ý gì châu hoang tàn khắp nơi. Khắp nơi đều là vết tích màu xám đen sau khi qua lửa. Một năm bốn mùa đều là phố xá náo nhiệt phồn vinh, đến giờ cơm tối liền bốc lên từng đợt khói bếp, còn có trường học, kho hàng, binh doanh, chùa miếu, đạo quán, kiến trúc trong thành Y Lìa Châu, hơn phân nửa đều cháy sạch. Nhà cửa cây cối cho tàn, bị nước mưa mấy ngày trước cọ rửa qua, tụ tập tại chỗ chúng góc đường, biến thành một bãi bùn đen. Từng cỗ thi hài tán lạc ở trên đường phố, trong phòng ốc, trong ao, còn có cả phòng ốc bị thiêu hủy cùng nhau hóa vào trong lửa. Tô Tử Nguyên ngơ ngác đứng trước một đống gạch vụn, sững sờ nhìn tàn tích trước mắt. Cho dù đi theo bên cạnh Hàn Cương, nghe nói Y Lìa Châu thành bị phá, phụ thân tuất quốc, Tô Tử Nguyên cũng cự tuyệt thừa nhận, nhưng hiện thực đang ở trước mắt. Châu Nha Duyện Châu lầu các mấy chục dòng, chỉ có bức tường bát tự bị đốt đến biến thành màu đen còn lưu lại một nửa. Mỗi ngày mấy trăm người ra vào không ngừng nghỉ, không còn người gác cổng, xử lý từng vụ án lớn, đại đường tổ chức yến hội không còn, nhị đường xử lý công vụ vụn vặt thường ngày cũng không còn. Tô Tử Nguyên giống như ưu hồn, xuyên qua tiền viện, đi vào trong phế tích hậu viện. Hắn tập tễm bước đi trên đất ngói vụn, một chân sâu, một chân đá nhẹ. Trong đống cho tàn trắng miệng trượt chân, ngã nhào trên đất. Lòng bàn tay bị cái đinh vạch phá, máu đỏ tươi chảy ra, túi đầu nhìn vết thương, lại không cảm thấy đau đớn. Được thân binh phía sau đuổi tới đỡ dậy, hắn lại tiếp tục đi về phía trước. Hai cây chuối trước phòng khách đã cháy, một rừng trúc hắn thích ở hậu viện cũng đã cháy, thư phòng trong phủ, bên trong có gần vạn quyển sách, lúc trước khi tới Lam Châu đã lắp nửa khoang thuyền, hiện tại cũng không còn nữa, phòng chính của cha mẹ, chỗ nhị đệ, tam đệ ở, còn có tiểu viện mình ở lúc trở về, tất cả đều thành cho tàn. Sinh ra mình, giáo dục Tô Tử Nguyên thành người nghiêm phụ từ mẫu, nhị đệ và tam đệ chơi đùa, học tập, trưởng thành, thê tử rót một ly trà trong lúc mình đọc sách xử lý công việc, làm việc đâu ra đấy, giống như trưởng tử lão học cứu, lúc đọc sách thích lời biếng, để cho mình mỗi lần đều nổi trận lôi đình, còn có thất nương tuổi nhỏ nhất, cũng được cả nhà thích nhất, những người này đều không còn nữa. Phong ốc, hoa cỏ, bày biện, còn có người bên trong, tất cả mọi thứ của Duyện Châu Châu Nha không còn tồn tại, trừ hồi ức trong lòng hắn, cái gì cũng không còn. Tô Tử Nguyên thần sắc đờ đẫn nhìn tất cả, đau đớn như muốn xé rách trái tim. Nhưng hắn nuốt mặt khô khốc, không có nước mắt, lòng bàn tay ướt đẫm máu đau buồn thì khóc, nhưng bây giờ hắn lại không biết nên khóc như thế nào. Hắn hy vọng đây là mộng, chỉ cần tỉnh ngủ, có thể nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của cha mẹ huynh đệ và vợ con. Nhưng hắn tự nói với mình đây không phải mộng, từ nay về sau hắn chỉ có một mình. Có phải là Đại Lang không? Giọng nữ quen thai vang lên sau lưng Tô Tử Nguyên. Người nào? Thân vệ Hàn Cương phái cho hắn hét lớn một tiếng. Tô Tử Nguyên xoay người, trong mắt chiếu ra một thân ảnh quen thuộc, là Nhũ Ngô ở trong nhà mang theo nữ nhi. Khi hắn rốt cục thấy rõ ôm vào trong ngực phụ nhân đến tột cùng là ai, liền mở to hai mắt. Hắn run rẩy đi lên gặp, không dám tin hỏi, "Thất tỷ nhi?" "Là thất tỷ nhi." Cô bé mở to hai mắt, ngẩng đầu nhìn Tô Tử Nguyên. Cho đến khi được ôm vào trong ngực, mới nắm lấy vạt áo của Tô Tử Nguyên, hoa một tiếng khóc lên, "Phụ thân, phụ thân." Từ sau khi Đại Lang đi, tên của Dèm vẫn luôn vây quanh thành. Trong phủ có rất nhiều người đều lên thành. Sau khi Ôn Ca Nhi lên thành thì đã không còn nữa. Sau đó Nhị Lang cũng không còn nữa. Tam Lang ngã bệnh sớm hơn một chút, nhưng thành vẫn luôn canh giữ, mãi cho đến khi tặc nhân đắp đất lên thành mới không canh được. Đến ngày thành bị phá, khắp nơi trong thành đều là lửa. Đường Thông Phán, Đàng Quan Sát và Cao Huyên đều đã chết. Lão gia thấy không ngăn được nữa, liền để cho những người còn lại của chúng ta rời khỏi. Sau đó liền uống rượu độc với lão phu nhân. Cả nhà Nhị Lang và Tam Lang đều uống. Lão Đô quản vốn muốn dẫn Thanh Ca Nhi ra ngoài, nhưng Thanh Ca Nhi không chịu đi. Nói hắn là con cháu Tô gia, không thể để mất mặt Tô gia. Cuối cùng phu nhân bảo nô tỳ mang theo Thất Tỷ Nhi ra ngoài. Nói chỉ có Thất Tỷ Nhi là con gái, có thể mang ra ngoài. Sau khi ra, vẫn luôn trốn tránh. Thất Tỷ Nhi vẫn luôn không khóc. Phu nhân khóc lóc kể lể đứt quãng, Tô Tử Nguyên ôm chặt nữ nhi, không biết từ khi nào nước mắt của hắn rốt cục trào ra, ông trời này, ít nhất còn lưu lại cho hắn một nữ nhi. Hai ngày sau, Hàn Cương dẫn quân đến Lam Châu thành. Không tận mắt nhìn thấy sự thảm thiết của thành Y Lý Châu, tất cả những gì phát sinh trong thành Y Lý Châu đối với Hàn Cương mà nói cũng chỉ là khẩu cung của tù binh. Không biết Đường Tử đang cùng chết với địch, cũng không biết Tô Trầm dứt khoát lao vào lửa, càng không hiểu bảo vệ một tòa thành trì như vậy rốt cuộc gian nan đến mức nào. Khi Hàn Cương đi trên đường phố Y Lý Châu thành, nhìn tường đổ hai bên, mới tự mình cảm nhận được giai đoạn này. Phẫn nộ, thương cảm, ngũ vị tạp trần, làm cho hắn cảm thấy hoảng hốt. Mặc dù tặc quân đánh vào trong thành cũng chỉ có một hai ngày, nhưng người Tống dùng hơn 20 năm mới từ phế tích của nông trí cao xây dựng lại thành Duyện Châu, hơn phân nửa địa khu đều hóa thành cho tàn. Đứng ở trên một tòa một tháp 5 tầng duy nhất không bị thiêu hủy trong thành, phóng mắt nhìn qua. Ở trên đường phố giăng khắp nơi phân cách, là một mảnh đất màu xám đen. Cù Châu đã bị hủy, vô luận nhân dân hay thành thị, đều phải làm lại từ đầu. Trong thành còn có người, đều đang thu dọn bị thiêu hủy, gia viên bị cướp bóc qua. Quân giao chỉ rời đi đã lâu, cư dân trốn vào núi cũng đã trở về một phần. Đợi sau khi Tô Tử Nguyên vào thành, cho người treo lá cờ chữ Tống trên đầu thành, chiêu cáo quan quân đại Tống một lần nữa trở lại trong thành Y Lìa Châu, cư dân trở về Y Lìa Châu lại nhiều hơn rất nhiều. Chỉ là bây giờ dân chúng trở lại thành Y Lìa Châu, trước đó Tô Tử Nguyên đã cho người đi kiểm kê, nhưng chỉ hơn 1 vạn. Cho dù còn có một bộ phận chưa trở về, nhưng cộng lại cũng sẽ không vượt qua 3 vạn. So với hộ khẩu thành Y Lìa Châu ngày xưa, còn có dân chúng trước khi quân giao chỉ vây thành trốn vào trong thành, 3 vạn người thật sự quá ít. Bách tính chết trong thành rốt cuộc là 3 vạn hay là 5 vạn? Con số chính xác đã không cách nào đếm rõ. Nhưng thi thể dân chúng Cù Châu, chỉ cần đi vào trong thành dương mắt có thể thấy được, cho dù nhắm mắt lại, mùi chui vào trong mũi nồng đậm, cũng đang nhắc nhở mọi người, nơi này đến tột cùng có bao nhiêu vong hồn. Hàn Cương nhắm mắt lại, chợt mở ra, tất cả cảm xúc đều đè nén dưới đáy lòng, khôi phục lại trạng thái bình tĩnh tự nhiên. Phải lập tức làm công tác phòng dịch, còn có viện điều dưỡng cũng phải đồng thời thiết lập. Tất cả mọi người trong thành đều muốn động thủ, bất luận có chủ hay vô chủ, tất cả thi thể nhất định phải được vận chuyển ra khỏi thành hoặc là hỏa táng trong vòng 5 ngày. Ở trong thành dọn dẹp ra một mảnh sạch sẽ. Nếu như trong thành không tìm được địa phương thích hợp, vậy thì chọn ở ngoài thành. Vô luận như thế nào, không thể ở quá gần với thi thể. Muốn đảm bảo nguồn nước sạch sẽ, mặt khác tuổi phải được cam đoan. Nhất định phải có vôi tới khử trùng, phụ cận Y Lý Châu thành phải mau chóng xây dựng lò gạch vôi. Còn lương thực, kho lương trong thành đều bị đốt, thôn trang phụ cận cũng không còn, phải nhanh chóng từ huyện Võ Duyên hoặc là Tân Châu vận chuyển lương thực đến Lam Châu. Nếu như bên người Hàn Cương và Lý Tín không có đủ nhiều thân binh thông hiểu một bộ phận y thuật, nếu như thủ hạ của Hàn Cương không đủ binh lính nghe sai khiến nhiều hơn. Nếu như Hàn Cương không phải vì đánh bại Lý Thường Kiệt, chém đầu hơn vạn công tích, mà trong quân dân Y Lý Châu thoáng cái đã thành lập được đủ uy tín, nếu như hắn không có đầy đủ quyền hạn chuyển vận phó sứ, hắn muốn làm được nhiều chuyện như vậy, tuyệt đối không có khả năng thuận lợi thi hành. Bất quá Hàn Cương quyền lực, danh vọng cùng nhân lực đều có đủ, tựa như gồng nước bỏ bánh xe vào trong nước, lập tức thuận lợi vận chuyển. Gian do mọi người, Hàn Cương đi tới Châu nhà đã thành phế tích, đi tới bên cạnh Tô Tử Nguyên đang đứng trong đống đổ nát. Há miệng, muốn nói lời an ủi nhưng thiên ngôn vạn ngữ không biết nên nói như thế nào, cuối cùng cũng chỉ gạt ra một câu, bá tử, nén bi thương. Tô Tử Nguyên lặng lặng đứng đó, không có bất cứ động tĩnh gì. 2 ngày trước khi Hàn Cương vào thành, hắn chuyên tâm xử trí sự vụ trong thành, đợi sau khi Hàn Cương tới, hắn lại chuyển giao chuyện trên tay cho Hàn Cương, trở về nơi ở của người nhà. Hàn Cương thấp giọng thở dài, tính mạng của cả nhà Tô gia hơn 30 người, há lại chỉ nhẹ nhàng một câu nén bi thương thay đổi. Hắn quay người nhìn một đống đổ nát của Châu nha, không thể cứu được Thiện Châu, là Hàn Cương tới quá muộn. Vận sứ không cần tự trách. Tử Nguyên đi theo vận sứ một đường xuôi nam, giữa chừng đến tột cùng có trì hoãn hay không, Tử Nguyên đều nhìn thấy. Tô Tử Nguyên quay đầu lộ ra một nụ cười thê lương, trong mắt lộ vẻ bi thương, ôm chặt tiểu nữ nhi trong ngực, có thể giữ được một chút cốt đủ, đã là đại ân đại đức của Tô gia vận sứ. Hàn Cương nhìn tiểu nữ nhi hắn ôm trong ngực, đang ngửa đầu, yên lặng vươn tay nhỏ lau nước mắt cho Tô Tử Nguyên. Nhưng 1 năm không gặp, tướng mạo không có gì thay đổi, chỉ là trải qua đại kiếp, tựa như trưởng thành rất nhiều, vốn là tiểu cô nương làm người ta yêu mến, mà bây giờ càng nhu thuận khiến người ta đau lòng. Hàn Cương thở dài một tiếng, lệnh tôn vì vụ Châu mà chết, cả nhà bá tự ngươi, cùng với gần 20 quan văn võ trong thành, cũng đồng loạt tuất quốc. Ta đã viết xong tấu chương, chuẩn bị báo thỉnh thiên tử vì thế xây miếu lập từ đường. Ngày sau có thể trường thủ vụ Châu, bảo hộ vạn dân, nói vậy lệnh tôn dưới suối vàng có biết, cũng sẽ không cự tuyệt. Làm phiền nhiều vận sứ. Tô Tử Nguyên chân thành nói lời cảm ơn với Hàn Cương, có thể ghi tên vào sử sách, đối với sĩ nhân mà nói đã là ca ngợi lớn nhất rồi. Đây là nên. Trung thần hiếu tử, tự nhiên phải mời côn bằng lấy cương thưởng, lấy duy phong giáo sự. Quan diệu thiên cổ, giáo huấn hậu nhân. Lôi kéo Tô Tử Nguyên rời khỏi phế tích, Hàn Cương dặn dò một đội binh lính chờ đã lâu, có thể dọn dẹp. Chỉ là cẩn thận một chút, không được làm tổn thương Tô Công và người trong nhà. Tô Không nói, Đường Tử Chính, Đàm Tất, Chu Thành, Tiết Cử, Lưu Sư Cốc, Cao Biện, Chu Nhan, Trần Kỳ, Đinh Tiên, Thiệu Tiên, Lương Nở, Lý Tưởng, Hà Bí, Lưu Công Sước, Lưu Hy Phủ, Âu Dương Diên, Vương Kháng, Tô Tử Minh, Tô Trực Ôn. Hàn Cương đọc một chuỗi tên trên danh sách, một cái tên chính là một quan viên tử nạn vì vương sự, Tuất Quốc. Nhẹ nhàng bỏ danh sách xuống, các quan viên trong thành Y Ly Châu đều ở đây, cùng lựa chọn tồn vong với thành. Mặt trăng 14 ngày vẫn chưa tròn, có một lỗ hổng nho nhỏ ánh vào trong chén, cũng là một vòng khuyết nguyệt không viên mãn. Bóng đêm đã khuya, Trương Châu vào ban đêm vẫn còn một chút thanh hàn. Hàn Cương ngồi ở bàn đá trong tiểu viện, trên tay là một ly rượu rót đầy, đối diện với hắn cũng để một ly rượu nhạt, chỉ là không người cùng uống. Năm ngoái hắn kết bạn với Tô Trầm ở kinh thành, tương giao rất vui, xem như bạn vong niên. So với quan lại lục đục với nhau trong kinh thành, Tô Trầm từ khi nhậm chức châu quan này qua lại càng thư thái hơn. Ai ngờ sau khi từ biệt, vong niên chi giao vốn cười nói không câu nệ, hôm nay đã là một luồng trung hồn. Anh hùng tha chết chứ không chịu khuất phục, cùng biến mất với thành thị hắn bảo vệ. Chỉ riêng việc dọn dẹp thi thể trong thành, chỉ riêng việc lộ ra bên ngoài thôi cũng phải mất ít nhất 5 ngày. Thanh lý phế tích trong thành Y Dìa Châu, tìm ra tất cả thi hải, Hàn Cương đoán chừng ít nhất phải mất 2 tháng. Mà muốn y khôi phục lại như cũ, không biết phải mất bao nhiêu năm. Đây là một thành thị đa thai đa nạn. Duyên Đại Thành, cho dù là thành trì ở quan tây, cũng không có bị người công phá một lần lại một lần như vậy. Nhà có hàng xóm ác, ở bên này, hơn 1000 năm qua, nơi người giao chỉ này chiếm cứ, vẫn luôn là giao châu của Trung Quốc. Chỉ là đến năm đời mới tách ra ngoài, ngàn năm sau, lại để cho con em Trung Quốc ở vùng đất đó chảy hết máu. Hàn Cương không có ý đi suy nghĩ vấn đề ngàn năm sau, cũng tạm thời gác lại cừu hận đối với giao chỉ. Chỉ có trước mặt một chén rượu nhạt, kính bạn bè đã mất. Chương 91. Đêm lạnh như nước không ai uống, 3. Chương 91. Đêm lạnh như nước không ai uống, hạ. Nửa tháng không thể để cho đám người mang tang thân đau đớn đi ra khỏi bị thương, nhưng thương tích trong Ương Châu thành thì là ngày càng chữa trị. Ngay từ đầu, Hàn Cương đã tập trung nhân lực trong thành, dọn dẹp từng khu vực một. Dưới sự lãnh đạo của hắn, hành động của dân chúng cũng rất nhanh chóng. Di hài đã được vận chuyển đi hơn phân nửa trong không khí ấm áp và ấm áp của mùa xuân. Có chủ lựa chọn chôn cất, còn những người vô chủ thì đào một cái hố to. Hàn Cương ngay từ đầu nói muốn đốt hết số gỗ cần tiêu hao, sau đó thu lại quyết định của mình, trước mắt thực sự không tiêu hao nổi. Mà ngay dưới chân Bắc Sơn, một ngày khói lửa không dứt. Vật liệu gỗ được hái từ trên núi xuống, trực tiếp bị coi như nhiên liệu của hầm mỏ đá. Vốn là ở cạnh thành Y Di Châu có hai nơi, sau khi Tô Trầm trở về từ kinh thành, từ Hàn Cương bên kia lấy được một ít tri thức về y học, cố ý để cho người ta xây dựng lên. Chỉ có điều với tình hình hiện tại, bất đắc dĩ là chôn cất di hải hay là ở trong thành phun tiêu độc, đều cần dùng đến vôi. Chỉ là sản lượng hai cái hầm chứa đá vôi thực sự không đủ dùng, càng nhiều hầm chứa đá vôi cứ như vậy dựng lên. Phu cận thành Y Di Châu, vật liệu gỗ và đá vôi đều không ít. Có kỹ thuật, có nhân thủ, lại có nguyên vật liệu, sản lượng vôi tất nhiên là càng ngày càng cao. Hiện tại dân chúng Củ Châu đều biết làm sao để dọn dẹp phế tích nhanh nhất. Đầu tiên là đào ra chiến hào liên thông lẫn nhau, đưa tới nước chảy. Trước đó, thành hào được đào lên một lần nữa đã liên hệ với Tả Giang, thu dọn thi hài trong phế tích, dùng thuyền gỗ hoặc gỗ vận chuyển ra khỏi thành. Dọn dẹp một chỗ đất hoàn chỉnh, liền giải lên một mảnh nước vôi, sau 2-3 lượt, coi như là dọn dẹp sạch sẽ. Vốn tưởng rằng còn tưởng rằng có mấy ngày, không ngờ tiến độ lại nhanh như vậy. Nửa tháng sau, tâm tình Tô Tử Nguyên cũng bình phục rất nhiều, tốt xấu gì bên người còn có một nữ nhi làm bạn. Cộng thêm hắn toàn tâm toàn ý đầu nhập vào công việc, cũng không có thời gian đi nghĩ chút chuyện khác. Dân chúng tuy vất vả, nhưng cũng không oán hận, tất cả đều là công lao vận chuyển lấy công thay thế cứu trợ. Hàn Cương xoa chán, mấy vạn nạn dân gào khóc đòi ăn, muốn vận chuyển đến đủ lương thảo, mấy ngày nay ta đau đầu dữ dội. Nghe nói 2 năm trước vận sứ ở kinh thành an trí mấy chục vạn lưu dân Hà Bắc, không bột đố gột nên hồ, không có đủ lương thực, thủ đoạn có tốt đến mấy cũng vô dụng. Từ Tân Châu vận lương phải treo đèo lội suối, hơn nữa vận chuyển không phải mấy ngàn người, mà là phải duy trì mấy vạn dân chúng liên tục 2-3 tháng, thậm chí có thể sống lâu hơn. Hàn Cương thật sự đau đầu, không biết vừa mới gieo xuống mảnh lúa chiếm thành này, 2 tháng sau có thể an ổn ổn thu hoạch hay không. Còn nửa tháng nữa là tới lúc hạ quan ra ngoài xem rồi, mạ mọc rất tốt. Chỉ cần không có gì bất ngờ, tới giữa tháng 4 là có thể thu hoạch. Lúa chiếm thành chín sớm, sản lượng cao, lại không kén đất, ngoại trừ vị không tốt, không có khuyết điểm khác. Từ khi Tống Sơ truyền vào trong nước, mấy năm nay đã sớm thành giống cây lúa chủ yếu của phương Nam, sau 2 nạn trồng bổ sung cũng đều dựa vào loại lúa này. Hàn Cương đang xử lý di hải phế tích trong thành, đồng thời cũng hạ lệnh kịp thời trồng thêm ở ngoài thành, liên quan đến bụng mấy vạn dân chúng, nửa điểm nông giờ này cũng không thể sai sót. Nhưng mạ non lớn lên tốt, cũng may mà có sự nghiêm trách của vật chuyển. Tầm Châu trồng lúa, nào biết ứng mạ, di mạ, sau khi trồng, hạn không cầu nước, úng không quyết, vừa không có phân ngưỡng, lại không chịu cấy, một đời vũ thiên. Tô Tử Nguyên lắc đầu thở dài, mấy năm nay, tiên quân ở Tầm Châu nhiều lần muốn đốc thúc dân chúng Tầm Châu cày sâu cốc bấm, nhưng dân tình lười biếng, thủy chung không xoay chuyển được. Ngay cả quan lại trong nha môn cũng quên, chỉ cần phía dưới giao đủ thuế má, tội gì cơn bức. Nói đến nông sự lúc này của Quảng Tây, Hàn Cương chỉ muốn lắc đầu, hắn cũng chưa từng thấy qua người trồng lúa như vậy. Hắn trực tiếp trồng ở trong ruộng, không nói đến việc gieo mạ. Không mở mương, không phải phân bón, ngay cả cỏ dại trong đất cũng không trừ, tất cả đều dựa hết vào ông trời. Lúc muốn trồng, chỉ cần đốt một cái hoang, thậm chí cũng không thấy được bao nhiêu cái cày bằng canh. Phải biết rằng, châu Quảng Tây nhiều ngày lễ ngày Tết, dân chúng liền giết châu chúc mừng, quan phủ cũng không cấm được, thương nhân Giang Tây năm nào cũng trở về từ Quảng Tây buôn bán châu. Phía Bắc có phong thổ ác, không vất vả một chút thì một năm sẽ phải chịu đói. Mà phía Nam khí hậu phì nhiêu, cho dù không có hoa màu, nhìn lên trời cũng có thể duy trì được một năm. Thủy thổ bất đồng, nhân tình chính là tương dị. Hàn Cương cũng thở dài một tiếng, nếu không phải trước mắt gặp nạn, ta cũng sẽ hạ mệnh lệnh giống như lệnh tôn, không ai phản ứng. Vì dân tình Quảng Tây mà thở dài một hồi, Hàn Cương lại phân chấn hẳn lên, chuyện cần làm còn rất nhiều, tất cả sách điển tịch của Cụ Châu đều bị thiêu hủy, người cũng chết 3-4 vạn, rất nhiều ruộng đồng đều thành nơi vô chủ. Trước mắt vì cứu gấp, ta là thống giống thu, cũng mặc kệ ruộng đất thuộc về người nào, nhưng sau lần thu hoạch này, phải một lần nữa chỉnh đốn lại. Chuyện này còn phải do bá tự ngươi làm. Bởi vì Châu nhà bị thiêu hủy, các loại hồ sơ văn thư như khế ước ruộng đất, phòng giấy, thuế bộ, sản quyền tồn kho trong kho nhà nội đều bị hủy hoại trong chốc lát. Những tịch này là cơ sở để quốc gia thống trị. Nếu muốn một lần nữa thành lập hệ thống chính vụ, chỉ dựa vào việc phục bản cất giữ trong chuyển vận sứ ti là không đủ, nhất định phải tiến hành tu sửa lại. Tô Tử Nguyên chắc tay, chuyện thuộc bổn phận, không dám từ chối. Tuy rằng hắn là phán quan quân sự Quế Châu, nhưng tịch bộ Ương Châu bị đốt, là Tô Trầm phóng hỏa, bất luận thanh toán thì như thế nào, Tô Tử Nguyên cho rằng mình có nghĩa vụ một lần nữa khôi phục, vì chuyện này đứng dậy đưa Tô Tử Nguyên ra ngoài. Hàn Cương nhìn bóng lưng của hắn nghi thầm, Chi Châu kế nhiệm của Y Châu thành hẳn là có chỗ dựa. Xử lý chính vụ một lần, mà trên y vụ cũng có rất nhiều chuyện muốn Hàn Cương xử trí. Hàn Cương trước đó đã hạ lệnh vận chuyển thi thể ra khỏi thành, thanh lý thành trì, bảo đảm nguồn nước, cộng thêm sử dụng vôi khử trùng, nhiều biện pháp như vậy, binh lính và dân chúng vẫn không tránh khỏi sinh bệnh. Khí hậu của Lam Châu thật sự là quá mức đặc thù, khiến cho binh lính từ phương Bắc tới khó có thể chịu đựng thời gian dài như vậy, mà các cư dân trong Lam Châu thành, sau một hồi kiếp nạn, lo lắng hai hùng sợ chịu đói, thể chất đều có giảm xuống trên diện rộng. Số người bị bệnh càng ngày càng nhiều, phần lớn là tiêu chảy, cũng có ví dụ phát triển theo hướng kết lỵ càng nghiêm trọng hơn. Hàn Cương chỉ có thể cam đoan cung cấp đủ nước muối, dược liệu thì cực kỳ khiếm khuyết. Hàn Cương rất đau đầu với việc này. Hắn hy vọng Trương Hàm có thể sớm vận chuyển dược liệu tới. Nếu không có dược vật, Hàn Cương chỉ có thể để cho những người bị thương nằm trên giường không dậy nổi, dựa vào thể lực và sức chống cự của mình để chống đỡ. Không biết sẽ còn bao lâu. Cái gì? Hàn Cương túi đầu nhìn công văn trên tay, dương mắt hỏi, không biết từ lúc nào, Lý Tín đã đi vào phòng. Dược liệu. Lý Tín có chút nóng nảy, hắn nói chuyện hồi lâu, Hàn Cương giống như không nghe thấy. Mấy chỉ huy dưới trướng Lý Tín đã trải qua nhiều trận chiến đấu, mỗi một lần chiến đấu, số người thương vong đều được coi là cực ít, nhưng sau mấy lần tích lũy, số lượng tính toán cũng đã rất dọa người. Nhất là ở trong viện điều dưỡng, không có thuốc chỉ có thể uống nước muối rửa dạ dày, đây coi như là cứu trị gì đó. Trương học sĩ sắp tới rồi, không phải nói ông ta đang mang theo dược liệu và đội y quan lôi giản tới sao? Hàn Cương túi đầu nhìn từng hàng chữ nhỏ như rồi nhặng trên công văn, xếp thành lít nha lít nhít, là thu chi mỗi ngày trong quân hiện giờ, hơn phân nửa chỉ có chi tiêu, không có thu hoạch khố phòng của Lam Châu, không có lương thực, không có tiền tài, Tô Trầm tán tài cũng đủ sạch sẽ, không để cho người giao chỉ kiếm được nửa điểm. Nhưng sau khi Hàn Cương vào thành, đối với tình huống miệng ăn núi lở, chỉ có thể mạnh mẽ xoa trán. Qua hơn nửa ngày, hắn mới phản ứng lại, ngẩng đầu hỏi, dữ liệu. Hôm qua tin tức là đã đến Tượng Châu, nếu như đi nhanh, cũng chỉ ở trong 2-3 ngày này. Từ khi Trương Hàm nhận được tin đại thắng ở Lam Châu, liền lập tức khởi hành xuôi nam. Trên đường đi, đều vì Hàn Cương thành công mà kinh thán không thôi. Nếu như đổi lại là mình lĩnh quân, tuyệt đối sẽ không đi nhanh như Hàn Cương. Nói không chừng không cứu được dân chúng Tân Châu. Không có chiến tích tiêu diệt toàn bộ quân binh Quảng Nguyên, tướng ngàn người, muốn thuyết phục Hoàng Kim Mãn cũng sẽ không dễ dàng như vậy. Không thuyết phục Hoàng Kim Mãn đầu nhập hiệu lực, chẳng những quân Luân Quan không chiếm được, thậm chí chỉ có thể ngồi nhìn Lý Thường Kiệt tàn sát Cụ Châu. Trương Hàm có can đảm mạo hiểm cũng dám liều mạng, nhưng hắn không cho rằng mình có thể lập được công lao của Hàn Cương. Mặc dù hắn ở Quế Châu lo lắng đề phòng cho Hàn Cương, nếu đổi lại là hắn đứng ở vị trí của Hàn Cương, rất nhiều chuyện đều sẽ làm ra quyết định giống vậy, thậm chí có thể còn lớn mật hơn Hàn Cương. Nhưng hắn không có giao tình với Tô Giản, quân phán Quế Châu nho nhỏ cũng không ảnh hưởng được chỉ huy của hắn, ngay từ đầu sẽ không kiêm chỉnh xuôi nam, mà phải thương cảm cho binh sĩ dưới trướng. Một đường đến thành Y Dìa Châu, Hàn Cương xuất lĩnh chúng tướng quan trong thành ra nên đón. Trương Hàm ở trên ngựa chắp tay chúc mừng, lấy 800 đương mấy vạn, lấy ngàn năm phá 10 vạn, ngọc côn dụ binh, có thể nói là quỷ thần khó lường. Không phải sức một mình Hàn Cương, có học sĩ làm hậu thuẫn, dưới có chúng tướng chiến lực, lại có nghĩa sĩ hợp nhau, như vậy mới có thể thắng. Hàn Cương kéo Trương Hàm đi vào trong thành, lần đại chiến này, giao chỉ tổn binh hao tướng, quân lực đại giảm. Không biết học sĩ có chủ trương gì? Ngọc côn ngươi thấy thế nào? Trương Hàm hỏi ngược lại. Hiện giờ trong giao chỉ quốc, ấu chủ đương triều, phụ nhân chấp chính, nếu không có Lý Thường Kiệt ủng hộ, làm sao có thể bức giết quốc mẫu? Hiện giờ Lý Thường Kiệt đại bại, thân tín dưới trướng có nhiều tổn hại. Người sợ quyền thế binh uy quá khứ, chắc hẳn đều dục dịch. Nếu như Vương sư không đến, bọn họ còn có thời gian chỉnh đốn quốc gia, bất quá nếu đại quân Trung Quốc tiếp cận, trong nước tất nhiên sinh loạn. Ngọc Côn nói, chính là ý nghĩ của Ngô Minh. Nghe nói trong giao chỉ quốc dùng chính ác nghiệt, tàn dân hại vật. Trong thiên hạ, chẳng lẽ là vương thổ, lãnh thổ, hay là vương thần? Lý thị chiếm đoạt giao châu đi được hơn năm, bách tính khổ. Mạnh Ngao có câu, Yến Nam có câu, mà Trương binh đoán bắc gì, phía đông chinh mà phía tây gì oán, chế nhạo ta sau đó. Há có thể để bách tính phía nam chịu nỗi khổ của Lý thị? Vương sư phạt tội treo dân, cứu hắn khỏi nước lửa. Thân thể Trương Hàm hơi nghiêng về phía trước, nhìn thẳng vào Hàn Cương, không biết ý Ngọc Côn người thế nào. Hàn Cương cười lạnh, chậm rãi niệm tụng câu trong kinh, bằng ta qua cây đu đủ, báo đáp bằng quỳnh trích. Ném ta một quả, báo đáp lại bằng quỳnh dao. Ném ta vào gỗ, báo đáp quỳnh cửu. Phỉ báo cũng vậy, vĩnh viễn cho là tốt. Chương 92. Lời người tịch Hà Đổ, 1. Chương 92. Lời người tịch Hà Đổ, thượng. Tiêu Hy phát hiện chỉ trong mấy ngày, thái độ quân thần Tống Quốc vậy mà thoáng cái đảo ngược. Ngay hôm trước, khi hắn lên điện yết kiến Thiên Tử Nam Triều, cao đàm phát luận, miệng biện chúng thần, dựa vào uy thế của Đại Liêu, chỉ thiếu chút nữa đã khiến cho hoàng đế trẻ tuổi đồng ý từ bỏ Lan Nội Thành, đổi về Phong Châu trong tay Đảng Hạm Nhân. Hôm nay vốn định tăng thêm chút lực, để cho mình lãnh công việc này tới tay có kết quả viên mãn. Nhưng mấy lần nghĩ tới, sau khi mình lên điện, còn chưa nhắc tới chuyện lang nột, Phong Châu, hoàng đế Nam Triều đã trực tiếp cự tuyệt, tuyên bố muốn dùng vũ lực đòi lại Phong Châu. Không chỉ có hoàng đế thay đổi thái độ, ngay cả Xu mật sứ Ngô Sung ngày hôm trước vẫn duy trì trầm mặc, đều tuyên bố không tiếp nhận trao đổi như vậy. Vì muốn đánh người Tống về phía Tây Hạ, Tiêu Hy đã ở Đông Kinh không ít thời gian, bỏ ra rất nhiều công phu. Theo hắn thấy, thiên tử Nam Triều ngoài mạnh trong yếu, sợ đại liêu như hổ, chỉ cần mình giữ vững cứng rắn, sớm muộn gì hắn cũng phải khuất phục. Lần trước tranh đoạt Đại Bắc, vốn là muốn lấy 50 vạn ngân lụa, cộng thêm 50 vạn, 10 vạn. Còn quốc cảnh rốt cuộc là ở đường ranh giới hay là dưới đường ranh giới, căn bản không để trong lòng. Đáng tiếc đến cuối cùng, chỉ là tăng chút mặt mũi, cũng không kiếm được chút lợi ích thực tế nào. Nếu như là lúc trước Lý Nguyên Hạo, sau khi nghe nói Nam Triều cùng Tây Hạ dây dưa phân tranh không rõ, hắn vân mệnh điều giải việc này là ma quyền sát trưởng, chuẩn bị dựa vào chuyện này, vì đại liêu kiếm được một khoản tiền cống hiến năm mới, làm sao sẽ nghĩ đến gần như trong một ngày, tất cả đều thay đổi. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Phó thủ gia luật dẫn cắt của Tiêu Hy cũng tràn đầy nghi hoặc. Đã phái người đi tìm hiểu rồi. Có phải các nguyên lão trọng thần Nam Triều dâng thư nói gì không? Mấy ngày trước hoàng đế Nam Triều không phải hạ chiếu cầu nói thẳng sao? Tuyệt đối không thể. Tiêu Hy khinh miệt hừ lạnh một tiếng, những mặt hàng kia chỉ cắn Vương An Thạch. Hàng Kỳ đã chết là soái quân bại trận, Phú Bật còn sống là thần tử nạp tiền, Văn Ngạn Bắc cũng chỉ là một tín đồ chiếm lĩnh châu thành, ở đại liêu căn bản không thể gọi là phản loạn, có năm nào mà không có. Những người gọi là danh thần nguyên lão này, tuy rằng trong nước có người khen ngợi, nhưng Tiêu Hy một người cũng không để vào mắt. Chỉ có Vương An Thạch, sau khi y làm tướng quốc, sức chiến đấu của quân Tống thật sự được nâng cao. Tình hình chỉnh biên của Nam Triều Hà Bắc, Hà Đông cấm quân vẫn luôn phái người theo dõi. Sự thay đổi trong đó khiến cho trên dưới trong nước đều sinh lòng cảnh giác, ngay cả thiên tử vứt quốc chính cho Ngụy Vương cũng truy hỏi nhiều hơn. Binh quý tinh thông không đắt, cấm quân Nam Triều từ 70-80 vạn người, đến bây giờ là giảm bớt 60 vạn thịt thừa trên người. Chế độ nghiêm khắc, làm cho binh lính không hợp cách từ ngạch thượng vị xuống đến hạ vị quân. Không ngừng đào thải binh lính không hợp cách, sẽ ở cùng một châu phân thuộc ngạch chỉ huy khác nhau biên thành một tướng, minh kỷ chỉ huy, thống nhất hiệu lệnh, chế độ trước kia để cấm quân Tống quốc bó tay bó chân, từng chút một bị hủy bỏ, chiến lực sẽ chỉ cao hơn quá khứ. Cho nên hai năm nay mới có tranh biên giới quốc gia, quân thần đại Liêu có chí, phải nhanh chóng áp chế thế hùng hổ dọa người của Nam Triều. Vốn là thành công, nhưng bây giờ lại thất bại. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Một lúc lâu sau, đáp án mang về. Ý thì Châu đại thắng. Tiêu Hy càng thêm nghi hoặc, mấy ngày trước không phải đã báo đại thắng rồi sao? Phía trước vẫn là Côn Luân quan đại thắng, phía trước nữa còn có Tân Châu đại thắng. Đại thắng đến, đại thắng đi, cho dù không thấy giao chỉ nhân rút quân, cũng không thấy cứu trở về Vũ Châu, sao lại có đại thắng đến vậy? Gia luật dẫn cắt trong đầu cũng trở nên càng nặng nề. Từ khi Trương Hàm, Hàn Cương hai vị tướng lĩnh Tân Đảng xuôi nam, Tiêu Hy vẫn chờ tin tức phía nam. Đây là tài liệu tốt khi đàm phán, người Tống càng lo trong lo ngoài vây khốn, lại càng không cách nào kiên trì bảo vệ Lang Nội thành. Nhưng sau khi hai người Trương, Hàn đến Quảng Tây, tin tức chiến thắng, liền một cái tiếp một cái chuyển về hai cái. Hôm nay chém đầu 1.000, ngày mai lại chém đầu 1.000, ngày kia đoạt lại quan hải, qua một ngày nữa lại nói hàng màn quân, nhưng đến cuối cùng, vẫn luôn không có một cái xác định thắng lợi, nào có đại thắng như vậy. Tiêu Hy và gia luật dẫn cắt đều không tin đáp án này. Thám tử được phái đi ra thì cố gắng phân biệt mình không nói dối, đúng là kém một bước là không thể cứu được Lộ Châu, nhưng trên tin chiến thắng truyền về nói, phó sứ chuyển vận Hàn Cương đã đánh 10 vạn quân giao chỉ trở về, bắt được chém hơn vạn. Chém tù binh quá vạn. Tiêu Hy tính toán một chút, vẻ kinh ngạc hiện lên trên mặt, như vậy quân giao chỉ thương vong phải vượt qua một nửa. Viện quân mang đi không phải chỉ mới 1.000 năm sao? Có thể đại bại 10 vạn quân giao chỉ, còn bắt được chém hơn vạn. Phó thủ của Tiêu Hy lắc đầu như chống bỏi, cho dù là 10 vạn con chó, cũng không phải dễ giết như vậy. Thủ cấp không dễ làm giả, Nam Triều nhất định sẽ phái người đi kiểm kê. Kiểm kê là có thể chứng thực sao? Nói dối quân công chẳng lẽ còn ít? Gia luật dẫn cắt liếc Tiêu Hy một cái, ý có ý nói, chỉ cần có thể giấu được, nói dối cái gì mà không dám. Tiêu Hy chỉ coi như không nghe thấy gì, không để ý tới việc vì quá thân cận với thái tử mà bị Ngụy Vương Gia luật tất tân đá tới phía nam phát biểu quá lộ liễu. Chuyện giữa Ngụy Vương và thái tử không phải hắn có thể xem vào, lúc này hắn cũng không muốn công khai đứng ở bất cứ bên nào, nếu là người khác thì thôi, người lĩnh quân là Hàn Cương. Đúng, chính là giống như một ngôi sao mới mọc lên ở trên quan trường Nam Triều, trên người Hàn Cương có được từng đạo hào quang, với phong cách hành sự trong quá khứ của hắn, không có khả năng dở trò bị bợm. Cho dù muốn nói dối quân công, cũng không cần làm ra chiến tích nghe rợn cả người như vậy. Trên chiến trường chuyện gì cũng có thể phát sinh, mặc dù nhìn thế nào cũng thấy trận chiến này cũng lộ ra quái dị, nhưng muốn một hơi cắn chặt tuyệt đối không có khả năng, Tiêu Hy còn không đến mức mạnh mẽ quyết đoán như thế. Cho nên khi nhận được phần chiến báo này, quân thần Nam Triều mới trở nên cường ngạnh như thế. Sự tích của Hàn Cương, gia luật dẫn cắt cũng giống như Tiêu Hy đã hiểu rõ, nếu quả thật nguy hiểm. Quân Tống 1.500 đại thắng 10 vạn quân giao chỉ, hơn nữa còn là kinh nam binh, cũng không vận dụng đến Tây quân tinh nhuệ nhất. Cái tên Hàn Cương này rất sớm đã truyền đến tai Tiêu Hy, hắn còn cẩn thận phái người đi điều tra một phen. Dù sao cũng là nhân vật số một số hai trong thế hệ trẻ tuổi Tống Quốc, nói không chừng tương lai vài chục năm đều muốn cùng hắn giao lưu. Nhưng khi Tiêu Hy chân chính đề phòng cái tên này, là sau khi phi thuyền xuất hiện. Khi nghe nói nước Tống có thần vật có thể thẳng lên 9 tầng trời, Tiêu Hy lòng đều nguội lạnh. Nhưng sau khi tận mắt nhìn thấy vật thật, lại đọc qua nguyên lý mà người phát minh nói rõ, mới phát hiện nguyên lý của nó lại đơn giản như thế, chỉ là ngàn năm qua không ai nghĩ đến mà Hàn Cương lại cố tình nghĩ đến. Tiêu Hy đề phòng chính là điều mà tiền nhân Hàn Cương chưa từng nghĩ tới, tài năng mà tiền nhân chưa từng nghĩ tới, người như vậy quá mức nguy hiểm đối với đế quốc. Về phần phi thuyền trong nước ra sức truy vấn, Tiêu Hy cũng không quá để ý dùng nguyên lý tương tự để chế tạo đèn của mình, là đồ chơi của trẻ con. Hình dạng tương tự với phi thuyền, chỉ là khí cầu không thể chở người, trước cửa các tiểu lâu trong thành thị Nam Triều đều có, trong thành Đông Kinh lại càng có nhiều cửa hàng, phía dưới kéo tấm biển, thậm chí cửa hàng mới mở rộng một chút, chính là hai khí cầu nóng bay lên, phía dưới là một đôi câu đối nhìn quen mắt, làm ăn thịnh vượng thông tứ hải, tài nguyên dồi dào đến ba sông. Mà phi thuyền chở người lên trời, chẳng qua là một quân khí đặc biệt mà thôi, mua một cái cũng không khó. Đồ vật quý báu đến đâu, chỉ cần đưa tiền, các thương nhân nam triều cũng dám bán. Người Tống coi thần tí cũng là chất bảo, nhưng cũng đã chế tạo ra hơn 10 vạn mấy trăm ngàn, thật sự cho rằng Đại Liêu không lấy được sao? Chỉ là không tiện bắt trước, cũng không cần bắt trước mà thôi. Vung tha cho mô phỏng thần tí cung, chẳng những bởi vì không chịu nổi chi phí quá cao, cũng bởi vì người khiết đan trên lưng ngựa, vĩnh viễn không có khả năng, cũng không cần giống như người Tống, tụ tập cùng một chỗ, sắp xếp ra trận thế, dùng cung nỏ để chống cự quân địch xâm nhập. Đại Liêu có chiến thuật của mình, có thủ đoạn tác chiến của mình, cũng dựa vào đó trở thành bá chủ thiên hạ, ép tới người Tống không dám ngẩng đầu, hoàn toàn không cần học bước ở hàng đan. Cho nên phi thuyền mà người Tống coi là chí bảo, trong mắt Tiêu Hy, cũng chỉ là một phi thuyền có thể bay lên trời. Không, phải nói là vật có thể làm cho người ta bay lên không trung mà thôi, nhìn rõ cũng không có gì lạ. Nếu như không có dây thừng buộc chặt, cũng chỉ có thể ở trên trời nước chảy bèo trôi, đối với Đại Liêu lấy kỵ binh làm chủ lực không có bao nhiêu tác dụng. Không thể đi theo kỵ binh cùng một chỗ hành động. Phi thuyền có năng lực phòng địch từ xa, cũng chỉ có thể phối hợp với quân Tống hành quân chậm chạp, quân nhu như núi. Kỵ binh Đại Liêu chỉ cần qua một vạn, khi hành quân, vì lấy được đủ tiếp tế, thường thường sẽ tràn ra một mặt trước hơn trăm dặm, bên ngoài còn có tử mã thám thính khuyết tán xa hơn, có được phòng tuyến phạm vi rộng lớn nghiêm mật như vậy, căn bản không cần phi thuyền khó vận chuyển đi theo. Chỉ có bản giáp. Hàn Cương phát minh ra bản giáp, chẳng những danh khí rất lớn, nghe đồn hắn còn cố ý thiết lập cả bẫy, khiến cho mấy tể chấp không qua được với hắn mặt sáng mày cho, hơn nữa cũng có thể phối hợp với kỵ binh Đại Liêu. Chính là nghe nói cần quá nhiều máy móc mới có thể chế tạo. Vì chế tạo bản giáp, Nam Triều thậm chí tướng quân khí dám rời đến ngoài thành. Điều này làm cho Tiêu Hy cảm thấy kinh ngạc vô cùng khi nhìn thấy mấy đời thiên tử Tống quốc giống như chuột đồng cất hết những thứ tốt vào trong ổ từ trên người Hàn Cương, Tiêu Hy thấy được nguy hiểm. Nam Triều đích xác giàu có và đông đúc hơn Đại Liêu gấp trăm lần. Nhưng đánh trận, giàu nghèo hay không cũng không có quan hệ quá lớn. Nghèo mới có thể liều mạng, người giàu sẽ không, thiên kim chi tử ngồi không túi đường chính là nói đạo lý này. Nhưng phương hướng quân sự của người Tống đã thay đổi, khiến Tiêu Hy có một phần lo lắng. Chỉ là chém giết trên trận, Đại Liêu tuyệt không sợ hãi bất luận kẻ nào, nhưng nếu biến thành ai đập tiền người đó thắng, vậy Đại Liêu quá mức bất lợi. Kỳ thật tất cả phát minh trong quân khí giám đều là phối hợp đặc điểm của quân Tống. Thần tí cũng khiến tiễn trận của người Tống càng sắc bén hơn, chỉ cần một cung nô thủ chỉ huy kết thành tiễn trận, muốn xông qua, nhất định phải tiêu hao hết mũi tên trên tay bọn họ. Trả mã đao và giáp bản có thể khiến quân trận bộ binh quân Tống biến thành pháo đài di động không thể phá hủy, 60 vạn cấm quân toàn bộ thiết giáp, cầm trả mã đao trong tay bảy trận mà đi, đây là ác mộng của quân thần Đại Liêu. Phi thuyền càng là thủ thành, lợi khí thủ trại, mấy chiếc phi thuyền ở trên trời bay, một đôi mắt cảnh giác từ trên nhìn xuống mặt đất, chia binh hợp kích, chiến thuật xuyên thẳng lưng kẻ địch liền hóa thành bọt nước. Còn có quỹ đạo vận chuyển, búa rèn có thể nhanh chóng chế tạo thiết khí. Một loạt phát minh khiến Nam Triều có khả năng dựa vào tài lực vượt xa bất cứ quốc gia nào, đem quân đội chế tạo thành một quái vật vô địch khắp thiên hạ. Phải nghĩ cách thôi. Giọng ra luật dẫn cắt nạp trịch. Mà ý niệm tương tự cũng xoay chuyển trong đầu Tiêu Hy, khiến cho nghĩ biện pháp, không thể mặc cho người Tống đi tiếp như vậy. Chương 93. Lời người tịch Hà Đồ, 2. Chương 93. Lời người tịch Hà Đồ, trùng. Hàn Cương không thể nào biết được chuyện bị người khiết đan ghi nhớ, nhưng cho dù hắn biết, cũng sẽ không để ở trong lòng. Muốn đối phó đại thần địch quốc, khó khăn giống như chuột cho mèo con mèo chung vậy. Cho dù Tiêu Hy có lòng muốn hại mình, nhưng nhân lực, thủ đoạn có thể sử dụng đều cực kỳ có hạn, thậm chí không có đất dụng võ. Việc hắn phải bận tâm còn rất nhiều, nhưng hắn đã tìm được nhà kế tiếp cho công việc của mình, việc ở đây đều phải làm phiền bá tự rồi. Hạ quan không dám nhận việc này. Tô Tử Nguyên nói một câu, vội vàng muốn đi ra ngoài. Lệnh ái vẫn phải chứ? Hàn Cương thuận miệng hỏi. Nói đến nữ nhi, trên mặt Tô Tử Nguyên liền có thêm một chút tươi cười, lau vận sứ quan tâm, tiểu nữ gần đây đã tốt hơn rất nhiều. Hàn Cương rất xem trọng tiểu nữ nhi của Tô Tử Nguyên, cũng muốn đính hôn tốt cho nhi tử của mình. Bất quá Tô Trầm vừa mới qua đời, chính mình vội vàng cầu hôn tới cửa, thật sự là có nhân tình. Vẫn là chờ một năm nửa năm lại nói. Nói tới con cái, lúc hắn đi ra, Vân Nương cùng Chu Nam đều có thai, không biết tình huống hiện tại thế nào. Nếu như hết thảy đều bình an, qua hơn nửa năm nữa, hắn có thể lại có thêm hai đứa con. Trương Hàm nhìn Tô Tử Nguyên rời đi, xem ra Chi Châu Củ Châu chỉ có Tô Bá Tự có thể làm. Đây là đương nhiên, nơi này còn có ân ấm của cha hắn, cũng chỉ có hắn làm được. Đúng rồi, Ngọc Côn, ngươi có nghe nói không? Tặc quân giao chỉ có thể phá Ương Châu dựa vào chủ ý của một người Hán. Nghe nói rồi. Hàn Cương gật đầu, sắc mặt cũng lạnh xuống, nhưng mà tặc tử bậc này, chỉ cần quan quân tiếp cận, một phong thư có thể giao người cho giao chỉ giao ra. Đến lúc đó thiên đao vạn quả, minh chính điển hình đó là không thành vấn đề. Nhưng đáng hận nhất vẫn là giao tặc tặc tính không thay đổi, trên đường trở về lại còn dám giết người phóng hỏa. Lý Thường Kiệt dẫn một nhóm quân giao chỉ cuối cùng vượt sông trở về nước, là thuận theo đường lúc trước Tông Huy đến, mà trên đường hắn trở về, thuận đường giết sạch tất cả dân chúng còn sót lại trong 4 năm trại trên đường đi với mình, Thái Bình. Vốn lúc Tông tranh lĩnh quân tấn công Cù Châu, tuy cướp, giết cũng giết, hơn nữa còn phóng hỏa, nhưng chưa làm được tình trạng nhổ tận gốc. Có Cù Châu ở phía trước chờ, cũng vô tâm lãng phí thời gian, trong mấy trại tốt xấu còn giữ lại chút ít người xuống. Chỉ là ngày trước khi quân bản chỉ bại trở về sư đi ngang qua những trại này, lại không hề cố kỵ đến trạm thảo trừ căn. Dân chúng còn chưa kịp chạy tán, mấy trại cộng lại có hơn mấy ngàn người, ánh mắt Trương Hàm cũng trở nên lạnh băng. Xem ra vẫn là theo lời Ngọc Côn ngươi, lấy Quỳnh Ngọc tương báo, vĩnh viễn cho là tốt. Kết thúc công việc một ngày, Lữ Huệ Khanh mang theo mọi mệt về tới phủ. Trong buổi sáng, Sung Chính Điện nghị sự, vì mấy lệnh cấm vận, hắn và Ngô Sùng, Phùng Kinh nhiều lần chống đỡ, kết quả cuối cùng là áp hậu lại nghị. Mà đợi đến buổi chiều, Lữ Huệ Khanh lại đột nhiên phát hiện mình ở trong công ty, cũng không thể thiếu giao phòng với người khác. Vương phủ và Phùng Kinh đều không phải đèn đã cạn dầu, nếu có một chút loạng choạng, chính là kết quả khó có thể vãn hồi. Mà đến trạng vạng sau khi tan làm, hắn lại đi tới phủ Vương An Thạch, thẳng đến canh hai mới trở về. "Đại ca, ngươi đã trở về." Lữ Huệ Khanh trở lại thư phòng, đệ Lữ Thăng Khanh duy nhất còn đang nhậm chức trong kinh đang chờ hắn. Lữ Huệ Khanh gật đầu, ngồi xuống vị trí của mình, tay chống đầu, vẻ mặt buồn ngủ. Tuy rằng phải duy trì khí độ của tể chức quan, nhưng thân thể mệt mỏi không thể che giấu được, mắt cũng đã đi ra, mí mắt cũng đã xanh lại, liếc mắt một cái là biết đã mấy ngày rồi hắn không được nghỉ ngơi. "Đại ca vừa rồi mới đi thăm Vương tướng công à? Ngày mai còn có thể vào chiều hay không?" Lữ Thăng Khanh hỏi. "Hơn phân nửa là không được." Lữ Huệ Khanh lắc đầu, "Hôm nay đi tướng phủ thăm hỏi, tuy nói là gần như sắp xong rồi, nhưng còn phải nghỉ ngơi hai ngày mới được. Chỉ là nói thêm vài câu chuyện ở Cù Châu, mới kéo dài tới bây giờ. Tin tức Tầm Châu đại thắng, Vương tướng công hôm qua hẳn là đã biết rồi chứ?" Lữ Huệ Khanh nói, "Đêm hôm trước, Thiên tử đã sai người chép tin chiến thắng vào trong tướng phủ, dù sao cũng là con rể. Tiếp báo của Hàn Cương viết cũng thật thú vị." Lữ Thăng Khanh cười lạnh, "Triều đình điều 2000 binh, trong tin chiến thắng Hàn Cương lại nói là 1500. Chuyện không quân lương cứ thế được đưa ra, Hàn Cương không sợ những chỉ huy sứ dưới trướng hắn vì một sai lầm nhỏ như vậy mà mất chức đắc tội sao? Chuyện quân lương chống không người nào không biết, chỉ là giả câm giả điếc mà thôi. Hàn Cương dám viết như vậy, là hắn không sợ hãi, một hồi đại thắng, nô xung Phùng Kinh cũng không dám ở lúc này sờ đầu, ai còn quản những việc nhỏ này." Hàn Cương càng ngày càng làm văn chương, điều này làm cho Hàn Cương nhìn Lữ Huệ Khanh từ cựu phẩm tuyển người lên cảm khái ngàn vạn, trên lệch 1000 năm và 2000 không chỉ có 500 người kia. Một người là lấy, một, mở đầu, một người là, hai, khởi đầu. Hai bên cho người cảm giác không giống nhau. Hơn 1000 người đại bại 10 vạn tặc quân, hơn 2000 người đại bại 10 vạn tặc quân, kém rất xa, xem ở trong mắt Thiên tử đánh giá cũng kém rất xa. Người đi hỏi dân chúng bên ngoài một chút, loại thuyết pháp đó càng hợp khẩu vị của bọn họ hơn. Còn không bằng viết 800 người. Lữ Thăng Khanh hậm hực nói, mấy trận trước không phải đều là quan quân hai chỉ huy cộng thêm mấy ngàn man binh quy hàng đánh sao? 800 phá 10 vạn, không vang dội hơn so với 1500 ngàn. Tên Trương Tử Hậu kia còn chưa lật mặt với Hàn Ngọc Côn đâu. Thông qua việc dắt tay nhau xuôi nam, Lữ Huệ Khanh đã xác định được giữa Trương Hàm và Hàn Cương có minh ước, hơn nữa quan hệ chặt chẽ vượt quá sự tưởng tượng của hắn, hai chỉ huy cuối cùng không được Trương Tử Hậu phái tới trợ giúp công lao nói quá lớn, đại chiến ở Vũ Châu lần này nào có phần chia cho hắn. Hàn Cương ngày sau có không ít địa phương muốn liên thủ với Trương Hàm, làm sao có thể keo kiệt mấy phần chiến công. Trương Hàm nhặt được món hời lớn rồi. Trong thần sắc khó hiểu của Lữ Thăng Khanh, không rõ là ghen tị hay là hâm mộ. Thời gian Trương Tử Hậu phái binh cũng bắt được, đây là công lao của hắn. Nếu hắn và Hàn Cương có khoảng cách, hoặc do dự một chút, để hai chỉ huy ở lại Quế Châu, cho dù Hàn Cương bất bại, cũng sẽ chịu tổn thất lớn. Lữ Huệ Khanh thở dài một hơi, Thiên tử luôn khen Trương Tử Hậu kịp thời điều quân xuôi nam, nói lần này lại thắng, Trương Hàm mặc dù thân ở Quế Châu, nhưng công lao không thấp hơn lĩnh quân ra trận. Ngày mai chiếu thư sắp hạ xuống, quan viên do hai người Trương Hàm và Hàn Cương đề cử, tất cả đều phê chuẩn. Hai người bọn họ cũng đều có phong thưởng lĩnh. Phong thưởng? Còn chưa phái trung sứ đi xác nhận sao? Lữ Thăng Khanh nghiêng đầu, nghi hoặc hỏi, nào có đạo lý nhanh như vậy đã định ra? Nhớ rõ Hà Hoàng cùng Kinh Nam lúc trước đều là 5 lần 7 lượt phái người xác nhận chiến tích. Quảng Tây cưỡi ngựa đã xác nhận qua. Lữ Huệ Khanh từ trên giá sách lật ra một quyển sách, buồn bực ngán ngẩm lật lên, dường như không còn hứng thú với đề tài này nữa. Hai người đi đường Quảng Tây làm sao có thể chấp nhận được? Trước kia không phải đều là tuyển một người trong cung, trong triều chọn một người, hai người cùng nhau ra ngoài xét duyệt sao? Lữ Thăng Khanh không chú ý tới thần sắc của Lữ Huệ Khanh, chỉ trầm ngâm trong suy đoán của mình. Mặc kệ từ góc độ nào, hắn đều cảm thấy lần này thực rất kỳ quái, danh đường bên trong cũng làm cho hắn khó có thể phỏng đoán, toàn bộ sự việc lộ ra không khí quái dị, tựa hồ là thiên tử cùng triều đình đều vội vã muốn đem kết quả trận chiến này xác nhận lại, rốt cuộc là gấp cái gì? Lữ Huệ Khanh thở dài, buông xuống mấy trang sách cũng không đọc được, trầm ngâm một phen, cuối cùng hắn nói thật với đệ đệ, công tích của Trương Hàm và Hàn Cương ở Quảng Tây là thật hay giả cũng không quan trọng, thiên tử và triều đình đều cần thắng lợi này, để cao dân tâm sĩ khí, cũng để cho hai bên khiết đan và đảng hạng đừng nghĩ đến chuyện giao chỉ như vậy nữa. So với việc Hàn Cương nói dối quân công ở Lam Châu thì chuyện lớn nhất là La Ngột Thành và Phong Châu. Cho nên con số trên báo chiến thắng tuyệt đối không có ai đi truy xét. Người ở bên ngoài chẳng lẽ không nghe nói sao? Hôm nay thiên tử trong cung đối với Tiêu Hy không chút sắc mặt, tất cả yêu cầu đều cự tuyệt. Lữ Thăng Khanh nghe xong sững sốt hồi lâu, cuối cùng lắc đầu, thật không biết có phải trước đó Trương Hàm và Hàn Cương nghĩ đến sẽ có chuyện này nên mới tranh nhau xuôi nam hay không. Đúng rồi, hai người bọn họ thăng chức quan gì? Trương Hàm từ Long Đồ Các chuyển thành Đoan Minh Điện, Hàn Cương thì thăng làm trực học sĩ Long Đồ Các, hai hạng này đã định ra rồi. Lữ Thăng Khanh giật nảy cả mình, Hàn Cương nhảy qua thị chế rồi. Hắn vốn không phải là trực Long Đồ Các sao? Vương Cương đều là thăng thị chế, công lao của Hàn Cương chẳng lẽ còn kém hắn sao? Lữ Huệ Khanh đối với việc Hàn Cương tân chức cũng không có bao nhiêu thành kiến, chỉ là có chút cảm khái mà thôi, vốn Hàn Cương cũng là bởi vì niên tư quá thấp không lên được, công lao đã sớm tích góp đủ rồi, chỉ là vẫn luôn bị đè ép. Hiện tại lập được huân chương đặc biệt như thế, nào có đạo lý không thưởng. Vương Nguyên Trạch đó là sung hỉ cho hắn đi. Nghe nói chân của hắn đã không thể động đậy, đại ca hôm nay không có thuận tiện đi thăm hắn. Lữ Thăng Khanh hỏi tin tức mới nhất bệnh tình của Vương Thao. Không có. Bên trong đúng lúc là Trần An Hòa đang châm cứu, nên không có đi vào. Lữ Huệ Khanh lắc đầu. Từ năm ngoái khi Vương Anh bắt đầu lên kinh, vẫn luôn có bệnh trong người, thường xuyên cáo bệnh. Sau khi vào đông, bệnh tình càng gấp gáp. Thiên tử đưa y dược, nhưng người trở về đều nói, trên cơ bản đều không cứu được, nhưng mà cho dù là Trần An Hòa cũng không cứu được, không bao lâu nữa, mấy ngựa y phía trước sau khi trở về đều nói như vậy. Nói không chừng qua mấy ngày nữa, hắn có thể được để làm học sĩ trực tiếp cùng với Hàn Cương. Thiếu Vương Nguyên Trạch, Trương Hàm, Hàn Cương ở ngoài ngũ lĩnh, giới phủ tướng công bên người cũng không có bao nhiêu nhân tài đáng tin cậy, dùng để dựa dẫm. Trên mặt Lữ Thăng Khanh nhìn không ra buồn vui, chỉ là ngữ điệu có chút là lạ, ánh mắt Lữ Huệ Khanh trở nên sắc bén, nhưng thoáng cái lại trở nên vô cùng bình tĩnh. Vương Anh Tuyền là con trai trưởng của Vương An Thạch, cũng là trợ thủ của Vương An Thạch, ông ta bày mưu tính kế bên cạnh Vương An Thạch rất nhiều. Từ sau khi Vương An Thạch vào kinh lần thứ hai, người định sách bên cạnh Vương An Thạch đã từ Lữ Huệ Khanh biến thành Vương Anh. Chẳng qua là thiếu Vương Nguyên Trạch mà thôi, còn có Hàn Cương nữa. Nếu giới phủ tướng công được Hàn Ngọc Côn tương trợ, năm ba Vương Nguyên Trạch cũng không sánh nổi. Chương 94. Lời người tịch Hà Đổ, 3. Chương 94. Lời người tịch Hà Đổ, hạ. Vương Tuyển Cơ đi về phía chỗ cha mẹ, hai tỷ nữ tùy thân đội vàng hấp tấp đi theo phía sau. Phu nhân, cẩn thận dưới chân, đừng đi quá nhanh, cẩn thận động thai khí. Mặc dù Vương Tuyển Cơ đi cũng không tính là nhanh, chỉ là tỷ nữ bên người đang ngạc nhiên mà thôi, nhưng nàng vẫn cẩn thận bước chậm lại. Vì cốt nhục trong bụng, nàng cũng không dám lơ là sơ suất. Hiện giờ Hàn gia không chỉ Vân Nương và Chu Nam đã mang thai, ngay cả Vương Diệp sau khi Hàn Cương đi không tới nửa tháng cũng được chẩn đoán tin vui, có thai. Người tâm phúc trong nhà không có ở đây, thoáng cái đã có ba phụ nữ có thai, sự vụ trong ngoài trong phủ chỉ dựa vào một mình Nghiêm Tố Tâm cũng không còn được, hơn nữa người ta lại là thiếp thất, giao tiếp với bên ngoài cũng là phiền toái. Đến cuối cùng cũng chỉ có thể dựa vào nhà mẹ đẻ của Vương Củng, mượn một gian tiên viện của tướng phủ, cả nhà trên dưới đều vào ở thêm một gia đình, còn bao gồm ba đứa con gái, trong tướng phủ thoáng cái đã náo nhiệt hơn rất nhiều, không còn lạnh lùng như quá khứ, ngoại trừ thân hữu, môn khách nhân số tuyệt không tính nhiều, cùng với không nhiều nô bộc, một nhà trên dưới đều không đến 10 người. Trẻ con đều chơi chung với Vương An Thạch và Nô Thị. Ba đứa con của nhà họ Hàn rất có tinh thần, chạy nhảy, đuổi nhau ầm ĩ. Đứa con của Vương cũng tuy không điên như các anh em họ của cậu, nhưng gần đây học cách chăm sóc trẻ con của nhà Hàn Cương tốt hơn nhiều so với tình trạng ốm yếu trước đây, cũng rất có tinh thần, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, mồ hôi nhễ nhại. Nô Thị đứng bên cạnh mỉm cười nhìn bọn trẻ chơi đùa, trong tay cầm bản vẽ thề. Tuy rằng cháu ngoại làm ầm ĩ, nhưng trong nhà bao lâu không náo nhiệt như vậy. Nếu không phải vì bệnh tình của Vương cùng ngày càng nặng, trong lòng Nô Thị sẽ càng cao hứng hơn bây giờ. Nhưng nhìn thấy Vương Tuyển Cơ đi vào viện, bọn nhỏ lập tức không dám náo loạn nữa. Kim Nương mang theo hai đệ đệ Hàn Trung và Hàn Tuyển ngoan ngoan đến hành lễ. Nô Thị không cao hứng quay lại, trách cứ một câu: Nhị tỷ nhi bây giờ đã có thân thể, không nên đi lại nhiều, phải dưỡng thân thể thật tốt. Cũng không học theo Nam Nương cùng Vân Nương nhà ngươi, sau khi tỉnh sớm, liền yên lặng dưỡng tốt bao nhiêu. Nương là người sợ nữ nhi quản lý đám người Kim Nương sao? Vương cùng cười ngồi xuống, bảo bọn Kim Nương đến một nơi xa hơn một chút trong viện náo loạn. Nàng biết Nô Thị rất thích trẻ con, Kim Nương ở trước mặt Nô Thị có thói quen sạch sẽ, cho dù đánh đổ chậu hoa, làm bẩn màn giường, đập vỡ cửa sổ, đều là có đúng không có sai. Lại nói với Nô Thị, quan nhân nói cho dù là lúc có thai, cũng phải mỗi ngày đi một bước, như vậy mới có thể có khí lực sinh dưỡng. Vân Nương và Nam Nương đi lại ở sân cũng không ít. Cô gia cũng nói chuyện này. Nô Thị không cao hứng, chỉ là lập tức nhớ tới Hàn Cương cũng có danh tiếng rất lớn trong bà đỡ. Quan nhân cũng lo lắng cho con gái nên mới nói như vậy. Nhìn vẻ mặt hạnh phúc của nữ nhi nhắc tới Hàn Cương, trong lòng Nô Thị nào có nửa phần không vui. Tình cảm của hai vợ chồng con gái đương nhiên là chuyện tốt, so với đại nữ nhi không biết may mắn hơn bao nhiêu lần, nhưng chuyện trong nhà, không chỉ ở giữa hai vợ chồng. Nghe cha ngươi nói, hai nhiệm kỳ thi tuyển của thân gia công đều được chọn, đến giữa năm cũng nên lên kinh rồi. Từ sau khi ngươi và Ngọc Côn thành thân, thông gia hai bên đều không gặp mặt một lần, thân gia công thân mẫu ngày lễ đều sai người đưa phong cảnh của Lũng Hữu tới, bên chúng ta lại không có bao nhiêu lễ vật thích hợp đưa về, thấy thế nào, đều là bên chúng ta mất lễ số. Cô còn nhờ người gửi lời nhắn tới, nương nương nhờ người đưa tới đoàn trà, gấm vóc, trong nhà đều rất thích, còn muốn nữ nhi gửi lời cảm ơn hay. Sau khi Hàn Cương cưới Vương Củng, hai nhà Y Lý Tiết Khánh cũng có lễ vật qua lại. Tuy nói hai bên là một tể tướng, một là nông quan, nhưng đặt ở thông gia thì không có phân chia tôn ti, vợ chồng Vương An Thạch càng không có thái độ cao cao tại thượng. Mượn hoa đưa Phật cũng không tính là thành ý. Nô Thị đem tú hoa châm cắm vào bên trong, nghiêm chỉnh răn dạy với Vương Anh Tuyển, ông thông gia và bà thông gia niên kỷ cũng lớn, chỉ có một nhi tử là không ở bên người. Lại nói tiếp cũng là ngươi không đúng, nhị tỷ nhi ngươi nếu đã là tức phụ Hàn gia, theo quy củ cũng nên ở lại Lũng Tây trông coi, làm sao có thể cùng Ngọc Côn đi ra? Hai vợ chồng Hàn gia chỉ còn lại một mình Hàn Cương, hai vợ chồng già ở lại Lũng Tây làm quan, bên cạnh cũng không có chiếu cố, chỉ có thể dựa vào người cháu họ Phùng Tòng Nghĩa này hầu hạ. Nếu lan truyền ra ngoài, thanh danh của Hàn Cương cũng không tránh khỏi bị tổn thương. Vương Tuyển Cơ có chút ủy khuất, lúc trước Hàn A Lý vội vã muốn con cháu đầy nhà, mới thúc giục mình lên kinh thành, bằng không cho dù nàng có luyến tiếc, cũng sẽ không tuân thủ quy củ thế gian. Chỉ là mẹ ruột Cầm Cương thường gian dạy, nàng cũng không dám phân biệt. Nô Thị dạy nữ nhi vài câu, cũng không nỡ dạy thêm, nữ nhi nhà mình có thể thường thường gặp nhau ở bên người, nàng nào có mất hứng, ngược lại nói, cũng không biết cha ngươi ở đâu đến cùng phải nói tới khi nào, bệnh còn chưa khỏi, liền ngồi không yên. Vương An Thạch vừa phải xử lý công vụ nặng nề, vừa lo lắng cho bệnh tình ngày càng trầm trọng của con trai trưởng, thêm vào đó là trời nam đất bắc đều không yên tĩnh, mệt mỏi ngày càng lợi hại. Miễn cưỡng chống đỡ qua một mùa đông, mùa xuân đã không chịu nổi. Cũng không phải Vương An Thạch trước đây vì phân tranh với Triệu Trinh mà ra vẻ cáo bệnh uy hiếp, mà là sinh bệnh, mấy ngày qua đã xin nghỉ bệnh 10 ngày. Ngự y mà thiên tử phái tới lần lượt từng người một, mà đến từ trung sứ trong cung, một ngày phải chạy tới tướng phủ 3 năm lần. Sau khi Vương An Thạch nghỉ ngơi một thời gian, thân thể cũng bình phục rất nhiều, cũng có thể tiếp kiến quan viên đến thăm bệnh. Bởi vì đã là tham tri chính sự, dưới tình huống phải tránh hiểm nghi, Lữ Huệ Khanh cho dù lấy danh nghĩa thăm bệnh cũng không tiện đến bái phòng Vương An Thạch nhiều hơn, công việc truyền lại công việc quan trọng của triều đình thì giao cho Tăng Hiếu Khoan. Trương Tử Hậu, công lao lần này của Hàn Ngọc Côn không nhỏ, lấy tâm ý của thiên tử, Trương Tử Hậu nên là đoàn chính, mà Hàn Ngọc Côn thì là từ rồng giả biến thành rồng lớn. Vương An Thạch ngồi trên xích đu mà Hàn Cương đưa cho, đầu gối đắp chăn lông cừu, ánh nắng chiều mùa xuân chiếu vào người y và Tằng Hiếu Khoan. Y liếc nhau mắt lại, chậm rãi lắc lắc, không ngờ đã làm học sĩ trực tiếp rồi, mới 25 tuổi. Thế gian thường gọi học sĩ Long Đồ Các là lão long, trực học sĩ là đại long, thị chế tiểu long, trực Long Đồ Các trước đó của Hàn Cương là giả long, về phần ở trực Long Đồ Các là quỷ xui xẻo đến chết cũng không chịu rời, thì bị người ta cười xưng là tử long. Hàn Cương vượt qua cấp bậc thị chế, nhảy tới cấp bậc trực học sĩ, giống như cá chép vượt long môn. Đại sự quốc gia, hiến tế cùng quân đội, tế tự tổ tiên thần minh thiên địa, chỉ là việc thường ngày. Mà trên huân biểu, chỉ có quân công là nặng nhất. Nói đến tốc độ thăng quan của Hàn Cương, Tăng Hiếu Khoan tuy rằng cũng líu lười không thôi, nhưng nghĩ kỹ lại, lại là hợp tình hợp lý. Năm đó Vương Tử Thuần Túy liên tiếp được thụ tư chính điện học sĩ, chức vụ thứ hai của quan văn điện học sĩ, phá lệ cũ không chấp chính không truyền thụ, chính là dựa vào quân công mở mang bờ cõi ở Lũng Hưu. Hiện giờ Vũ Châu đại thắng, lấy ngàn người đánh bại 10 vạn địch thủ, chém đầu vượt qua vạn, Trương Tử Hậu từ học sĩ Long Đồ Các tấn chức Đoan Minh điện học sĩ, do các thăng điện, Hàn Ngọc Côn từ thẳng các học sĩ, cũng đều là có lý do. Bao Hiếu Túc là trường học sĩ đã tới đỉnh, mà thị chế cũng đã làm bao nhiêu năm, bên ngoài vừa nhắc tới Bao Hiếu Túc, đa phần là gọi Bao Hiếu Túc. Bao Trưởng là cấp trên cũ của Vương An Thạch, năm đó ở quần mục giám, Vương An Thạch và Tư Mã Quang đều ở dưới trướng Bao Trưởng nhậm chức quần mục phán quan. Bao Trưởng danh trọng thiên hạ, thế sở ngưỡng mộ, cuối cùng ngay cả một học sĩ điện các chính quy cũng không làm được. Mà con rể nhà mình tuổi còn trẻ đã ngang bằng, cho dù không cho rằng Hàn Cương không đảm đương nổi, nhưng cũng không tránh được sinh lòng cảm khái. Bao Hiếu Túc chính là thời vận không đủ, nếu từ Xu Mật phó sứ nhậm chức lui ra, không thể thiếu một tư chính điện. Vương An Thạch thở dài, cũng có nguyên nhân là vì Định Thần không được người yêu thích. Chức vụ văn học không phải là có được bằng chứng, ngoại trừ một số ít quan viên muốn làm việc trong quan các, tuyệt đại đa số là được thêm quan để tặng cho chức danh thần tử. Muốn có được chức danh tốt hơn, hoặc là dựa vào công lao, hoặc là được thiên tử hoặc là được các tể tướng ưa thích, hoặc là từ Hàn Lâm học sĩ đi lên, lên tới tể chấp trở lên. Bao Trưởng từng là trường học sĩ Long Đồ Các, sau đó lại làm được đến Xu Mật viện trường học sĩ, tuy rằng danh tiếng của thanh giới truyền khắp thiên hạ, dân chúng kinh thành đến nay vẫn cảm động không thôi, ngay cả thủ lĩnh bộ Hà Hoàng Phiên đều yêu cầu ban cho họ Bao. Nhưng ông ta cũng không có quân công, không có văn danh, hơn nữa thường xuyên giáo huấn nhân tông hoàng đế, phun nước miếng đầy mặt ông ta, cộng thêm thời gian làm Xu Mật phó sứ lại quá ngắn mà lại còn nhậm chức, cho nên ở trên chức danh văn học sĩ cuối cùng cũng chỉ làm được trực học sĩ. Ngược lại, rất nhiều hạng người vô danh nhưng bởi vì đủ loại nguyên nhân mà chiếm được danh hiệu học sĩ, như Long Đồ Các, Thiên Chương Các, Bảo Văn Các, Quan Văn Điện, Tư Chính Điện vân vân, hiện tại trong triều còn có mấy thần tử làm cho người ta không nhớ được họ tên đắc thủ. Nhưng tựa như bản quan sau khi vào danh sách quan viên triều đình, phẩm cấp thăng chức đã không còn ý nghĩa lớn nữa. Chức vụ văn học lên chức, qua tuyến thị chế này, cũng không tính là quan trọng nữa, chỉ là nghe êm tai mà thôi. Sau khi đến vị trí nhất định, tư cách đã không còn là trở ngại, còn lại chính là tranh đoạt đối với sai phái. Quảng Tây chuyển vận sứ Lý Bình nhất là từ Ti Phong Lang Trung lục phẩm. Chức danh của Ngọc Côn Thăng, bản quan theo lệ cũng phải vì công siêu thiên, là Lang Trung tổng lục phẩm. Bản quan hai người cùng cấp, mà trên chức danh thì Ngọc Côn xa xa vượt qua. Dưới đây lăng thượng không hợp pháp, vị trí chuyển vận sứ khẳng định phải do Ngọc Côn tiếp nhận. Về phần Lý Bình Nhất, lần này coi như là có chút công lao nhỏ, ý kiến của Lữ Cát Phủ là muốn hắn chuyển đi Quảng Đông. Công việc của Hoàng Kim Mãn được quyết định như thế nào? Hàn Cương nhận chức chuyển vận sứ là chuyện hợp tình hợp lý, năng lực bày ra đó, Vương An Thạch chỉ hỏi những phong tặc khác, lần này Vận Châu đại thắng, y đã xuất ra tử lực, không có 5000 binh mã của y, 10 vạn quân giao chỉ, ngay cả Ngọc Côn cũng bất lực. Trên phố đồn đãi Hàn Cương lấy 5000 phá 10 vạn, thật ra là kết quả của việc đem 5000 binh lính Hoàng Kim đẩy cho tình lực. Hoàng Kim Mãn và thủ hạ Quảng Nguyên Man quân của hắn trong đại chiến Tầm Châu tạo ra tác dụng, trong ngoài triều đình đều rất rõ ràng. Hai phủ thảo luận đưa Quảng Nguyên Châu từ Thứ Sử Châu lên làm đoàn luyện châu, mặc cho làm đoàn luyện sứ của Quảng Nguyên Châu, đồng thời cũng là đô tuần kiểm của Man Bộ đường Quảng Nam Tây Lộ, cũng chức quan kỳ từ hai người, Hoàng Nguyên hoàn toàn đều có bổ nhiệm. Tăng Hiếu Khoan thuật lại công thưởng trong thương nghị cho Vương An Thạch, mặt khác cung cấp kho phó sứ, kinh hồ đường Nam Đô giám Lý Tín, lại là văn tư phó sứ, quyền phát Quảng Tây trường quận, vừa vận túc cao biện nằm vùng tại Lộ Châu, Quế Châu quân phán Tô Tử Nguyên thuyết phục Hoàng Kim đầy hiệu lực, một mình thu phục Côn Luân Quan, lại ở trong chiến có công phụ tá, hơn nữa cha hắn im lặng ở Lộ Châu ân tín chắc tuyệt, lại là khép cửa tử lễ, lúc này lấy quyền này phát đi Lộ Châu, cũng do võ tư cải văn tư, đồng thời vì thái tử đồng ý bốn, bất quá Tô Tử Nguyên làm đình ưu thủ chế, hiện tại trung thư còn chưa định đoạt tình hay không. Nhắc tới Tô Giam, Vương An Thạch cũng không khỏi buồn bã thở dài. Ý thì có chút ảnh hưởng đối với Chi Châu, ý thì Châu đã đóng cửa tuất quốc. Tuy rằng lần cuối cùng Tô Trầm vào kinh, ý còn ở Giang Ninh, cũng không gặp được. Nhưng mấy lần Tô Trầm vào kinh, Vương An Thạch đều ở chính sự đường, cũng từng gặp ý, tuy rằng bởi vì một ngày tể tướng gặp quá nhiều quan viên, không nói nhiều, nhưng Tô Trầm lưu lại cho Vương An Thạch chính là một biên thần tài năng xuất sắc, giả đời trong chính sự. Chỉ là trước đó ý không để ý tới lời cảnh cáo của Tô Giản, nếu quả thật nghe xong một câu, có lẽ sẽ không có lần đại loạn này. Trước tiên mời Tô Tử Nguyên vào kinh thành, thiên tử hẳn là muốn gặp hắn một lần. Hơn nữa đối với phương lược của giao chỉ, hỏi hắn cũng là thích hợp nhất. Nếu phía Bắc có thể giành tay, đương nhiên phải phát binh tiêu diệt giao chỉ. Nhưng không biết phía Bắc có thể bình tĩnh lại hay không. Bởi vì Kinh Nam quân biểu hiện ra sức chiến đấu ngoài dự liệu, khiến lòng tin của thiên tử đối với cấm quân tăng nhiều, thái độ đối với Tiêu Hy lừa gạt, chuyển biến trở nên cứng rắn. Xem tình thế này, khẳng định là muốn thu phục Phong Châu. Chương 95. Thanh Vân Vi Lý Bất Chi Tú. Chương 95. Thanh Vân Vi Lý Bất Chi Tú. 1. Vương Tuấn Thần đứng trên đầu La Ngột Thành. Dãy núi phía Bắc, mùa thu đầy lá vàng, mùa đông tuyết trắng mênh mông, đến hiện tại băng tan tuyết tan, là xanh non phập phồng như sóng nước. Đáng tiếc Vương Tuấn Thần không phải văn nhân, đối với phong cảnh biên cương, trong lòng cũng không có nửa điểm xúc động. Cho dù là văn nhân, nếu như ngày qua ngày nhìn lên núi non phương Bắc, nhìn trong núi non biến ảo màu sắc theo mùa, chỉ sợ cũng sẽ không có bao nhiêu tâm tình làm thơ làm tử, Vương Tuấn Thần chỉ cảm thấy vận khí của mình thật sự là quá xui xẻo. Năm ngoái khi chủng ngạc tấn công thành Lang Lột, hắn linh quân canh giữ thành phủ đình, ngay cả đuôi ngựa của kỵ binh đảng hạng cũng không thấy. Đợi đến bây giờ không tiện động thủ, nói không chừng phải đem thành Lang Lột đuổi về Phong Châu, công việc chịu khổ thủ thành Lang Lột này liền rơi xuống đầu hắn. Một lần thủ này chính là một mùa đông. Nhớ ngày đó hắn ở Hy Hà Lộ, vẫn là tướng tài đắc lực bên cạnh Vương Phó Su, có khi nào không phải giết ở phía trước nhất, có khi nào không đặt ở vị trí quan trọng nhất. Nhưng khi hắn về tới dưới trướng Trùng Ngũ Lang, lại không có phong quang như lúc trước ở dưới trướng Vương Thiểu. Cũng chỉ có khi lĩnh quân vượt qua Hoành Sơn, tấn công Ngân Hạ ở chân núi phía bắc, mới được người ta nhớ tới. Mấy tiếng kêu to cặc cặc từ trên trời truyền xuống, Vương Tuấn Thần khuôn mặt dại ra ngẩng đầu, một đàn chim nhạn xếp thành hàng chữ nhân bay qua đỉnh đầu hắn. Không ngờ đám xúc sinh bẹp này trở về thật sớm, Vương Tuấn Thần lập tức có tinh thần. Chỉ là thấy rõ độ cao chỗ đàn nhạn, liền lại trở nên điệu xỉu hẳn lên. Hiện nay hắn lĩnh quân canh giữ ở Lang Nội thành, cơ hội dương cung cải tên cũng chỉ có thời điểm ra khỏi thành săn bắn mới có. Mùa xuân thỏ ngược lại chạy khắp núi, chỉ là da lông vô dụng, ngay cả thịt cũng không ăn, Vương Tuấn Thần vốn cũng không để ý da lông thịt tươi, chỉ là muốn luyện bắn cung thuật, cứ như vậy còn bị người khuyên. Hai ngày trước đệ tử của Hòa thượng Chí Duyên đột nhiên chạy tới, ngày đó chỉ là một hòa thượng bình thường đi theo sau lưng Chí Duyên, hiện tại đã là Tử Y Đại sư. Cũng không biết hắn không làm tăng quan trong Tăng Lục Ti đang yên đang lành, lại chạy loạn về phía Hoành Sơn rốt cuộc là vì cái gì. Nhưng bởi vì là người quen cũ của quá khứ, cho nên Vương Tuấn Thần còn cố ý thiết tiến tiếp lại hắn. Sau đó hai người nói chuyện phiếm, con lửa chọc kia khuyên mình không nên luyện tên theo sinh linh. Mùa xuân vạn vật sinh sôi nảy nở, lúc này sinh sôi nảy nở. Sau đó lại nói tâm tình bây giờ của hắn là cái gì nhỉ? Vương Tuấn Thần nhíu mày nghĩ một chút, đúng rồi, gọi là khổ bức. Đúng là khổ bức. Lúc trước Vương Tuấn Thần hắn đã đánh tới bên cạnh Ngân Châu, chẳng qua là kém một hơi, không đánh xuống một chút mà thôi. Chỉ cần cho thêm mấy chỉ huy, chuẩn bị đủ lương đồng, dùng 10 ngày nửa tháng chuẩn bị sẵn sàng, mình quay đầu là có thể đánh hạ Ngân Châu. Cầm Ngân Châu đổi Phong Châu không tốt sao? Lùi cái điều bình a. Vẫn là bởi vì không đánh hạ được Ngân Châu, chẳng những ở chỗ chủng nạc bị một đám quân đầu Si Duyên lộ cười nhạo, Su Mật Viện cũng hạ văn khiển trách, đoạt quan giai một cấp của Y, lại lui trở về cung cấp cho phó sứ kho. Hơn nữa đến bây giờ cũng chỉ có thể trông coi quá nhiều Lang Nột thành một tiến. Không nên bắt nạt người ta như vậy. Sớm biết đã ở lại Hy Hà Lộ. Không đúng, hẳn là nghĩ biện pháp đi phương Nam. Từ khi Vương Thiệu được điều tới kinh thành, mà Hàn Cương cũng vào kinh nhậm chức, Vương Tuấn Thần đã làm chức đô tuần kiểm hơn 3 năm. Từ Hy Hà Lộ đến Kỳ Duyên Lộ đều là làm đô tuần kiểm, cũng không thấy tăng lên. Mà Lý Tín điều đi phía Nam lại sớm thăng chức làm đô giám. Ngày hôm qua từ Diên Châu truyền đến công báo mới nhất, Tầm Châu đại thắng, Hàn Tam ca của hắn khẳng định sẽ thăng quan, Lý Tín cũng khẳng định muốn thăng quan, nếu mình cũng đi theo, khẳng định không thiếu một phần công lao. Lý Tín ngay từ đầu được Trương Thủ Đức coi trọng, điều đến bên cạnh làm thân binh, so với mình còn muộn hơn gần một năm mới được chức quan. Nhưng hôm nay Kinh Nam, Quảng Nam lượng trên xuống, đều là danh tướng thiên hạ có số, nói không chừng lúc nào đó, liền làm một đường phó tổng quản. Cái này gặp gỡ quả nhiên là nói không chính xác, cũng không phải đi trước một bước, có thể một mực đi ở phía trước nhất đứng trên đầu thành ngẩn người cả buổi. Vương Tuấn Thần xem như hoàn thành một ngày tuần tra, sau khi xoay người xuống thành, liền trực tiếp đi tới kỹ quán ở góc thành Nam. Chỉ cần có tiền kiếm, thương nhân cũng được, kỹ nữ cũng được, đều không thiếu. Đừng nói Duyên Châu, tuy Đức Đại Thành, chính là Lang Nột thành vừa mới thu phục không phải này, bên trong nhét hơn 2000 hán tử tinh trang có lực không đi xứ, sau khi có tiền không chỗ tiêu, số kỹ nữ chạy tới kiếm tiền nhanh không ít, luôn có thể bảo trì số lượng 30-50 người đối với những kỹ hộ xuất hiện trong quân thành biên địa này, trên dưới trong quân đều là mở một con mắt nhắm một con mắt. Lại không có chiến sự, không thể âm dương điều hòa, các sĩ tốt tích tụ hỏa khí trong thân thể, nhưng sắp chạy lên trên. Trong mấy nhà tư nhân trong thành, nhưng Vương Tuấn Thần thân là chủ tướng, không tiện ra vào cùng một con đường với binh sĩ phía dưới, có chỗ tốt hơn một chút, đương nhiên cũng là nơi đắt hơn một chút. Tạ Khiên Hoàng, Hữu Kình Thương, Cẩm Mạo Yêu Cửu, Ngàn Kỵ Quấn Bình Cương. Vừa mới đi vào một tòa viện tử ba gian trong hẻm, liền nghe từ bên trong truyền ra tiếng ca. Tuy rằng hát không tính là tốt lắm, nhưng thanh âm là thiếu nữ réo rắt, so với mấy lao kỵ nữ trong thành, chỉ nghe thanh âm đã tốt hơn không biết bao nhiêu lần. Vì báo khuynh thành theo thái thú, thân bắn hổ, xem tôn lang. Ca từ này Vương Tuấn Thần nghe cảm giác không tệ, chỉ là dùng giang thành tử dịu dàng, hát lên từ cùng khúc hoàn toàn không xứng. Cũng không cho người thông báo, Vương Tuấn Thần trực tiếp bước vào trong phòng. Một tiểu kỹ 17-18 tuổi, tướng mạo chỉ có thể coi là thành tú đang cất giọng hát vang, rượu say túi mật còn mở rộng, tóc mai sương, lại có sao? Chỉ là Vương Tuấn Thần vào cửa, tiếng ca lập tức dừng lại, mấy người trong phòng đều đưa ánh mắt nhìn qua. Hát một khúc, một cái khác là hơn 30 tuổi, tuy nói từ nương nửa già nhưng vẫn còn phong vận, người xưng Lý Từ Nương, mặt khác còn có hai tiểu tỷ hầu hạ. Mà khách nhân ở trong phòng thì là hai mắt tiên tử đặt ở Lang Nội thành, mấy vị cưỡi ngựa của Duyên Châu thừa nhận một người. Phía dưới thiếu đồ vật, hắn đến ký viện, cũng chỉ nghe tiểu khúc, không làm được chuyện khác. Ồ, là đều tuần tới. Theo tiếng ca ngừng, tên cưỡi ngựa kia bước tới đón chào. Thân thể cao lớn, khuôn mặt ngăm đen rất là oai hùng, dưới hàm còn mọc ra mười mấy cái râu, nếu như không biết thân phận, hắn và Vương Tuấn Thần đứng chung một chỗ, nói không chừng hắn còn càng giống một gã đại tướng. Vương Tuấn Thần khi đi theo chủng ngạ xuất binh đã từng gặp qua tên tẩu mã này, đồng thời làm giám quân tùy quân. Sau khi đến Lang Nội thành, tiếp xúc càng nhiều. Tính cách đều làm cho người ta để mắt, thoạt nhìn cũng là người có tính tình tứ hải, cũng không biết là đắc tội thần tiên nào, ba ba kiếm được cơ hội tùy quân, lại giống như mình, bị thả tới Lang Nội thành. Cung phụng hôm nay cũng có nha hứng, cũng là trong lúc rảnh rỗi, cho nên đến đây du lịch. Vương Tuấn Thần và Diên Châu cưỡi ngựa đã rất quen thuộc, cũng không khách khí, hành lễ với nhau, cùng ngồi xuống. Lý Tứ Nương cho người rất nhanh đưa rượu và thức ăn lên. Vương Tuấn Thần cúi đầu nhìn rượu trong chén, lập tức nhíu mày lại, đồng cung phụng tới rồi, sao không lên rượu ngon, ngọc chiếu bạch lần trước đâu? Đô Tuần có điều không biết, mấy vỏ rượu mang từ Diên Châu đến đã sớm không còn. Hiện tại rượu ở trong Lang Một Thành đã là hảo tiểu nhất đẳng rồi. Lý Tứ Nương khẽ chau mày thở dài, trong giọng nói nghe có thêm vài phần ủy khuất. Tứ Nương nói sai rồi. Dọc đường Duyên Châu cười to thành tiếng, Lang Một Thành cũng có rượu ngon, cứ xem tuần xá có nữa không. Mấy người Lý Tứ Nương cùng nhìn về phía Vương Tuấn Thần, mà Vương Tuấn Thần thì hỏi ngược lại, nói như thế nào? Tẩu Mã cười nói, mấy chiếc xe ngựa vào thành hôm qua, chẳng lẽ không phải từ đường Hy Hà tới? Vương Tuấn Thần lắc đầu thở dài, cũng cười nói, biết ngay không thể gạt được cung phụ. Người đâu, mang một vỏ thiêu đao tử ngày hôm qua đặt ở trong hầm lấy tới đây. Thân binh canh giữ ở ngoài cửa lên tiếng, bước chân bước đi xa. Nhưng thiêu đao tử do Hàn Xá Nhân sáng chế. Tiểu kỹ nữ tò mò hỏi, không phải nói liệt tiểu kia dương khí quá nặng, uống vào sẽ làm tổn thương thân thể sao? Sợ cái gì, sách đao ra trận không phải vẫn phải liều mạng sao, uống chút rượu mạnh có là gì? Vương Tuấn Thần chẳng hề để ý Tẩu Mã tiếp nhận, Hàn Xá Nhân học vấn nguyên bác, hắn phân phó vẫn phải nghe. Vẫn là uống ít vài chén. Vương Tuấn Thần gật gật đầu, nói với thân thể cường tráng, nói đến chuyện vài ngày trước trong thư của Tam Ca có đề cập đến cung phụng, nói từng gặp qua trong cung phụng nhiều lần. Hàn Xá Nhân lại còn nhớ rõ Đồng Quán. Đồng Quán làm phóng ngựa Duyên Châu, trong lòng tràn đầy kinh hỉ, thanh âm cũng trở nên chói tai. Sao lại không nhớ rõ? Vương Tuấn Thần cười nói, cung phụng không phải nhiều lần đều là mang theo hỉ báo đi gặp Tam Ca sao? Đồng Quán vui mừng liên tục gật đầu, đây là vận khí của Đồng Quán. Nói hai câu nhàn thoại, Vương Tuấn Thần quay đầu hỏi kỹ nữ, ai vừa hát? Sao chưa từng nghe qua? Là Tô Tô Chiêm tu soạn của Chi Mật Châu. Tô Tử Chiêm. Trong đầu Vương Tuấn Thần hồi tưởng lại, hình như hắn đã từng nghe nói đến cái tên này, dường như là thi từ ca phú và văn chương có danh tiếng rất lớn. Nhưng hắn và Hàn Cương giao hảo, Hàn Cương thi phú đều không bắt đầu, cho nên Vương Tuấn Thần cũng không cho rằng sẽ làm thi từ ca phú có gì đặc biệt. Làm thơ có mạnh đến mấy cũng chỉ là Liêu Chuyên Điển, có thể như Âu Dương Công, thi phú xuất sắc, làm quan cũng có thể làm được chấp chính, bao nhiêu năm cũng không thấy có thể ra một người. Đô Tuần sao lại không biết? Đối với sự bình tĩnh của Vương Tuấn Thần, Tiểu Kỹ tựa hồ rất kinh ngạc, 10 năm sinh tử lưỡng mang, có từng nghe qua. Năm ngoái vừa ra, liền truyền khắp thiên hạ. Nói xong một đôi mắt trở nên loé sáng, tràn đầy ước mơ. Cái gì? Sinh tử lưỡng mang mang? Vương Tuấn Thần càng không biết, trong thần sắc liền có không vui. Lý Tứ Nương tuy nói đã là kỹ nữ hơn 30 tuổi, không được hoan nghênh hơn lúc còn trẻ, nhưng năng lực đối nhân xử thế, nhìn mặt mà nói chuyện càng thấy lao luyện, vừa thấy Vương Tuấn Thần tựa hồ có chút căm tức, vội vàng cười nói, "Tô Tu Soạn cùng Hàn Xá Nhân có chút lui tới, đều tuần đương còn nhớ rõ hoa khôi của người Hàn Xá." A. Vương Tuấn Thần vỗ bàn một cái, rốt cục nhớ ra, chuyện này hắn làm sao quên được, đây chính là đắc tội với thân đệ đệ của thiên tử a, thì ra là hắn. Không thể tưởng được hắn còn làm được thơ tử.